Chương 236. Phong hỏa tờ hờ ủ phần mộ điện. Chương 236. Phong hỏa tờ hờ ủ phần mộ điện, Nam. Bị người vừa rồi còn nói chuyện vui vẻ chỉ vào mũi nói thành lừa đảo, Hàn Tranh lần đầu tiên. Hơn nữa còn bị nói thành nha nội giả mạo tể tướng ra. Hàn Lộc lên người, từ đầu tới cuối hắn chưa từng nói thân phận của mình, ngọc bội trong cung cũng không phải đồ vật chỉ nhà tể tướng mới có, cho dù họ Hàn, trong triều đường còn có mấy nhà. Ta chưa từng nói a. Hắn hết lần này tới lần khác, nghĩ không ra mình lộ ra sơ hở lúc nào. Mấy tên quân Hán cầm vũ khí ở ngay trước mặt, nhưng hắn căn bản không sợ, ngay cả tức giận cũng không có. Ngoại trừ nghi hoặc ra, cũng chỉ cảm thấy thú vị. Công tử nhà tể tướng hàng thật giá thật, bị chỉ ra thành lừa đảo, đây chính là chuyện lý thú trong kinh sư không gặp được. Nhưng mấy người hầu của Hàn Cương lại không nhìn một tiểu quan của Thẩm Hình viện khoa tay múa chân ở trước mặt hắn, nói hiệu nói vượng. Hai gã hộ vệ nghiêm mặt đứng ở trước người Hàn Tranh, lập tức khiến mấy tên quân Hán khẩn trương một hồi. Tên cầm đầu thậm chí rút cả dao ra, làm gì? Muốn gây sự? Các ngươi lui ra. Lão đô quản gạt hai gã hộ vệ ra đi lên trước, đội mũi đao, nói với Vương Củng, Vương quan nhân, ngươi đây là ý gì? Còn có thể là cái gì? Các ngươi lộ ra chân ngựa rồi. Vương Củng thản nhiên nói, lá gan của các ngươi không nhỏ, đáng tiếc vận khí không tốt. Đáng tiếc bản quan là ở Thẩm Hình viện làm việc, 20 năm cũng không rời khỏi pháp ti. Các ngươi những người này, tính giáo, hóa ra Thẩm Hình viện xử án như vậy. Lão đô quản chắc tay, chẳng trách quan nhân 20 năm không thể ra mặt, hay cho cái miệng lưỡi sắc bén. Vương Củng trên mặt nổi lên một làn khói xanh, đợi đến nha môn. Giết uy bổng là được rồi. Trạm tiếp theo là ở đâu? Hắn cả giận hướng về phía mấy viên quân hắn nói, áp giải bọn họ xuống xe đưa quan. Nghe được Vương Củng muốn người áp giải mình xuống xe, Hàn Củng lập tức liền không cảm thấy thú vị, ta không rảnh náo loạn với các ngươi, ta trở về Giang Ninh một lát cũng không chỉ hoãn được. Nhị lang, lao đô quản một tiếng, lúc đi ra, phu nhân nói như thế nào? Cẩn thận phu nhân biết rồi sẽ không cao hứng. Chuyện này, để lao nhân đến xử lý. Hàn Lập quay đầu sang chỗ khác, ấm ức ngậm miệng lại. Gọi xa trưởng đến. Lao đô quản quát lớn mấy quân hán, nhưng lại không có người khởi hành. Bất kể nói thế nào, trách cứ của Vương Củng đã để lại ấn tượng sâu sắc cho bọn họ, mà bên này một già một trẻ, thoạt nhìn cũng không bằng Vương Củng đã là quan trong triều càng làm cho người ta cảm thấy yên tâm. Lao đô quản thấy thế, cũng không giận, lấy vé xe ra, nhẫn mại nói với mấy vị quân hán, người các ngươi không quen biết, cáo thân cho các ngươi cũng nhận không ra, vẽ là giả là thật, các ngươi có thể nhận ra đi. Lao nhấc tay chỉ Vương Củng, đừng nghe gió vẫn là mưa, cáo đúng không có gì phải nói, nếu hắn nghĩ sai, hắn là quan triều đình, thoát thân dễ dàng, các ngươi đó, không chết cũng phải lột ra. Vương Thao cười lạnh, nhìn lao giả biểu diễn. Từ đầu tới đuôi, nhị lang nhà ta có nói gì hắn là nha nội nhà tể tướng chứ? Lao đô quản mở tay ra, chỉ thẳng vào mỗi một vị khán giả trong xe. Vừa rồi nói chuyện, bọn họ đều lọt vào trong hai. Ồ. Vương Củng kéo dài giọng cảm thán một tiếng, nhị lang nhà ngươi không phải nha nội nhà tướng công sao? Nhị lang đã bao giờ nói không phải? Lao đô dùng tay áo phủi phủi giường, túi người, nhị lang, ngồi. Lao ra hỏa tinh oan. Vương Củng tử tỉ mỉ đánh giá Vương Đức một hồi, xem ra giống như cháu trai hầu hạ công tử ca như kia, giả bộ không thể nói là không giống. Nhưng nói không chính xác, hắn mới là ông nội ruột, không thấy tiểu lừa đảo cung kính nghe lời với lao già tóc bạc kia sao? Tiểu tử 14-15 tuổi nhà ai mà không bị người ta ghét, con trai nhà mình cũng sắp xỉ tuổi này, trước mặt mình thành thật một chút, đến trước mặt hạ nhân thật ra trong nhà chỉ có hai hạ nhân, còn là thân thích từ quê hương mang đến lập tức trở nên không kiêng nể gì cả. Con trai nhà tể tướng, có thể sẽ thành thật nghe lời, nhưng không có khả năng thành thật nghe lời người hầu như vậy. Trước đó vài ngày, bản quan thẩm vấn một vụ án. Vương Tuyển Cơ nhẹ nhàng vung quạt xếp lên, cười nói, phạm nhân sau khi đến kinh thành tự xưng đến từ Hoa Sơn, Trần Huyên lão tổ đích truyền, thân có trường xuân vương, có thể chú nhan không giả. Sống hơn 120 năm, thoạt nhìn giống như hơn 30 tuổi. Có người đến cửa bái phỏng, trước tiên đi ra một lão đầu tử tròm râu hoa dâm đón khách, sau khi đón vào cửa, người nọ đi ra, trước mắng to lão đầu nhi kia một trận, quay đầu lại, liền nói với khách nhân, nghịch tử này trước sau lười biếng, tu luyện không chăm chỉ, mới hơn 80 tuổi đã lao thành bộ dáng như thế. Khách nhân nhìn qua, lão nhân hơn 80, thật ra cũng chỉ 5-60 tuổi, lười biếng cũng có hiệu quả như vậy, nghiêm túc luyện sẽ là cái dạng gì? Nhìn xem hơn 120 lão thần tiên kia sẽ biết. Trong lúc nhất thời đưa tới bao nhiêu người muốn học trường xuân phương kia, thậm chí dẫn động vài vị tông thân. Chỉ tiếc chuyện của hắn gặp báo, cố tình liền gây động một đám môn sinh khí học chưa từng tin quỷ thần, tới cửa truy vấn ngọn nguồn, lại phát hiện hắn ngay cả thạch cực đồ của Trần Việt lao tổ cũng không biết, cứ như vậy mà trần. Đến công đường thẩm vấn, lại phát hiện lão nhân kia mới là phụ thân, thần tiên kia lại là con trai. Vương Củng quen ở trên công đường tối sơ mặt, tài ăn nói cũng không tính là tốt, nhưng chuyện hắn nói, trong kinh thành biết không ít. Hơn nữa lừa đảo cùng loại, ở trong kinh sư cho tới bây giờ đều chưa từng đứt đoạn. Nếu như đem đám tặc ngốc dùng đèn trường minh lừa dầu vừng tính vào, đó chính là đếm cũng đếm không hết. Vị nha nội này, Vương Ngao giống như con mèo già đùa chuột nhìn hắn nào, ngươi đối với gia phó có phải quá kính cẩn hay không? Lần này là bắt được nhược điểm, Vương Ngưởng cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Hàn Tranh. Hàn Tuân Hồn không để ý, gia nghiêm có ngôn, đối đãi người cần có lễ. Huống chi Vương công công còn là công tử sữa từ nhà, lẽ nào Vương Hình Tường là lấy pháp trị ra? Đây thật đúng là hiếm có. Nhị lang, lão đô quản quay đầu lại trừng Hàn Biện một cái, không cẩn thận như vậy, nếu như không có người ở bên cạnh nhìn, gốc gác trong nhà đều có thể lộ ra tinh quang. Quay đầu lại nói với Vương Diệp, đi nha môn đường sắt của Lộ Châu tự nhiên tra ra manh mối, ngươi lại vội cái gì? Chẳng lẽ còn sợ chúng ta trốn xuống xe chạy trốn hay sao? Thẩm Xu Mật có lẽ không nhất định ở Lộ Châu, nhưng Phương Phán Quan khẳng định ở trong nha môn. Nói vậy các ngươi cũng biết, Phương Phán Quan xuất thân từ nhà nào? Phương Hưng. Nha môn đường sắt có binh quyền, có tài quyền, có việc quyền, còn có pháp quyền, chủ sự vẫn là người trong Tây phủ, ngoại trừ hai phủ và Đình Nghị, căn bản đều không cần để ý tới những người khác. Thẩm Quát bởi vì phải phụ trách đốc thúc đường sắt, phải đi dạo bốn phía, cho nên không thể ở lại Cù Châu. Cho nên chủ trì tất cả công sự của nha môn đường sắt chính là Phương Hưng làm phán quan. Có lẽ binh sĩ làm hộ vệ trong xe không biết Phương Hưng này, nhưng tiểu giáo dẫn bọn họ lại không có khả năng không rõ ràng. Người lãnh đạo trực tiếp của lãnh đạo trực tiếp cũng không biết vòng qua mấy tầng mới có thể chống lại một câu. Cho nên trưởng xe rất nhanh liền xuất hiện ở trong toa xe này. Nhìn thấy bàn tay xe tới, một đám người mồm năm miệng mười, có người cho rằng Hàn Kiệt là kẻ lừa đảo, cũng có người cho rằng không phải, mà lao đô quản lại mặc kệ không hỏi, toa xe số 3, số 4 phía trước, rốt cuộc là nhà nào. Trưởng xe bị lao đô quản cho sững sờ, lao đầu tử rất uy phong, đến trước mặt hắn ngay cả một lời khách khí cũng không có. Trưởng xe thấp giọng nói, là đi Thái Bình Châu làm thông phán. Thì ra là gì? Trưởng xe lắc đầu, loại tin tức này hắn không có khả năng biết. Cũng không có người lấy ra tùy tiện nói lung tung. Lao đô quản nhíu mày, hai hàng lông mày hoa dâm cơ hổ nhíu lại với nhau. Làm sao vậy? Hàn Tuyền và Vương Tuyền Cơ chăm miệng một lời, nhưng Hàn Tuyền mang theo ân cần, mà Vương Tuyền Cơ thì đều là lạnh lùng trào phúng. Không có việc gì, bọn họ còn chưa có tư cách bái kiến tướng. Lao ra. Vương Công Công. Thấy Lao Đô quản nói như thế, Hàn Kiệt nhịn không được kêu lên. Lao Đô lại không để ý tới hắn, còn nữa, nếu Lao Nhân nhớ không lầm, trong luật có vu cáo ngồi ngược lại. Vu cáo người ta tội gì, mình phải chịu tội gì. Vừa rồi nghe quan nhân nói, là làm việc trong thẩm hình viện, chắc hẳn hình thống và triều thất có thể gánh vác. Không biết giả mạo quan thân. Không, nhị lang là lấy vé thái thường tự cáo thân lấy, thái trúc. Nói nhị lang là kẻ lừa đảo, chính là đang nói nhị lang là giả mạo mệnh quan. Xin hỏi đây là tội danh gì, phải phán như thế nào? Tin tức Vương An Thạch bệnh nặng đã truyền ra khắp kinh thành. Rất nhiều quan viên bắt đầu suy nghĩ sau khi Vương An Thạch mất đi, triều cục sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Nhưng ở trong nhà Hà Cương, lại là người thân thiết nhất. Sau khi con thứ Hàn Tranh xuất phát suốt đêm, ngày hôm sau, Vương Tuyển Cơ cũng mang theo cả nhà con cái cùng nhau xuôi nam, lần này ngồi là chuyên môn. Trong phủ thoáng cái trở nên trống rỗng, buổi tối chỉ có chó sủa mới tăng thêm chút nhân khí. Nhưng Hàn Cương không thể có được một vụ án nhàn hạ, ngoài công việc ra, còn có con trai nhà mình gây ra trên đường sắt. May mắn là Cụ Châu có người, Thẩm Quát bị Hàn Cương bức thành số mệnh lao lực, buôn tàu khắp nơi. Nhưng Vương Hưng ở Cụ Châu, có hắn chứng minh thân phận của Hàn Tranh, hiểu lầm này lập tức được giải khai. Thượng công, Tông Trạch thấy Hàn Cương tay không có việc gì, liền hỏi, Y Lý Châu bên kia hỏi, Vương Ngưỡng nên xử trí như thế nào? Thả đi, chẳng qua chỉ là hiểu lầm mà thôi, tiểu tử nhà ta từ nhỏ đã không bị áp bức, chịu chút đau khổ cũng tốt. Vương Hưng an ủi hắn, không thể làm đủ. Hạ quan biết rồi. Tông Trạch gật đầu, lại nhíu mày, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sao lại tính sai? Lòng cảnh giác của ta hơi cao một chút. Hàn Cương cười nói, tiểu tử nhà ta vừa lên ngựa đã thích chạy như bay. Chỉ sợ tối nay hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên mới để hắn đi xe ngựa. Không chậm hơn so với xe ngựa, không ngờ lại bị người ta hiểu lầm. Tông Trạch liên tục gật đầu, lại hỏi, không biết bên Vũ Châu xử trí Vương Diệp như thế nào? Nếu có điều làm đục, đến lúc đó cũng không phải chỉ một hai chức quan là có thể đuổi đi được. Tại sao? Hàn Cương lắc đầu, tựa hồ hoàn toàn không rõ. Danh khí quốc gia không thể vì người mà cố gắng, ngày sau lấy tiền hàng trả lại là được. Hàn Cương dựa lưng vào ghế, Nhữ Lâm, ta nói như vậy ngươi hài lòng chưa? Tông Trạch cúi đầu nói, là Tông Trạch nghĩ nhiều quá. Nhữ Lâm ngươi nói cũng không sai. Hàn Cương cười nói, nhưng ngày sau nếu muốn khuyên can người khác, hoặc là nói thẳng, hoặc là huyền chuyển một chút, nửa giai điệu chính là cách làm kém cỏi nhất. Chương 237. Phong Hỏa Phi Phủ Mộ Điện, 1. Chương 237. Phong Hỏa Phi Phủ Mộ Điện, 6. Vậy mà nói con trai Hàn tướng công giả mạo tể tướng nha nội, bao nhiêu ngày cũng chưa từng nghe qua chuyện cười buồn cười như vậy. Không thể nào, quan nhi kia khẳng định phải xui xẻo lớn rồi. Đâu chỉ là xui xẻo, là vu cáo ngồi ngược à. Lừa xưng quan thân, đây là tội danh có thể mở rộng, nhẹ thì phải đi Tây vực ở cả đời. Quá nặng, lại không phải cố ý. Không phải cố ý thì thế nào? Ai bảo hắn đắc tội Hàn nha nội? Phòng nhị nha nội đang yên đang lành của Hàn tướng công không ngồi, cố tình ngồi trong xe của tiểu quan nhi. Chịu nỗi nhục của tiểu nhân, cũng là tự dứt lấy. Hàn tướng công trị gia nghiêm, nhị nha nội Hàn gia cho dù có một tể tướng, nhưng cũng chỉ là một quan ở kinh thành mà thôi. Quan ở kinh thành làm xe gì? Hai tướng công đương triều trị gia nghiêm. Hai nhi tử của Trương tướng công chúng tiến sĩ, tất cả đều ra nơi khác làm huyện úy, không một ai ở lại kinh thành. Hứa Tung đi qua đám người đang nghị luận, cổ họng khô khốc có chút ngứa ấy. Dùng sức ho khan vài tiếng, nhổ một ngụm đờm xuống đất, trong đờm có màu đen. Hứa Tung cầm đế giày cọ cọ vết đờm trên mặt đất, ở trên nền xi măng kéo ra một vết tích màu đậm. Trong đám người đang nói chuyện, có một hai người liếc nhìn Hứa Tung, nhưng lập tức lánh đạm rời ánh mắt đi, phảng phất như không thấy được gã. Hứa Tung cũng đồng dạng không liếc mắt nhìn bọn họ một cái, tiếp tục đi về phía trước. Toàn bộ đều là người rảnh rỗi, tiếng còi hơi làm việc vang lên đã nửa ngày, bọn họ còn ở nơi này cầm báo chí bưng chén trà nói chuyện phiếm. Lò cao của Thiết Trường Khai Phong ngày đêm không nghỉ, lúc nào cũng có công nhân bận rộn trong nhà xưởng. Tượng sư phụ trách quản lý cũng chia ngày đêm làm hai ca, một khác không nghỉ, bao gồm cả Hứa Tung, gần như tất cả quan viên của quân khí giám, tương tác giám phái đến đây đều bận rộn đến nỗi chân đạp ra sau đầu. Chỉ là cũng không bao gồm những người ngồi trong gian nhà này, vào buổi sáng lúc bận rộn nhất, có thể lười biếng ngồi dưới bóng cây hưởng thụ gió mát. Tất cả đều là người rảnh rỗi đi vào từ các con đường khác nhau, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bối cảnh, hoặc họ hàng xa nhà giàu, hoặc môn khách hiền quý, chỉ là còn chưa đủ để nhận được bổ sung, không thể nhập lưu, không thể đảm nhiệm quan, tới đây lấy một phần bổng lộc. Thiết Tràng hàng năm sản xuất 200 vạn thạch, lợi nhuận mang đến cho triều đình là mấy trăm vạn, mấy chục người rảnh rỗi vẫn có thể nuôi nổi. Chỉ cần bọn họ không tham lam muốn nhúng tay vào việc thực tiến vào Thiết Tràng, những đại nhân vật phía trên cũng sẽ không so đo chút ít tiền dư thừa này. Nhưng một khi không nhịn được muốn từ trong đó lấy được càng nhiều chỗ tốt, từ Vương Cư Khanh đến các tướng công trong hai phủ, vậy tất cả đều biến thành lão hổ ăn thịt người. Tên ngu xuẩn trước đó từ trong thiết trường lấy ra mấy ngàn thạch tiết, thoáng cái đã bị bắt được nhược điểm, sau đó ngay cả lưu vong cũng không có, trực tiếp bị thái hậu hạ chỉ bắn chết, nhân viên cấu kết với hắn, bị chém bảy, lưu này chín hộ, tổng cộng 103 người. Đây là cưới tông nữ. Đổi lại là những người khác, sợ là ngay cả lụa trắng cũng không lấy được, chỉ có ý rồng tình cương từ thiết trường đi ra đưa tới. Cho nên hiện tại một đám người rảnh rỗi đều đã học hôn, chỉ để ý tiền, mặc kệ làm việc. Các quan lại làm việc thực tế trong thiết trường, cũng sợ bị hiểu lầm là cấu kết trong ngoài, tuyệt không dám có nửa điểm tiếp xúc với họ. Hai bên là nước giếng không phạm nước sông, trên đường gặp nhau sẽ giống như Hứa Tung bây giờ, ai cũng làm như không thấy đối phương đi ra từ công sảnh ở phía bắc trung ương thiết trường. Hứa Tung lên xe ngựa trước. Thiết trường khai phong là cơ cấu khổng lồ được chế tạo từ tinh luyện kim loại, chiếm diện tích cũng vô cùng lớn, ngang dọc đều trên 3 dặm, lò cao ở một đầu, mà bến tàu ở một đầu khác. Chuyển qua một phương hướng, xưởng chế tạo của quân khí giám cũng chiếm 1/4 diện tích. Trong xưởng thậm chí phải dùng đường dây vận chuyển vật liệu. Mà Hứa Tung đang muốn đi qua sân thí nghiệm, cũng là ở bên cạnh thiết trường. Xe ngựa đi không chậm, dần dần bên hai bắt đầu tràn ngập đủ loại tạp âm. Cùng với những cái máy xay giường, giường mài trong xưởng chế tạo của quân khí giám phát ra âm thanh hoàn toàn khác nhau, càng nhiều hơn chính là tiếng nổ trầm thấp. Hứa Tung ở vị trí gần với sân thí nghiệm để lên xe, mười mấy gian nhà xưởng nhỏ phía trước đều tự độc lập, thậm chí có tường vây cách xa nhau. Gần như trong mỗi một nhà xưởng đều vang lên tiếng ho nhẹ, đó là âm thanh của máy hơi nước vận chuyển. Nếu như chỉ là máy hơi nước trên mặt chữ, kỳ thật đã sớm phát minh, thậm chí đã đầu nhập vào sử dụng thực tế. Nơi Hứa Tung vừa tới, máy hơi nước đã đang ầm ầm vận chuyển. Từ nửa năm trước, trên một bình đài được xây bằng gạch xanh và xi măng, một con quái thú được đúc bằng sắt thép đã bắt đầu không ngừng lấy nước trong giếng sâu lên, rút ra đến chỗ cao 7-8 trượng. Hứa Tung chỉ cần quay đầu lại, là có thể lập tức nhìn thấy một tòa tháp cao màu đỏ sậm. Không giống với lò cao đứng vững, đó là một tòa thủy tháp. Là lấy xi măng cốt thép xây thành giá đỡ, sau đó lại dùng gạch đỏ ở đỉnh giá đỡ xây một cái hồ chứa nước có đường kính 2 trượng, cao 1 trượng. Nước giếng sâu sạch sẽ, chính là bị máy hơi nước đưa vào trong hồ chứa nước được niêm phong ở đỉnh này, sau đó lại lợi dụng chênh lệch cao thấp để cho dòng nước chảy vào mỗi một chỗ cần nước trong công trường. Nhưng máy hơi nước như vậy xa xa không đủ để gánh vác tác dụng nặng hơn. Mỗi ngày thời gian vận hành bình thường không quá 4 canh giờ, chỉ cần nửa canh giờ là có thể thấy thủy tháp ngập nước, không cần kéo dài đến vận hành, lúc này mới khiến máy hơi nước đơn sơ nhất có đất dụng võ. Không chỉ ở trong công trường, đã có 4-5 mỏ than bắt đầu dùng máy hơi nước giống vậy để hút nước. Cũng có một nhóm nhà giàu có đông đảo đất đai đến khảo sát, có phải có thể dùng để tưới ruộng hay không, đáng tiếc không thể đẩy mạnh tiêu thụ ra ngoài. Có sự phổ biến quanh năm suốt tháng của trừ tự nhiên, ai cũng biết tác dụng của máy hơi nước tuyệt đối không chỉ là dùng để bơm nước cho giếng nước, mà một máy hơi nước hợp cách tuyệt đối không nên làm một cái nửa canh giờ, bắt đầu phải sửa chữa. Thời gian vận chuyển bình thường ngắn nhất là có thể kéo đoàn tàu chạy hết 3000 dặm với tốc độ trung bình, cũng chính là ít nhất có thể liên tục vận chuyển trong 5 ngày. Sau khi đạt được mục tiêu này, chính là trong vòng 1 tháng liên tục vận chuyển, số lần sửa chữa không thể vượt qua 4 lần. Mục tiêu cuối cùng là lấy kiểm tra đo lường hàng ngày, sửa chữa theo tháng, tiêu chuẩn bảo trì của đại tu hàng năm, có thể vận hành máy móc 5 năm, 10 năm. Như vậy mới phù hợp với cương thiết cường ngạnh, như vậy mới có thể ném xa La Mã ra phía sau. Chỉ có máy hơi nước đạt tới tiêu chuẩn này mới có giá trị sử dụng rộng rãi nhất. Nhưng chỉ cần đạt được mục tiêu bước đầu tiên, sẽ coi đây là nguyên hình, tiến hành chế tạo quy mô nhỏ. Trong thực tế sử dụng, tiến hành cải tiến để đạt tới mục tiêu bước thứ hai, bước thứ ba. Trọng truy do máy hơi nước điều khiển có thể đạt tới lực đạo gấp 10 mấy lần thủy lực truy hiện tại. Thậm chí dựa theo lý luận áp suất chất lỏng của Hàn tướng công, sau khi có máy hơi nước khu động, có thể tạo ra hơn ngàn thạch, hơn vạn thạch áp lực máy thủy áp, dùng để rèn đúc các loại linh kiện. Máy hơi nước có thể bơm nước, mặc dù thường xuyên xảy ra trục trặc, cũng không cần quá nhiều kết cấu bánh răng để chuyển động, nhưng đã có thể lấy ra làm một ít thí nghiệm cơ bản. Nhìn thấy một khối thép dưới búa tạ thành hình, biến thành một cái mũ giáp hợp cách, Hứa Tung lúc ấy hưng phấn ngay cả lông tơ cũng dựng thẳng lên. Không hề nghi ngờ, cũng đúng như vị tướng công cao cao tại thượng kia nói, sau khi có máy hơi nước chân chính có thể quảng bá sử dụng, nhà xưởng hiện tại, thậm chí thế giới này đều sẽ hoàn toàn thay đổi. Hứa Tung thậm chí đã từng nghĩ qua, sử dụng máy thủy áp có thể ép xương thành bột như thế nào. Đầu tiên rèn đúc ra một cây cột sắt, sau đó lợi dụng xe giường, ở trung tâm nòng pháo chui ra. Lại dùng máy thủy áp xử lý nòng pháo, có thể đem nòng pháo ép chặt, giảm bớt nguy hiểm nổ nòng. So với phương pháp đúc pháo khuôn thép bây giờ càng tốt, cũng càng đơn giản. Vì đạt tới mục tiêu này, 13 tiểu tổ đồng thời tiến hành thí nghiệm. Người đuổi ta chạy, ngay tại những nhà xưởng trước mắt Hứa Tung này. Không có công tượng nào có thể độc lập hoàn thành chế tạo máy hơi nước, chỉ là nguyên vật liệu thì không có khả năng không qua được quan phủ khống chế sắt thép. Chỉ cần vị tượng sư kia có thể biểu hiện ra thiết kế hợp lý, cũng lấy ra vật thật trình độ nhất định, chính sự đường đều sẽ mở rộng túi tiền cho hắn, đưa tiền cho người ta. Nhưng nếu như tiến triển bất lợi, liền sẽ khuyên bảo nó sáp nhập cùng với các tiểu tổ khác, nếu như phát hiện thật giả lẫn lộn, thậm chí sẽ trực tiếp đào thải. 13 tiểu tổ chính là không ngừng thành lập như vậy, không ngừng sáp nhập, không ngừng đào thải mà thành. Mà bọn họ, trải qua mấy năm cố gắng, cũng càng ngày càng tiếp cận điểm cuối cùng. Hứa Tung đi vào một gian nhà xưởng trong đó. Trong nhà xưởng rộng 3 đến 5 trượng, cao hơn 1 trượng, sóng nhiệt cuồn cuộn. Linh kiện sắt thép chất đống chỉnh tề, đống than đá, thùng nước cũng đều ở trong góc, chính giữa chỉ có một cỗ máy đang không ngừng giống giận. Mà 7-8 người cao thấp, có ngồi có trạng, còn có dùng xẻng không ngừng nhét than đá vào trong lò. Nhưng mỗi người đều nhìn chằm chằm vào cỗ máy này không chớp mắt, mỗi người, mặt mũi đều là đầy cho tàn. Thời gian bao lâu rồi? Hứa Tung ngay cả chào hỏi cũng không có, sau khi đi vào trực tiếp hỏi. Một ngày. Một người trong số đó nhìn đồng hồ đặt ở một góc, mang 11:38. Sáng nay vừa qua còi hơi đúng giờ. Hắn mặc quan bảo, nhưng mặt mũi cũng xám xịt. Trong đêm không gián đoạn, âm điệu Hứa Tung đề cao lên, làm cho người ta biết hắn đối với số liệu này không phải thờ ơ, không có. Người nọ trả lời ngắn gọn. Hứa Tung tin tưởng trợ thủ của mình, huống chi bên này còn có quan lại từ quân khí giám, tương tác giám, Diêm Thiết Ti đi ra, giám thị tất cả tổ nghiên cứu đang tiến hành thí nghiệm, huống chi các đối thủ cạnh tranh cũng đều đang nhìn, ai cũng không thu mua được nhiều người như vậy. Đây đã là thành tích tốt thứ ba rồi. Hứa Tung đè nén hưng phấn của mình. Chúng ta có thể làm được là tốt nhất. Ngoại trừ công nhân xúc than đá ra, một người đứng ở phía trước nhất quay đầu lại nói. Ngoại trừ cái đầu hơi thấp, hắn không khác gì với những người khác. Khí học chú ý ngày càng mới, một lần thành công, chỉ là sửa chữa xong một bậc thang, đối với mục tiêu theo đuổi là vĩnh viễn không có chừng mực. Không nên dễ dàng thỏa mãn. Tiểu Phú Tức An, đây là đặc điểm của đại bộ phận người, nhưng đối với nghiên cứu giả mà nói, tuyệt đối không thể như thế. Hàn Cương nói là tất cả mọi người khuyên viên, Hứa Tung cũng giống như thế. Nhưng bước đầu tiên này cũng rất quan trọng. Còn bốn người nữa, bọn họ có thể trở thành đệ nhất. Ba ngày dưới nữa, bọn họ sẽ đạt được thành công. Chương 238. Phong hỏa phi phủ mộ điện, 2. Chương 238. Phong hỏa phi phủ mộ điện, 7. 4 ngày lại 12 giờ. Hàn Cương thu hồi ánh mắt của mình từ chiếc đồng hồ quả lắc đặt ở một góc. Cho đến bây giờ, bên Thiết Trường vẫn chưa có tin xấu chuyển đến, điều này có nghĩa là một máy hơi nước đang tiến hành thí nghiệm cách mục tiêu đầu tiên mà mình định ra đã càng ngày càng gần. Từ 2 ngày trước, sau khi máy hơi nước tiểu mới cải tiến đột phá kỷ lục hoạt động lâu năm, Hàn Cương bắt đầu chú ý thí nghiệm bên Thiết Trường khai phong. Nhưng hắn cũng không ngờ, lần thí nghiệm này lại thuận lợi như vậy, lập tức bỏ xa kỷ lục của ngày xưa. Hàn Cương còn chưa nghĩ tới, chính mình lại còn có loại tâm tình không thể chờ đợi được này. Trong công sảnh trống không không người khác, hắn tự giễu nở nụ cười. Dù sao hắn đã chờ đợi quá lâu. Vì máy hơi nước thực dụng hóa, treo thưởng chỉ là một phương diện, hàng năm triều đình cấp cho hạng mục máy hơi nước này nhiều hơn xa chức quan và tiền thưởng của quận. Triều đình, hoặc là nói Hàn Cương, bỏ ra cái giá lớn như vậy, không chỉ cần một máy hơi nước tiểu ngạch, mà cần một hệ thống nghiên cứu thành công, còn có kinh nghiệm thành công trong nghiên cứu máy móc. Bởi vì sau khi thành công máy hơi nước, còn có bánh răng, còn có cải tiến thêm một bước, còn có rất nhiều vấn đề cấp bách chờ giải quyết. Bên phía Thiết Tràng, một đám tổ nghiên cứu, không có chỗ nào mà không phải là người giỏi tay nghề khảo nghiệm, đều có mặt độc đáo của riêng mình, ai thành công cũng không kỳ quái. Cho dù bây giờ có một tổ tiên phong một bước, cũng không có nghĩa là trình độ nghiên cứu của các tổ khác là một cái cũng không thể làm được. Hàn Cương chưa từng nói qua, máy hơi nước chỉ có thể có một loại hình thái. Máy hơi nước mới chế tạo ra, cũng không thể không cải tiến. Có máy hơi nước, còn cần có trang bị chuyển động lực đến đủ loại máy sản xuất. Càng nhiều vấn đề, cần nhiều người nghiên cứu hơn đi giải quyết vấn đề. Thượng công, Tông Trạch bước nhanh vào nhà. Sao? Là bên phía Thiết Tràng có tin tức gì đó? Hàn Cương lập tức hỏi, vậy mà lại có chút khẩn trương. Không phải. Tông Trạch lắc đầu, là chuyện của An Dương Ân Khư. Suy nghĩ một chút, Hàn Cương hỏi, là lần trước Tương Châu nói đào trộm không ngừng, giả tạo thành phong, chính là việc này. Được Tông Trạch khẳng định trả lời, Hàn Cương liền nói, chuyện này đơn giản, để Hàn sư phát quản lý tốt người trong nhà hắn là được. Hàn Trung Ngạn tự sư giản dị là su mật viện đều thừa chỉ kiêm quần mục sứ, nhưng một thân phận quan trọng hơn, là trưởng tử của Hàn Kỳ. Hàn Kỳ tứ thủ lương quận, sau khi hắn chết, đường đệ, nhi tử đều đã làm chi châu Tương Châu, chi huyện An Dương, gần 20 năm qua, càng là vẫn luôn xuất thân môn khách nhà Hàn Kỳ. Nếu như nói khúc phụ là địa bàn của Diễn Thánh công gia, vậy Tương Châu cũng có thể nói là địa bàn của Hàn gia. Chuyện lớn chuyện nhỏ bên An Dương, không có chỗ nào mà không có quan hệ không rõ với Hàn gia, chuyện gì cũng không thiếu Hàn gia. Đương nhiên N Khư gây chuyện là Hàn Cương châm lửa, không có hắn thì chỉ có mấy trăm năm sau mới có người tận mắt chứng kiến sự tồn tại của Giáp Cốt Văn. Nhưng hiện giờ bên phía An Dương chướng khí mù mịt, cũng không phải là Hàn Cương sai. Di vật của N Khư dựa vào việc đào móc Giáp Cốt Văn, rất nhiều gia đình ở An Dương đều phát tài. Mấy năm nay Ân Khư có vô số giáp cốt bị ngụy tạo ra càng nhiều, Tương Châu bên kia đã hình thành dây chuyền sản nghiệp, bao gồm đồ đồng xanh, hàng năm đồ vật thương đại vân thế, ít nhất có 8 phần 10 là hàng giả. Tương Châu càng ngày càng nhiều người đầu tư vào trong nghề nghiệp đồ cổ giả tạo rất có tiền đồ này, thậm chí Thanh Hoa đời Tần, Nhựa Diêu của Triều Chu, còn có cương đao thiết kiếm của thương nhân, bởi vì luôn có đồ ngốc bị lừa, cũng đều xuất hiện ở trên thị trường. Nhưng lợi ích to lớn cũng tất nhiên mang đến phân tranh không ngừng kéo dài. Tất nhiên là do các đoàn thể xã hội đen lớn nhỏ sinh ra. Theo Hàn Cương được biết, ở An Dương mỗi ngày đều có người chết oan chết uổng, chỉ có điều Hàn gia thế lớn, để ép những nhiễu loạn này xuống. Nửa năm trước An Dương trùng tu phòng thủ thành trì, ở bên cạnh thành hào đào ra thi cốt 37 người, hơn nữa đều là thi thể còn mới chưa tối giữa. Nếu như là bệnh chết còn có lời, nhưng Tương Châu, huyện An Dương hai bên cùng kiểm tra, tất cả mọi người không phải bệnh chết, mà là bị giết. Cho nên vụ án này trước tiên liền báo lên đề hình sứ Ti Hà Bắc, ngự sử đài và đại lý tự đều phái người đi An Dương tra án. Nhưng cuối cùng thân phận của người chết cũng không điều tra rõ ràng, chỉ biết không phải dân bản xứ. Cứ như vậy kéo dài nửa năm, quan viên Tương Châu và An Dương vì thế bị liên lụy nặng nề, nhẹ nhất cũng là phát động, hai vị quan thân dân trên dưới đều đổi mới tân nhiệm. Cho nên có quan viên địa phương dâng tấu chương, tự biện luận đây không phải lỗi của bọn họ, mà là sau khi Ân Khư xuất thổ, lợi ích to lớn làm suy yếu dân phong địa phương, trong câu chữ không chỉ quy tội cho An Dương Hàn gia, còn liên lụy cả Hàn Cương vào. Hàn Cương cũng không cảm thấy đây là vấn đề của mình, rõ ràng là An Dương Hàn gia trị gia không nghiêm. Hắn vội vàng đọc tài liệu Tông Trạch mang tới, Hàn Cương nói, hai ngày tới Nhữ Lâm ngươi đi nói với Hàn sư phát một chút, nếu như bên phía hắn không thể giải quyết vấn đề hiện tại, bên chính sự đường sẽ phái một chi huyện tốt hơn đi An Dương. Tông Trạch biết rồi. Tông Trạch gật đầu, hắn biết, Hàn Cương hiện tại rất không kiên nhẫn, không muốn nhân nhượng Hàn gia nữa. Nhữ Lâm. Tông Trạch đang chuẩn bị đi ra ngoài, Hàn Cương lại gọi hắn lại, Hàn sư phát bên kia sẽ nghĩ như thế nào? Hàn Quân Mục tức giận. Tông Trạch thẳng thắn nói, giống như Hàn Cương không cho rằng đây là vấn đề của mình, Hàn Trung Ngạn cũng không cảm thấy đây là lỗi của người trong nhà. Rõ ràng là Hàn Cương vì tranh đấu đạo thống, khiến cho thôn quê chướng khí mù mịt. Hơn nữa Hàn Cương cũng đích xác từ trong N khư vớt được chỗ tốt to lớn. Không chỉ có chữ, ngữ, năm đó Vương An Thạch hào hứng lấy ra muốn thống nhất dị luận, mà còn bị Hàn Cương dùng giáp cốt văn đập trở về. Cho tới bây giờ, khí học nhất mạch đều nhận được lợi ích đến hôm nay, ngoại trừ thiên can địa chi, 1234, Nhật Nguyệt Sơn Hà và các chữ đơn giản dịch mình, tuyệt đại đa số văn tự vẫn là một đoàn sương mù, các nhà các phái, đối với cùng một chữ đều có giải thích thuộc về mình. Nếu ai cũng cầm lý luận giáp cốt văn vì mình, như vậy cũng có nghĩa là ai cũng không có khả năng lấy được quyền thuyết minh giáp cốt văn. Cho dù vùng đất An Dương đã thủng trăm ngàn lỗ, không khí trộm móc thậm chí lan tràn đến tiệm Tây, nhưng điều này cũng làm cho các môn nho ra không thể hình thành hợp lực, đến công kích khí học Hàn Cương. Hàn Cương cũng không thèm để ý Hàn Trung Ngạn phẫn nộ, nể mặt máy dệt, hắn sẽ không nói thêm cái gì. Từ khi Ung Tần Thương hội công khai kỹ thuật máy dệt thủy lực và máy ươm tơ ra đời, các nơi đều xuất hiện lượng lớn nhà xưởng. Tương Châu cũng sản xuất tơ lụa, Hàn Trung Ngạn chính là sau lưng nhập cổ phần. Huống chi, Hàn Cương để Tông Trạch đi tìm Hàn Trung Ngạn trước, vẫn là để hắn đề cử một môn nhân Hàn gia đến làm chi huyện An Dương này. Ngoại trừ lời nói của Hàn Cương không khách khí ra, lợi ích của An Dương Hàn gia vẫn được giữ lại đến mức lớn nhất. Chỉ tiếc là ân hư, không biết đã bị tổn hại bao nhiêu. Đúng vậy. Hàn Cương thở dài, không có chút thành ý nào. Xương giáp ân hư đích thực rất quan trọng, đối với lịch sử Trung Quốc có ý nghĩa không thể đánh giá, nhưng ở mục tiêu cuối cùng của triển lãm xã hội, Hàn Cương cũng không ngại xem nó là vật hy sinh. Đúng rồi, Nhữ Lâm. Lúc Tông Trạch đang định cáo từ rời đi, Hàn Cương đột nhiên lại nói, sau khi ngươi rời khỏi đây, cho người đến thiết trường xem thử có tin tức gì mau chóng báo lại đây. Biết rồi. Tông Trạch gật đầu đồng ý, nghĩ lại hỏi, tướng công rất để ý thành tích bên kia. Đương nhiên, vẫn luôn chờ mong. Hàn Cương không chút che lấp chính mình khẩn cấp đây chính là một bước quan trọng nhất để mở ra cách mạng công nghiệp, dùng cái dạng ca ngợi gì, cũng sẽ không khiến hắn cảm thấy đánh giá quá cao. Nhưng đây cũng chỉ là bước đầu tiên, thậm chí không thể dùng ở trên đường sắt. Có thể đi bước đầu tiên, đã là đáng quý rồi. Đứa nhỏ nhà ai vừa sinh ra đã trưởng thành. Nhưng hưng thịnh của hắn ra, bởi vậy mà bắt đầu. Hàn Cương không có ý cầu toàn trách nhiệm. Trước có máy hơi nước thực dụng hóa, bước tiếp theo mới có thể đi cân nhắc lợi dụng động lực này như thế nào tốt hơn, cùng bản thân máy hơi nước cải tiến thiết kế. Ngoài ra, quan trọng nhất còn có chế tạo quy mô hóa. Chỉ vì tiến hành sản xuất công nghiệp hóa đạt tiêu chuẩn, thậm chí Hàn Cương còn cân nhắc tiêu chuẩn chính xác hóa theo từng câu chữ. Mặc dù không có đo lường chế độ công cộng, nhưng theo kích thước, tiêu chuẩn trọng lượng cũ cũng có thể tạo ra máy móc thích hợp. Nếu như muốn đo đạt kích thước linh kiện, dù tiêu tạm xích tạm thời là đủ sử dụng. Anh dùng anh, không ảnh hưởng đến cách mạng công nghiệp. Tạm thời sử dụng đo lường cân bằng hiện có, tất nhiên cũng sẽ không ảnh hưởng quá mức đến tiến trình công nghiệp hóa. Trong quá trình sáng lên của máy hơi nước, Hàn Cương thậm chí còn suy nghĩ đến điện cơ, động cơ điện. Trong tự nhiên, hắn cũng sáng tác luận văn, giải thích định nghĩa điện, từ thiểm điện đến ban đêm cởi quần áo lóe ra tia lửa điện. Làm sao sinh ra điện lực? Là cắt điện từ trường hay là lợi dụng tin trước? Năng lực công nghiệp có thể trải cắp điện đáy biển, thời đại này còn chưa có, đường sơn và thép tạo thành sắt điện tử, đương nhiên càng không có khả năng. Nhưng không cần điện cơ, chỉ cần có tin hữu hiệu và năng lực của điện báo vô tuyến, Hàn Cương thậm chí có thể trực tiếp xua quân đi tấn công Liêu Quốc. Đáng tiếc đây chỉ là mộng tưởng, hơn nữa còn là mộng tưởng xa không thể chạm. Nhưng có động lực hơi nước, xây dựng cầu vượt sông sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Khi xây dựng cầu lớn, không thể thiếu linh kiện sắt thép, sẽ chế tạo ra càng thêm đơn giản. Lạc Thủy, Hoài Thủy, mục tiêu cuối cùng chính là Hoàng Hà, có lẽ trong vòng mấy chục năm, khả năng xây dựng cầu lớn Hoàng Hà cực kỳ bé nhỏ, nhưng so với khả năng vượt qua Trường Giang còn nhiều hơn một chút. Dù nói thế nào đi nữa, tất cả những tương lai tốt đẹp, máy hơi nước đều là bước đầu tiên để tạo ra tương lai. Nhưng cũng chỉ có Hàn Cương mới nghĩ như vậy, Tông Trạch trước mặt Hàn Cương không cảm thấy địa vị của máy hơi nước quan trọng như Hàn Cương đã nói. Mặc dù hắn cảm thấy nó rất quan trọng nhưng cũng không quan trọng đến mức liên quan đến hưng vong của thiên hạ. Nhữ Lâm, ngươi có biết cách mạng là gì không? Hàn Cương đột nhiên hỏi. Tông Trạch run sợ, bình tĩnh trả lời, cái gọi là cách mạng, thiên mệnh định cách. Từ khi cách mạng Thang Vũ bắt đầu, chí thái tổ mới định đỉnh, thay đổi triều đại, tức là cách mạng. Cũng không phải. Hàn Cương lắc đầu, đây là cách đổi mới của một gia đình, không phải là biến đổi của thiên mệnh. Vậy theo tướng công nói, như thế nào là thiên mệnh? Là thiên hạ ai thuộc về, Hoa Hạ hay là Di Địch? Di Địch chi quân, không bằng chư hạ vong. Thánh nhân nói tức là ý đó. Tông Trạch nhíu mày, cách mạng Thang Vũ là xuất phát từ dịch truyền, Khổng Tử tự tay viết. Đương nhiên, Trương Thái từng nói trong thập dực chỉ có 4 tiên huân tượng là Khổng Tử tự tay viết, Hàn Cương là đệ tử của hắn, đổi Lam Đỗ của cách mạng Thang Vũ ra khỏi văn tập của Khổng Tử cũng không có gì lạ đại nho đương thời, muốn nói như thế nào thì nói như thế đó. Đương kim tể tướng, lời ông ta nói ra, không biết có bao nhiêu người sẽ chủ động làm luận chứng cho ông ta. Hàn Cương nhìn ra được ý nghĩ trong lòng Tông Trạch, lấy tài hoa của Trạng Nguyên Lang, đương nhiên khó có thể tùy tiện lấy lời nói của thánh nhân. Nếu là bình thường, Hàn Cương căn bản sẽ không nói ra lời này, nhưng hôm nay hắn lại hứng thú tăng vọt, trong lúc nhất thời cũng khó có thể kiềm chế. Cách mạng chân chính là cái gì? Là hoa gì thay thế? Tam hoàng ngũ đế, xa vời khó tìm, tạm thời không bàn tới. Chu Dĩ đại thương nhân, phân phong chư quốc, đông chí hải, tây chí sa mạc, bắc chí đại yến, nam chí thương nô, trong 800 năm, chư Dĩ tính tán. Lúc Vũ Vương, Khuyển Nhung có thể phá quốc đô, đến khi Tần Hưng, Khuyển Nhung ở đâu? Chu Hưng Di vong, khí vận Hoa Hạ cường thịnh, thiên mệnh từ đó quy về Hoa Hạ, phương này có thể nói là cách mạng. Hàn Cương ngừng một chút, thấy Tông Trạch im lặng lắng nghe, tiếp tục nói. Tần Hậu đến nay đã 1300 năm, loạn ngũ hổ, Hoa Hạ không dứt như sợi, nhưng hưng thịnh của Lý Đường vẫn có thể quét ngang hồ lỗ. Duy quốc triều khai quốc, liền mãi không thể như Hán Đường quét sạch Bắc Bộ Nam An. Bắc Lỗ thê áp Trung Quốc, lấy thiên tử chi tôn thậm chí được ước làm huynh đệ với tù nhân, suy tàn của Hoa Hạ có thể thấy được. Đại Tống văn trị hơn xa Khiết Đan, võ công cũng áp chế tứ di. Tông Trạch thấp giọng cãi lại. đó là mười mấy năm gần đây vẫn chưa đủ để xoay chuyển càn khôn. Hàn Cương chính là một trong những người thúc đẩy biến hóa này, hắn lại có đủ tư cách đi phủ định Tông Trạch, Đại Tống đang biến pháp, chẳng lẽ người Liêu không có? Nhưng máy hơi nước vừa ra, công nghiệp đại hưng. Trước khi xuống tháo, vũ lực cao thấp không đủ để bàn luận. Hỏa thương một tạo ngàn vạn, tiểu đồng cũng có thể thắng dũng khí. Thiết kỵ khiết đan có thể ngàn dặm hợp ly, ngày xưa làm quan quân vây khốn, nhưng quỹ đạo vừa ra, máy xe dùng, bộ tốt cũng có thể một ngày ngàn dặm. Từ đó về sau, người đông thế mạnh người thắng. Hoa Hạ hưng thịnh trở lại, Man Di chi vong không còn ngày. Chương 239. Phong Hỏa Phi Phủ Mộ Điện, 3. Chương 239. Phong Hỏa Phi Phủ Mộ Điện, 8. 7 ngày 19 giờ. So với tiêu chuẩn thấp nhất mà Hàn Cương đưa ra thì nhiều hơn gần 3 ngày. Hơn nữa, trải qua sửa chữa đơn giản, một cỗ máy thí nghiệm lại bắt đầu vận chuyển oanh minh. Thực hiện bước yêu cầu đầu tiên hoàn mỹ như vậy, chính sự đường không chút do dự đem thủ lao treo hồng đã lâu thưởng cho ba tượng sư cùng với 11 vị tiểu công trong tiểu tổ kia. Ba thợ thủ công đều được chức quan, mà thợ nhỏ cũng có trên trăm quan tiền hoa hồng. So với treo thưởng của Liêu Quốc tuy không bằng, nhưng đây cũng là phần thưởng khiến ngàn vạn người hâm mộ không thôi. Báo chí kinh sư bắt đầu từ ngày thứ năm liền liên tục đưa tin. Vạn chúng chờ mong máy hơi nước chuyển lên quỹ đạo, thay thế ngàn vạn con ngựa kéo. Cái gọi là công thành danh thoại, không ngoài như thế. Hôm nay thậm chí để danh trên bảng vàng còn lâu mới bằng rèn sắt. Ai, ngày mai để con trai nhà ta đi lấy bữa đi. Đã quen cầm 2 đồng tiền nặng, có thể vung được 10 cân truy sát. Không cầm được truy sát, que thời lửa luôn có thể cầm lên được. Cho dù ở trong chính sự đường, cũng không khỏi có người nhìn nóng mắt, lời nói chua chát nối tiếp nhau. Tông Trạch liếc mắt qua, ngược lại an tĩnh chốc lát, nhưng hắn vừa đi ra, lập tức lại xung ra. Sắc mặt Tông Trạch hơi trầm xuống, Lý Giới từ Thiểm Tây hồi kinh phục mệnh, muốn cùng hắn đi gặp Hàn Cương, nửa đường nghe thấy những lời nói vô nghĩa này, nếu chuyển tới thai Hàn Cương, trên dưới đường đều phải chịu liên lụy. Lý Giới lại cười khẽ, tục ngữ nói rất đúng, nước lửa tương tế, muối mai tương thành. Máy hơi nước này vừa thành công, lời nói mặn chua liền ra. Tông Trạch hơi hạ thấp người, đều là hạng người tầm nhìn hạn hẹp, khiến cho người chê cười rồi. Lý Giới cất tiếng cười nói, sao lại chê cười? Không có người nào như thế, sao có thể nhìn ra chúng ta cao minh? Trong chính sự đường người người thận trọng luôn từ cất tiếng cười to, trong 10 năm cũng chưa chắc đụng tới mấy lần. Tính cách ngông cuồng, ngược lại không khiến người ghét. Tông Trạch nghĩ trong lòng, hắn và Lý Giới đánh nhau không tính là nhiều, vốn dĩ vẫn cho rằng Lý Giới là loại người thành thật chuyên chú vào sở thích của mình, không ngờ còn có một mặt như vậy. Lý Giới gầy gò đen sì, cuộc sống gió thổi mưa rơi, trên mặt hắn để lại ấn tượng sâu đậm. Tướng mạo kém xa huynh trưởng Lý Tuyền của hắn, nhưng Lý Tuyền người này tính tình không tốt, lần trước tới bái kiến Hàn Cương, để lại ấn tượng rất xấu với Tông Trạch. Nhưng mà triều đình ban thưởng cho quá nhiều. Lý Giới cười xong, thu lại vẻ mặt nói, lúc này mới bước đầu tiên, sau này lắp máy hơi nước lên xe thuyền, khi đó nên ban thưởng như thế nào? Tướng công sẽ không keo kiệt, tuyệt đối sẽ không kém Bắc Lô đi đâu. Ý của ta là, người đầu tiên phải được thưởng, nhưng thành công sau đó cũng không có nghĩa là đồ của bọn họ kém. Lần trước ta vào kinh thành, đi đến tiết trường xem qua, mỗi một tổ đều có một bộ của mình, bất kỳ một cái nào mất đi, đều là tổn thất lớn lao. Tông Trạch gật đầu nói, lời nhắc nhở chính là suy nghĩ của tướng công. Trước đó đã để Vương học sĩ đi trấn an rồi. Như vậy, ta an tâm rồi. Tông Trạch biết, Hàn Cương không chỉ chú ý đến tiểu tổ giành chiến thắng trong cuộc thi dài đằng đẵng này. Đây chỉ là bước đầu tiên. Phải dùng như thế nào trên tàu, phải làm sao để điều khiển bánh xe, đây đều là vấn đề cần phải giải quyết. Chỉ dựa vào tiểu tổ thành công này, nhân thủ căn bản không đủ dùng. Hơn nữa bây giờ chế tạo ra máy hơi nước, cũng không đại biểu có thể đem máy hơi nước ứng dụng tốt hơn đến trong thực tế. Thiết kế cơ giới, đầu tiên là phải có cơ sở toán học. Tông Trạch đã từng xem qua sách về phương diện này, nhưng nhìn lại bản vẽ, vẫn là xem không hiểu. Quân tử lục nghệ, Tông Trạch cũng không có mặt mũi nói mình có thể thông suốt. Lúc trước Hàn Cương từ Đại Thực chiếm được một nhóm lớn hạt giống, đồng thời còn có hàng trăm hàng ngàn bộ sách. Hàn Cương mời chào một nhóm phiên dịch tinh thông văn tự Đại Thực, lại tự mình định ra tất cả danh từ, ngay cả nguyên lý gì mà tên sách phiên dịch này cũng là Hàn Cương định ra. Đợi sau khi thành sách, liền làm thư tịch đề cử trong tự nhiên, chuyển khắp Trung Nguyên. Như vậy ngay cả Trạng Nguyên Lang cũng không hiểu kiến thức chuyên nghiệp, bên thiết trưởng có mấy chục chuyên gia. Đổi lại Tông Trạch ở vị trí Hàn Cương, cũng tuyệt đối sẽ không vì một tổ nhỏ trong đó, mà từ bỏ những người khác cũng có tài hoa, có thể chỉ là các tượng sư vận khí không tốt. Tông Trạch dẫn Lý Giới đến trước công tính của Hàn Cương. Hàn Cương đã ra khỏi sảnh nên đón. Hàn Huyên với Lý Giới một phen, Hàn Cương nói với Tông Trạch, "Nhữ Lâm, hôm nay ngươi đã chuẩn bị xong chưa?" "Đã chuẩn bị xong chưa? Còn cần chuẩn bị gì nữa?" Tông Trạch lắc đầu, lúc mở tiệc kinh cho hoàng đế nên nói gì không nên nói, ông ta đã sớm biết rồi. Trái lại chuyện lịch pháp, thiên tử có thể hỏi hay không? Phụ Nguyên lịch ngày xưa liên tiếp bỏ sót, Khâm Thiên dám chịu rất nhiều mệt mỏi, cho nên dưới sự chủ trì của Tô Tụng, Đại Tống lại một lần nữa chế định lịch pháp. Từ khi hoàng triều Tống khai quốc, lịch pháp luôn luôn là vấn đề lớn. Nhất là sau khi Thái Tông hoàng đế cấm dân gian tư nghiên thiên văn, trình độ lịch pháp thiên văn đột nhiên giảm xuống đến mức ngay cả Liêu quốc cũng không bằng. Khai quốc sơ, men theo dùng Khâm Thiên lịch của Chu Hậu Chu, chỉ là đổi tên thành Ứng Thiên lịch, sau đó lại biên tu Càn Nguyên lịch, nhưng đại thai Càn Nguyên không đến 20 năm, liền đổi thành Nghi Thiên lịch, 20 năm sau là Sùng Thiên lịch, lại 40 năm ngày Mai lịch, 9 năm sau lại đổi thành Phụng Nguyên lịch, hôm nay lại đổi thành Nguyên Hữu lịch, đây là lười nghĩ danh hiệu, trực tiếp dùng nhân hiệu, đây cũng là có tiền lệ mở hoàng lịch, lịch Trinh Nguyên. Lịch pháp mười mấy 20 năm biến đổi, nhiều nhất cũng không thể tiếp tục sử dụng đến 50 năm, khai quốc hơn 100 năm. Lịch pháp từng sử dụng đã so sánh với Đại Đường Hưởng Quốc 300 năm, vừa xa Đông Hán, Tây Hán. Đây cũng không phải nói các quan lại Khâm Thiên dám chịu khó bao nhiêu, cũng không phải trình độ thiên văn lịch pháp Đại Tống tiến bộ nhanh bao nhiêu, ngược lại, là trình độ quá kém, do đó dẫn tới tiết khí trước sau không khớp với lịch pháp. Có thể trải qua lịch pháp kiểm tra như tiết khí, sóc vọng, ngũ tinh, nhật nguyệt, cho đến nay, có thể thông qua toàn bộ khảo nghiệm đều không có một cái nào. Lúc trước Thẩm Quát tiến cử vệ phát biên soạn phụ nguyên lịch, thôi diễn nhật thực quá khứ, nguyệt thực cũng chỉ có thể đạt tới 10 chúng 5 6, hơn hẳn trước kia, nhưng cũng không phải ưu thế tuyệt đối. Vấn đề khó khăn dần dần trở nên kém cỏi, quấy nhiễu hoàng tống trăm năm, thậm chí đến vực ngoại cũng bị người ta chê cười. Tô Tụng đi sứ Liêu quốc, bởi vì lịch pháp Liêu Tống kém một ngày cho nên bị hỏi, y lấy thân phận học bá cho đòn đánh trả cứng ngạnh, nhưng trên thực tế, lịch pháp người Liêu là chính xác, bên đại Tống mới là sai lầm lớn. Lịch pháp đối với vương triều Trung Nguyên ý nghĩa vô cùng quan trọng, chỉ cần xưng thần, phải tiếp nhận hai chữ lịch và niên hiệu, chính thống bắt nguồn từ lịch pháp. Nhưng hôm nay biến tới biến đi, ý nghĩa này đã sắp không sai biệt lắm với trò cười. Tiểu hoàng đế 14-15 tuổi hiếm khi có phản ứng với việc này, nương nương nói như thế nào? Tông Trạch cúi đầu, chuyện này không phải thần có thể biết. Hoàng Ân Trung bên cạnh Triệu Hú là án thái hậu mất tang kỳ trước đó mới điều đến bên cạnh Triệu Hú, cuối cùng cũng hết khổ, thấp giọng nói, thái hậu nói trước cứ dùng một chút, qua vài năm nữa không dùng thì đổi tiếp. Sau Hy Tông, lịch pháp mấy năm đổi một lần. Ở đây có người nào chưa từng trải qua? Cũng không ai để ý lịch pháp hôm nay sửa, ngày mai sửa. Chỉ cần một năm 360 ngày không xảy ra vấn đề, cũng không có mấy người sẽ đi để ý quỹ tích vận hành của Nhật Nguyệt Ngũ Tinh cùng lịch pháp không hợp. Dù nói thế nào, lịch pháp cũng không sai đến mức chỉ vào trăng tròn nói hôm nay mùng 1, chỉ có thể nhìn thấy sao ban đêm, nói là 15 tháng 8. Về phần tiết khí kém, một ngày hai ngày cũng không chậm trễ được canh tác, huống chi lịch pháp bị hủy bỏ, nhiều nhất cũng chỉ kém 35 khắc đồng hồ. Nhưng tiểu hoàng đế đối với việc này mười phần bất mãn, hôm nay vạn bang triều bái đều dùng quốc lịch. Khi những viên bang hiện lịch pháp kia có sai, mặt mũi hoàng tống để ở đâu? Chuyện liên quan đến thể diện của triều đình, há có thể cho phép khinh hống như thế? Quan gia bất giận. Hoàng Ân Trung lập tức trấn an Triệu Hú, Tô Bình Chương nói tốt, Hàn tướng công cũng đã nói, cho nên thái hậu mới đồng ý, làm sao có thể tùy tiện ban bố ra ngoài? Huống chi những gì được kia, ngay cả chữ cũng không biết viết, làm sao còn có thể tính toán? Triệu Hú trầm mặc một câu không nói, năng lực cơ bản của sát ngôn quan sát cũng làm cho Hoàng Ân Trung ngậm miệng. Tông Trạch đang muốn bắt đầu chương trình học của mình, lại không ngờ Triệu Hú đột nhiên nhắc tới một chuyện, gần đây chấm nghe nói, Bắc Lỗ có cử chỉ đốt sách chôn nho, việc này có thể làm được không? Tông Trạch lắc đầu, có nhiều lời đồn, thực ra chỉ là xua đuổi mà thôi. Liêu quốc vứt bỏ chủ công nho học, đã sớm theo uy danh đại tướng quân vũ trụ chuyển đến phương Nam. Một tòa cự pháo kia quả thực kinh động đến đại bộ phận người bao gồm Tông Trạch ở bên trong, vật lớn hơn vạn cân, lên xe xuống xe đều không tiện, nhưng một pháo liền có thể phá hủy tường thành cho dù lại kết bạn. Tương đối mà nói, tin tức đuổi nho sinh bị che giấu đến dưới bóng ma vạn cân hỏa pháo. Hơn nữa Liêu quốc đuổi đi phần lớn là hủ nho, hoặc là một đám người có dã tâm mà không có tài cán. Người như vậy bị đuổi đi, ngược lại khiến Tông Trạch Việt bội phục ánh mắt và thủ đoạn của gia luật Tất Tân. Khanh gia xem hành động lần này của Liêu quốc thế nào? Triệu Hú hỏi tiếp. Tông Trạch lập tức trả lời, đây là mua côn bằng Hoàng Châu, bỏ gốc lấy ngọn. Nghĩa là sao? Hiện giờ Trung Quốc quân bị hoàn mỹ, hỏa khí sắc bén, di địch thèm nhỏ dãi binh giáp chi lợi, chẳng có gì lạ. Nhưng quốc thế ngày càng thịnh, chính là triều đình dùng nhân chính, nhân tâm thân phụ, hiền lương tất tập. Nếu không có hiền nhân, mất gốc, được cuối cùng, bệ hạ chớ lo lắng. Nói đến chuyện này, Tông Trạch không nhịn được nhớ tới những lời Hàn Cương đã nói với hắn mấy ngày trước. Nói thiên tử thành một nhà một họ, Hàn Cương đối với cái gọi là thái độ coi thường thiên mệnh, hết sức rõ ràng biểu đạt ra. Từ góc nhìn của tòa hữu minh, thứ mà người thích hợp nhất để sinh tồn, Hàn Cương coi trọng nhất chính là phân biệt hoa di. Nếu như từ xuất thân mà nói, điều này cũng chẳng có gì lạ. Hàn Cương đến từ Quan Tây, căm thù đối với ngoại tộc là ẩn giấu trong huyết mạch, trong đó đủ loại, hoàn toàn không phải là phương Nam sinh trưởng trăm năm thái bình có khả năng cảm nhận được. Nhưng Tông Trạch vẫn bị thái độ của Hàn Cương làm cho khiếp sợ. Dù sao trung thần chân chính sẽ không trực tiếp lột ra hổ của hoàng thất ra. Triệu Hú cao mày, nhưng dường như cũng nghe nói thái độ của Hàn Cương đối với tình thế hỗn loạn lần này, vậy ý của Y Lê Khanh, hiện giờ đại hiển trong triều là người phương nào? Người này bệ hạ chẳng lẽ không biết? Tông Trạch giống như chim ưng hai mắt nhìn chằm chằm Triệu Hú. Chính là Hàn tướng công. Chương 240. Thiềm Ba đảo trình độ trên sông, 1. Chương 240. Thiềm Ba đảo trình độ trên sông, thượng. 1024. 1025. Từ tranh cuối đầu đến bước chân đi qua phiến đá rộng trước sùng chính điện, xuyên qua đường gạch nhỏ dày đặc trước Khánh Thọ cung, Phúc Ninh điện và Khánh Thọ điện đường nhỏ tường cung kẹp lẫn nhau, vừa mới tiến vào sửa chữa, toàn bộ là gạch vuông chạm hoa màu xanh. Dây quan đế gỗ đi lên, giống như bước lên gạch vàng trong cung điện, tiếng bước chân rầm rập vang vọng ở giữa tường cung điện hai bên. Trên mặt dày gấm vóc màu đen còn có một vết khâu vá, nhưng trừ phi đã biết hoặc là tới gần mới có thể nhìn ra được, nếu không chính là một đôi giày mới tám thành. Trái phải đôi giày màu đen xuất hiện trong tầm nhìn, trong lòng Từ Tranh hiện lên sự ấm áp nhàn nhạt. Vợ mình khéo léo dệt vá, lại tiết kiệm được một đôi giày quan. Lại nói tiếp, từ sau Tết, trong nhà chưa từng may quần áo mới. Đổi quần áo triều đình phát cho mùa sau, đều cầm đi đổi tiền vật. Quần áo trên người vợ con tất cả đều là cũ đã là y quan Hàn Lâm, thường thường có thể vào cùng, ở bệnh viện và cục thái y có thể lấy hai phần bổng lộc, còn có tiền khám bệnh phân chia, nhưng cuộc sống của Từ Tuân vẫn rất eo hẹp. Nếu không có đường sắt thì tốt rồi. Từ Tranh nhịn không được hoài niệm thời gian mấy năm trước. Khi đó, tuy rằng còn chưa thông qua cuộc thi y sư chủ nhiệm, có được chức quan trong cục thái y, nhưng thân là y sư chủ trị nội khoa ưu tú nhất bệnh viện Tây Thành, thu nhập của Từ Tranh có thể khiến vợ con cách mấy ngày chính là một thân quần áo mới, mình cũng có thể thường xuyên đi dạo một vòng hẻm điểm thủy với đồng liêu. Nhưng từ 2 năm trước khai phong thông hướng đường sắt Trần Châu, trình độ sinh hoạt của Từ gia đột nhiên rơi thẳng ngàn trượng. Từ Huy Hương ở Trần Châu Tây Hoa Kim Chu khẩu Tây Hoa đi qua Tây Hoa một chuyến quá khó khăn, vừa qua lại nửa tháng liền không còn, hiện giờ chỉ cần mua vé ngồi xe, một ngày một đêm là có thể đến kinh thành. Vì vậy thân thích láng giềng tựa như thủy triều tràn về kinh sư, quanh năm suốt tháng, khách nhân Từ gia đều nối liền không dứt. Hiện tại trong nhà đều có mấy người dân ở, chi phí ăn mặc đều phải do Từ Tranh gánh vác. Mặc dù sinh kế trong nhà đã rất cố hết sức, nhưng Từ Tranh vẫn cắn răng kiên trì. Nếu chậm trễ, những người này hồi hương vừa nói, hắn ở trong thôn liền không có cách nào gặp người. Từ Thái Y Điệp, đi bên này. Phía trước Tiểu Hoàng Môn dẫn đường đang chuyển hướng sang bên phải, đi về phía một cánh cửa nhỏ, lại phát hiện Từ Thao không đi theo, kinh ngạc quay đầu kêu lên. A a, đi qua. Từ Tranh giật mình tỉnh lại, vừa rồi tâm thần hoảng hốt, đi con đường hơn trăm lần thiếu chút nữa đã đi nhầm. Gật gật đầu, quay người đi gấp hai bước, vội vàng đi theo. 1520, 1521. Bên hai trở nên ồn ào. Binh sĩ và nội thị hai bên cũng nhiều hơn. Trong không khí càng có nhiều mùi dầu cây trầu hơn. Mà loại âm lãnh đặc hữu trong cung ngay cả ánh mặt trời mùa hè cũng xua tan không hết, tựa hồ cũng bởi vì nhân khí mà tiêu tán hơn phân nửa đã đến Khôn Ninh điện. Mặc dù sau khi Nạp Thiên Tử ngay cả một tin tức cũng còn chưa truyền ra, nhưng Khôn Ninh cung bỏ trống nhiều năm, mấy năm qua lần đầu tiên bắt đầu chỉnh tu quy mô lớn đám thợ thủ công ở trong Khôn Ninh cung tu sửa cung điện, bên ngoài canh trường rộng rãi, thiên vũ, lại có nội thị cảnh giác nhìn chằm chằm những binh lính kia. Hàng năm triều đình đều sẽ chuyên môn phát ra một khoản tiền, dùng cho hoàng thành hàng ngày bảo trì. Nhưng cung điện sửa chữa thì phải từ nội khố cấp phát. Bên cửa cung chất đống gạch đá dưới ánh mặt trời hiện ra ánh kim loại sáng bóng. Từ Diễm liếc qua, sau đó thu hồi ánh mắt. Một khối gạch vàng như vậy, có thể chống đỡ bổng lộc của hắn 10 ngày. Trước cửa cung một đống gạch đá như vậy, đủ hắn làm cả đời. 1903, 1904. Tiếng ồn đục béo cơ biến mất sau lưng, mùi dầu cây trầu cũng nhạt đi. Tiểu Hoàng Môn phía trước dừng bước, là mục đích hôm nay đến Duệ Tư Điện. Tiểu Hoàng Môn đi lên lật lại, Từ Diễm chờ ở trước điện. Sau một lát, bên trong truyền ra lời nói, để Từ Huyễn tiến vào điện. Duệ Tư Điện quy mô không lớn, nhỏ hơn Tẩm Cung Phúc Ninh Điện của Thiên Tử. Nhưng nơi này vốn là thư phòng của Tiên Đế, so với Phúc Ninh Điện càng khiến Thiên Tử cảm thấy tự tại hơn. Từ Diễm đã tới nơi này nhiều lần, gần như cách mỗi năm ngày, hắn sẽ vào cung một chuyến, kiểm tra thân thể cho Thiên Tử. Nhận được trọng trách này, không chỉ thân phận địa vị khác nhau, cũng khiến hắn được rất nhiều đồng liêu ghen tị. Nhưng đây vẫn là một công việc khiến hắn nơm nớp lo sợ. Thiên Tử, Thái Hậu, Tể Tướng, còn có Từ Khanh tới. Triệu Hú đã thoát ly thời kỳ biến thành, hoàn toàn là giọng nói sau khi trưởng thành. Từ Mỹ ở trong thanh âm Thiên Tử hơi thả lỏng khiêm cung hành lễ. Thần Tử quân khấu kiến bệ hạ. Được rồi, bình thân đi. Ban thưởng Từ Khanh tọa. Chắc không phải là ảo giác, Từ Quân cảm thấy, y thuật của hắn không hề kém hơn các đồng liêu của mình, Thiên Tử càng coi trọng mình hơn. Có lẽ là bởi vì mình khiêm tốn nhất, phần lớn thời gian đều cúi đầu. Vẫn như cũ. Đợi Từ Quân ngồi xuống, Triệu Húc tuần thục vươn cổ tay, hỏi. Cổ tay Thiên Tử tinh tế trắng nõn, ngón tay thon dài. Thay vì nói là nam sinh nữ tướng, còn không bằng nói là từ nhỏ thân thể yếu ớt. Đúng, hay là mạch dõi trước. Từ Tranh nói xong thò ngón tay ra, nhẹ nhàng để lại thước quan tức trên cổ tay. Cảm nhận được đầu ngón tay đang đập, Từ Diễm nhắm mắt không nói, bên người đột nhiên yên tĩnh lại, đây chính là thời khắc bình thản nhất cho Thiên Tử thời điểm hỏi khám hàng ngày. Sau một lát, đổi một tay, lại nửa ngày, Từ Tranh gật đầu mở mắt, lại không lập tức buông tay ra. Tinh thần quan gia hôm nay không tốt, nhưng bài tập bố trí trên tiệc nhiều lắm sao? Hắn thuận miệng hỏi. Mạch đập trên đầu ngón tay đột nhiên có biến hóa. Đúng là nhiều hơn một chút. Triệu Hú ra vẻ bình tĩnh đáp, nhưng người sáng suốt vừa nhìn liền biết là nói dối. Vậy hạ, không cần quá mức mệt nhọc, nhất là không được thức đêm. Nếu làm không xong, cứ để đó, ngày mai lại làm cũng được. Nhưng tốt nhất là hôm nay phải làm xong. Chuyện hôm nay xong. Nhưng bệ hạ ngự thể quan trọng hơn. Cho dù là đến trước mặt Thái Hậu, các tướng công, thần cũng phải nói như vậy. Triệu Hú không nói thêm nữa, Từ Quân cũng buông tay ra. Nội thị bên cạnh hỏi, Từ Thái Y Y, hôm nay mạch tượng của quan gia thế nào? Mạch tượng hết thể đều bình thường, chỉ là huyết khí hơi yếu mà thôi. Trong tay đã bày xong lịch và bút mực, Từ Tranh nhấc bút lên, viết mấy chữ. Tình huống thân thể của thiên tử, từ mỗi ngày đều phải ghi chép lại trong lịch, liền có thể tìm được. Sau lịch, Từ Dận còn có một phần bệnh lịch, cùng bộ phận viết chữ, cũng là ghi lại tình huống mỗi lần Triệu Húc hỏi khám cùng dùng thuốc hàng ngày. Từ lúc Hàn Cương vẫn là hậu sinh ti được đề cử, hắn đã bắt đầu thi hành chế độ bệnh án ở bệnh viện trong kinh, quan lớn quyền quý trong kinh thành ai ai cũng có một phần hồ sơ bệnh án, hiện giờ càng phổ cập đến con cái của các quan viên, hoàng đế càng không thể thiếu. Huyết khí của quan gia không thể bổ trở về. Thật trong thai, phải điều dưỡng quanh năm suốt tháng. Nhưng mà huyết khí của bệ hạ cũng chỉ là hơi yếu hơn so với bạn cùng lứa ở nhà giàu, so với nhà nghèo, vẫn là hơn không ít. Từ Tranh thu bút, đưa một thanh gỗ dẹp sạch sẽ vào tay hắn. Xin bệ hạ hãy mở miệng. Từ Quân kiểm tra lưới của Triệu Hú, lại đưa tay nhanh chóng kéo mí mắt của Triệu Hú. Bệ hạ thứ tội. Từ Kiến nói. Triệu Hú dùng sức chớp mắt hai cái, mỗi lần đều khó chịu vô cùng. Từ Tranh nói, nhưng mắt vừa bắt đầu đã có dự phòng, đề phòng cẩn thận, so với sau khi bệnh phát thì đơn giản hơn nhiều. Từ Khanh nói phải, sớm nên đề phòng cẩn thận. Từ Quân khen Triệu Hú anh minh, lại hỏi, mấy ngày nay bệ hạ ăn uống thế nào? Một quyển sách dày nặng liền bày ra trước mắt Từ Sàm. Không giống như lịch ngày, ẩm thực mỗi ngày của thiên tử đều có một phần ghi chép khác. Tư Đoản cũng không cần phải nhìn phía trước, chỉ xem ghi chép ẩm thực gần đây đồng dạng là hết thể như thường, không có gì biến hóa. Từ Tranh khép lại bản ghi chép, một thiết bị nghe ống hình kèn lập tức đưa tới trước mặt hắn. Cách mỗi năm ngày hỏi bệnh, thói quen của Từ Quân cũng làm cho người ta hiểu thấu. Triệu Hú đã cởi áo nuôi dây lưng, đặt đầu to của ống nghe trước ngực hắn, Từ Tranh nghiêng mặt cẩn thận nghe theo mỗi một thanh âm phát ra từ ngực bụng. Bình thường. Từ Diễm nói, buông ống nghe xuống, tiếp nhận đưa đến trước mắt một trang giấy. Bệ hạ chiều cao, cân nặng. Nội thị giải thích. Từ sau khi có bệnh lịch, những con số này liền thành mấu chốt. Từ Tranh nhìn thoáng qua, liền cẩn thận sao chép mấy con số vào trên lịch. Bệ hạ vẫn phải chú trọng ngự thể kiện nhiều hơn. So với 2 năm trước, Triệu Hú đích xác đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Cải trang đến mức vô cùng triệt để, chiều cao và cân nặng đều không thay đổi. Chiều cao, cân nặng trong vòng một ngày không tránh khỏi có chút biến hóa, nhưng đây là số liệu mỗi ngày đều phải đo, cuối cùng đều phải xem giá trị bình quân. Chiều cao của Triệu Hú lúc này không kém nhiều so với thiếu niên cùng tuổi, nhưng cân nặng ít nhất cũng phải trên 5 cân. Hơn nữa thấy nhiều người trẻ tuổi, tình huống sức khỏe của hoàng đế, từ tranh từ trong so sánh cũng có thể biết được tình huống đại khái. Một khi râu mọc ra, nam tử sẽ rất khó tiếp tục cao thêm. Từ Quân chính là như vậy, sau 16 tuổi liền không cao hơn nữa, chỉ cao 5 thước 3 tấc, cũng là một vết sẹo trong lòng hắn. Nhưng thể cốt của Triệu Tuân còn kém hơn, phát dục cũng quá sớm. Từ nửa năm trước, chiều cao của hoàng đế đã không có biến hóa quá lớn, nếu như vẽ thành tung hoành đồ thường dùng trong thái y cục, lấy chiều cao làm tung, tuổi tác bằng phẳng, chiều cao của thiên tử biến hóa tuyến, thời kỳ dốc nhất là trước 13 tuổi, nhất là đoạn thời gian từ 11 đến 12 tuổi, sau đó liền bình tĩnh lại, giống như từ vùng núi đi về phía cao nguyên. Nhưng hiện tại hắn chỉ có 5 thước 1 ngón tay, còn chưa tới 5 thước 1. Trên triều đình, trọng thần thân cao 7 thước đều có, lần trước chi phủ Thái Nguyên Lữ Đại Phòng vào kinh là một ví dụ. Người có 6 thước xuất đầu nhiều hơn, quan viên văn võ xuất thân từ phương Bắc có 1 phần 10 vượt qua 6 thước, Hàn Cương làm tể tướng cũng cao như vậy. Các triều thần còn lại phần lớn cũng đều 5 thước 5 tấc trở lên. Trong quân, cấm quân trên cơ bản cũng đều là 5 thước 5 tấc. Thái tổ mộ binh, nhất định phải chờ trượng dài, không bằng trượng cao thì không lấy. Khi chân tông phân nhỏ trượng ngũ đẳng, thấp nhất cũng phải 5 thước 5 tấc. Từ khi chiến sự nhân tông bắt đầu, mộ binh càng lúc càng nhiều, Vũ Túc, Trung Tính hạ quân ngạch, người 5 thước cũng thu. Nhưng đồng lộc như vậy có khác đến bây giờ, khi mộ binh lại trở về chân tông, người không tới 5 thước 5 tấc thì không lấy, nếu là người chỉ cao 5 thước 1 tấc 2 tấc, chỉ có thể vào sương quân hạ đẳng, đồng lộc 200, 5 thước 78, có lẽ có thể vào bốn quân, đồng lộc cũng vượt qua 1000. Mà quan viên thân cao chỉ có 5 thước cực kỳ hiếm thấy, thật sự là quá thấp. Nhưng đây không phải trọng điểm của Từ Tranh, xác định hoạt động tim phổi bình thường, Từ Tranh thoáng thở phào nhẹ nhõm. Mỗi ngày chỉ đơn giản là hỏi khám như vậy, sau khi Từ Tranh kiểm tra, liền chuẩn bị trở về thái y địa cục. Nhưng Triệu Húc gọi hắn lại trước, "Từ Khanh, chờ một chút." "Vậy hạ." Từ Kiệt xoay người thi lễ một cái. "Từ Khanh." Triệu Hú đưa mắt ra hiệu cho tiểu hoàng môn phía dưới đưa một chiếc túi nhỏ bằng lụa, trong lúc lắc còn nghe được một hai tiếng len ken giòn giã, canh ra mấy lần gặp chấm, y phục luôn cũ kỹ như thế, đơn giản tuy là chuyện tốt, nhưng cũng không thể tiết kiệm quá, vật này biểu lộ tâm ý của chấm. Từ Diễm sửng sốt một lát, sau đó quỳ xuống dập đầu, phịch phịch có tiếng. Nhận lấy ban vật, hắn đỏ mắt thiên ân vạn tạ cáo từ ra khỏi điện, trở về thái y cục. Ở nơi cửa vào, Từ Diễm dừng bước, một quan viên lặng yên xuất hiện bên cạnh hắn. "Quan gia bệnh lịch đâu?" Lại viên kia rất không khách khí hỏi. "Ngươi muốn bản gốc?" Từ Quân khẽ nhíu mày, bất mãn trong lời nói. Tên lại viên kia xoay chuyển rất nhanh, lập tức thay đổi một bộ mặt tươi cười, "Từ thái y, chúng ta cũng không phải muốn ngươi làm cái gì, chỉ là lo lắng thân thể của quan gia, cho nên mới phải xem xét bệnh lịch cho ngươi." Từ Diễm không muốn nghe nữa, nhanh chóng nhét bệnh lịch vào trong tay tiểu lại kia, chép xong rồi nhanh trả lại. "Yên tâm, yên tâm." Lại viên kia mở hồ sơ bệnh án ra, nhìn lướt qua trang mới, lập tức quay người rời đi. Sắc mặt Từ Tranh tái nhợt, tiết lộ tình huống thân thể của bệnh gia, còn là của thiết tử, càng bán đứng tiền tài, hắn đã sớm cam chịu, căn bản cũng không muốn người mua sẽ cầm phần báo cáo này làm gì. Chỉ là sau lưng người nọ rốt cuộc là ai? Từ Diễm vẫn không đoán ra được. Chương 241. Tiềm ba đảo trình độ trên sông, 2. Chương 241. Tiềm ba đảo trình độ trên sông, trùng, đi qua cửa hồng cũ kỹ, trở lại trong thái y cục, Từ Huyễn vẫn bình tĩnh thong dong như thường ngày. Chào hỏi y sư, chào hỏi y học sinh, thậm chí thấy lao binh liên tục vẩy nước quét sân đều gật đầu thăm hỏi, Từ Huy luôn khiêm tốn hữu lễ có một nhân duyên tốt, không ai biết hắn vừa mới tiết lộ tình trạng khỏe mạnh của thiên tử cho người ngoài. Lịch này, khởi cư trú đều thuộc về một phần của quốc sử, là nghiêm cấm tiết lộ ra ngoài. Mà bệnh lịch của thiên tử, thái hậu cũng là cơ mật trong cơ mật. Thân là y sư ngự tiền, chuyện này Từ Lệ đương nhiên hiểu rõ, một khi chuyện xảy ra, hắn sẽ có kết cục như thế nào. Nửa năm trước, Từ Quân còn tiết lộ bệnh tình của thiên tử ăn cá tiêu chảy, mà cả ngày không ngủ được, may mắn người bên cạnh đều cho là hắn sợ mất việc, cho nên mới lo lắng như thế. Nhưng bây giờ, hắn đã sớm tập mãi thành thói quen, thậm chí ngay ở trước cửa hoàn thành giao dịch, cũng không cảm thấy có cái gì đáng lo lắng. Căn bản cũng không có người đi để ý thiên tử bệnh nhẹ, nhất thời nhiều người hội chẩn, tin tức gì có thể giữ bí mật. Thiên tử bệnh lịch, tuy nói vào thái y cục sẽ khóa vào giá các khố, nhưng chỉ cần muốn biết tình hình cụ thể bên trong, thu mua một tiểu lại giá các khố là đủ rồi. Nếu không phải vì bệnh án, không thể nói rõ toàn bộ tình trạng sức khỏe của thiên tử, thậm chí Từ Trinh còn không bị người ta dùng tiền mua chuộc, giá của những tiểu lại đó càng rẻ hơn. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Từ Tranh cũng sẽ không lo lắng có người ép mình hạ độc thiên tử. Mỗi một phương thuốc mở ra cho thiên tử, ít nhất phải trải qua ánh mắt của ba vị ngự y, mà chén thuốc thiên tử phục dụng, không chỉ có nhiều người giám thị, sau khi nấu xong còn có người chuyên môn nếm thuốc. Bất kỳ một bài thuốc nào, sau khi y quan kê ra phương thuốc, cũng đã không còn quan hệ gì với hắn. Chỉ là một y quan, muốn hạ độc thiên tử, căn bản không làm được từ chế độ đã như vậy, hắn còn có cái gì có thể lo lắng đây? Tiền nóng bỏng tay hắn cũng dám cầm. Về phần ngoại giới nắm rõ tình huống thân thể thiên tử như lòng bàn tay, lại có quan hệ gì với hắn? Trong cục thái y vốn không có cách nói cấm chỉ đàm luận. Ví dụ như Lôi Giản làm thái y cục chính, mỗi lần Từ Tranh từ trong cung trở về, hắn đều sẽ hỏi một câu: "Tình hình của quan gia thế nào?" Chỉ có chút không có tinh thần, có thể là mệt mỏi. Từ Diễm thản nhiên trả lời: "Lôi Giản là người tâm phúc của tể tướng, năm đó khi vị tướng công kia còn chưa có tung tích, Lôi Giản đã quen biết ông ta." Từ Diễm đã từng nghe Lôi Giản khoác lác vài lần, vị tướng công lúc trước thay cha đi lính kia, khi triển khai vệ sinh hộ lý trong thương binh doanh, là ánh mắt độc đáo của ông ta, lực bài chúng nghị, lại hết sức ủng hộ. Lôi Giản quan tâm vấn đề sức khỏe của thiên tử, không chừng có tể tướng ở sau lưng sai khiến. Không phải là điểm bệnh chứ? Lôi Giản không biết nghĩ đến chuyện gì không tốt, nhíu mày hỏi. "Hẳn là không phải." Một y quan vừa trở về chen vào nói, tháng trước ta đi xem bệnh cho Thái Phi, trông thấy quang già, so với năm ngoái mập hơn một chút. Lý Tam, Ninh Đức huyện quân thế nào rồi? Lôi Giản hỏi vị y quan kia. Chỉ kéo dài thời gian thôi, không phải tháng này thì chính là tháng sau. Vẻ mặt y quan kia hồn nhiên không thèm để ý, lại chuyển chủ đề trở về, ta cảm thấy quan gia thật sự không có bệnh gì, thân thể dưỡng không tệ. Lôi Giản lắc đầu, năm ngoái sức khỏe của cha mẹ quan gia, khi đó gầy gò, bây giờ cũng chỉ có chút thịt trên má. Trong bụng đã yếu ớt, có thể tốt hơn chỗ nào? Vậy quan gia năm nay năm sau còn có thể đại hôn sao? Hẳn là không có vấn đề. Từ Diễm trả lời, đang muốn hỏi Lôi Giản, Lý Tam chen miệng vào trước. Đương nhiên không thành vấn đề, 12 tuổi đã có thể ăn mặt, hiện tại đương nhiên càng không cần lo lắng. Lôi Giản nói, xương cốt làm sao mà chịu được, không nhìn được mới có mấy thước. Từ Ngũ, ngươi nói có đúng hay không? Theo tướng mạo của quan gia, thật ra đã là hậu sinh tiêu chí khó được, một điểm không như ý người, cũng là thiên đạo. Từ Tranh nói chuyện cẩn thận, Lôi Giản và Lý Tam đồng thời cười lạnh một tiếng. Quan gia quá nặng tâm tư, cho nên không thể cao lên được. Lôi Giản nói, tâm tư có thể không nặng sao? Lý Tam cười lạnh nói, trong có thái hậu, ngoài có quyền thần. Sắc mặt Lôi Giản lập tức có chút khó coi, nói bậy bạ gì đó. Làm gì có quyền thần gì? Lý Tam vội vàng nói, ta nói là Trương tướng công. Hàn tướng công bây giờ ngại nhiều chuyện, một lòng đặt ở trên khí học. Tô Bình Trương cũng giống như Hàn tướng công, đều không quản sự. Chuyện trong triều đình, tất cả đều là Trương tướng công, nếu không phải biết thái hậu vẫn coi trọng Hàn tướng công, còn tưởng rằng Hàn tướng công sắp rất đại. Trước kia hai phủ là hai đảng cùng tồn tại, đồ vật giằng co, nhưng từ khi Trương Hàm chấp trưởng chính sự đường, thế lực đảng mới lại Trương, Hàn Cương lại không thích tranh quyền đoạt lợi, chỉ để ý một mẫu ba phần đất của mình. Hiện tại Lận Tào tứ tuyển và Liệp Nội Cương ở trong tay hắn, nhưng vẫn chỉ lo máy hơi nước, để cho lời nói của Trương Hàm trên triều đình vang lên. Hàn tướng công chỉ là không thích việc vặt, Lôi Giản biện hộ cho Hàn Cương, đại kế thụ nhân trăm năm, Hàn tướng công cho tới bây giờ chưa từng để cho Trương tướng công dính dáng đến. Trăm năm thụ nhân. Theo ta thấy đây là chỉ hoãn người ta 9 năm. Lý Tam nói, 3 năm học vỡ lòng, 3 năm tiểu học, sau đó còn có 3 năm trung học, còn chưa nghiên cứu kinh điển, trước hết là phải học 9 năm. Ngoại trừ nhà giàu sang, nhà nào có thể khiến con cháu nhà mình không sinh 9 năm học mà vẫn không thể đi thi giải. Cho dù là nhà giàu sang, để con cháu đọc sách, cũng là vì để cho bọn họ làm dạng dỡ tổ tông, không phải vô duyên vô cớ mất đi 9 năm. 6 tuổi đi học, 9 năm học xong, cũng coi như là tạo dựng nền tảng tốt. Sau 15 tuổi, bất luận là nghiên cứu kinh thuật hay là nghiên cứu thực vụ, thậm chí đi học binh pháp chiến sách, đều có thể ưu tiên hơn, so với lật qua lật lại đọc kinh thư mấy năm đều mạnh hơn. Có 9 năm nghiên cứu kinh điển này là có thể đọc lầu lầu. Lại có 2-3 năm du học, thi giải cũng không khó khăn. Nếu có tâm tuệ, tiến sĩ đều có thể nắm bắt tới tay. Thi đậu tiến sĩ, thế gian có thể có bao nhiêu người? Để cho Từ Tranh tự mình đến xem, vẫn là phương pháp của Hàn Cương tốt hơn một chút. Rất nhiều sĩ nhân sở dĩ mỗi lần uống hận khoa học, không phải tài trí không đủ, mà đều là căn cơ không vững chắc. Nếu từ nhỏ có thể đánh tốt cơ sở, không nói tiến sĩ, chư khoa bình thường sẽ không có bao nhiêu khó khăn, đó chính là nơi Hàn Cương cố ý lưu lại cho môn đồ của mình. Trước đó từ quan Tây truyền đến tin tức nói, Hàn Cương thí hành 3 năm học vỡ lòng, 3 năm tiểu học, 3 năm trung học, nếu như chứng minh thực tế hữu hiệu, sẽ giống như chế độ học vỡ lòng, mở rộng ra cả nước. Sách giáo khoa 3 năm học vỡ lòng đều là Hàn Cương vị đại nho này dẫn dắt môn sinh khí học tỉ mỉ biên soạn, lại ở quan Tây thúc đẩy có năm. Chương trình học được sắp xếp vô cùng nghiêm ngặt, chu đáo. Một năm 3 học kỳ, nghỉ đông, nghỉ hè, nghỉ xuân. Mỗi học kỳ bao nhiêu khóa đều viết rõ ràng. Ngữ văn, toán học, tự nhiên, địa lý, thể dục, lịch sử, chiếm hết thời gian trừ ngày nghỉ, toàn bộ thời gian ban ngày. Trên sách giáo khoa phân cương liệt mục, chương nào giảng mấy tiết, lại nên bố trí bao nhiêu bài tập đề, cuối cùng như thế nào khảo hạch, dạng thành tích gì mới có thể xem như hợp cách, đều được biên soạn tỉ mỉ đối với dân chúng bình dân mà nói, con cái nhà bọn họ 3 năm xuất sư trong học vỡ lòng, biết ngàn chữ, lại tính toán thông suốt, đồ vật thiên văn địa lý tự nhiên cũng chứa đầy bụng, ngay cả bản tính cũng có thể đánh vang đôn đốt, thân thể càng là luyện qua ở trên tiết thể dục. Làm cái gì cũng có thể, cửa hàng nào không thích người làm như vậy. Có thể biết chữ viết, cùng người nghị thân cũng nhiều hơn một phần có thể nói đến. Mà đối với sĩ đại phu mà nói, kiến thức uyên bác chưa bao giờ là chuyện xấu, 3 năm học vỡ lòng bồi dưỡng ra được thói quen học tập, so với tư thục, gia học, tộc học loại lao sư cầm thức quán thâu kia, cũng mạnh hơn rất nhiều. Hệ thống dạy học như vậy, từ kỳ trước đây chưa từng nghe thấy. Mà thành quả, chỉ nhìn người đọc sách quan Tây thoáng cái nhiều hơn mấy lần, đã biết chỗ tốt lớn bao nhiêu. Phúc Kiến bởi vì ấn thư phường nhiều như Lông Châu, giá sách rẻ như giấy, cho nên có nhiều tiến sĩ Phúc Kiến như vậy, mà sau khi quan Tây, Tây Hạ diệt vong dân chúng từ đó an cư, lại có tể tướng tỉ mỉ tài bồi, mấy chục năm sau, tiến sĩ, người Trung khoa trong chư khoa, lại sẽ có bao nhiêu người xuất thân quan Tây. Bởi vì nghị luận về tể tướng làm cho lòng người sợ hãi, lại nói vài câu nhàn thoại, ba người đều tự tán đi. Nhưng trong thái y cục, nói chuyện phiếm tương tự lại hết sức phổ biến. Hoặc là tranh luận đông kéo tây như hôm nay, hoặc là một hai câu ngắn gọn, tình huống thân thể của các đại nhân vật trong kinh sư, trong lòng mỗi y quan Hàn Lâm đều có thể có chút phổ biến. Mặc dù các đại nhân vật đều có y quan mình quen dùng, nhưng ngày nào đó có cái ngoài ý muốn, đột nhiên bị kéo lên trận, không cần chỉ dựa vào bệnh lịch không nhất định đáng tin cậy, cũng có thể làm được trong lòng hiểu rõ, không đến mức hát lệch lạc. Mà càng nhiều, còn có những chuyện nhà chuyện cửa. Nói tin tức linh thông, các ngựa y cũng không thua người khác. Trong công sảnh yên tĩnh trở lại, Lôi Giản lại lật công văn trước mắt. Thân là thái y cục chính, ngoại trừ nhiệm vụ trị liệu ra, còn có nghĩa là phải xử lý chính vụ trong cục. Đối với y quan y thuật cao minh khác, Lôi Giản phần lớn là làm những chính vụ thường ngày này. Văn kiện khẩn cấp của Giang Ninh vừa mới được đưa đến tay hắn, bệnh tình của Sở Quốc Công Vương An Thạch cuối cùng cũng ổn định lại, ngay trong đêm chạy đến nhà tể tướng cũng không phải là lần cuối cùng gặp mặt. Nhưng một số thuốc thành cần cục thái y ứng phó bên này, cho nên mới gửi văn kiện tới. Lần đầu tiên trúng gió, chỉ cần cứu chữa kịp thời một chút, bình thường không cần lo lắng an nguy tính mạng. Bên cạnh Vương An Thạch có hai y quan Hàn Lâm, một khoa nội, một khoa ngoại, dẫn theo toàn bộ nhân mã xuất thân từ kinh sư, xây dựng một bệnh viện ở Giang Ninh. Bệnh viện liền mở ở bên cạnh khu vườn núi, bên cạnh thư viện Kim Lăng. Vị y quan nội khoa đảm nhiệm viện trưởng kia, các y sư và sinh viên y học thủ hạ, ngoại trừ khám bệnh hàng ngày, quan viên Giang Ninh lấy nguyên lão Vương An Thạch làm quan trọng nhất chính là trọng điểm bọn họ chú ý, mà bản thân Vương An Thạch càng là có vị y quan Hàn Lâm này tự mình phụ trách. Cho nên Vương An Thạch vừa bệnh, lập tức được cứu chữa tốt nhất, bảo vệ được tính mạng, hành động có chút khó khăn, nói chuyện cũng mơ hồ một chút, nhưng ý thức rất thanh tỉnh, có thể nói là trong bất hạnh vận hạnh. Bảo vệ Vương An Thạch, trên dưới bệnh viện Giang Ninh tất nhiên sẽ được ca ngợi, nhưng chứng bệnh trúng gió này, một lần so với một lần càng nguy hiểm, lần tiếp theo thì không nhất định. Cầm bút phê duyệt lại phần đơn xin này, Lôi Giản nghĩ thầm, không biết vị kia hiện tại sẽ có tâm tình như thế nào. Lúc này Hàn Cương đang an tâm thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày trước khi vợ con nhà mình còn chưa tới Giang Ninh, ông ta đã nhận được tin tức bệnh tình Vương An Thạch bình ổn từ thư báo. Mà bây giờ, xác nhận Vương An Thạch đã thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm, càng khiến ông ta hoàn toàn yên tâm. Học thuật tuy là kẻ địch nhưng Hàn Cương cũng không hy vọng Vương An Thạch có gì bất trắc, vẫn hy vọng y sống lâu trăm tuổi. Nhà mình cũng không còn nhỏ tuổi, qua 30 năm nữa, mình cũng sẽ theo góp theo đó. Hàn Cương nghĩ, vị văn tướng công Lạc Dương kia, hơn 80 tuổi còn hạc đồng nhan, hành động như gió. Mới đầu năm vào kinh, ở trên triều đình thanh âm như hồng trùng, để thái hậu cũng hâm mộ không thôi. Nhìn bộ dáng của hắn, nói không chừng thật có thể sống đến 100 tuổi. Văn Ngạn Bác đã già mà còn có tinh thần như vậy, Hàn Cương nhìn cũng chỉ có thể tỏ vẻ hâm mộ. Mà Vương An Thạch đột nhiên bị bệnh, khiến Hàn Cương nhớ tới tiên đế Triệu Trinh, để cho ông ta một lần nữa cảnh tỉnh. Thịt kho tàu là không thể ăn, ruột già cũng vậy. Chương 242. Thiềm Ba Đảo trình độ trên sông, 3. Chương 242. Thiềm Ba Đảo trình độ trên sông, hạ. Vào lúc ban đêm, một mâm thịt kho tàu béo ngậy bày ở trước mặt Hàn Cương. Thường ngày, Hàn Cương đều ăn như gió cuốn, nhưng hôm nay, chiếc đũa của hắn lại vòng qua món ngon do ái thiếp tỉ mỉ nấu ra. Sao lại không ăn? Nghiêm Tố Tâm kinh ngạc hỏi. Đây là một trong những món ăn mà Hàn Cương thích ăn nhất. Không tốt cho việc dưỡng sinh. Hàn Cương thở dài, thật ra hắn cũng thèm nhỏ dãi, nhưng nếu hắn đã hạ quyết tâm muốn tiết chế thì sẽ không đụng vào nữa. Vương Tiễn dẫn bọn nhỏ xuôi Nam Giang Ninh, ít nhất một tháng sau mới có thể trở về, trong nhà cũng trở nên vắng lạnh hơn rất nhiều. Nhưng quan hệ giữa Hàn Cương và ba ái thiếp lại lần nữa chặt chẽ hơn. Sau khi ăn xong, ba cô gái hàn huyên với Hàn Cương một lát rồi cầm tờ báo hôm nay lên. Nghiêm Tố Tâm không thích nhất là lời đồn đại ở phố phường, nhưng lại đổ xô vào những tin tức trên báo chí, nền trắng chữ đen, tự nhiên phải ổn định hơn so với chuyện của hắn. Nhưng mỗi lần lấy được báo chí, Nghiêm Tố Tâm đều sẽ đi lật bản thứ ba một chút, xem tình tiết mới có xảy ra hay không, nhưng trước sau như một chưa. Lửa giận trong lòng Nghiêm Tố Tâm hừng hực, những ngày này đại thố luôn lười biếng, tháng này đã đứt mấy lần rồi. Có gì phải đau đầu? Xây gian phòng nhỏ màu đen đóng cửa, lúc nào viết xong thì thả người. Trước kia Hàn Cương cũng phiền nhất là loại viết sách viết một nửa liền đứt đoạn này, hoặc là vội vàng lừa gạt một cái kết cục đi ra, hoặc là những cái kia rõ ràng hứa hẹn lại làm không được, làm cho người ta nhịn không được muốn đem tác giả kéo đến nuốt vào trong phòng tối, viết bao nhiêu chữ cho bấy nhiêu cơm. Hiện tại có cơ hội, có năng lực, năm đó lưu lại tiếc nuối, há có thể lại để cho nó tiếp tục trở thành tiếc nuối. Ý kiến này của tướng công rất hay. Nghiêm Tố Tâm sáng mắt lên. Đừng quên, phải chuẩn bị lễ nghi. Hàn Cương bổ sung. Trần Ngũ, một trong rất nhiều tác giả tiểu thuyết đăng ký nhanh chóng, vây báo đi vào một gian tiểu viện trong ngõ Thạch Bà, biên tập của hắn Hình Lập Trung hẹn gặp mặt ở chỗ hắn đi vào trong cửa. Trần Ngũ thấy Hình Lập Trung liền lớn tiếng cười nói, tại sao hôm nay hẹn ở chỗ này, có phải là ngoại thất của Hình huynh hay không? Hình Lập Trung không cười với Trần Ngũ, mặt mày ủ rũ, thật sự không phải, trong nhà, trong xã ngày nào cũng bị mắng, sao còn có tâm tư đặt ngoại thất gì đó? Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Có gì khó xử, nói ra, có thể giúp ta khẳng định rút. Chúng ta là giao tình cũ. Trần Ngũ bày ra dáng vẻ nghĩa khí ngút trời, vô ngực cam đoan với Hình Lập Trung rằng mình tuyệt đối sẽ đâm đao vào sườn. Chính là chuyện của tiên sinh. Hình Lập Trung ngước mắt lên, nhìn Trần Ngũ, giống như nhìn cá mắc câu. Tiên sinh, tháng này của ngươi còn chưa hoàn thành. Lúc trước ước định là mỗi ngày đều nộp bản thảo, hiện tại mới viết một nửa. Trần Ngũ biến sắc, là đã viết được một nửa. Vậy cũng mới một nửa thôi. Tiên sinh, cái gọi là nói mà không giữ lời, không biết là sao. Ngươi nói vậy không thể không giữ lời a, cuối tháng rồi, còn một nửa chưa viết đâu. Trần Ngũ đứng ở bên cạnh bàn, cầm lấy ấm trà trên bàn rót cho mình một chén trà xanh. Thánh nhân có nói, lấy từ trên đó, được ở trong đó, được từ dưới. Tại hạ đích thật là nói tháng này mỗi ngày đều nộp bản thảo, nhưng đây là, lấy từ trên đó, hiện tại viết nửa tháng, chính là, đắt trong đó. Bất tài chân ngũ, chỉ là tuân theo thánh giáo mà thôi. Thiên sinh. Chân ngũ nhấp một ngụm trà, vung ly xuống, hôm nay ta còn có việc, cáo từ trước. Tháng này thua thiệt, tháng sau khẳng định sẽ bù đắp. Hình Lập Trung lập tức ngăn cản trước cửa, kiên định chặn đường đi của chân ngũ. Xin nhường đường. Chân ngũ kéo mặt xuống, nghĩa khí ngút trời vừa rồi đã bị gió thổi không còn một mảnh. Hình Lập Trung thở dài, nếu tiểu đệ tránh ra, tiên sinh ngươi hơn phân nửa tháng này sẽ phải lấy được dưới trướng, thì không có gì hơn được. Trần Ngũ cả giận nói, chớ có lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Bản nhân nói như núi, nếu đáp ứng, sẽ đi làm. Chỉ là làm nhiều làm ít thì phải nói sau. Hình Lập Trung bang Trần Ngũ nói xong nửa câu sau, tiểu nhân cả gan, kính xin tiên sinh viết ở đây, rượu thịt tùy thời đều có hầu hạ. Viết xong, liền thả tiên sinh về nhà, viết không hết, bên trong gian phòng này còn có chăn đệm, liền mời tiên sinh ở lại chỗ này. Tiểu nhân nghe nói, tiên sinh mỗi tháng sau khi lấy được nhuận bút, sẽ ở bên ngoài ngao du một đêm mới về, trong nhà chắc hẳn sẽ không lo lắng quá nhiều. Cửa phòng mở, nhưng trong phòng tối om, ngay cả cửa sổ cũng không thể soi vào ánh mặt trời. nhưng khi đi đến cửa lớn rộng mở, Chân Ngũ đã nhìn thấy rõ ràng đồ vật bên trong. Phòng tối chỉ rộng một trượng vuông, một cái giường, một cái bàn, hai cái ghế, chiếm hết phòng, đương nhiên không có ngọc băng tiêu mà Chân Ngũ thích nhất, cũng sẽ không có lời lẽ mềm mại của Ngô Nông bên thai lúc mời rượu đây là ngồi tù sao? Lòng Chân Ngũ như lửa đốt, quay đầu lại nhìn thấy Hình Lập Trung vẫn giữ nụ cười lấy lòng, hận không thể tát hắn một cái. Hình Lập Trung, việc này làm rất khó coi. Ngươi có biết vô cớ giam cầm người khác là tội danh gì không? Chân tiên sinh, Chân học cứu, Chân gia huynh đệ, không, Chân ca ca, Chân lão tử, Chân gia gia. Hình Lập Trung lấy tay háo lau hai cái trên ghế, ấn Chân Ngũ ngồi xuống. Ta cũng cầu xin ngươi, ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi một chút, viết lần này ra trước được không? Không nói cái khác, bao nhiêu người đều đang chờ ngươi lần này. Một hơi thở không thở nổi, ngươi nói nín thở không nín thở. Con giận ở trên lưng, muốn gai không được, ngươi nói lửa không cháy được. Hầu hành giả rốt cuộc không cứu được Huyền Trang đại sư, ngươi ngược lại cho ta một lời giải thích trước a. Chân Ngũ dầu muối không vào, không viết được. Tiểu thuyết này là muốn chút là có thể viết ra sao? Viết không tốt, xấu chính là bảng hiệu chữ vàng này của ta. Thật sự không viết được. Nụ cười của Hình Lập Trung không thấy đâu. Chân Ngũ cắn chặt răng, quyết không viết được. Hại. Thở dài một hơi, Hình Lập Trung từ bỏ, nhường ra cửa. Chân Ngũ đắc ý hất cằm, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy Hình Lập Trung đối với bên ngoài hô một câu. Hai vị huynh đệ, xem ra thật sự chỉ có thể dựa vào các ngươi. Hai gã đàn ông mặt quan tài lập tức xuất hiện ở cửa. Cái đầu cũng không tính là cao, nhưng lại dài ra ngang dọc. Hai người một trái một phải, giống như môn thần canh giữ ở cửa ra vào. Nhìn tướng mạo chính là ngang dọc trước sau như một, liếc mắt một cái liền biết không phải người tốt. Mềm không thành thì cứng. Những hàng này, sao lại không đưa đi Vân Nam? Chân Ngũ căm tức nghĩ. Hiện giờ kinh thành luật pháp sông nghiêm, chính là trộm cắp, tang vật đầy quán liền muốn ám sát Vân Nam. Mà lưu manh giang hồ thích chơi bời lêu lổng trên đường đều tìm danh mục đưa đi Vân Nam. Kinh sư hiển quý đều dốc sức ủng hộ, thì ra câu dẫn con em trong nhà học xấu, phần lớn đều là một đám người này cấu kết với Điêu Nô trong ngoài, hiện tại đuổi đi, trong nhà mình lại đem Điêu Nô đưa quan, trong nhà nhất thời liền thanh tĩnh. Nhưng hai vị này, vừa nhìn đã biết là quen thói bắt nạt người dân, sao đi trên đường lại không bị bắt làm quan viên cho người ta? Nhưng Chân Ngũ lại không sợ hãi chút nào, chẳng lẽ tác giả của Đại Đường Tam Tạng Tây Vực ký Chân Ngũ thật sự chỉ là Chân Ngũ? Lấy thân phận của hắn không cần sợ hãi những thứ dân này. Chân tiên sinh, xin dừng bước. Một tên lưu manh trong đó mở miệng, ngược lại là có mấy phần lễ phép. Không có gì để nói. Chân Ngũ mặt lạnh, liền muốn chen qua giữa hai người, nhưng lập tức liền bị người tóm lấy. Tên lưu manh này phát ra hung ác, nhấc vạt áo trong tay lên, Chân Ngũ cũng chỉ còn mũi chân rơi xuống đất. Người nọ diện mục dữ tợn, ban ngày viết không xong, vậy thì buổi tối viết không xong, buổi tối viết không xong, vậy thì ban đêm viết, chủ nhân nhà ta ngoài miệng mọc ra vết bỏng rộm, chính là chờ Chân tiên sinh ngươi đăng ký chờ ra. Chân Ngũ chột dạ, dừng cánh tay tráng kiện trước ngực, hỏi ra, các ngươi muốn làm cái gì? Phụ mệnh chủ nhân, tặng vài thứ cho Chân tiên sinh. Cái gì? Ta không muốn. Chân Ngũ nổi lên tính khí xấu của người đọc sách. Nhưng hai vị này lại giống như gian thương ép mua ép bán, không cho Chân Ngũ đề cử, nếu chủ nhân nhà ta đã đưa ra thì không thể không nhận tiên sinh. Lễ vật hai người mang đến đã được đưa đến, bọn họ giúp Chân Ngũ tháo ra ngay trước mặt hắn. Đồng hồ báo thức. Chỉ hủy đi một cái vỏ ngoài, Hình Lập Trung liền quá sợ hãi. Lễ vật độc giả tầm thường cho Chân Ngũ hắn đã thấy nhiều, nhưng đồ vật quý giá như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Đồng hồ quả lắc này đặt ở đây, chủ nhân nhà ta đưa vật này cho Chân tiên sinh, miễn cho Chân tiên sinh luôn tìm cớ từ chối phân lượng nên hoàn thành. Hình Lập Trung đi vòng quanh đồng hồ vài vòng, càng ngày càng cảm thấy đây là một đồ vật kiêm cả mỹ cảm và tính thực dụng. Sợ là không cần 100 con đi. Hình Lập Trung tấm tắc khen ngợi. Chân Ngũ lắc đầu, lễ quá nặng. Lễ nặng như vậy, hắn cũng không dám nhận. Thủ lễ đều là chú ý trao đổi, từ trong tay hai người đạt được đồ tốt như vậy, chính mình muốn trả giá như thế nào, coi như khó nói. Sao lại nặng như vậy? Tâm tình tốt của chủ nhân nhà ta, há lại là mua được 100 quan. Sắc mặt Chân Ngũ càng thêm khó coi, ta không cần lễ vật này, căn phòng này ta cũng sẽ không lưu lại. Chỉ sợ không phải do Chân tiên sinh ngươi. Sắc mặt Chân Ngũ rốt cục thay đổi, nhưng hắn hiện tại muốn chạy đã không còn kịp rồi. Bản quan. Chân Ngũ run rẩy môi, rốt cuộc tiết lộ thân phận của mình. Chủ nhân nhà ta, chủ bộ Hồng Lư tự cũng không coi là quan. Người nọ cười lạnh, Trung Thái Nhất Cung, Cảnh Linh Cung, Hội Linh Quan đều có chỗ ngồi đợi hiền nhân. Chân Ngũ tức giận đến nở nụ cười, ba chỗ này đều là cung quan, chuyên nuôi người rảnh rỗi, so với Hồng Lư tự ở cửa Thanh Nhàn có thể để cho gà mái ôm tổ ấp trứng cũng không bằng. Chỉ là thân phận bị tiết lộ, lại làm cho hắn mơ hồ cảm thấy không ổn. Đừng tưởng bản quan không tìm thấy người. Chân Ngũ hung ác. Tô Tụng đã từng làm phán thiên hồng tự, chủ bộ tuy là tiểu quan, năm đó mỗi ngày gặp nhau, cũng coi như là bộ hạ cũ. Tể tướng tiền nhiệm, bộ hạ cũ của Tô Tụng hiện nhiệm, có quý nhân nhà nào dám lấn lên trên? Tô Bình Trương tuy tôn trọng chủ nhân nhà ta, nhưng chủ nhân nhà ta sẽ không sợ hắn. Người nọ đến gần, nhẹ giọng nói một chữ bên tai Chân Ngũ. Chân Ngũ sắc mặt đột biến, tại sao là ta? Ai bảo Trần chủ bạ viết chữ hay lắm? Người nọ cười lớn, viết chậm quá, khiến chủ nhân nhà ta không vui, hậu quả gì? Người cũng biết. Chân Ngũ ngây ra như phỗng. Hai người nên ngang rời đi, Hình Lập Trung đưa tay vô vô bả vai Chân Ngũ, vẻ mặt đồng tình, "Chân, ồ, Trần tiên sinh, kính xin cố gắng nhiều hơn." Vẫn là quan nhân nói đúng, những quỷ lười này nên đối phó như thế. Nghiêm Tố Tâm cầm tờ báo hôm nay, vui vẻ ra mặt. Nhưng Hàn Cương đã sớm quên đi cuộc nói chuyện hai ngày trước, chỉ nhớ rõ hôm nay nghe được. Thái hậu định sắp xếp đại hôn cho hoàng đế. Chương 243. Vi Nhật Mịch Nguyệt Nghị Càn Khôn, 1. Chương 243. Vi Nhật Mịch Nguyệt Nghị Càn Khôn, 1. Lương Lương nói như vậy sao? Triệu Hu đứng bật dậy, nhưng lập tức ngồi trở lại, khẩn trương nhìn cửa nhà thủy tạ. Sợ cái gì, hai mẹ con ta nói chuyện một chút, có người nào dám quấy rầy, đánh chết là xong việc. Mắt vượng của Chu Thái Phi sáng lên, tầm mắt lướt qua trước cửa, nàng mới dọn sạch sân bên cạnh Triệu Hú, nhưng không ai dám cứng rắn chống đỡ. 10 năm trước nàng lấy sắc đẹp nổi tiếng trong cung, bây giờ cũng như cũ nhan sắc không thay đổi, trên mặt đều nhìn không thấy dấu vết 5 tháng lưu lại, nhưng vẻ mặt bén nhọn, ở trên sắc mặt tăng thêm một phần tàn nhẫn. Triệu Hú khẩn trương cũng không giảm bớt bao nhiêu, miễn cưỡng cười một cái, "Nương, nương nương thật sự nói như vậy?" "Đứng ốc, nếu không xác định, nương sao lại nói với con?" Thời gian 2 năm, mặc dù bên cạnh thân cận đã bị một lưới bắt hết, trái phải đều là người trong bảo tử cung, nhưng dù thái hậu có tâm ngoan thủ lạt thế nào, cũng không có khả năng xử lý sạch sẽ mâu thân của thiên tử. Chỉ cần còn có một lỗ hổng như vậy, hai mắt của Triệu Hú sẽ không bị tắc nghẽn trong cung thành. Nhưng nương nương làm như vậy, cũng không nhất định là để Hải Nhi tự mình chấp chính. Quan gia, thành thân, chính là người trưởng thành. Thay người, còn có thể không thân chính sao? Triệu Hú không dám ngây thơ như thế, nhưng sau khi hoàng đế nhân tông đại hôn, cũng không thể tự mình chấp chính. Cũng có tử thánh và tổ phụ ngươi. Nhưng hai người Hàn Cương và Trương Hàm cấu kết với nhau, trên triều đình lại không thấy có một hàng kỳ. Chu Thái Phi đưa tay xoa đầu Triệu Hú, mấy năm trước vẫn cạo trọc, chỉ để lại mấy túm xương nhỏ, bây giờ đã để tóc lại, càng nhìn càng giống người lớn. Nương là phụ đạo gia đình, nhưng cũng biết, trên đời này không chỉ có quyền gian, cũng có định thần. Quan gia là lòng người hướng tới, những tể tướng kia không chặn được. Thấy Triệu Hú vẫn nhíu mày, nàng thở dài trong lòng, mẹ biết con lo lắng bảo vệ từ cùng, nếu nàng dám làm cái gì đối với quan gia, nương cũng sẽ không nhìn, luôn có thể làm mặt sáng mày cho, xem nàng còn có thể tặng mẹ. Chu Thái Phi tiếng nói chợt dừng lại, giấu đi vẻ mặt bén nhọn, đổi thành một bộ lời nói thấm thía, quan gia nhất định phải đọc sách cho tốt, không nên phụ nỗi khổ tâm của thái hậu. Một nội thị hơn 40 tuổi xuất hiện trước cửa, lông mày rậm rạp, mũi như lưới chim ưng. Chu Thái Phi đứng lên, dặn dò một phen, sau đó gót sen nhẹ nhàng di chuyển, dưới sự bảo vệ của một đám cung nhân cáo từ rời đi. Hướng về phía bóng lưng mẫu thân thân sinh, Triệu Hú chậm rãi không lưng, tiểu nương nương đi thong thả. Một lần nữa đứng dậy, trong lòng Triệu Hú không có bất kỳ chờ mong nào. Hắn không lạc quan như Chu Thái Phi, những lời này của thái hậu có lẽ chỉ là vì không muốn chính miệng phủ quyết, mà để cho các tể phụ đi ra phản đối. Nhớ tới Nguyên Hữu tới nay, gần như chỉ vào không ra, chỉ điều chỉnh nội bộ hai phủ. Nhớ tới mấy vị trong hai phủ kia, Triệu Hú hoàn toàn không tin bọn họ sẽ dễ dàng cởi dây thừng buộc trên người mình ra vài phần. Một đám chống nước, làm sao có thể cho mình cơ hội, thái hậu nói như vậy sao? Dun Chính Hai nghe thấy, sao lại giả được? Ngọc Côn, có phải trong cung có lời gì khiến thái hậu khó xử không? Chưa nghe nói. Tử hậu huynh huynh nghe nói cái gì? Nghe nói cũng sẽ không hỏi. Tể chấp hai phủ hội ở đô đường. Tô Tụng theo lệ thường không đến, Quách Quỷ cáo bệnh, Thẩm Quát ở bên ngoài. Các tể chấp còn lại, Chiêu Văn tướng Trương Diễm, Tập Hiền tướng Hàn Cương, Su mật sứ Trương Hợp, Chi Su mật viện Việt Hùng Bản, Tham Chi chính sự Đặng Nhật Phủ, Tham Chi chính sự Tăng Hiếu, đều liệt kê trong đó. Hùng Bản đương nhiệm của Chi Su mật viện, ở phía dưới nghe hai vị tể tướng đối thoại, một bên thận trọng lấy ra một mảnh lá trà từ trong miệng. Tất cả đều là rễ cỏ, cặn bã. Hùng Bản lại nổ một cái, nổ mảnh vỡ ra. Loại xào thanh này, hắn uống sớm nhất cũng coi như mới mẻ, nhưng thời gian dài vẫn cảm thấy trà đoàn trà trong quá khứ hợp khẩu một chút. Hết lần này tới lần khác nước trà trong chính sự đường sử dụng đều là phụ họa khẩu vị của Hàn Cương, đã bao lâu không sử dụng trà đoàn rồi. Cho dù chính sự đường luôn có thể từ trong công phủ đạt được không ít đoàn trà cung cấp cho các quan viên hàng ngày uống, nhưng hôm nay cũng chỉ là đem nó làm một bộ phận ban vật của Tết, phát cho tất cả quan viên môn hạ trung thư. Những điều này đều là do người trong chính sự đường trước đó vì lấy lòng Hàn Cương, mới thay đổi một trận như vậy. Trương Hàm hiện giờ tuy là làm chủ chính sự đường, nhưng y căn bản cũng không quan tâm mình uống là trà cuộn hay là xào xanh, cho dù là nước trắng ý cũng không quan tâm. Cho nên bình thường trong chính sự đường cung cấp đồ uống vẫn là xào xanh. Nhưng nếu thật sự muốn uống đoàn trà, vẫn có thể uống được, nhưng giống như phần lớn người mới và khách nhân, Hùng Bản còn không muốn phô trương như thế. Nếu thái hậu thật lòng, chỉ thấy Trương Hàm nhíu mày nửa ngày, sau đó quay sang Hàn Cương, "Ngọc Côn, ngươi thấy thế nào? Cho nên đến thỉnh giáo ý kiến chư vị." Hàn Cương lại một lần nữa đẩy ra, "Đây là đang hát vợ nào? Gánh hát sao?" Hùng Bản trong lòng khinh thường, khóe miệng cũng kéo xuống. Hai gã tể tướng kẻ đáp kẻ sướng, ăn ý như thế, trong hai phủ còn có phần cho người khác nói chuyện sao? Từ khi Trương Hàm đảm nhiệm tể tướng, Hàn Cương chưa bao giờ tranh quyền với hắn. Mặc dù đại đa số triều thần trong triều đều biết rõ, Hàn Cương lấy 10 năm 20 năm làm kỳ hạn, đi bồi dưỡng đệ tử khí học. Môn sinh của hắn sớm muộn sẽ chen chúc trong triều đình. Nhưng chuyện mười mấy 20 năm sau, có mấy người sẽ đi để ý. Thật đến lúc đó, Trương Hàm không phải trở lại Tuyển Châu làm thái thú thì cũng không có tinh lực quản sự ở vị trí bình trương. Để Hàn Cương khống chế triều đình thì đã sao? Mà hiện tại, có Hàn Cương phối hợp, Trương Hàm chỉ cần không xâm phạm ruộng đất tự canh tác của hắn là có thể yên tâm đi làm chính sự triều đình, phụ thần còn lại cũng chỉ có thể lui binh. Hùng Bản đặt chén xuống, uống trà này không có tư vị gì. Trương Ngạc trước đó vốn là người biết chuyện về Chi Su mật viện, trước đó đã bị bệnh đứt quãng 1 năm, theo thường lệ nên tự xin nghỉ việc giữa bệnh, thái hậu niệm tình đức của ngày xưa, vẫn luôn lưu hắn ở trong tây phủ. Hàn Cương, Trương Hàm đều tỏ vẻ đồng ý với việc này. Hiện tại Trương Hợp đã là Su mật sứ, chuyện bình thường làm, chính là phụ họa Trương Cương cùng Hàn Cương. Dứt khoát để cho Trương Hàm, Hàn Cương kiêm lĩnh Su mật, Hùng Bản bất luận là ở chính sự đường hay là sau khi chuyển tới Su mật viện, đều vẫn cảm thấy rất bất ức. Trong chính sự đường, hai vị tể tướng đều là chiến công hiển hách, cho nên quyền lên tiếng trên quân sự, quyết không dưới Hùng Bản. Hơn nữa bởi vì hai người là tể tướng, thanh âm thậm chí sẽ lớn hơn một chút. Hùng Bản không có ý so sánh ai có công tích cao hơn, chỉ để ý có người xâm phạm chức quyền của mình hay không. Chuyện đại hôn của thiên tử vốn không có phần Tây phủ nói chuyện, trừ phi mình từng làm tể tướng, lại đi làm Su mật sứ, như Văn Ngạn Bác mới có quyền lên tiếng. Chuyện mình tấn thân chỉ 2 năm ở Chi Su mật viện, vừa không có căn cơ, cũng không có lực lượng chen vào chuyện này. Kỳ thật chuyện này, hai vị tướng công một lời có thể quyết. Hùng Bản ngồi đối diện Đặng Nhật Phủ, sắc mặt vị tham chi chính sự Đông phủ này không tốt lắm, nghe hắn nói ra, tựa hồ cũng không thoải mái lắm. Thiên tử xưa nay yếu ớt, có thể đại hôn hay không, Hàn tướng công nói một câu, so với bất luận kẻ nào đều có tác dụng hơn. Không cần tệ phụ hợp lực, chỉ cần Hàn Cương nói một câu không thích hợp, kéo thời gian đại hôn của thiên tử tới 17 tuổi cũng không sao. Điều này ai cũng biết. Mà Trương Hàm làm thủ tướng, chỉ cần trong triều không có tranh luận quá lớn, kéo dài hôn kỳ của thiên tử về phía sau một đoạn thời gian, đây cũng không phải vấn đề khó khăn gì. Chúng ta làm việc liên quan đến thiên hạ của quốc gia. Hàn Cương và Ý Đạo có chút uy danh, nhưng chuyện đại hôn của thiên tử, há có thể một thân chuyên quyết. Huống chi, thân thể của thiên tử hoàn toàn không có vấn đề, tùy thời có thể đại hôn. Hàn Cương xoay người, nhìn chằm chằm Đặng Nhuận Phụ cả người không được tự nhiên, ta có thể nói rõ với Ôn Bá ngươi, Hàn Cương trước giờ chưa từng dùng hư danh mưu cầu tư lợi, sau này cũng như vậy. Đặng Nhuận Phụ tự giác nói lỡ, không dám tranh luận với Hàn Cương. Những người khác thì đều tự đứng ngoài cuộc, Trương Hàm làm thủ tướng chỉ có thể đứng ra. Ta thấy vẫn nên sớm một chút thì hơn. Trương Hàm trầm giọng nói, triều đình thật vất vả mới yên ổn được vài năm, không cần phải biến thành gà bay chó sủa, bao nhiêu người khó được an bình. 13 đại hôn của thiên tử và 14 đại hôn của thiên tử, lựa chọn nào sẽ khiến cho thiên tử sau khi kết hôn được hô to tự mình chấp chính hơn, đương nhiên là không cần suy nghĩ nhiều. Mà đối với tất cả các tể chấp đang làm mà nói, kết cấu quyền lực trước mắt không cần thiết thay đổi. Bất luận là Đặng Nhuận Phủ hay là Hưng Bản, đều không cảm thấy mình có thể thông qua biến động trong cung, đoạt được vị trí Trương Hàm hoặc là Hà Cương, một khi Trương Hàm hữu thất, đắc ý sẽ chỉ là đám người ngoài kinh thành. Đương nhiên là như tướng công nói. Trương Quân đầu tiên tỏ vẻ đồng ý lợi ích của hắn liên quan chặt chẽ với Thái Hậu, lại là đồng minh của Trương Hàm, Hàn Cương, Tây Phủ dưới sự lãnh đạo của hắn, việc lớn việc nhỏ đều thở ra một hơi cho qua với chính sự đường. Hiếu Khoan cũng cảm thấy việc này nên mau chóng làm tốt. Tăng Hiếu Khoan lập tức tán thành. Bá Thông. Trương Hàm nhìn về phía Hùng Bản. Hùng Bản nói, con cái kết hôn, tất nhiên là phụ mẫu định đoạt. Nếu Thái Hậu đã nói, chúng ta tự nhiên sẽ nghe theo. Hàn Cương gật đầu, ý của Hàn Cương cũng như vậy. Ý nghĩ của Thái Hậu còn chưa xác định. Đặng Nhuận Phủ nói, bất luận tâm ý Thái Hậu như thế nào, thiên tử vẫn nên sớm đại hôn thì hơn. Bất quá, Trương Hàm nói với Hàn Cương, Ngọc Côn, nếu Thái Hậu tâm ý bất định, mong rằng Ngọc Côn ngươi có thể nói rõ lợi hại, tận lực thuyết phục Thái Hậu. Cha mẹ chi mệnh, mai mối chi ngôn, thiên hạ nhà nào hộ kết thân không phải như thế. Đại hôn của thiên tử cũng phải làm việc theo quy củ. Mệnh lệnh của cha mẹ cũng không thể thiếu. Mạnh mẽ ép Thái Hậu để thiên tử đại hôn chung quy không phải là một chuyện tốt, mấy vị tể chấp cũng đều hy vọng đây là Thái Hậu thật lòng nghĩ như thế. Hàn Cương gật đầu, nên như thế. Hàn Cương làm ra cam đoan, Đặng Nhuận Phụ không còn lời nào khác, gật đầu đồng ý đám tể phụ đặt thành hiệp nghị, liền tự mình tán đi. Trương Hàm và Hàn Cương ở lại cuối cùng. Như thế nào? Trương Hàm nâng chung trà lên, ung dung nhấp một ngụm trà lạnh. Thoạt nhìn không có vấn đề gì. Hàn Cương nói, với tính cách của Hàn Cương, Thái Hậu nói muốn tổ chức đại hôn của thiên tử, sao hắn có thể không hỏi rõ ràng? Nếu vì Thái Hậu giải ưu, giúp nàng nói khó nghe, Hàn Cương trực tiếp an bài người đi làm, cũng ngầm thông báo với Trương Hàm, căn bản sẽ không triệu tập một đám tể phụ ở chỗ này, đương nhiên là thăm dò. Nhưng mà bản tâm Hùng Bản vẫn có chút do dự. Về phần Đặng Ôn Bá, bên Ôn Bá không cần lo lắng. Lữ Cát Phủ sau khi lên không dùng được hắn, vậy thì thật sự không thành vấn đề. Như vậy, kế tiếp phải xem con gái nhà ai thích hợp. Chương 244, Vi Nhật Mịch Nguyệt Nghị Càn Khôn 2. Chương 244, Vi Nhật Mịch Nguyệt Nghị Càn Khôn 2. Từng sợi xích dài nối liền từ hộ phách, hợp thành một bức rèm màu mật. Rèm che buông xuống, chia phòng làm hai. Gian ngoài không còn ai khác, chỉ có mùi sữa thoang thoảng lan tỏa trong phòng, mấy hồ cơ mắt sâu mũi cao trầm mặc canh giữ ở trước cửa. Mà sau màn che, lại là một cảnh tượng khác. Trong phòng, không có đồ vật cao hơn ba thước. 6-7 người hoặc ngồi hoặc nằm, dựa vào giường mềm, trên đất trải tấm thảm lông dày nặng đến từ Tây vực, chiếm hơn phân nửa mặt đất trong phòng. Trong tay mỗi người đều cầm một chiếc chén vàng do thợ nổi tiếng Ba Tư chế tác, trong chén đỏ sẫm như máu, đó là rượu nho thượng đẳng nhất. Trong tay là một cái khay vàng, đựng các loại đồ ăn vặt như quả táo, nho khô. Trong phòng hoàn toàn là bắt chước phong cách trang trí của đại thực, có lẽ so với phong cách của đại thực thật sự còn có chút khác biệt, nhưng cũng đủ lừa gạt con dân của đại tống đây là phòng nghỉ chuyên thuộc về quán quân mã hội trong cuộc thi mã tràng, cũng chỉ có thành viên mã hội mới có thể đặt chân vào phòng trong. Đối với mọi người trong phòng mà nói, tiếng hô của ngàn vạn người xem ngoài cửa đã không cách nào làm cho máu của bọn họ sôi trào. Danh hiệu quán quân không ai từ chối, việc này liên quan đến thể diện của bọn họ. Nhưng bọn họ đến trường đua ngựa, thay vì nói là xem trận đấu, còn không bằng nói là trường đua ngựa cho bọn họ một nơi giao lưu lẫn nhau. Thiên tử muốn thu nạp hậu quả. Tay Triệu Thế Tướng run lên, rượu nho trong chén vàng hắt ra ngoài. Rượu màu đỏ nhất thời nhuộm đỏ thảm nhị. Trên thảm nhị đỏ thấm như máu tươi, Triệu Thế Ân nhìn mà trong lòng đều nhỏ máu. Một tấm thảm lông cừu khổng lồ rộng 2 trượng như vậy, chỉ có thể do thuyền đi đường biển vận chuyển đến, giá trị có thể so sánh với hoàng kim. Dọc theo đường đi gió to sóng lớn, đều được cẩn thận che chở. Nhưng sau khi uống một chén rượu này, tẩy trừ không sạch, cũng chỉ có thể giá trị bạc ngân. Nhưng Triệu Thế Tương cũng không để ý, mấy người khác trong phòng cũng đều không thèm liếc mắt một cái, đồng loạt hỏi, Thái Hậu định chuẩn bị hôn sự cho thiết tử. Triệu Thế Ân là thúc bá huynh đệ của Triệu Thế Tướng, lại là thư quốc công đương nhiệm. Là đích trưởng của nhất mạch Tần Khang Huệ Vương, hắn có tước vị cao hơn Triệu Thế Tướng. Nhưng người kinh thành đều biết, vô sự xưng hô Triệu Thế Ân thư quốc công, hắn khẳng định muốn nổi giận. Triệu Thế Ân muốn là sở quốc công, dòng chính phụng tự của Tần Khang Huệ Vương nước Phương, ngay cả một đại quốc quốc công cũng không có, đương nhiên bị khuất. Nhưng ai có thể đi tranh với Vương An Thạch? Mà ở trước mặt Triệu Thế Tướng, Triệu Thế Ân cũng không thể làm được gì. Người đầu tiên túi mặt tham dự vào trong tôn thất đổ mã, Triệu Thế Tương lúc mới bắt đầu không ít lần bị người khinh bỉ. Triệu Thế Ân cũng có thể ỷ vào thân phận, châm chọc Triệu Thế Tương một phen. Chỉ là theo địa vị của tái mã tổng xã càng ngày càng cao, lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, Triệu Thế Tương xuất thân càng ngày càng phong phú, hậu duệ thái tổ hắn giúp đỡ càng ngày càng nhiều, Triệu Thế Ân đã ngay cả tư cách sĩ diện cũng không có. Cho dù hắn tốn sức chen thân quán quân trong hội ngựa, nhưng một người mới làm sao có thể tự tôn cao ngạo trước mặt hội trưởng đứng đầu. Thấy mấy thành viên quán quân mã hội cùng nhau đặt câu hỏi, Triệu Thế Ân bộ nói, chỉ là nghe nói như vậy còn không biết là thật hay giả, theo tuổi cũng không sai biệt lắm. Thái hậu sẽ đáp ứng sao? Vốn là từ bên bảo tử cung truyền tới. Sao có thể? Triệu Thế Tương khó có thể tưởng tượng Thái hậu sẽ chủ động đề cập đến chuyện đại hôn của thiên tử, vốn tưởng rằng sẽ do thần tử phía dưới ngàn thỉnh vạn thúc, tiểu hoàng đế mới có thể gần nữ sắc hơn, nhưng hắn đảo mắt liền bừng tỉnh đại ngộ, "Ồ, ta biết rồi, đây nhất định là nói cho vị phía đông tiếng nghe." Hàn tướng công, Trương tướng công tất nhiên sẽ không gật đầu, đã như vậy, Thái hậu đương nhiên sẽ làm hào phóng một chút. Ta cảm thấy cũng đúng. Triệu Thế Ân phối hợp gật đầu. Hình như không phải chuyện như vậy. Một nam tử to béo vén rèm đi vào từ ra ngoài, "Lão hội trưởng, quốc công gia, các ngươi lần này đều đoán sai rồi." Triệu Thế Tướng thấy hắn liền nhíu mày, quan hệ thông gia, họ Trần tên dự, giỏi nhất là ăn uống, người ta gọi là Lao Thao, quan hệ thân mật với hội thủ đương nhiệm, cũng không được Triệu Thế Tướng yêu thích. "Trần Lao Thao, ngươi đi chuồng ngựa cũng đủ lâu rồi." Thuận tiện nói thêm vài câu với người. Trần Dự ngông nên ngồi xuống bên cạnh Triệu Thế Tướng, cầm quả táo ném vào trong miệng, vẻ mặt chờ người đến hỏi. Triệu Thế Tương hết lần này tới lần khác không hỏi, nói đến con ngựa của ngươi sợ không được, nghĩ như thế nào đứng lên nổi cái tên quái như vậy. Tên hay đã bị cướp hết rồi. Nếu như vượt qua ánh sáng, mây đen còn giữ lại, ta sẽ đặt tên này sao? Trần Dự tức giận đoán trách hai câu, giọng điệu xoay chuyển, nhưng mà cái tên này cũng không kém. "Ta là Câu Đen, toàn thân đen thui, buổi tối đi chuồng ngựa, không đốt đèn thì đừng mong sợ được." Một người ngồi ở trong góc lên tiếng, "Trần Lao Thao, lời ngươi vừa nói là có ý gì?" "Còn có thể là ý gì? Chính sự đường bên kia đã nói, muốn chọn cho thiên tử một vân quý đức nôn công trạng đầy đủ." "Chuyện khi nào?" Triệu Thế Tương truy vấn. "Hôm qua Thái hậu triệu kiến Hàn tướng công, sáng sớm hôm nay hai phủ cùng ngồi nói chuyện, sau đó Hàn tướng công lại tiến cung bẩm báo Thái hậu. Tìm hoàng hậu chủ trì cho con ra, xem ra là ván đã đóng thuyền." Triệu Thế Ân cũng mơ hồ, lẽ nào Thái hậu thật sự muốn để thiên tử tự mình chấp chính? Trần Dự lắc đầu, "Chắc chắn sẽ không, Thái hậu không làm trường hiến, hai phủ khẳng định muốn nháo ngất trời." Triệu Thế Ân hỏi lại, "Chẳng lẽ muốn để hoàng đế đợi đến 24 tuổi hay sao?" Lại có một người nói, "Chỉ sợ sẽ càng dài hơn. Lúc có Nhân Tông, hoàng đế Chân Tông đã hơn 40, có thời điểm này, hoàng đế Hy Tông mới bao nhiêu tuổi?" Triệu Thế Ân nói, "Đây là nói quan gia phải hơn 30 tuổi mới có thể đích thân chấp chính. Trương Hiến hoàng hậu lớn hơn Chân Tông một tuổi, hưởng thọ 66, cho nên mới để Nhân Tông đợi được 24. Mà đương kim Thái hậu mặc dù lớn tuổi hơn tiên đế, nhưng khi thiên tử Triệu Hữu sinh ra, tiên đế Hy Tông cách 30 tuổi còn kém một chút. Hơn nữa tình huống thân thể của Hướng Thái hậu vẫn rất tốt, để thiên tử đợi đến 30 tuổi, thật sự không thành vấn đề." Người nọ lắc đầu, "Vậy cũng không nhất định. Với thân thể hiện nay, cũng không nhất định có thể thiên thu và thuế." Bớt nói hai câu, lời này cũng có thể nói lung tung. Triệu Thế Tương quát lớn một tiếng, "Ta biết, không phải nhìn bên này không có người ngoài sao? Trong quán quân mã hội nói ra phạm vi kiêng kỵ, không biết có bao nhiêu. Ai cũng không lo lắng sẽ tiết lộ ra ngoài, chỉ là lấy chuyện bọn họ tụ tập ở liên hoan, chỉ cần bắt được một người trong đó tất nhiên sẽ mang theo tất cả mọi người, người nào cũng không phải nhân vật đơn giản. Án này đặt lên ngự án, Thái hậu đều phải đau đầu không thôi, đương nhiên phạm vi cũng chia thành 3-7 loại, nói hoàng đế sống không lâu, nhưng là cấp bậc quan trọng nhất." Người nói chuyện được nhắc nhở, ngẫm lại trong lòng cũng sợ hãi, mạnh miệng một câu, nhưng cũng không dám nhắc lại. Triệu Thế Ân nói, "Không phải có cách nói, Thái hậu và mấy vị tướng công đều hy vọng thiên tử sớm ngày lưu lại hậu tự sao? Để thiên tử làm thái thượng hoàng." "Đây là tin đồn." Trần Á cười lạnh, "Cũng không nhất định là tin vịt, hôm nay hai vị Trương Hàn cũng không kém hoắc quang. Về phần Thái hậu, chẳng lẽ còn không bằng? Thật sự không muốn sống nữa sao?" Triệu Thế Tướng cả giận nói thiên tử thì thôi, Thái hậu cùng tướng công có thể nói lung tung sao?" Trong phòng thoáng yên lặng một chút, sau một lát, một thanh âm mới vang lên, "Không biết sẽ chọn nữ nhi nhà nào? Không phải nói là hậu duệ vân quý có đủ tứ đức sao? Vân quý cũng chia 3-7 loại, ít nhất không phải là hướng nhà năm hai, có lẽ là họ hàng của Hướng gia. Hai ngày này có thể xem vị hội trưởng mới của chúng ta phản ứng như thế nào. Nếu như chọn thân thích Hướng gia, vẫn là dự định tự mình chấp chính cho thiên tử. Nếu như không phải, trước khi Thái hậu thượng tiên, thiên tử là không có cơ hội. Đều ít nói vài lời đi." Triệu Thế Tương trầm giọng, cắt đứt nghị luận trong sảnh, lúc này đây nước quá đủ, thật sự chọn hoàng hậu cũng khó nói là chuyện tốt. Nhưng thật muốn tìm Vân quý, thoát không được là người trong tổng xã hai nhà. Qua 2 ngày nữa, ta sẽ sai người đi Hàn tướng công bên kia hỏi thăm một chút. Triệu Thế Tương nói, hội trưởng nơi đó cũng muốn hỏi một chút, sớm một chút định ra, miễn cho rối loạn nhân tâm. Hội trưởng trở về rồi. Một người đứng ở cửa sổ quay đầu lại, có lẽ là nghe được tin tức, trở về gặp Ninh Hải. Bất luận là Ninh Hải quân tiết độ sứ, hay là Bảo Bình quân tiết độ sứ, đều không phải là người hồ đồ, chuyện chọn sau này, Hướng gia cũng không nhất định sẽ loạn trộn lẫn. Thái hậu nói như vậy sao? Hướng Tông hồi tay run lên, thiếu chút nữa ném chén trà trên tay, muốn chọn hậu nhân cho con gia. Hướng Thanh Tiết gật đầu nói, cô mẫu nói với nhi tử Hồ gia, quan gia cũng đến tuổi rồi. Còn nói cựu thúc quen mặt, vừa vặn hỏi thăm nhiều một chút, nữ nhi nhà ai tốt hơn một chút. Rất quen mặt, đều là một đám dân cơ bạc. Hướng Tông hồi hừ lạnh một tiếng, lại nhíu mày, cái này không khỏi cũng quá sớm đi. Cũng không tính là sớm. Hướng Thanh Thiết nói, quan gia chỉ nhỏ hơn nhi tử 5 tuổi, sang năm liền muốn 15. Hai vị tướng công bên kia nói thế nào? Hướng Tông trả lời. Hướng Thanh Thiết lắc đầu, con không biết. Người cũng không đi hỏi thăm. Nhi tử nghe xong liền tới bẩm báo phụ thân. Người đó, sao lại không động não nhiều vậy? Hướng Tông hồi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, còn không mau tìm người đến chính sự đường hỏi một câu. Hướng Thanh Tiết không phục, cô nếu cảm thấy đã đến lúc rồi, lại liên quan gì đến hai vị tướng công? Ngu xuẩn. hai vị tướng công nếu không gật đầu, chuyện này căn bản là không thành được. Con biết rồi. Hướng Thanh Tiết đồng ý, nhưng không lập tức rời đi, nhưng mà phụ thân, cô đã bảo con trở về truyền lời, có phải có ý định để trong nhà chọn một người ra ngoài đợi tuyển hay không? Hướng Tông Hồi trừng mắt nhìn nhi tử, chiều này sao lại có một nhà hai hoàng hậu chứ? Ta và thúc phụ ngươi đều là tiết độ sứ, cho dù trong nhà có thêm một hoàng hậu, còn có thể làm sứ tướng hay sao? Nếu thái hậu thật sự làm như vậy, sợ là sẽ có người nhớ tới đồ vật. Một môn hai hậu là họa không phải phúc, mấy muội muội kia của ngươi cũng đều không có mạng này. Triều đại này không phải cũng có tạo, cao cựu sự sao? Hướng Thanh Tiết lẩm bẩm, ta hướng gia đình không được, chẳng lẽ tứ cô mẫu, ngũ cô mẫu mấy biểu muội còn không được sao? Đừng nói nhảm, chuyện này nghe theo cô mẫu ngươi phân công. Hướng Tông Hồi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn tiền viện phủ đệ, lại hừ một tiếng, hơn phân nửa là cựu thúc của ngươi tới, nghe được tin tức thật nhanh. Chương 245. Vi Nhật Mịch Nguyệt Nghị Càn Khôn 3. Chương 245. Vi Nhật Mịch Nguyệt Nghị Càn Khôn 3. Hàn Cương đang muốn lên xe, một gã đường quan thở hồng hộc chạy tới. Tướng công, tướng công. Trong tay hắn cầm một sấp văn hàm đưa cho người đi theo Hàn Cương, đây là tiểu nhân của Trương tướng công đưa tới. Một đám nguyên thủy ngăn cách hắn ở ngoài đám người, Hàn Cương đưa tay tiếp nhận văn hàm lật qua lật lại, là mới chỉnh lý ra một nhóm từ khi khai quốc tới nay tể phụ cùng con cháu quản quân danh sách, trừ bỏ ngoại thích, chỉ có ngoại thần, đồng thời còn hạn định bản thân phải ở trong triều làm quan. Một trang ba người, 22 trang, một trang cuối cùng chỉ có một người, 64 vị hiền quý. So với mấy nhóm trước ít hơn, lẽ ra nên là một nhóm cuối cùng. Được rồi. Hàn Cương khép lại cặp sách, trở về nói với Trương tướng công, ta nhận được. Đường hậu quan lên tiếng rời đi, Hàn Cương cũng xoay người lên xe về nhà. Về đến nhà, Hàn Cương rửa mặt thay quần áo, sau khi ra ngoài, Chu Nam đang lật xem văn kiện hắn đặt trên bàn. Nàng ngẩng đầu hỏi Hàn Cương, quan nhân, người nhiều như vậy sao? Hàn Cương theo thói quen dựa vào ghế, nhắm mắt lại, đây là nhóm cuối cùng rồi, trong những nhà này có nhà nào thích hợp không? Hôn lễ hồng thân, hai chuyện luôn được xưng tụng là, đưa tang thiên tử, tể tướng đều phải làm đại lễ sứ, mà đại hôn của thiên tử, đương nhiên cũng phải do tể tướng chủ trì. Tể tướng bên ngoài, ở nội thái hậu, thái phi. Vì hôn sự của thiên tử 14 năm nay, trong ngoài triều đình đều động viên. Công văn mà Đường Quan hậu quan vừa đưa đến tay Hàn Cương chính là danh sách trúng tuyển mới. Chỉ có những thiếu nữ vừa tuổi xuất thân từ những gia đình này mới có tư cách trở thành hậu tuyển của hoàng hậu. Không có ấn tượng gì. Chu Nam giáp kẹp lấy trang giấy, dựa vào trong lòng Hàn Cương, vặn vẹo thân thể đầy đặn một chút, để cho mình ngồi thoải mái một chút, vẫn là tỷ tỷ quen thuộc hơn chút, nô gia bình thường lại không ra khỏi cửa. Ai bảo tỷ tỷ các ngươi đi Giang Ninh, hiện tại lại không tiện hỏi nàng. Hàn Cương quen thuộc đưa tay cắm vào trong ngực Chu Nam, vớt làn da chân như mỡ, không có Vương Diệp quản thúc, hài tử cũng rời đi, hắn ở nhà liền càng thả lỏng hơn. Chẳng lẽ triều đình không tra sao? Quan nhân vẫn là phái người đi tìm hiểu đi, những phụ nhân chúng ta lại không lấy bổng lộc. Chu Nam ngáp một cái duỗi lưng, lại ở trong lòng Hàn Cương mải giũa một trận. Hàn Cương hô hấp thoáng dồn dập chút, triều đình tuyển người, trong lúc vội vàng nơi nào có thể tra rõ ràng. Danh tiếng ngày thường, còn phải dựa vào các ngươi. Chu Nam chán nản nói, người thông minh ai sẽ đem nữ nhi trong nhà đẩy vào trong hố lửa? Có thể kết thân đều vội vàng kết thân, chưa kết thân cũng đẩy nói nữ nhi trong nhà diện mạo xấu xí, không xứng làm thiên tử lương phối. Trước kia khi tỷ tỷ của các ngươi trở về hình như có nói qua mấy nhà nữ nhi cũng không tệ lắm, có tốt hơn nữa cũng không bằng Kim Nương. Nghiêm Tố Tâm vừa nói vừa bưng bình uống vào, nhìn Chu Nam của Hàn Cương, thừ nhẹ một tiếng, tỷ tỷ không ở nhà, cứ như vậy đi. Chu Nam ngẩng gương mặt xinh đẹp tuyệt trần không gì sánh được, cười vỗ một bên khác của Hàn Cương, bên này còn có một vị trí, ta không thể đuổi theo. Nghiêm Tố Tâm che miệng cười, hôm sau lại đổi một cái ghế nằm, bảo người ta thấy thế nào? Sao lại đổi ghế rồi? Vân Nương theo sát phía sau đi vào, trông thấy Hàn Cương cùng Chu Nam, cũng cười gắt một cái, chờ tỷ tỷ trở về biết, xem tỷ ấy nói như thế nào. Vẫn là nói chuyện này trước đi. Không phải bởi vì chuyện này Hàn Cương muốn trưng cầu ý kiến của các thế thiếp, ba nữ Chu Nam cũng không dám tùy ý hỏi đến quốc sự. Quan nhân, thật sự không tìm được người vừa ý thì làm sao bây giờ? Nghiêm Tố Tâm hỏi. Hàn Cương cũng rất đau đầu, thập toàn thập mỹ tự nhiên không dễ tìm, vẫn là lấy phẩm hạnh mà làm. Đã nửa tháng trôi qua, hậu tuyển hoàng hậu cũng không có tình huống chen chúc mà tới như trong tưởng tượng. Làm hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ đích sắc quang vinh, càng quan trọng hơn là toàn bộ gia tộc đều có thể được lợi. Hướng phụ thân đã mất của thái hậu, tổ phụ hướng về truyền sáng, thậm chí tằng tổ hướng mất trung, đều truy truyền vương tước, hơn nữa còn không phải quận vương, chính là quốc vương. Hàn Vương, Đường Vương, Trần Vương, huynh đệ con sống, Đường huynh đệ, thúc bá, con cháu cũng không ngoại lệ đều trao tặng chức quan. Hướng Tông Hồi, Hướng Tông Lương cũng chính là đệ đệ ruột của thái hậu, tỷ tỷ bọn họ làm hoàng hậu chính là chính thứ sử, sau đó đoàn luyện sứ, quan sát sứ một đường thăng lên, hôm nay đã là tiết độ sứ. Mà trong tướng soái chính thức lãnh binh chỉ có Quách Quỷ, Trùng Ngạc và Vương Trung Chính có thân phận tiết độ sứ. Bởi vì cái gọi là một người phi thăng, tiên và gà chó, Hàn Cương tận mắt nhìn thấy, hai nhà ngoại thích Tào gia, Cao gia cũng đều như thế. Nhưng sau khi lựa chọn, dù sao cũng là tiến hành dưới sự chủ trì của thái hậu. Hoàng hậu được chọn ra như vậy, trước đó vừa vặn có một vị, Quách hoàng hậu Nhân Tông đó là vết xe đổ tốt nhất. Nam Thiên Thánh thứ hai, dưới sự chủ đạo của Trương Hiến Thái hậu, Nhân Tông cưới Quách thị làm hậu. Nhưng sau khi Trương Hiến Thái hậu thượng tiên, Quách hoàng hậu năm đó bị phế truất tịch vi, xuất gia nhập đạo, ban thưởng ngọc kinh sung diệu tiên sư, qua một năm nữa, Quách hoàng hậu đột tử trong Trường Ninh cung. Sau khi chết mới được Nhân Tông hồi phục ngôi vị hoàng hậu, nhưng không tặng ân sư, cũng không có miếu La Đà đương nhiên, Quách gia cũng không vì vậy mà thăng chức rất nhanh, Nhân Tông tất nhiên nhớ nhung chuyện cũ, lại cảm động nhớ nhung Quách hoàng hậu sớm ngày, nhưng cũng chỉ là truy tặng tổ tiên, tặng phụ huynh, cũng không có kiêm luôn thân thuộc. Quách hoàng hậu rơi vào kết cục như vậy, trên bản chất vẫn là mâu thuẫn giữa Nhân Tông và Trương Hiến Thái hậu. 24 tuổi mới được tự mình chấp chính, oán hận tích tụ trong mười mấy năm của Nhân Tông không thể trút lên người Trương Hiến Thái hậu đã qua đời, đương nhiên chỉ có thể tìm Quách hoàng hậu bên cạnh. Với sự khoan hậu nhân ái của Triệu Tuân đối với người bên cạnh, thậm chí sau khi Băng Hà còn nhận được nhân làm miếu hiệu, lại không dung được một Quách hoàng hậu. Vậy đương kim thiên tử thì sao? Ngoại trừ một chuyện ngoại ý muốn vào đêm đông, cùng với hai năm trước trong Phúc Ninh cung làm cho người ta dở khóc dở cười, Triệu Hú ở lại trong lòng thần dân chỉ là một hình tượng mơ hồ. Nhưng ít nhất mọi người không nhìn ra, hắn có lòng nhân từ có thể so với Nhân Tông. Nếu dưới sự chủ đạo của Thái hậu, gả nữ nhi trong nhà qua đó, cho dù nhất thời là hoàng hậu, cũng không có nghĩa là có thể tiếp tục kéo dài. Một bên là vết xe đổ, một bên là vinh hoa phú quý, tự nhiên để rất nhiều nhà có lòng dựa vào nữ nhi tranh giành phú quý, trong lúc nhất thời khó có thể làm ra quyết định. Tể phụ, trọng thân đương triều, thậm chí triều thần tự nhận có tiền đồ, tự nhiên không có khả năng để nữ nhi, tôn nữ nhà mình tham dự vào trong hậu tuyển của hoàng hậu. Mà rất nhiều sĩ tử có kiến thức, đều không có một hai nguyện ý dâng nữ nhi lên. Có mấy cô gái nổi tiếng từ nhỏ trong giới mệnh phụ trong kinh thành, trước kia cũng chưa từng nghe nói nghị thân với người khác, nhưng khi triều đình sai người hỏi ý, không phải người đã viết chữ nghiệp, chính là đã hứa hẹn, hoặc là đã có nhà chồng. Môn đệ chi tuyển có thể hơi thấp vài phần hay không? Chu Nam hỏi, nhiều hơn trên trăm ngàn nhà, càng dễ chọn người. Đúng vậy. Vân Nương cầm văn kiện đi tới, tìm một cái ghế đầu ngồi xuống bên cạnh Hàn Cương, nhà Trương Hiến hoàng hậu, nhà Ôn Thành hoàng hậu, đều không phải cao môn hiển quý gì. Đó là sau khi Phi Tần được sắc phong làm hậu. Sau khi nhận chức nghiêm chỉnh, đều xuất thân từ cao môn. Hàn Cương vỗ vỗ lưng Vân Nương, tăng tổ phụ của Thái hậu hiện nay là Văn Giản, là tể tướng của Thái Tông thời đại Chân Tông, từ thánh chính là cháu gái của Tào Bân ở Bình Nam Đường. Mà Trang Túc hoàng hậu cũng là danh tướng cao quỳnh. Bất kể là nhà nào, đều là nhóm người đứng đầu hai lớp văn võ. Vậy phải làm sao bây giờ? Vân Nương hỏi. Cứ làm như vậy đi. Hàn Cương vô vô kẹp sách trong tay nàng, thở dài, cưỡng mua ép bán. Đây vốn là một vụ làm ăn ép mua ép bán. Muốn chọn làm hoàng hậu, tăng tổ hoặc tổ phụ, ít nhất phải làm tể phụ hoặc tiết độ sứ. Cho nên triều đình hôm nay sau khi lục soát danh thần thiên hạ, lần lượt liệt kê ra danh sách, sau đó sai người đi hỏi. Từ khi khai quốc đến nay, hai bên văn võ hiển quý, 100-200 luôn luôn có. Mấy đời môn đệ, một đám thê thiếp đông đảo, tôn bối, chắt trai, hàng ngàn. Trong đó nữ nhi ra vừa tuổi, cũng chính là giữa 12 đến 16, 3-500 luôn có thể tìm ra được. Nhưng mà lại không có người, tướng mạo còn phải qua được hai con đường này, cuối cùng phạm vi có thể trúng tuyển còn thu nhỏ lại trên phạm vi lớn, cũng chỉ có trên dưới 100 người. Cho dù là nhà sĩ phu đón dâu, trên dưới 100 người cũng coi như là phạm vi rất lớn, nhưng đặt ở trên người hoàng đế có thiên hạ, lại ngại quá ít. Nghiêm Tố Tâm Bông nhiên nói, Trang Thánh không phải chất nữ của Từ Thánh sao? Mấy tỷ muội thái hậu gả ra ngoài, trong nhà đều có nữ nhi đúng không? Hàn Cương lắc đầu, chỉ sợ ỷ sủng mạc yêu, lại ra một trang nghiêm. Không được nuôi dưỡng trong cung từ nhỏ, đối xử với hoàng hậu nữ như công chúa, sao có thể dưỡng thành tính tình bảo thủ như Cao Thao Thao? Sau khi Cao Thái hoàng thái hậu qua đời, bởi vì cũ nên thủy hiệu chỉ có hai chữ để thể hiện lòng hiếu thảo của hướng thái hậu, không thể cho ác giáo, bình triều, thái thường lễ viện phí chút tâm, định ra hai chữ Trang Túc. Thái tổ, Thái tông, Chân tông, hoàng hậu thủy hiệu của hoàng đế đời thứ 3, đều có liên quan với thủy hiệu của hoàng đế, từ trong bốn chữ cuối cùng lấy ra một chữ, tức là hoàng hậu thụy quan lấy đế đế định. Ví dụ như thái tổ tam hậu đều có hiếu, thái tông tứ hậu đều có đức, mà thụy hào của năm vị hoàng hậu chân tông ngay từ đầu còn không có định ra như thế, nhưng khánh lịch năm đó vì lễ quan nói, cho nên đều thay đổi, đều có trương, trương hoài, trương mục, trương ý, trương huệ, cùng với trương minh túc. Đây là bởi vì trong thụy hào thái tổ có đại hiếu, thụy hào thái tông có thánh đức, trong thụy hào chân tông có trương thánh. Nhưng bốn chữ từ thánh quang hiến của tam hậu lại không có một chữ nào được chọn ra từ trong bốn chữ cuối cùng của thụy hào nhân tông, thậm chí không giống một chữ thể thiên pháp đạo cực điểm của thần văn thánh võ duệ chết hiếu của Nhân Tông. Có tiền lệ này, hoàng hậu Anh Tông cũng không cần phải lấy một chữ nữa từ trong bốn chữ cuối cùng của thụy hào Anh Tông. Hai chữ Trang Túc đều là mỹ nhiêm, nhưng dùng trên người Cao Thái hoàng lại là khen ngợi chê mai. Hơn nữa thụy hào này kỳ thực vừa vặn chiếm hai chữ đầu đuôi trong tiệm hiến minh của Trương Hiến hoàng hậu sớm nhất. Hàn Cương không truy cứu kỹ, tâm tư lễ quan lễ viện thái thường giống như ruột chín khúc 18 cong, ai biết là dụng tâm gì. Có vị này ở phía trước, mặc cho ai cũng không muốn lại ra một vị hoàng hậu Trang Túc cao quý. Hướng thái hậu càng không muốn liên lụy đến con cháu nhà mình. Hàn Cương đương nhiên cũng không muốn, cho nên khi Vân Nương đột nhiên cầm tờ thứ hai đến ngược chỉ cho hắn xem, lập tức nổi trận lôi đình. Quan nhân, cái này không phải nhị cứu sao? Con thứ của Vương An Thạch đang ở bên cạnh Vương Khuê Giang Ninh nhậm chức, mà trong nhà Vương Bàng gia vừa vặn có một nữ nhi còn chưa gả ra ngoài. Việt Nương đã tròn 12 chưa? Nghiêm Tố Tâm nói đầy ẩn ý, Trương Hàm làm thế nào vậy? Hàn Cương căm tức thầm nghĩ, cháu gái ruột của Vương An Thạch, cháu gái của Hàn Cương có thể đưa vào cung làm hoàng hậu sao? Chương 246. Vì Nhật Mịch Nguyệt Nghị Càn Khôn. Chương 246. Vì Nhật Mịch Nguyệt Nghị Càn Khôn. 4. Vân Nương khẩn trương lên, Tam ca ca, hẳn là không sao chứ? Chu Nam ôm Vân Nương, có Lao Bình Trương và quan nhân, Việt Nương làm sao có thể vào cung? Đưa nhà Vương An Thạch vào danh sách hậu tuyển, cháu gái của Hàn Cương có khả năng trở thành hậu tuyển của hoàng hậu. Mặc dù đây chỉ là danh sách biên soạn, sau đó còn phải gửi thư đi hỏi có nữ nhi chưa hết tuổi không, chờ sau khi nhận được hồi đáp khẳng định, lại từ trong cung phái người đi ra xem xét bản thân tiến hành xét duyệt. Sau khi qua ải, còn phải vào cung tiến hành giáo dưỡng cùng quan sát một đoạn thời gian, lại từ trong đó tuyển chọn người hợp cách trong vòng 10 người, cuối cùng đề cử đến trước mặt thái hậu, thái phi cùng hoàng đế. Quá trình trong đó, nếu như đi hết thì ít nhất phải nửa năm trở lên, ở giữa sẽ đào thải tuyệt đại đa số người trúng tuyển. Vương Bàng được xếp vào trong danh sách, hơn nữa cũng đích xác có một nữ nhi vừa độ tuổi, nhưng chỉ cần không muốn, ông ta có thể trực tiếp từ chối, chẳng lẽ triều đình ép mua ép bán, còn có thể ép buộc Vương An Thạch lên vị nguyên lão đầu đỉnh cấp này. Lão Bình Trương còn sống, quan nhân lại là tể tướng đương nhiệm, ai dám để cháu gái ruột của lão Bình Trương cháu gái của quan nhân lên làm hoàng hậu. Với thân phận của lão Bình Trương và quan nhân, càng không thể làm tần phi. Không cần lo lắng, không cần lo lắng. Vậy Tam ca ca làm sao? Vân Nương lo lắng nhìn Hàn Cương, mặt vẫn trầm như nước. Quan nhân, có phải thư đã gửi đi rồi không? Chu Nam nhỏ giọng hỏi. Hàn Cương gật đầu, lên tiếng. Chu Nam ngẩng đầu lên, nếu đã như vậy, Trương tướng công bên kia khẳng định phải cho quan nhân một cái công đạo. Danh sách trong tay Hàn Cương là phó bản, Trương Hàm phụ trách việc này đã không phát hiện, Chu Nam không nghĩ Trương Hàm chơi loại thủ đoạn nhỏ này, chỉ là người chấp hành phía dưới xảy ra vấn đề cũng có nghĩa là đã gửi thư đi, hỏi trong nhà có nữ nhi vừa tuổi chưa hứa hẹn của người khác hay không. Trương Hàm là người phụ trách, đương nhiên phải gánh một phần trách nhiệm vì việc này. Hàn Cương lắc đầu, sắc mặt hòa hoãn một chút, có chút tươi cười, bất quá lại cười khổ. Nghiêm Tố Tâm nắm tay hắn, quan nhân, nhưng mà lo lắng Trương tướng công bên kia cố ý làm như thế. Không phải. Hàn Cương lắc đầu, ta đang nghĩ, cha vợ của ta bị bệnh thật không đúng lúc. Chu Nam kinh hãi kèm chút nhảy dựng lên, quan nhân, ý ngài là? Hàn Cương nở nụ cười, nhạc phụ kia của ta mặc dù không đến mức xem ta là tử địch, nhưng chuyện phá đám, khẳng định sẽ cam tâm tình nguyện làm một lần. Nhưng lão Bình Trương lại bị gọi là bướng tướng công. Nghiêm Tố Tâm lắc đầu, cảm thấy khó có thể tin. Quan viên bình thường ham chỗ tốt của ngoại thích, nhưng Vương An Thạch là nguyên lão trọng thần, cần gì phải ham phú quý? Chẳng lẽ không phải thanh danh quan trọng hơn? Bây giờ thân thể hắn không tốt, có một số việc đi qua sẽ không làm, không có nghĩa là hiện tại sẽ không làm. Vân Nương rốt cuộc cũng hiểu rõ, Tam ca ca, ý huynh là lão Bình Trương muốn để Việt Nương làm hoàng hậu. Đúng vậy. Vậy làm sao bây giờ? Vân Nương vội la lên. Chu Nam cũng hỏi, quan nhân, có cần phải người đi Giang Ninh hay không? Không còn kịp rồi. Hàn Cương lắc đầu, lại thoải mái dựa vào ghế nằm, vẫn là chờ Trương Thất phái người đến đi. Hàn Cương không tin Trương Hàm sẽ kéo dài tới ngày mai mới nhận được tin tức danh sách phạm sai lầm. Danh sách gần ngàn hậu tuyển quan văn võ, trước đó xảy ra sai sót, Trương Hàm không phát hiện tình có thể hiểu, nhưng sau đó còn mơ hồ không biết gì, vị tể tướng Trương Hàm này không khỏi quá thất bại. Mà trừ phi là muốn trở mặt với mình, nếu không buổi tối hôm nay Trương Hàm khẳng định phải phái người đến chỗ mình cho một thuyết pháp. Tướng công. Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi cửa. Nghiêm Tố Tâm đứng dậy đi ra ngoài, sau khi quay lại, mang theo vài phần kinh ngạc, nói với Hàn Cương, quan nhân, Trương tướng công sai người đến. Một lát sau, Hàn Cương thay một bộ quần áo khác, đi vào thư phòng. Chỉ thấy một người trẻ tuổi quen thuộc không mình hành lễ với hắn, Trương Trần bái kiến tướng công. Ngọc Thanh không cần đa lễ. Hàn Cương để người trẻ tuổi đứng lên, phân chủ khách ngồi xuống. Đứa con thứ bảy của Trương Hàm là Trương Trần, tên tự Ngọc Thành, bây giờ đi theo bên cạnh Trương Hàm. Buổi tối hôm đó Trương Hàm sai người tới xin lỗi, thái độ này đã đủ tốt rồi. Lại sai tộc chất thân cận nhất, hơn nữa còn là bộ hạ cũ của Hàn Cương, nhi tử Trương Hàm giao tình tốt khẳng định biết chuyện không ổn, vẫn có chút việc riêng tư muốn thông qua Trương Trần trao đổi. Tiểu tử phụng mệnh ra thúc tới đây, là vì một phần danh sách hôm nay cho tướng công. Trương Trần biết chuyện khẩn cấp, không hàn huyên, trực tiếp mở miệng. Ta đã thấy được. Gia thúc nói, hắn đã sai người suốt đêm đi Giang Ninh, tìm thư gửi về phủ sở công. Hàn Cương từ chối cho ý kiến, lệnh thúc định xử trí như thế nào? Gia thúc nói, ở dưới trung thư môn làm việc, làm gián đoạn việc, không truy cứu nguyên tâm, chỉ hỏi kết quả. Nếu chuyện này làm được 10 phần sai lầm, nên bắt thì bắt, nên phán quyết, tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Bất luận là nguyên nhân gì, bất luận là nhất thời sơ sẩy hay cố ý như thế, Hàn Cương cũng không có ý định đi tìm hiểu. Danh sách hơn ngàn người đích xác nhiều đến mức làm cho người ta đau đầu, Trương Hàm không nhìn kỹ có thể hiểu được. Nhưng chuyện thái hậu, tể tướng giao ra ngoài, người phía dưới lại không để ở trong lòng, đây là nên chết rồi. Hàn Cương gõ nhẹ mặt bàn, nhất thời sơ sẩy, há có thể sai lầm. Trương Trần lập tức trả lời, ở trung thư môn làm việc, có khi nào không có tội. Hàn Cương nở nụ cười, phản ứng của tiểu Trương thất này thật nhanh. Ngẫm lại Trương Hàm, đích xác là người ta hâm mộ. Bảy đứa con trai đều thành tài, con thứ Trương Tống là cùng năm với Hàn Cương. Khi Ninh năm thứ 9, còn có con trai cả, con thứ 5 đều thi đỗ tiến sĩ. Con thứ 3 Trương Bật tuy không đỗ tiến sĩ, nhưng đoạn thời gian trước lấy được một cái tên đầu trong quốc tử giám. Lão Lục, lão Thất cũng là người thông minh hơn người. Dù là gia đình nguyên lão, có con cháu thành tài như vậy cũng đủ cảm thấy kiêu ngạo rồi. Ngọc Thành ngươi trở về nói với Tử Hậu tướng công, hay là hỏi trước một câu, là tự mình xin đi An Tây đô hộ phủ biên cương, hay là lựa chọn đi đại tội? Trương Trần gật đầu đồng ý, trong lòng cũng không khỏi cảm thán, Hàn Cương không lưu tình đi đại tội, hơn phân nửa chính là một chữ chết, nhưng đi Tây vực mở rộng biên giới, không thể nào là một người lên đường, hơn phân nửa là cả nhà Tây hành. Bất luận vị tể tướng nào, thời điểm cần lòng dạ độc ác, tuyệt sẽ không lưu lại cho người ta nửa phần đường sống. Yêu cầu này của Hàn Cương, Trương Hàm tuyệt đối sẽ không phản đối. Bất kể thế nào, một khi cháu gái của tể tướng đương triều làm hoàng hậu, người chịu thiệt nhất chính là vị tể tướng kia. Không để Hàn Cương chút giận, ai biết tà hỏa trong lòng ông ta sẽ đốt lên người ai. Giải quyết xong người phạm sai lầm, Trương Trần lại nói, tiểu tử còn có trước khi ra cửa, gia thúc còn phân phó hai vấn đề, muốn thỉnh giáo tướng công. Vấn đề gì? Thứ nhất, sau khi thái hậu biết được việc này, sẽ đồng ý hay là sẽ phản đối? Thái phi và thiên tử tất nhiên là nguyện ý thái hậu nghĩ, thì khó dò. Vương An Thạch bệnh nặng hấp hối, cách cái chết không xa, hơn nữa đời sau của gia tộc y thiếu nhân tài xuất sắc, hai vị đệ đệ còn tại thế, Vương An Thượng, Vương An Lễ đều thiếu tài năng và cơ duyên của hai phụ tấn thân, làm việc đều sẽ bị người ta nhìn chằm chằm, không cần lo lắng ngoại thích trộm quốc quyền. Nhưng Vương An Thạch lại là trọng thân nguyên lão, do hắn khai sáng phe phái chiếm cứ nửa giang sơn triều đình, mời cháu gái làm hậu, cùng thiên tử có nhiều chỗ tốt. Nếu như từ góc độ này đến xem, cháu gái của hắn đích thật là người thích hợp nhất. Nhưng cọc nhân duyên này tuyệt đối không có lợi cho Hàn Cương. Cho dù Triệu Hú làm cháu rể của Hàn Cương, kết quả vẫn giống như hiện tại, thậm chí còn khiến tình cảnh của Hàn Cương càng thêm gian nan. Nếu Triệu Hú cưới bà Việt của Vương gia, vậy tướng vị của Hàn Cương sẽ không còn vững chắc nữa. Quan hệ thân thích với thiên gia, đối với tể phụ, đối với trọng thần, đều chỉ là chướng ngại vật, mà không phải là trợ lực. Hàn Cương càng không cần ảo tưởng Triệu Hữu Hội này hôn nhân thay đổi cách nhìn đối với mình. Chuyện liên quan đến quyền hành thiên hạ, ngay cả cha con huynh đệ đều sẽ bất hòa, cũng không cần nói thông ra. Xem Tào Tháo đối đãi con rể của lão như thế nào. Trái lại, Hàn Tuyên Đế lại đối đãi với cha vợ nhà lão như thế nào. Chu Thái Phi, Triệu Quan gia đều sẽ vui vẻ nhìn thấy Hàn Cương lâm vào hoàn cảnh như vậy. Về phần Thái Hậu, Hàn Cương thật sự không nắm chắc nàng có đáp ứng hay không. Thứ hai, Gia Thúc muốn nhờ Trần Thỉnh giáo tướng công một chút, Sở Quốc công có thể đáp ứng cho cháu vào cung hay không?
Không biết.
Hàn Cương lắc đầu, chuyện này hắn cũng không nói chính xác được. Vương An Thạch không sống được bao lâu, bệnh tình có lẽ nhẹ hơn tưởng tượng, nhưng điểm này không thể nghi ngờ. Thọ số ngày tháng chỉ có thể tính toán, người như Vương An Thạch sẽ không sợ chết, sẽ đi cân nhắc công lao sự nghiệp cả đời có thể được bảo toàn hay không. Nếu muốn bảo trụ gia môn hương thịnh không suy giảm, cách tốt nhất chính là để cháu gái đi làm hoàng hậu. Hơn nữa cháu gái làm hoàng hậu, trở thành thiên tử đời sau, tàng ngoại tổ có thể triệt tiêu ưu thế tuổi tác của Hàn Cương, tân học có thể bảo trụ. Về phần vị con rể thứ hai Hàn Cương này, Đại Tống từ khi khai quốc tới nay chưa từng giết tể tướng. Cho tới bây giờ Hàn Cương đều là trung thần tiêu chuẩn, có công lớn với nước, có đại ân với thiên tử, cho dù thanh danh ở dân gian tốt đến mức siêu phàm nhập thánh, cho dù đã là công cao khó thưởng, chỉ cần ngày sau rời xa quyền vị, hoàng đế nào cũng chỉ dùng quan lớn lộc hậu nuôi dưỡng hắn. Nhất cử lưỡng tiện, chẳng qua chỉ tổn hại chút thanh danh, nói không chừng Vương An Thạch chúng gió sẽ làm ra được. Mà Vương Bàng, còn có đám con cháu Vương An Thạch ở Giang Ninh, bao gồm cả người nhà mẹ đẻ của Hàn Cương nhạc mẫu, sợ rằng đều sẽ thúc đẩy việc này. Hai người Hàn Cương không biết, làm cho lông mày Trương Trần đều nhíu lại. Thúc phụ ngươi nói thế nào? Hàn Cương hỏi. Nếu tướng công có thể xác định, thì trở về. Nếu tướng công không xác định, thì hỏi tướng công hai chuyện nữa.
Chuyện gì?
Hàn Cương hứng thú hỏi. Món thứ nhất, là cháu gái của tướng công có tướng mạo thế nào? Chỉ gặp qua mấy lần khi còn bé, nhưng nghe nói hiện giờ phẩm hạnh tướng mạo đều có thể coi là xuất sắc. Món thứ hai lại là cái gì?
Chuyện thứ hai, nha nội nhà tướng công có tuổi tác chưa lập gia đình không?
Trên mặt Hàn Cương rốt cục nở nụ cười, trong giây lát cười ha ha, tâm tính Trương Hàm thật khiến người ta bội phục, lúc cần thiết, có thể quyết tuyệt như thế.
Đương nhiên là có.
Trương Trần cũng cười, có một chiêu này, hết thảy đều không thành vấn đề.
Nhưng mà,
Hàn Cương thu lại nụ cười, ta không muốn.
Chương 247, Vi Nhật Mịch Nguyệt Nghị Càn Khôn.
Chương 247, Vi Nhật Mịch Nguyệt Nghị Càn Khôn, nam.
Trương Hàm nhàn định ngồi ở trên ghế, nghe chất nhi hồi báo.
Không muốn.
Nhưng có thể nói vì sao?
Không có.
Trương Trần lắc đầu, ngừng một chút, có thể là do khí phách.
Trương Hàm lắc đầu, vỗ vỗ tay vịt, đều làm được vị trí này, làm sao có thể là khí phách?
Đó là vì sao?
Trương Hàm cười ha ha nói, Hàn Tam và nhạc phụ hắn vì đạo thống minh tranh ám đấu mười mấy năm, làm sao có thể túi đầu nhận vua?
Rất nhanh, tiếng cười lại thấp xuống, dù sao hắn cũng chướng mắt vị trí này.
Cái gì?
Trương Trần không nghe rõ.
Không có.
Phái Trương Trần ra ngoài, có phản ứng với Hàn Cương, Trương Hàm cũng đoán trước được.
Hàn Cương nếu sai người đi nghị thân với Vương Bàng Minh, rõ ràng là tham luyến quyền vị, vô duyên vô cớ túi đầu trước mặt Vương An Thạch.
Ngược lại, nếu Vương An Thạch để cháu gái nhà mình làm hoàng hậu, tân học sẽ phải thua khí học một bậc.
Nếu như Hàn Cương thật sự coi trọng học thuật hơn quyền vị, phản ứng hiện tại ngược lại là hết sức bình thường.
Nhưng những lời Hàn Cương nói lúc trước, hiện tại Trương Hàm vẫn nhớ rất rõ ràng.
Hàn Cương quả nhiên là càng coi trọng lý niệm của mình hơn so với hiện thực, ngày sau sợ là sẽ từng bước thực hiện ước nguyện ban đầu của hắn.
Chỉ là nếu Hàn Cương thật sự bị Vương An Thạch mượn tay cháu gái kéo chân, ông ta còn phải dựa vào thủ đoạn gì để thi hành ý nghĩ của mình?
Điều này khiến người ta không đoán ra được.
Thấy Trương Hàm trầm mặc không nói, Trương Trần lo lắng hỏi, "Thất thúc, có cần gấp không?"
"Không có việc gì."
Trương Hàm nhuyễn miệng cười nói, "Có Vương Bình phủ ở Giang Ninh, hắn còn muốn vào hai phủ đấy." Giọng điệu nhẹ nhàng đuổi cháu trai đi, nhưng trong lòng Trương Hàm lại không cảm thấy Vương An Lễ có thể ngăn cản Vương An Thạch kiếm đi sai hướng.
Vương An Thạch và Vương An Lễ quan hệ không tốt.
Trương Hàm từng nghe nói Vương An Lễ làm chi phủ Giang Ninh, liền gặp mặt Vương An Thạch một lần khi mới lên nhậm chức, sau đó liền không qua lại nữa. Mấy tháng trước, hắn còn nghe nói Vương An Thạch cải trang vi hành gặp được Vương An Lễ mang theo trọn bộ nghi thức đi tuần, trực tiếp trốn vào nhà dân ven đường, không gặp mặt Vương An Lễ. Hình hài Vương An Lễ phóng đãng vẫn luôn khiến Vương An Thạch không thích, nhất là tang kỳ ở Vương An Quốc, Vương An Lễ còn triệu kỳ yến, càng để lại khúc mắc sâu đậm trong lòng Vương An Thạch. Quan trọng nhất là, thái độ của Vương An Lễ đối với Tân Pháp vẫn luôn mờ, càng làm cho hiềm khích giữa hai huynh đệ ngày càng sâu. Nếu Vương An Lễ biết được tin tức đến giữa Sơn Viên làm loạn, nói không chừng sẽ đẩy Vương An Thạch một phen.
Năm đó hoàng đế Hy Tông lưu lại tình cảm, Vương An Thạch càng sẽ không quên.
Khi đó, thật đúng là phiền toái.
Tiễn khách xong, Hàn Cương trở lại hậu viện nói với thê thiếp về cuộc gặp mặt vừa rồi.
Quan nhân, rốt cuộc là vì sao không muốn?
Nghiêm Tố Tâm nghi ngờ hỏi, đây đích thực là một biện pháp tốt để giải quyết vấn đề.
Là quan nhân không muốn túi đầu trước lão Bình Chương sao?
Hàn Cương chậm rãi nhấp một ngụm trà, các ngươi cũng biết, con cháu ruột thịt trong đời thứ ba, tỷ lệ bệnh bẩm sinh và ngu si so với người bình thường cao hơn gấp 10 lần.
Chuyện này là thật.
Chu Nam Kinh nói,
tuy nói Hàn Cương có phải là con trai do Vương cùng sinh ra hay không, không có liên lụy đến huyết thống. Nhưng mẹ Vương Việt là đích nữ, nếu Hàn Cương để con thứ đi cầu lấy, vậy thì mất đi ý nghĩa kết thân.
Người bình thường gả con gái cho anh em họ, không phải là vì có một người mẹ ruột, gì làm cô, có thể được chiếu cố sao?
Hiện tại theo như lời Hàn Cương nói, dạng thân thích này ngay cả kết thân cũng không thể.
Ta lừa các ngươi làm gì?
Á?
Nghiêm Tố Tâm đột nhiên kêu lên một tiếng, nhưng Phùng Tứ Thúc và Lý Nhị Thúc đã kết hôn, Vi Vi và Túc Ca. Đây là do gần đây cục diện bảo vệ đất sét mới thông qua thống kê ra, trước đó ai biết được.
Hàn Cương lắc đầu, lại nói, trong nhà tứ đệ cho dù sinh ra một đứa nhỏ tàn tật, cũng có thể nuôi được cả đời, không cần lo lắng, sau này không có ngoại lệ là được.
Chỉ là vấn đề tỷ lệ đơn thuần, Hàn Cương cũng không lo lắng.
Ngược lại bên Giang Ninh, mới khiến người ta phải phí nhiều tâm tư. Nếu như từ góc độ âm mưu luận xuất phát, chuyện này rất có khả năng là muốn đánh vỡ trường, quan viên hệ thống Hàn Quốc làm độc thủ phía sau màn, bất quá cũng có thể chỉ là một cái ngoài ý muốn nho nhỏ. Nhưng dù nói thế nào, khi thư giao vào tay Vương An Thạch, Việt nương của Vương gia có khả năng rất lớn trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Hàn Cương mặc dù không nhớ rõ trên sách lịch sử kiếp trước của hắn, ghi chép tư liệu lịch sử Vương An Thạch trở thành ngoại thích. Nhưng ở thế giới hoàn toàn thay đổi này, tất cả đã trở nên có khả năng. Không biết Vương An Thạch có thể bỏ qua ra mặt hay không. Nhưng nếu là như vậy, Việt nương làm hoàng hậu thì nên làm sao? Thành công cũng không sao. Hàn Cương nhìn rất thoáng, nhiều người làm cháu rể hoàng đế, đây không phải chuyện tốt sao? Hạ khứ thu tới, theo thời gian nhật chiếu dần dần rút ngắn, chuyện thiên tử chọn hậu phương đang tiến hành thuận lợi. Triều đình gửi thư hỏi ý kiến về gia đình thượng tiên, tổng cộng nhận được hơn 500 ứng cử viên. Cung sứ được phái đi thăm dò, cuối cùng chọn hơn 80 thiếu nữ vừa đủ tuổi vào cung để huấn luyện. Những thiếu nữ này đều xuất thân từ nhà có công trạng cao quý. Trong đó khiến thế nhân kinh ngạc nhất chính là cháu gái ruột Vương An Thạch trúng cử, điều này có nghĩa là từ nay về sau Lâm Xuyên Vương gia từ dòng dõi thư hương chuyển thành thế gia hơn quý, thanh danh Vương An Thạch bởi vậy bị liên lụy rất lớn. Trong sĩ lâm vì đó xôn xao mấy tháng. Ngoài ra trong sĩ lâm cũng có lời đồn, đây là kế tuyệt hậu mà Vương An Thạch không muốn Hàn Cương tiếp tục ở lại tướng vị thi triển. Chỉ là trước khi kết quả cuối cùng được đưa ra, địa vị của Hàn Cương vẫn không bị dao động. Nhưng trong lần tuyển chọn này, không chỉ có một cháu gái bình thường, còn có cháu gái của Sú Mật Sứ. Sau khi tiến vào trong cung vẹn vẹn một tháng, hai thiếu nữ dần dần đi vào tầm mắt của thế nhân, trở thành người có khả năng được chọn làm hoàng hậu nhất. Một người là cháu của Vương An Thạch, con gái của Vương Bàng. Một người khác là Sú Mật Sứ của Địch Thành, Đông Nhiễm Viện Sứ Địch Khắc là con trai của danh tướng Nhân Tông, hiện giờ đang đảm nhiệm quản hạt ở Hà Bắc, đóng quân ở Địch Châu. Cháu gái của Vương An Thạch được chọn, khiến cho kinh sư trong lúc nhất thời đều cho rằng ứng cử viên cho chức hoàng hậu đã được định, nhưng theo việc địch gia nữ từ Định Châu tới kinh thành, lại dần dần có thanh thế của người sau. Ngay cả Hàn Cương cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, ưu thế của Vương Việt nương quá lớn, mà địch gia nữ làm sao có thể ngồi ngang hàng với nàng. Đợi thê tử từ trong cung trở về, hắn liền có vài phần tò mò hỏi, địch gia nữ nhi như thế nào? Vương cùng nói, lần trước không phải đã nói với quan nhân rồi sao, tướng mạo của nữ nhi địch gia xuất chúng, Việt nương phải hơi thua một bậc. Vi phu biết điều này. Vi phu hỏi ở phương diện khác, phẩm tính cử chỉ cách hắn nói, đức, nôn, công. Tin tức tướng mạo tuyệt diễm này, trước khi địch gia nữ tiến cung đã có truyền thuyết. Tướng mạo của chư tử địch gia di truyền từ cha của hắn là Địch Thanh. Khi Địch Thanh còn sống ra trận, đều phải mang theo một cái mặt nạ bằng đồng, tránh cho tướng mạo quá mức tuấn tú bị kẻ địch khinh thường. Cháu gái của Địch Thanh, luận tướng mạo, tự nhiên cũng cực kỳ xuất chúng. Lúc trước Vương Ngọc từ Giang Ninh trở về, lúc đưa cháu gái vào cung, đã từng nhìn qua con gái địch gia, tướng mạo quả thực siêu phàm thoát tục. Sau khi trở về liền cảm thán nói, không chỉ cháu gái không sánh được, ngay cả Kim Nương di truyền 7-8 phần tướng mạo của Chu Nam, cũng kém nàng. Nữ nhi bảo bối của Hàn gia tuy rằng kế thừa sự xinh đẹp của mẫu thân, nhưng cũng di chuyển đôi mắt kiên cường của Hàn Cương, cho nên với quan niệm thẩm mỹ hiện giờ, muốn thua mẫu thân nàng một bậc. Nhưng có thể thắng được Kim Nương ở tướng mạo, cũng là phượng mao lân giác, trong vòng tròn nhỏ của thượng tầng kinh sư, Kim Nương xem như có thể độc chiếm vị trí đầu. Lần này để Vương cùng thừa nhận không bằng, quả nhiên là làm cho người ta kinh ngạc. Tướng mạo khác, tính cách, cử chỉ của nữ nhi địch gia cũng đều xuất chúng, nhìn qua khiến người thương xót. Tài học tuy kém Việt Nương một chút, nhưng sau khi được chọn trong cung cũng không chú trọng điểm này. Hơn nữa nữ nhi của võ tướng gia thể chất cũng tốt, nghe Thái hậu nói là một người tốt. Còn có một điểm Vương Anh Tuyền không nói. Trên đời nhà, Vương Việt Nương cũng không chiếm được quá nhiều tiện nghi. Gần 20 năm nay quốc thế đại trường, Nam Chinh Bắc Chiến, tích thổ diệt quốc, danh tướng ùn ùn kéo đến. Công lao sự nghiệp của Địch Thanh so với nó đã trở nên rất không đáng chú ý, nhưng dù sao hắn cũng là võ tướng duy nhất sau Trần Tông, làm được Xu Mật Sứ, hơn nữa còn xuất thân quân đội, tự tốt trong quân ngũ mà đến tiết soái. Thêm nữa tráng niên đột tử, cũng làm cho người ta tiếc hận không thôi. Trên đời này, nữ nhân Địch gia cũng sẽ không thua Vương Việt Nương quá nhiều. Nếu quan nhân phản đối Việt Nương, vậy hơn phân nửa chính là nữ nhi địch gia làm hoàng hậu. Hàn Cương lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Hắn thà rằng an bài cho thiên tử một nữ nhi của tể phụ Văn Thần, cũng không thể là Vũ gia. Trong bang súng xuất chính quyền, câu nói này, Hàn Cương Tu Lam không dám quên. Nữ nhi địch gia làm hoàng hậu, nguy hại còn lớn hơn cả cháu gái làm hoàng hậu. Thái phi thấy thế nào? Hàn Cương hỏi. Thái phi hình như càng thích Việt Nương hơn. Vương cùng hiểu, Chu Thái phi là coi trọng thân phận của Vương An Thạch. Chỉ có ngoài có áo viện, mới có thể khiến địa vị của Triệu Hú vững như Thái Sơn. Nếu không Thái hậu và tể tướng liên thủ, dễ như trở bàn tay có thể đổi hoàng đế mới. Quan đâu? Nếu như nữ nhi địch gia trúng cử, còn không biết bên chủng thập thất sẽ bố trí làm sao đây. Địch Thanh, chủng thế hành trước kia có tranh du lượng. Trong khoảng thời gian Tây Hạ vẫn còn tồn tại, chủng gia vẫn luôn tương đối căm thù Địch Thanh, hiện giờ mới buông xuống. Hàn Cương và chủng gia quan hệ chặt chẽ, Vương Tuấn Thần, Lý Tín thậm chí Triệu Long, những nhân vật thủ lĩnh trong đại tân sinh Tây quân này đều có giao tình không cạn với chủng gia. Mà bản thân chủng gia, ba loại danh tiếng uy chấn thiên hạ, trong đó chủng Ngạc sau khi cùng biến một năm đã thăng chức tiết độ sứ, sau khi làm điện soái 3 năm, lại ra khỏi trấn Hà Đông, sẵn sàng ra trận chờ đợi thời cơ phạt liêu. Về phần chủng Pháp, chủng Kiến Trung, chủng Sư Trung cũng đều là trung kiên trong quân. Cho nên sau Hy Đình, địa vị của chủng gia ở Tây quân tăng vọt, hiện giờ không chỉ là tướng môn đệ nhất Tây quân, càng là tướng môn thế gia đệ nhất cấm quân, hoàn toàn dẫm ngã địch gia dưới lòng bàn chân. Nếu con gái của nhà địch khắc đột nhiên làm hoàng hậu, trong lòng chủng gia khẳng định sẽ không thoải mái một trận. Nhưng Vương Tuyển Cơ biết Hàn Cương chỉ đang nói bậy, hắn quyết định đứng về phía nào, tuyệt đối sẽ không vì tâm tình của chủng gia mà bận tâm. Quan nhân, ngài thật sự hy vọng Việt Nương làm hoàng hậu sao? Vương cùng nghiêm mặt hỏi Hàn Cương. Làm dượng của hoàng hậu, nhưng chính là trưởng bối của thiên tử, vi phu sao không muốn? Hàn Cương nói đùa, chỉ là thấy thê tử nghiêm túc, cũng thu liễm nụ cười. Nhạc phụ đi con đường này là ngoài dự liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Viện Nương, vi phu sẽ không tán thành, cũng sẽ không phản đối, trong khoảng thời gian này Hàn Cương đều có thái độ này, hiện tại vẫn như thế, về phần địch gia nữ, nàng vốn sinh ra đã kém cỏi, cửa ải cuối cùng, nàng không qua được. Chương 248. Vì Nhật Mịch Nguyệt Nghị Càn Khôn. Chương 248. Vì Nhật Mịch Nguyệt Nghị Càn Khôn. 6. Tây An đến Lạc Dương 800 dặm, Lạc Dương đến Kinh Sư 400 dặm. Ba ngày trước từ Trường An xuất phát, đến hôm nay đã nhìn thấy biển hà quen thuộc đường sắt mới tạo và kênh đảo cũ kỹ song song với nhau trên vùng đất kinh kỳ, dẫn thẳng tới một tòa thành lớn hùng vĩ phồn hoa lộng lẫy giáp trụ khắp thiên hạ. Từng cây cầu vồng cao cao uốn lượn lướt qua cửa sổ bên cạnh, bởi vì nước sông Hoàng Hà mang theo bùn cát chồng chất, bên ngoài cầu vồng cũng chỉ có đê đập cao vút. Nhưng một bên khác là đồng ruộng mênh mông vô bờ, thỉnh thoảng tô điểm cho các thôn trang lớn nhỏ. Trên toa chuyên dành cho các trọng thần, có lắp cửa sổ thủy tinh, chứ không phải cửa sổ hàng rào gỗ của đoàn tàu bình thường. Trang trí bên trong cũng hoàn toàn phù hợp với thân phận của Lữ Huệ Khanh. Rời khỏi kinh triệu phủ Trường An, mang theo gia đình lên đường. Làm quan 30 năm Lữ Huệ Khanh, vẫn là lần đầu tiên cảm thấy lữ trình buôn 3000 dặm là nhẹ nhõm như thế. Tám toa xe, hành lễ, tôi tớ, gia quyến đều có an bài. Thậm chí còn có một toa chuyên môn dùng để gặp khách, chuyên môn dùng để sinh hoạt. Thùng xe rộng rãi, thậm chí có thể đi vài vòng dạo quanh. Trong phòng ngủ của Lữ Huệ Khanh thậm chí còn đặt một chiếc giường bạt bộ không cao hứng nổi 10 năm, ngoại trừ trên dưới đều cố định ra, không khác gì giường nhà giàu dùng, thậm chí còn tốt hơn giường Lữ Huệ Khanh dùng ở Trường An. Thư phòng mà Lữ Huệ Khanh đang ở, ngoại trừ bàn ghế giá sách đều cố định, tất cả đều không khác thư phòng bình thường. Nếu nói có khác biệt, chính là bàn đọc sách độc vận tượng tâm trước mặt này. Chỉ nhìn mặt bàn, không khác bàn sách bình thường chút nào, nhưng phía dưới bàn sách lại mang theo ngăn kéo. Bút, mực, giấy được làm rất chỉnh tề đặt trong ngăn kéo. Một nghiên mực bằng đất được khảm thẳng vào một góc bàn, trên khung nghiên mực có hình gợn sóng, đây là giá bút được thiết kế tỉ mỉ. Tẩy bút cũng khảm ở một góc trên bàn, nhưng không phải đồ sứ thường thấy, mà là thiết thai lưu ly khí mới ra, lấy sắt làm thai, dung thạch hóa dịch, qua loa mà thành. Chậu lưu ly màu trắng như sứ, song ngương nghịch nước trong chậu đỏ tươi rớt át, đây chỉ là một cái bàn sách, các nơi khác trong xe, không có chỗ nào không thể thấy được dụng tâm của người thiết kế. Ngựa do lớn, xe ngựa co cắp, nếu nói xuất hành thoải mái, tất nhiên là xe ngựa đi trên đường sắt có đường ray là nhất. Năm đó buôn ba giữa từng tòa dịch trạm, Lữ Huệ Khanh cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới xuất hành còn có thể hưởng thụ như thế. Mặc dù Lã Huệ Khanh không muốn thừa nhận, nhưng ông ta cũng không thể không thừa nhận, Hàn Cương chủ trì quốc chính mấy năm nay, giang sơn vạn dặm của đại tống quả thực thay đổi một bộ dáng đại công đại dịch, hao người tốn của. Cho dù thời điểm đảng mới tại vị, cũng tuyệt không dám ở vẹn vẹn trong mấy năm, khởi xướng công dịch dài đến mấy ngàn dặm. Chỉ là bởi vì sợ Liêu quốc, lại thấy chỗ tốt khi vận binh vận lương, triều đình mới bắt đầu quyết định xây dựng đường sắt. Sau khi quan trung thông đường sắt, cho dù Tây Hạ phục khởi, cũng trở tay có thể diệt. Nhưng càng quan trọng hơn, là từng đường sắt lấy danh nghĩa quân sự mà hưng tu, ngược lại mang đến càng nhiều thuế nhập, để cho quốc thế phát triển không ngừng. Khi đường sắt từ phía đông tới thẳng Trường An, đường sắt từ phía bắc tới bờ Bắc Hoàng Hà, Lữ Huệ Khanh không cần ra ngoài xem hàng mới từ Nam Bắc đang tăng lên ở thành Trường An, chỉ cần lật tung sổ sách trong phủ, xem số lượng thương thuế tăng lên, liền biết hai đường sắt mang đến lợi ích lớn thế nào. Trước khi Lữ Huệ Khanh khởi hành, nghe nói tổng xã đá cầu của Kinh Triệu phủ đang chuẩn bị bắt tay với các châu phủ lớn ở Bắc Địa, đem các đội quán quân của các giải đấu đá cầu trong ngày Tết tụ tập ở Kinh Sư, cùng tranh đấu đầu, được xưng là đại hội thiên hạ. Không có đường sắt, không có tốc độ cao 3 ngày ngàn dặm, đề nghị như vậy sẽ chỉ bị coi là kẻ điên nói mê. Đường sắt tuy tốt, bảo trì hàng ngày cũng không phải số nhỏ. Chỉ là tiết kiệm chi tiêu dịch quán, cũng đủ để đền bù phí bảo trì bên trên. Thiên hạ đường sắt mới có mấy cái, có thể tiết kiệm được bao nhiêu? Đường sắt không nhiều lắm, nhưng tất cả đều xây trên tuyến đường giao thông quan trọng, đây cũng là nơi có nhiều chi tiêu nhất của trạm dịch. Hai đứa con trai tranh luận ở phía trước, xuyên thấu qua cửa xe chuyển tới. Lữ Huệ Khanh lắc đầu, loại chuyện này có gì phải tranh luận chứ? Hai đứa con trai này so với huynh trưởng của bọn họ kém không ít, chuyện đứng đắn lại không thấy bọn họ tranh giành. Trước đây vì mấy nhà quan lại trung thư đi về phía tây ở Trường An, còn hỏi đến trước mặt mình, có xui khiến bọn họ dở trò trên danh sách hay không. Lúc ấy Lữ Huệ Khanh đã đuổi hai tên khôn kiếp ra ngoài. Cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, sống lớn như vậy còn không rõ sao? Ngoài ý muốn cũng được, cố ý cũng được, bảy người đương sự đều đi Tây vực, đó chính là hai người Trường Hàn dự định tiếp tục duy trì cục diện trên triều đình. Nhưng Vương An Thạch đã lựa chọn đập nồi dìm thuyền, muốn bảo trụ tương lai tân học, muốn tiếp tục duy trì cục diện lại càng khó khăn. Lữ Huệ Khanh vào lúc này chuyển rời chức vụ của hắn. Trương Hàm có thể khiến hắn không thể yết kiến Thái hậu, Thiên tử, Hàn Cương có thể điều động mấy châu phủ lớn ở Bắc Địa, nhưng cũng không thể không để hắn đi ngang qua Kinh Sư chứ. Xem náo nhiệt cũng tốt. Lữ Huệ Khanh lẩm bẩm, có thể khuấy đục nước càng tốt. Hắn nghĩ như vậy, tình hình gần đây của giới phủ Bình Trương thế nào? Gần như sắp phục hồi như cũ. Mấy ngày trước đây lúc lên cao, lên Phúc Chu Sơn cũng không được người ta đỡ. Trung phong tốt nhanh như vậy. Trong Giang Ninh có mấy vị Hàn Lâm y quan, vẫn là gia nhạc nội tình tốt. Nhớ rõ năm đó mới cải cách, giới phủ Bình Trương mấy đêm liền không ngủ, ngày thứ hai còn có thể lên điện đấu võ mồm với phú, thân thể xương cốt này tất nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Thân thể tốt là luyện ra được. Sau khi gia nhạc thoái ẩn, mỗi ngày trước khi đi thư viện đều phải đi một vòng tới Tử Kim Sơn của Tường Sơn. Không phải như thế, làm sao chịu được bệnh? Hai vị tể tướng đi ở trong hành lang cung điện, thấp giọng trao đổi, làm cho tất cả mọi người không dám tới gần. Sau khi trầm mặc vài bước, đề tài Trương Hàm nhảy về triều đình. Lữ Cát Phủ sắp vào kinh thành rồi, không loạn được đầu trận tuyến. Phe phái khác nhau, Hàn Cương cũng sẽ không giống như Trương Hàm lo lắng Lữ Huệ Khanh vào kinh gặp nguy hiểm. Trận cước không loạn, nước sẽ loạn. Có thể loạn nước nhà nào? Vương gia, Địch gia. Tiết tấu bước chân của Hàn Cương thoáng thay đổi một chút, lập tức nở nụ cười. Địch gia hôm nay danh tiếng chiếm hết. Nghiêm gia ngày trước còn viết thư cho ta, hỏi cùng cháu gái ruột tranh ngôi vị sau, đến tột cùng là nhà địch khắc hay là nhà địch vịnh, hay là nói địch gia có hai nữ nhi đều muốn tiến cử vào trong cung. Trương Hàm cũng cười, may mắn chỉ là một, cho nên hồi âm nói là do địch vịnh sinh ra, lại là con thứ, mẹ cả lại ghen tị, 3 tuổi liền trục xuất khỏi gia môn, nuôi dưỡng trong nhà bá phụ địch khắc. Nếu không phải thân thế khúc chiết, há có thể nhiều miệng lưỡi. 2 ngày trước, Lục Tá Điền đăng môn, cũng nói tới chuyện địch gia, nói hôm nay sĩ phu gia cưới vợ, cũng tất cầu đích, huống hồ thiên tử. Đây chính là trợn tròn mắt nói dối. Hàn Cương lập tức nói, đúng vậy, bây giờ có mấy người gả cho ngươi là quan tâm ngươi, rõ so với Lam quan trọng hơn. Ngọc Côn, Trương Hàm lắc đầu, Hàn Cương hồ đồ quá mức, nam là xem tiền đồ, nữ là xem đồ cưới. Có tiến sĩ tài, đích nữ nhà triều thần có thể tùy ý chọn. Có ngàn mẫu ruộng, cho dù ngoại thất sinh ra, cũng có thể tuyển được con rể tiến sĩ. Hôm nay nhà sĩ phu kén rể, nếu không phải thân thích bạn cũ, chính là phải xem tiền đồ, ít hỏi. Một con trai trưởng tài trí ngu dốt, làm sao so được với một vị con vợ lẽ tiến sĩ đang trông đợi. Trương Hàm vẫn là gian sinh tử, vẫn cưới được con gái danh gia. Trương Hàm là thân phận gì? Hàn Kỳ đều là con vợ lẽ, hắn lại có thân phận gì? Tiền đồ của nam tử không hề liên quan tới mỹ ly. Nam tử như thế, nữ nhi gia cũng như vậy. Giữa các môn phái, cũng chỉ so đồ cưới nhiều ít, mà không phải là các môn phái. Của hồi môn ít, ngươi chính là con vợ cả thì đã sao? Của hồi môn nhiều, đừng nói là thứ nữ do đằng tiếp sinh ra, chính là do ngoại thất sinh ra, thậm chí là gian sinh, còn không phải vẫn có rất nhiều người đi tranh giành sao? Hàn Cương cười mà không nói. Thế phong như thế, cần gì nhiều lời. Trương Hàm cũng biết tính khí của Hàn Cương, lắc đầu lại nói, chỉ là con thứ còn dễ nói, thật sự cũng không chú ý nhiều như vậy. Từ thánh chấm nữa, Trương Hiến Hàn Vi, cái nào chú ý? Nhưng thân phận của nữ nhi địch gia này thật sự quá khúc chiết. Từ thánh Quang Hiến Tào Hậu, ban đầu gả cho người trước, chỉ là đêm tân hôn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lại bị đưa về nhà mẹ đẻ. Chuyên môn nói là tân lang quan ở đêm động phòng hoa chúc bị kim giáp thần đánh đau chán, đầu đau muốn nức, trong lòng biết Tào Hậu quý không thể nói, nhà mình trèo cao không được, cam nguyện đưa về, mặc cho tái giá. Tình huống chân thật hôm nay đã là không thể nào biết được, nhưng bất luận nhìn từ góc độ nào, Tào Hậu là tái hôn không thể nghi ngờ. Về phần xuất thân của Trương Hiến Minh, Lưu Hoàng Hậu nói Hàn Vi đã quá ôn hòa, căn bản chính là vợ của thợ bạc thuộc Trung Cung Mỹ, sau đó bị bán cho chân tông của Thái tử. Vị chồng trước Cung Mỹ hậu này lại đổi họ Lưu, cùng Trương Hiến Hoàng Hậu cho rằng huynh muội, còn địa ra một thân thế tốt. Dù con gái nhà họ Địch có kém hơn nữa cũng là cháu gái của Su Mật Sứ, hôn nhân lại trong sạch. Nhưng cha mẹ của cô ta thật sự không dễ định. Rốt cuộc là lấy sinh ra làm cha mẹ, hay là lấy sở dưỡng làm cha mẹ? Trên triều đình vì thế đau đầu không chỉ một ngày. Mấy ngày trước Thái Thường lễ viện còn ầm ĩ một hồi. Hàn Cương cười nói, hắn đã nghe người ta nói về nội dung tranh luận trong lễ viện lúc đó. Cha mẹ ruột đều còn, con gái lại không giống nam tử, từng có câu nói, tự nhiên tôn cha mẹ ruột. Phu thê địch vịnh bỏ sở sinh, địch khác nhận nuôi, ân tái tạo, mười mấy năm dưỡng dục, lấy đại nghĩa xuân thu, nên lấy nó làm phụ mẫu. Quốc triều lấy hiếu trị thiên hạ. Vạn nhất nó được chọn làm hoàng hậu, chẳng lẽ mẹ ruột không cần ra ân, chẳng lẽ mẹ cả không cần ra ân, chẳng lẽ mẹ nuôi không cần ra ân? Chỉ vì chuyện này, trong lễ viện liền cãi nhau một phen. Hai cha ba mẹ, quả nhiên làm hoàng hậu, ngày sau triều đình sẽ đau đầu. Trương Hàm thở dài, nghe nói thái hậu rất thích địch thị nữ, hình như thái phi càng thích cháu gái Ngọc Côn của ngươi hơn. Cô ấy thích không phải là cháu gái của tôi, mà là muốn mượn thân phận của Gia Nhạc. Trong lời nói của hai vị tể tướng, đối với thái phi rất có bất mãn. Nếu như để cho người ngoài nghe thấy được, tất nhiên sẽ rước lấy một hồi loạn. Ngọc Côn ngươi, ngươi xem làm sao bây giờ? Trinh Ảnh cứ làm việc đi. Hàn Cương càng nhìn càng thoáng, nhưng mà địch gia nữ, đích xác không thích hợp mẫu nghi thiên hạ. Nhưng mà Lữ Huệ Khanh sắp đến rồi, hắn rốt cuộc sẽ lựa chọn như thế nào? Chương 249. Vi Nhật Mịch Nguyệt Nghị Càn Khôn, 1. Chương 249. Vi Nhật Mịch Nguyệt Nghị Càn Khôn, 7. Nhìn thấy được hậu viện, giọng nói của Đồng Quán đột nhiên vang lên sau lưng Hàn Trung Tín. Hàn Trung Tín đang cầm kính thiên lý nhìn trộm vào trong cung thành, lập tức buông kính thiên lý trên tay xuống, xoay người, cười tiến lên hành lễ, mặt tướng bái kiến hoàng thành. Hai mắt Đồng Quán nhìn y liễu, Hàn Trung Tín mặt không đổi sắc quát lớn thân binh sau lưng, còn không mau bưng ghế dựa đến. Đồng Quán lắc đầu. Bản thân lên thành, bước lên cầu thang, thủ hạ của Hàn Trung Tín tất nhiên đã báo cho hắn nghe, nhưng đồ vật lười biếng này lại chờ đợi hắn lên thành. Chỉ là hắn là thân tướng của Hàn Cương, lập công làm quan ở Hà Đông, hiện giờ địa vị trong thần cơ doanh cũng cao, Đồng Quán cũng không muốn chấp nhặt với hắn. Ngồi xuống ghế, thuận tay đấm đấm chân. Mấy năm trước khi đi Quảng Tây, không cẩn thận ngã ngựa bị thương chân. Hôm nay liền để lại chút di chứng, bình thường đi đường vô sự, nhưng trên dưới cầu thang cũng có chút cố hết sức. Ngoài ra, còn có chút bệnh nhỏ ngày mưa dầm đau mỏi. Nhưng dựa vào quân công lập ở Quảng Tây, sau khi Đồng Quán trở lại kinh sư, liền bắt đầu trưởng quản binh mã Hoàng Thành Thi. Mà Lý Tín trở về kinh sư, tiếp tục nắm giữ thần cơ doanh. Nhưng thần cơ doanh hiện giờ nhân số nhiều tới vài người, hắn vị đô chỉ huy sứ này chỉ có 1/3 thời gian ở trong kinh thành, phần lớn thời gian vẫn là ở trong mấy quân doanh bên ngoài thành. Tướng lĩnh thần cơ doanh canh giữ trong cung cho Hàn Cương, hiện tại chính là vị Hàn Trung Tín này. Nhìn thấy được hậu viện, Đồng Quán đấm đấm chân xong, hướng thiên lý kính trên tay Hàn Trung Tín chép miệng. Sao có thể? Tường thành cung thành cao hơn hoàng thành, chỉ có thể nhìn thấy thằng nhãi Trương Ôn kia. Hắn hôm nay thủ cung thành nhỉ? Hàn Trung Tín nói xong, tiện tay đưa thiên lý kính cho Đồng Quán, tuyệt không quan tâm chuyện này đã trái với lệnh cấm trong cung. Trên địch đài ở 4 góc tường thành hoàng thành, ngoại trừ hỏa pháo ra, cũng cố định thiên lý kính, dùng để quan sát động tĩnh trong thành. Những thứ này đều là tinh phẩm do danh tượng trong cung chế tạo, quan sát từ xa, thậm chí có thể thấy rõ tường ngoài thành tường thành thấp bé. Thiên lý kính có thể nhìn xa như gần, cho nên trấn thủ hoàng thành, binh tướng tường thành cung thành nghiêm cấm lấy thiên lý kính nhìn trộm cung đình. Đồng Quán vuốt vuốt thiên lý kính mà Hàn Trung Tín đưa tới, trên mặt gương đồng thau có một chữ nhỏ, nhưng không có sản phẩm của quân khí dám nên có, chắc là do đại tượng đinh tự tay chế tạo, hơn phân nửa là được ban thưởng từ trong tay Hàn Cương. Quan gia hai ngày trước ở hậu viện cầm kính thiên lý đăng cao, sao, muốn học quan gia? Nào dám? Hàn Trung Tín cười ha ha, nháy mắt hạ giọng nói, nhưng nếu quan gia cưới tiểu nương tử địch ra, sợ là cũng chỉ có bây giờ mới có thể chơi như vậy. Đồng Quán lắc đầu nói, địch tiểu nương tử nghe nói tính tình rất tốt, không giống đích mẫu của nàng. Hàn Trung Tín liền chuyển đề tài, địch lang quân cũng vậy, vô duyên vô cớ có tướng mạo tốt, lại sợ nội tình như vậy. Mấy ngày nay bên ngoài cũng có nhiều chuyện cười nói về việc này. Mời phu nhân duyệt binh. Hàn Trung Tín không để ý tới thâm ý trong lời nói của Đồng Quán, kỳ thật chuyện cười này là lúc trước tướng công dùng để chế giễu Định Tây Hầu. A, thật sao? Lúc này Đồng Quán cũng có chút kinh ngạc. Vương Tuấn Thần bình định Tây vực, lại trấn thủ Tây Thủy nhiều năm, được phong làm khai quốc hầu Định Tây huyện, được người xưng Định Tây Hầu. Nhưng trên đời này ai ai cũng biết Vương Định Tây, nhưng không mấy ai biết hắn sợ vợ. Hàn Trung Tín tinh thần tỉnh táo, nói đến nước miếng tung bay, khi đó, Định Tây Hầu vừa mới ra mặt trước Tương Mẫn Công, được một chức quan, chủ gia liền gả nữ nhi cho hắn. Vốn Định Tây Hầu là bạn của cháu Trùng Thái Úy, Định Tây Hầu phu nhân còn ở nhà mẹ đẻ, Định Tây Hầu thấy còn phải không lưng. Thanh thân, sống lưng cũng không thẳng lên được. Chỉ đông, hắn không dám đi Tây. Têu đi bắt chó, hắn không dám đuổi gà. Cho nên tướng công không nhìn nổi nữa, hắn coi Định Tây Hầu như huynh đệ, bèn gọi Định Tây Hầu tới mắng một trận. Vương Định Tây tính khí nóng nảy, nói ngay tại chỗ rồi quay lại dẫn người tới cho bà nương kia xem. Tướng công liền lấy ngón tay chọc vào chắn hắn, có gan thì tự mình trở về. Còn phải dẫn người, chính là dẫn theo 3-500 người về nhà, đến trước mặt hồn gia của ngươi. E là không phải cho nàng đẹp mặt mà là mời phu nhân duyệt binh. Chuyện này ở lúc Tây, ai biết bây giờ chuyện cười này lại đổ lên đầu Địch Lang Quân. Địch Lang Quân, Vương Định Tây bình thường sợ vợ, chuyện cười này đặt ở trên đầu ai cũng giống nhau. Nếu không phải Thẩm Xu mật không lanh binh, sợ cũng bị người ta bố trí lên. Chuyện riêng âm mưu của cao quan gia luôn là trọng điểm đồn đãi trong ngoài triều đình. Thẩm Quát sợ vợ, cho nên hai đứa con trai đều bị đuổi ra khỏi nhà. Nếu không phải Địch Vịnh sợ vợ, con gái sao lại bị đuổi ra khỏi nhà? Thật ra đều là hàng cùng đường. Tướng công nhớ tình cũ nhất, nếu không phải lúc trước ở Lũng Tây có một phần nhân tình, làm sao có thể giúp đỡ chiếu cố hai nhi tử Thẩm Xu mật ra, hiện tại một người một tiến sĩ, nếu không có tướng công chiếu cố, làm sao có thể nhìn thấy ngày này. Hàn Trung Tín nói lời này quá rõ ràng, nhưng Đồng Quán cũng gật gật đầu, phảng phất đương nhiên. Tể tướng đương triều Hàn Vi đã kết giao, địa vị hiện giờ của Đồng Quán, không thể thiếu Hàn Cương ở sau lưng giúp đỡ. Nếu không với tư lịch của Đồng Quán, lấy đâu ra nhiều quân công như vậy cho lão? Cũng không phải là hệ của Vương Thái Úy, chuyện tốt đi theo ra cửa là có thể không duyên cớ đắc quân công, nội thị trong cung nào không muốn chen chân vào. Nhưng chính là không có cái mạng đó. Đồng Quán tự biết phải cảm tạ ai. Nghe nói cung Thánh Thụy bên kia đã định ra ứng cử viên cho hoàng hậu. Hàn Trung Tín bỗng nhiên nói. Thân thể Đồng Quán chấn động. Chu Thái Phi vốn là cháu gái có ý với Vương An Thạch, nhưng nhiều ngày như vậy, Hàn Cương và phe phái đều không có cháu gái ra mặt phản đối Vương An Thạch, cho nên Chu Thái Phi hôm nay đối với con gái địch ra nhiệt tình hơn rất nhiều. Mà Hàn Trung Tín nhắc tới việc này, sợ là Hàn Cương ở phía sau nói chuyện. Thật sự muốn để cháu gái làm hoàng hậu sao? Đồng Quán không rõ dụng ý của Hàn Cương, nhưng ông ta hiểu mình nên làm như thế nào. Nửa năm qua đúng là Thái Phi vất vả rất nhiều. Nhưng chuyện này Thái Phi nói không tính, Thái Hậu và các tướng công nói mới tính. Đồng Quán giơ kính thiên lý, thật ra bên này cũng có thể thấy tiểu điện phía đông. Các tướng công đã đến. Quan gia đại hôn, là vào năm sau. Người được chọn cho vị trí hoàng hậu này, tuy nói còn phải có giáo dưỡng mấy tháng nữa, nhưng thật ra đã có thể định ra rồi, đợi quần thần hành lễ xong, tướng Thái Hậu liền đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay nàng chiêu mộ chúng tể phụ vào trong tường nghị, chính là vì việc này. Hàn Cương hầu nghi dùng dư quang nhìn sau tấm bình phong, tựa hồ không chỉ có một người ngồi ở phía sau tấm bình phong. Là Chu Thái Phi. Hàn Cương do dự, Trương Hàm lập tức tiếp lời, có phải là con gái của hai người vương bảng, Địch Khắc không? Chu Thái Phi cũng không giấu giếm sở thích của mình. Còn chưa tới giai đoạn cuối cùng, qua 2 tháng nữa, sẽ đào thải hậu tuyển đến trong vòng 10 người, khi đó mới là lựa chọn chân chính. Nhưng nàng sớm đã triển lộ khuynh hướng của mình ra, khiến cho bên ngoài đã xác định danh sách ứng cử viên cho hoàng hậu. Đúng vậy, nữ tử vương, Địch Nhị, phẩm mạo tính cách đều là lựa chọn tốt nhất, người khác không thể so sánh. Vương lão Bình Trương Nguyên Huân Cố, Địch Thanh cũng là hơn thần, đều là môn hộ tốt. Thượng Thái Hậu nói rất trịnh trọng. Vương, Địch Nhị nữ, nàng cũng cảm thấy rất không tệ. Mặc dù không phải lựa chọn của bản thân nàng, nhưng Chu Thái Phi đề cử đến trước mặt nàng, cũng trải qua một phen chọn lựa. Hơn nữa lựa chọn các nàng, dù sao cũng tốt hơn so với tự mình chọn một hoàng hậu mà mình cảm thấy thích hợp, ngày sau lại bị phế đi. Hiện tại chọn lựa hoàng hậu là mẫu thân hoàng đế, ngày sau cho dù đấu khí với mình, cũng sẽ không thai họa nữa như người ta. Như vậy quả thực là nghiệp chướng. Trương Hàm nói, vậy hạ, vợ chồng Lễ Tu sinh ra, mẹ cả con gái Địch Thị đố kỵ, con gái 3 tuổi mà đuổi theo sinh ra, nay túi đầu với Bá Thị, sẽ lấy sinh ra làm cha mẹ, lấy nuôi dưỡng làm cha mẹ. Vấn đề này đã thương nghị với Thái Hậu và Chu Thái Phi. Nghe xong, nàng liền nói, 3 tuổi đã qua phòng. Trương Hàm lập tức trả lời, nữ tử không có phòng ốc. Sau tấm bình phong thoáng yên tĩnh một lát, tựa hồ có người nói gì đó với Thái Hậu, sau một lúc lâu, thanh âm Thái Hậu mới vang lên. Nếu làm Địch Vịnh nữ, lấy Địch Khắc chủ hôn như thế nào? Trương Hàm không đáp, lại là Đặng Nhuận Phủ ra mặt, cho nên không có lễ này. Chuyện tiên gia, phải hành lễ, không thể như tiểu dân. Hướng Thái Hậu nói, bất đắc dĩ, thì bất đắc dĩ. Đặng Nhuận Phủ lập tức phản bác, lấy quốc gia thị vượng, há có thể làm chuyện bất đắc dĩ? Hàn tướng công, ngươi thấy thế nào? Bị hai vị tể phụ liên tiếp phản bác, bắt đầu tránh mặt Thái Hậu, tìm người khác. Hàn Cương thu hồi suy nghĩ của mình từ trên bình phòng, đi ra hành lễ, thần xin hỏi Thái Hậu, nếu như lấy nữ tử Địch Thị làm hậu, không biết đương tôn lễ người nào? Nếu Chu Thái Phi đã ở đây, Hàn Cương cũng không đề cập đến vấn đề hai cha ba mẹ của Địch Thị. Chu Thái Phi có 3 phụ thân, nói con gái hai cha ba mẹ Địch Thị, hạng đầu quá nhiều, lại vừa vặn có một cái thành lệ. Mẹ của Chu Thái Phi gả cho Thôi Kiệt trước, sau đó gả cho Chu Sĩ An, bởi vì không tiện dắt con gái tái giá, cho nên giao con gái cho họ hàng Nhâm gia dưỡng đại, cho nên có ba cha. Một cách nói khác, là Lý Thị gả cho Thôi Kiệt bệnh chết trước, sau là Thị Thiếp, sau đó mới gả cho Chu Sĩ An. Lời đồn ác độc hơn một chút, chính là Chu Thái Phi chính là mẹ Tư Thông sở sinh, bằng không vì sao đặt ở Nhâm gia nuôi lớn. Bất luận là cách nói nào, Chu Thái Phi đều có thể nói là có ba vị phụ thân. Cho nên sau khi Chu Đức Phi trở thành Chu Thái Phi, ba người thôi, Nhâm, Chu đều được phong làm sư bảo đã có ví dụ Chu Thái Phi truy tặng ba cha trước, vậy hai cha ba mẹ con địch thị, cũng không phải vấn đề gì. Còn vấn đề của Hàn Cương thì lại rất cay nghiệt. Mấy người trước sau liếc mắt nhìn ra Chu Thái Phi cũng ở phía sau bình phong, không chỉ có một mình Hàn Cương. Tự nhiên phải lễ đích mẫu. Thanh âm của Chu Thái Phi vang lên sau tấm bình phong. Xem ra nàng ít nhất biết, ở trước mặt Thái Hậu nên nói chuyện như thế nào. Nếu không phải do hắn sinh, lại không phải do hắn nuôi dưỡng, sinh ra mà đuổi, hơn 10 năm qua cũng không có công lao gì. Tôn lễ người, chỉ vì lễ pháp chỗ, cho nên không thể trái. Người này hung hãn ghen như thế, muốn lấy nữ tử làm hậu, cũng không lo tương lai. Hàn Cương nói rất rõ ràng, ngoại thích cường thế đối với thiên tử thân ở thế yếu có chỗ tốt, nhưng mẹ vợ cường thế thì một chút chỗ tốt cũng không có. Tướng công cũng cảm thấy nữ nhi Vương thị thích hợp hơn sao? Trong giọng nói của Hướng Thái Hậu không giấu nổi sự kinh ngạc. Nữ nhi Vương thị có quan hệ thân thiết với thần gia, thần phải tránh, không bàn bạc. Hàn Cương nói, thần chỉ biết nữ nhi Địch thị tuy là thượng tuyển, nhưng nhà không quá tốt. Cháu gái Vương An Thạch làm hoàng hậu, đối với Hàn Cương đích xác có điều không tiện, nhưng ngoại thích của võ tướng càng thêm nguy hiểm. Vương Bàng lính không được quân, địch ra chính là tướng môn. Trong bang súng xuất chính quyền, Hàn Cương hằng ngày ra vào hoàng thành, cũng sẽ không mang quyền khống chế hoàng thành giao cho Triệu Quan gia. Hàn Cương phản đối con gái của Địch Khắc như thế, lại làm cho Chu Thái Phi cảm thấy chọn người này quá đúng đám tể phụ tuy không đồng ý, biện pháp biến báo nàng cũng có, nếu nữ nhi Địch thị làm phi như thế nào? Hướng Thái Hậu suy nghĩ một chút, cũng nói theo, lấy nữ nhi Vương thị làm hậu, nữ nhi Địch thị làm phi, cũng coi như là sách lược vẹn cả đôi đường. Hàn Cương không cho là đúng, há có đạo lý làm đằng tiếp sau tể phụ. Hàn Cương vừa nói ra lời này, sau tấm bình phong, giọng nói của Chu Thái Phi lập tức âm trầm hơn rất nhiều, Dịch thị thứ xuất, đích mẫu bất hiển, làm khó chính cung, làm tần phi chẳng phải thích hợp hơn sao? Trương Hàm đột nhiên làm vẻ, Thái Phi quên rồi, đó là cháu gái của Sú Mật Sứ gia. Văn võ tuy rằng khác đường, nhưng Địch Thanh Trung Quy vẫn là Sú Mật Sứ. Phi tần từ trước tới nay đều xuất thân từ tiểu môn tiểu hộ, để nữ tử Sú Mật Sứ gia làm phi tần, chứ công triều đình có ai có thể xem qua. Đám tể phụ ngay cả ngôi vị hoàng hậu cũng không muốn, ngay cả công chúa cũng ngại vướng bận. Làm sao để mắt tới tần phi? Mấy vị tể phụ đỉnh lại đỉnh, Thái Phi tức giận dâng lên, chẳng lẽ thiên tử còn không nạp được một tôn nữ võ phu làm phi tần? Trương Quân cũng ngồi không yên, Địch Thanh Huân thần lại từng làm Sú Mật Sứ, há có thể thuần lấy võ phu coi như vậy? Từng thần tử đều là xem thường tần phi, chọc cho Chu Thái Phi càng thêm tức giận. Ta từng nghe nói, trong thiên hạ, chẳng lẽ là đất của vua, dẫn theo đất ở bên bờ, chẳng lẽ là vương thần? Quan gia nạp một tần phi cũng bị nói này nói nọ. Thiên hạ, chẳng lẽ không phải là của quan gia? Thiên hạ là thiên hạ của người trong thiên hạ, không phải thiên hạ của một nhà một họ. Muốn lấy thiên hạ phụng thân mình, không phải là thiên tử, chính là độc phu. Chương 250. Vi Nhật Mịch Nguyệt Nghị Càn Khôn 2. Chương 250. Vi Nhật Mịch Nguyệt Nghị Càn Khôn 8. Vương Bàng ở kinh sư đã được một thời gian, vì hôn sự của nữ nhi. Hắn ở trong kinh thành ngày ngày đêm, đều là trải qua trong khẩn trương cùng bất an. Hắn còn nhớ rõ lúc vừa mới tới kinh thành, Hàn Cương đã từng mở tiệc mời hắn. Sau bữa tiệc, Hàn Cương nói với hắn về một mối hôn sự này, trực tiếp nói với đương kim hoàng đế không phải là lương phối. Trừ phi là ruột thịt từ bé, hai bên đều nghị thân khi trưởng thành, ra thế môn đệ muốn xem, nhưng quan trọng nhất vẫn là phẩm tính. Hàn Cương là thân tử, trực tiếp nói phẩm tính hoàng đế không tốt, sau khi Việt nương gả đi, sẽ bị chậm trễ cả đời. Hàn Cương lúc ấy liền thanh minh, lời nói này không phải vì quyền vị, cũng không phải vì chính tranh, chỉ là lo lắng cho cháu gái, nếu không hắn muốn ngăn cản. Ngày đó trước một bước hạ xính lễ là được rồi, cho nên hắn chỉ nói ở trong bóng tối, đến trường hợp công khai, hắn tuyệt đối sẽ không ngăn cản Việt nương trở thành hoàng hậu. Đương nhiên cũng sẽ không đồng ý, cái gì cũng sẽ không nói, cũng không tính làm. Vương Bàng không biết Hàn Cương nói là thật hay giả. Mặc dù trong khoảng thời gian này, Hàn Cương đích xác không nói lời nào với người được chọn cho vị trí hoàng hậu, nhưng với quyền uy của hắn, chỉ cần một câu, bất luận là lúc nào, trừ khi đã hạ xính lễ, hắn đều có thể hoàn toàn lật ngược tình thế. Trong lòng bực bội, thay quần áo, Vương Bàng tử cũng không dẫn theo người, một mình một người đi ra ngoài giải sầu. Trong kinh sư, chỗ đi tiêu khiển rất nhiều. Vương Khuê lên một chiếc xe ngựa, đi nửa ngày xuống xe, tùy tiện tìm một quán rượu bên đường ngồi xuống. Nhưng cho dù là trong quán rượu nhỏ ở con phố hẻo lánh ngoại thành, vẫn không thiếu khách rượu chỉ điểm giang sơn, cùng với một bụng người rảnh rỗi bí ẩn cung đình, đây chính là phong tục của kinh thành. Vương Hữu vừa mới ngồi xuống, còn chưa gọi rượu và thức ăn, chợt nghe trên bàn bên cạnh có người đang nói, Hàn tướng công lần này bị thiệt lớn hơn rồi. Làm sao thấy được? Nói chuyện nhã nhặn, Vương Bàng nhìn sang, là một đại hán có râu quai nón. Người nói chuyện có Vương Khuê, thấy không rõ tướng mạo, Hàn tướng công ngăn cản, là hắn liên tiếp quyền bị. Không ngăn cản, sẽ bị liên lụy. Hàn tướng công làm như thế nào cũng không có chỗ tốt, trừ phi không chọn nàng làm hoàng hậu, nếu không ngày sau chịu thiệt càng nhiều. Nói nhảm hết cả thôi. Đại hán nắm chặt đầu tàm, lột ra từng chút một, chỉ cần Hàn tướng công không muốn, hắn dễ dàng bác bỏ cháu gái Vương Sở công. Thật sự làm tể tướng lâu như vậy, tham chính là giả ạ. Con tưởng rằng Sở quốc công thoái ẩn Giang Ninh là tướng công ai phong một coi ở kinh sư năm đó. Hắn khinh thường cười lạnh, Hàn tướng công ngay cả lời cũng không cần nói, chỉ cần ra hiệu với môn hạ là có thể để bọn họ xử lý sự tình phải đáng. Tiểu nhị của Bảo Đường đứng đó, chờ Vương Khuê gọi món. Chờ Vương Khuê tùy tiện chọn một bình rượu gạo, hai phần nhắm rượu và thức ăn, đã nhảy qua mấy câu, liền nghe thấy người có mình nói, nữ nhi Địch gia cũng coi như là xuất sắc. Đại Hàn nói, cái gì gọi là cũng được. Một người có ba cha ba mẹ, tổ phụ còn là võ phu, một người khác lại là hậu nhân của Nguyên Hân, dượng càng là quyền thần, hiện tại hai người đánh giá tương đương, người nào càng xuất sắc hơn. Tướng mạo tiểu nương tử Địch Gia ở kinh sư đã nổi danh, các loại từ trang sức như chim sa cá lặn, hoa nhường người thẹn, đều dùng đến mức lạm dụng. Phẩm tính, nghe nói cũng là hiền thục ôn lương nhất đẳng. Nhưng Vương Bàng há sẽ cho rằng nữ nhi của mình sẽ thua người khác. Không khỏi nhíu mày. Tướng mạo quá xuất chúng, thật ra cũng không tốt. Cũng không phải lỗi của nàng. Là tâm tính của thiên tử, lỡ như xa vào nữ sắc, bị gian nhân thừa dịp, quốc sự không biết sẽ thay đổi như thế nào. Đại hán kia thất thanh cười, e là mấy vị tướng công đang nóng trong hoàng đế chỉ sinh con ở hậu cung, chuyện bên ngoài giao hết cho bọn họ vất vả là được. Tính tình của người kinh thành cái gì cũng dám nói, Vương Bàng xem như lại lĩnh giáo được rồi. Nhưng những gì hắn nói, chưa chắc không phải là suy nghĩ của đám người Hàn Cương. Có phải lão phụ nhà mình chỉ nhìn điểm này mới khiến cháu gái được chọn? Vương Bàng không rõ ràng, Vương An Thạch cũng chưa từng nói rõ với ông ta. Nhưng Vương Bàng hy vọng như thế, hắn không muốn lão phụ thân của mình để Việt Nương vào cung, là vì nhìn thấy mình không thành tài, muốn cho Vương gia có một tương lai càng thêm yên ổn. Vừa rồi tệ phụ cũng bị chiêu mộ vào cung rồi. Một người ngồi trong góc xoay người lại, nhìn trang phục trên người người này, là một quan viên nhiều năm, hôm nay từng tham chính nghỉ mục, vừa rồi đã vội vàng xông qua, nói không chừng hôm nay sẽ bàn bạc xong ứng cử viên cho vị trí hoàng hậu. Vương Bàng tâm rất khó, kỳ thật hắn cũng có thể cảm giác được, thời gian quyết định ứng cử cho vị trí hoàng hậu đang ở gần đây. Chẳng lẽ ngay hôm nay xem ra là không quyết định được. Khi Hàn Cương vừa nói ra, trong điện lập tức im lặng không một tiếng động. Trường hợp hai hùng kết vía, cũng may Hàn Cương dám nói, cái gì hoàng hậu, cái gì tần phi, tất cả đều ném qua một bên. Hàn Cương đây là trực tiếp muốn gây khó dễ với hoàng đế độc phu thì ai? Thương trụ, hạ tầm. Tề Tuyên Vương từng hỏi Mạnh Tử, Thang Phong Quân, Võ Vương phạt trụ, thần giết vua, nhưng Mạnh Tử trả lời, nghe nói giết một người vợ là trụ, chưa từng nghe thấy hành thích vua. Trở thành độc phu, thần tử giết không giết. Phú Bật giáp mặt nói chuyện của Y Y Doãn thần có thể làm, nhưng Y Y Doãn cũng chỉ là lưu đầy thái giáp, ba năm sau còn nên đón trở về, mà Hàn Cương lại tiến thêm một bước, nói do nếu quân làm độc phu, thần tử giết không ngại. Lời này đừng nói để cho hoàng đế nghe, chính là để cho thần tử như hắn nghe, cũng làm cho người ta không rét mà run. Hắn nhìn đối diện, Tăng Hiếu Khoan, Đặng Nhuận Phủ đều vẻ mặt kinh sợ. Bao gồm cả khí học, tân học, đạo học, vờ ba học phái được lưu truyền rộng rãi nhất hiện giờ đều thuộc phe Tư Mạnh. Nhưng người dám treo độc phu trên triều đình chính là Hàn Cương. Nhưng Trương Hàm đứng đầu đã sớm không vì quan điểm của Hàn Cương mà giận mình. Hàn Cương một lòng muốn hoàng đế cúi đầu trị vì, không ôm ý nghĩ như vậy, ngược lại là kỳ quái. Một câu, người trong thiên hạ kia đã nói vào lòng hắn. Sản nghiệp nhà mình, sao lại là sản nghiệp của hoàng đế? Cho dù là hoàng đế, cũng không dám tùy ý biến sản nghiệp của người khác thành sản nghiệp của hoàng đế. Nhưng nói ra câu nói quang minh chính đại này lại là công khai phủ định quyền lực mà thiên tử nắm giữ đối với thiên hạ, đây cũng không phải là nhất thời khí phách, hoặc là có cảm xúc mà phát ra, tất nhiên là có dụng tâm khắc sâu. Nếu không, Hàn Cương cũng không xứng đứng ở trong tiểu điện cửa đông này. Thiên hạ là thiên hạ của người trong thiên hạ, không phải thiên hạ của một nhà một họ. Muốn lấy thiên hạ phụng thân mình, không phải là thiên tử, chính là độc phu. Truyền tướng ra ngoài, chính là danh ngôn thiên cổ. Có lẽ vì nói ra câu này, Hàn Cương chờ cơ hội làm khó dễ đã lâu đã như vậy, Trương Hàm cũng không có ý định tụt lại phía sau. Hắn bước ra khỏi lớp, Hàn Cương nói đúng. Thiên hạ, nơi ở của hàng tỷ tỷ họ, thuộc về thiên. Thiên tử, người thay trời trông coi cũng vậy. Há có thể nghe con mà đoạt sản phụ? Há có thể được người đời thay ta chăn nuôi, có thể chiếm vật nuôi làm của riêng không? Thái phi phải nói cẩn thận, để tránh liên lụy đến thiên tử. Lời của Trương Hàm, trước sau hô ứng với Hàn Cương, cầm Chu Thái phi làm văn. Nói là không cần liên lụy đến thiên tử, lại rõ ràng muốn đem sự tình liên lụy đến trên người hoàng đế đổi lại là hoàng đế, gặp phải hai vị tể tướng đồng thời làm khó dễ, cũng phải túi đầu ăn mềm, trừ phi muốn cá chết lưới rách, vậy thì có thể gọi là ngự vệ đáng tin cậy để đánh giết hai tên này. Nhưng đặt ở trên người hai vị tể tướng Trương, Hàn, chính là gọi người ngự long trực lên, gọi người của kim thương ban lên, lại có người nào dám nâng đao với bọn họ. Hai mắt Trương Hợp đảo qua đảo lại trên người Hàn Cương và Trương Hàm, đầu óc cũng không ngừng xoay chuyển, bọn họ vì sao không sợ hoàng đế ngày sau trả thù? Mặc kệ bọn họ lập bao nhiêu công lao, đối với hoàng đế đều không có ý nghĩa. Công lao lớn đến đâu, cũng không bù đắp được tội xâm phạm quyền hành hoàng đế. Mà Hàn Cương, Trương Hàm gần như không kiêng nể gì cả, như vậy lý do chỉ có một, bọn họ không lo lắng. Về phần vì sao không lo lắng, nguyên nhân cũng quá đơn giản, tiểu hoàng đế có lẽ căn bản không có ngày sau. Sợ là Hàn Cương đã sớm chẩn đoán ra tuổi thọ của thiên tử không dài, không sống được hắn, cũng không sống được thái hậu. Hai mắt Trương Hợp sáng lên, đã như vậy, vậy mình vì sao còn không dám chen vào một cước? Bệ hạ, thần là nữ nhi của Văn Địch thị, dung mạo là quan của chư nữ, lại từng nghe nói thiên tử từng mang theo kính ngàn dặm lên cao tại hậu viện. Thái phi điện hạ một lòng muốn nạp nữ nhi Địch thị làm hậu phi cho thiên tử, đến tột cùng là thái phi muốn hay là thiên tử muốn? Trương Thiên Tiên chỉ thẳng vào thiên tử, chất vấn phẩm tính của nó. Nếu thái phi không chịu nhận, vậy chuyện này phải do thiên tử gánh vác. Ngay cả Xu mật sứ cũng đi ra, thủ lĩnh hai lớp văn võ đồng loạt làm khó dễ, Chu thái phi chỉ có túi đầu nhận sai, chẳng lẽ còn có thể đổ trách nhiệm lên người con trai ông ta? Bầu không khí trên điện như dây cung siết chặt, căng càng lúc càng chặt. Quần thần đều chờ Chu thái phi xin lỗi. Chỉ là sau tấm bình phong truyền đến một trận tiếng khóc lớn, tiếng khóc đứt quãng, miệng lại không rõ, chỉ nghe được cô nhi quả mẫu, loạn thân tặc tử, thái hậu làm chủ, vân vân. Mấy vị tể phụ lập tức hai mặt nhìn nhau, gặp gỡ nữ nhân quấn lấy không rõ, cái này thật đúng là khó làm rồi. Trương Hàm nhíu mày, cho nên nói mẫu kê ti thần chính là phiền phức, thái hậu ở bên cạnh cũng không quát lớn một tiếng, chỉ nhìn thất nghi trên điện thái phi, nghiêng đầu nháy mắt với Hàn Cương, để hắn đi xử lý. Hàn Cương ngẩng đầu nhìn thẳng vào bình phong, tức giận quát lớn, tiên đế năm đó bệnh nặng, thần đi theo hầu ở bên, quyền đồng nghe chính sự, chỉ nghe nói đến hoàng hậu, không nghe thấy đức phi. Tiên đế nội thiền, thần đồng dạng đi theo hầu hạ ở bên, quyền đồng nghe chính lệnh, cũng chỉ nghe lệnh thái hậu, không nghe thấy thái phi. Sau rèm là người nào, có can đảm ở trên điện làm càn? Hàn Cương nắm chắc mấy phần, Chu thái phi gần đây quá hoạt bát, gần như ôm hết cả đống hôn sự của hoàng đế, mà vị đích mẫu thái hậu này bởi vì đủ loại cố kỵ, ngược lại không chen lời vào được. Hơn nữa nội đông môn tiểu điện, vốn chỉ có thái hậu mới có thể đến, hôm nay thái phi đi theo, tuy là có danh nghĩa thương nghị hôn sự của thiên tử, nhưng cũng là xâm phạm quyền lực của thái hậu, không tin trong lòng nàng sẽ cao hứng. Tiếng quát lớn vẫn còn quanh quẩn trong điện, sau tấm bình phong chợt có một tiếng nổ lớn, sau đó lại là một trận bối rối, một giọng the thé kêu lên, thái phi ngất đi rồi. Nếu như thái hậu bị tức ngất đi, đó là thật phiền toái. Nhưng chỉ là thái phi mà thôi, Hàn Cương chân còn không để ý, thái phi hẳn là vất vả quá độ vì hôn sự của thiên tử, cần tĩnh dưỡng mấy tháng cho khỏe mạnh. Mở to mắt nói câu nói dối, chỉ nghe thấy sau tấm bình phong, cuối cùng thái hậu cũng mở miệng vàng, tướng công nói phải. Mau đỡ thái phi xuống, truyền thái y đến chẩn trị cho thái phi. Sau bình phong một trận loạn lạc, thái phi được đỡ ra ngoài, trong vòng mấy tháng cũng đừng nghĩ lại nhúng tay vào hôn sự của Triệu Vũ. Nơi nghị chính đang tốt đẹp, bị biến thành gà bay chó sủa, hướng thái hậu thở dài một tiếng, cũng không biết nên đoán ai, tâm lực lao lực quá độ thở dài, hôm nay liền đến nơi đây đi, tình hình này cũng không bàn được chuyện gì. Hàn Cương lại muốn giữ nàng lại, bệ hạ, người không liên quan thì chờ đi, kính xin bệ hạ lưu lại một lát. Hướng thái hậu vô lực hỏi, tướng công còn có chuyện gì muốn nói? Bệ hạ chính là đích mẫu, hôn sự của thiên tử vốn nên do bệ hạ làm chủ. Thái hậu bận rộn chính vụ, giao cho thái phi, nhưng thái phi kiến thức không kịp, thần sợ lựa chọn không phải người, khẩn cầu thái hậu lựa chọn kỹ càng. Hướng thái hậu cười khổ nói, chỉ sợ hài nhi kia trong lòng có toán, lại sinh ra một Quách hoàng hậu, chẳng phải là hại người ta sao? Trương Hàm lập tức cao giọng khen, bệ hạ tấm lòng từ bi, quả thật là phúc của thiên hạ, phúc của vạn họ. Nhưng nơi này không có Lã Di Giản, trong cung cũng không có Diêm Văn Ứng, cho dù thiên tử làm bậy, tự có trung thần Hiền Lương ngăn cản. Sau khi tầm nhân tông phế hậu, trong triều là tể tướng Lã Di Giản, trong cung là ngự dược viện Diêm Văn Ứng, đám ngự sử đại ngăn cản, Lã Di quả thực cự tuyệt thu nhận. Sau Quách hoàng hậu bạo tốt, nghe nói cũng là bởi vì Diêm Văn Ứng lo lắng y hồi cùng, mà nghĩ cách hạ độc chết Ý, nếu chỉ có khanh chờ ở đây, ta đương nhiên yên tâm. Nhưng trọng thần trong triều cũng không phải tâm ý tương thông với chư khanh. Hàn Cương nói, trung thần Hiền Lương tự nhiên sẽ đồng tâm đồng đức với chúng ta. Nhưng chính như bệ hạ nói, trong triều thần không khỏi hạ người gian định. Nếu thiên tử thánh đức, nhất định sẽ không bị mê hoặc. Sợ thiên tử tâm tư bất định, đến lúc đó tất sẽ hòa loạn. Dừng một chút, hắn nói tiếp, thái phi vừa rồi nói, nếu như chỉ là xuất ý mình, có thái hậu ở trong cung, đương nhiên không hại thiên hạ. Nhưng thiên tử nếu có tâm này, thì đại tống nguy rồi, thiên hạ nguy rồi. Thần có một lời, có phạm thánh nhan, kính xin bệ hạ thứ lỗi. Không sao, tướng công mời nói. Hàn Cương đồ nhìn thấy, sau này thái hậu sẽ giúp mảnh, ước thúc thiên tử như thế nào. Chương 251. Vì Nhật Mịch Nguyệt Nghị Càn Khôn. Chương 251. Vì Nhật Mịch Nguyệt Nghị Càn Khôn. Cửu. Làm sao bây giờ? Nghe được vấn đề của Hàn Cương, trong lúc nhất thời đầu góc hướng thái hậu trống rỗng. Vẫn chưa có người nào trực tiếp hỏi qua vấn đề phương diện này của nàng như thế. Cùng với sự lớn lên của con gia, mỗi người khi nói chuyện đều càng thêm cẩn thận, sợ dẫn tới hiểu lầm không cần thiết. Chỉ là thái hậu sẽ không lừa mình dối người, nàng biết, mỗi người đều hy vọng biết được suy nghĩ của hắn. Bao gồm cả nhi tử của nàng, bao gồm cả cung nữ, nội thị bên cạnh nàng, cũng bao gồm một đám tể phụ đứng ở trước mắt, cho dù là tể tướng, cũng chưa từng ngoại lệ. Thời gian quy chính là đợi đến sau khi quan gia đại hôn, hay là y theo hy vọng của rất nhiều người, khống chế quyền vị cho đến chết mới thôi. Hai lựa chọn, thái hậu đều đã từng suy nghĩ qua, nhưng nàng thủy chung không có một đáp án rõ ràng. Có khi nàng nghĩ tới, dứt khoát đợi sau khi đại hôn thiên tử liền rút rèm, đem thiên hạ vong phu giao phó cho nhi tử, như vậy cuộc sống cũng có thể nhẹ nhõm một chút, còn có thể lưu lại một cái thanh danh không luyến quyền vị. Nhưng đôi khi, nàng lại cảm thấy đứa nhỏ đó thật sự không nên thân, rõ ràng thông minh hơn người, lại luôn làm chuyện ngu xuẩn, mình thật sự muốn rút rèm về chính, nhớ đâu làm hỏng cục diện tốt đẹp quân thần tương đắc hiện giờ, thì có thể cô phụ tiên đế quốc sự tương giao. Hiện tại, mẹ ruột quan gia vừa mới huyên náo đến nỗi tể phụ ly khai, ngay cả Hàn Cương vốn luôn bình tĩnh phong dong cũng giận không kèm được. Có mẹ đẻ như vậy, bản thân lại thiếu tự chủ, nếu cứ như vậy để hắn tự mình chấp chính, tâm huyết gần 10 năm, chẳng lẽ phải đốt sạch? Hai loại ý nghĩ vẫn luôn xoay chuyển trong lòng không đi, khiến nàng khó có thể đưa ra quyết định. Duy trì được tâm tư, hôm nay hướng thái hậu đột nhiên phát hiện, hiện giờ ngay cả Hàn Cương cũng bắt đầu lo lắng sau khi mình rút rèm sẽ biến thành cục diện như thế nào. Đây chính là một vị danh thần không thua kém bất kỳ một vị hiển tướng nào trong sử sách, bất kể gặp phải sóng gió gì cũng có thể dựa vào đó làm thành viên, bất luận là đêm tiên đế bệnh nặng hấp hối hay là ngày gian định xoắn địch, Hàn Cương đều lấy sự bình tĩnh và dũng cảm của ông để bình định tất cả kẻ địch hiện tại hắn lại lo lắng sau khi thiên tử thân chính sẽ bại hoại quốc sự. Cái này đều phải thất vọng đến mức nào mới có thể làm như vậy? Chẳng lẽ đứa bé kia thật sự đã không thể cứu chữa sao? Hướng thái hậu không biết trả lời như thế nào, nàng chỉ có thể trầm mặc chờ các thần tử cho nàng một đề nghị khả thi. Không đợi được thái hậu trả lời, Hàn Cương rốt cuộc mở miệng lần nữa, cũng không phải đề nghị, năm nguyên phong thứ tư, hai thuế của triều đình nhập không đến 8000 vạn quan thạch thất, giá lương thực bởi vì Bắc Lỗ nhập khẩu mà tăng vọt. Mà triều đình năm nguyên hữu thứ 8 thu thuế bảo, chỉ riêng tiền lụa hai hạng đã vượt qua 9000 vạn, kho lương thực. Một năm tăng lên 800 vạn nhân khẩu, giá gạo ngược lại vẫn duy trì ổn định, đây là công lao của bệ hạ. Trên quân sự, sau khi đại lý bị diệt, trừ khế đan phương Bắc, phương Tây mồ hôi đen, chu vi đại tống không có 1000 nước thừa, đây cũng là công lao của bệ hạ. Là công lao của các tướng công. Hướng thái hậu lắc đầu, đây không phải công lao của nàng mà là công lao của đám tể phụ Hàn Cương, nàng há có thể tham công của người khác. Hàn Cương hạ thấp người thi lễ, là bệ hạ có thể tin dùng cho thần, quân thần tương đắc, cùng chung sức với lòng mình, mới có cục diện hôm nay. Hồi tưởng lại 10 năm qua, mỗi ngày mỗi đêm cần dân nghe chính, áo gió ác khuya, hướng thái hậu thản nhiên gật đầu, đúng là như thế. Nhưng người trong cung tường không biết thế cục hiện giờ không dễ, cũng không biết nỗi khổ nhọc tâm lao lực của bệ hạ, chỉ biết là lấy thân mình làm tôn sư, nên được thiên hạ cung phụng. Nhiều, không niệm ký đức, ít, thì oán than dậy đó. Thời có bất mãn, liền nói thiên hạ đều là sở hữu của thiên tử, lấy dung ức vạn cũng không phải là nhiều. Thái phi nghĩ như vậy, thiên tử sao có thể ngoại lệ? Nếu bệ hạ cứ như vậy rút rèm, mặc cho thiên tử tự mình chấp chính, thử hỏi quốc sự sẽ như thế nào? Hướng thái hậu im lặng thật lâu, hỏi, tướng công cảm thấy nên làm như thế nào mới tốt? Hàn Cương cứng rắn lắc đầu, hôm nay nhất định phải hướng thái hậu tự mình làm ra quyết định, không phải là thần cảm thấy nên làm như thế nào, mà là bệ hạ muốn như thế nào. Hướng thái hậu trong lòng một trận ủy khuất, Hàn Cương thật sự là quá hùng hổ dọa người. Quay đầu đi, nàng không muốn đáp lại. Chờ tới lại một lần trầm mặc, Hàn Cương cất tiếng nói, bệ hạ, chúng ta xuất sĩ vì thiên hạ, không phải vì quân, vì vạn dân, không phải vì một họ. Hùng buồn trong lòng dùng mình, chẳng lẽ Hàn Cương định tiến lên khuyên giải? Đảo mắt nhìn qua, Trương Ngạc, Tăng Hiếu Khoan mấy vị đều là sợ hãi động dung. Nhưng nghĩ lại, hắn lại lập tức phủ định suy đoán này. Hàn Cương đầu óc có vấn đề mới đi khuyên thái hậu làm tắc thiên hoàng đế, điều này đối với khí học một chút chỗ tốt cũng không có. Nếu quốc thế không thể cứu, thiên tử không thể gián, thần thoái ẩn về nhà, chỉ lo thân mình không khó. Nhưng bệ hạ thân ở trong cung, có thể một mình thủ thân. Hùng bản thở phào nhẹ nhõm, Hàn Cương không khuyên can, nhưng lấy ra thì kiêm tế thiên hạ, nghèo thì lo thân mình, tiếp tục áp chế thái hậu. Hướng thái hậu giận dữ trong lòng, chẳng lẽ tướng công thật sự muốn ta luôn canh giữ quyền này cùng nghe chính hay sao? Hàn Cương quỳ gối trên điện, thái phi như thế, thiên tử như thế, thần không dám lấy ngu trung mà loạn thiên hạ, hại vạn dân. Thần khẩn cầu bệ hạ, vì đại tống, vì thiên hạ, lại vất vả vài năm. Đợi thiên tử tuổi hơi dài, sáng tỏ nhân tình thị phi, lại hoàn chính cũng không muộn. Đây là lần đầu tiên các tể phụ công khai muốn thái hậu tiếp tục bung rèm, hơn nữa còn là xuất phát từ Hàn Cương tiếc lông chim nhất. Hướng thái hậu vành mắt đỏ lên, tướng công. Mà dưới sự dẫn đầu của Hàn Cương, các tể phụ hoặc trước hoặc sau từng người quỳ gối, chúng thần xin bệ hạ tiếp tục bung rèm. Thủ tướng chứng lễ, tỏ thái độ cuối cùng, thiên tử tuổi nhỏ, đức tính còn bạc, khó gánh vác trọng trách lớn, thần xin bệ hạ cố mà làm, tiếp tục nghe chính, để đợi thiên tử hậu dưỡng kỳ đức. Đám tể phụ trước sau tỏ thái độ, rốt cuộc cũng động lòng với thái hậu, nhưng vẫn có vài phần do dự, dù sao cũng là muốn cướp đoạt quyền hành của con trai mình, không khỏi tổn hại đến thanh danh mà mình vất vả bồi dưỡng được, trước hết để ta suy nghĩ mấy ngày, quan gia còn có một thời gian đại hôn. Hàn Cương tiên liếc Trương Hàm một cái, nói, bệ hạ, Lữ Huệ Khanh hôm nay đến kinh sư, ngày mai lên điện, tất lấy lý do bệ hạ rút rèm, uy chính thiên tử, để ở lại kinh thành. Cho dù thần có thể chờ, Lữ Huệ Khanh cũng sẽ không để bệ hạ đợi đến ngày mai. Càng ngày càng náo nhiệt. Sau khi xuống xe, lời nói của Lữ Huệ Khanh nhàn nhạt, che giấu sự kinh ngạc trong lòng. Cách cửa thành ngoại thành còn có hai dặm, cũng đã là đầu người tuôn ra. Cho dù hướng bên ngoài nhìn lại, cũng là một mảnh san sát nối tiếp nhau. Trước kia, ngoài thành tuy có xương phường phồn hoa không giới thành, nhưng cũng chỉ là nơi có thủy vận đi qua hai bên đông tây thành thị. Ngoài cửa Nam Vân, ngoại trừ cách mỗi mấy năm thiên tử dẫn bách quan đi kinh thành ngoại tự, dưới tình huống bình thường, theo đi nhiều hơn người. Nhưng sau khi nhà ga Tokyo xây dựng xong, mới mấy năm công phu, ấn tượng tích lũy mấy chục năm qua của Lữ Huệ Khanh tất cả đều phế đi. Mà gia quyến Lữ gia cùng xuống xe, lại không cách nào che giấu sự khó tin của mình. Mấy phó tỷ sinh ra ở kinh thành, càng trợn mắt há hốc mồm. Kinh sư biến hóa đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Lữ Huệ Khanh từ trạm xe dùng để bình dân đánh giá đến hậu xa lều phía sau, cùng với một loạt cửa hàng phía sau trạm xe, khẽ hừ một tiếng, thủ đoạn tốt điểm thạch thành kim. Phạm vi kinh thành đã mở rộng đến ngoại tuyến thành vài dặm, xương phường phồn hoa cũng không giới hạn trong vòng ngoại thành, cùng với hai bờ biển thủy. Hiện giờ, trong các xương phường ở ngoại thành, nơi phồn hoa nhất chính là gần nhà ga Đông Kinh. Cho dù là ở kinh sư xa xôi, Lã Huệ Khanh cũng biết giá nhà đất gần nhà ga Đông Kinh đã tăng tới mức nào. Vốn dĩ chỉ có một phu thê nghèo nhà gần nát, chỉ vì trên tay có một tờ khế đất, qua năm mới, lắc mình biến hóa, thành gia đình giàu có 100 quan tiền một năm. Vốn dĩ trong nhà chẳng qua chỉ có 3 phần đất, chỉ có thể dựa vào nửa năm trồng rau làm công để kiếm miếng ăn. Sau khi nhà ga xây dựng xong chưa đến 3 năm, bèn có vợ có thiếp có con, đơn giản là ông ta đổi đất thành kho hàng, thuê ra ngoài hạn hán đúc cũng đảm bảo thu. Những người này chỉ là dân địa phương may mắn, kiếm được chỗ tốt. Còn có rất nhiều người có tin tức linh thông, lại có can đảm đặt tiền cược, càng là ở lúc chạm xe lửa vừa mới xác định, liền bí mật mua đất, cuối cùng là người làm giàu. Sự phồn vinh mà nhà ga mang đến chỉ là một phần nhỏ, mục tích lớn hơn còn thuộc về ngoại khuyết thành. Lúc còn ở Trường An, Lữ Huệ Khanh từng nghe thuộc hạ nói, tu sửa mấy tòa lăng bạo thì thôi, còn đặc biệt dùng cây liễu, hàng rào còn có tường ngực thấp bé bao quát lên một thành phố ngoài tường thành, lao lực mà vô công, hao phí tiền bạc lương thực, rốt cuộc là vì cái gì? Mấy tòa thành lũy lấy trọng binh chấn giữ, lại là pháo đài tụ tập, đủ để đem bất cứ kẻ địch nào đến tiêu diệt ngoại thành, mà có tường biên đường sắt xuyên qua, lại căn bản không chút tác dụng ngăn trở. Lữ Huệ Khanh có sản nghiệp ở kinh sư, cho nên hắn biết rõ, chỉ tốn nửa tháng tu thành ngoại khuyết thành, trực tiếp khiến giá đất trong thành thị tăng gấp đôi, sản nghiệp địa phương tốt, giá cả đuổi sát ngoại thành, Lữ Huệ Khanh cũng được lợi không ít, địa chủ kinh sư, ai không cảm ơn Hàn tướng công. Một dãy cửa hàng nhỏ nằm ngay trong nhà ga. Quán ăn, quán rượu chiếm một nửa, còn một nửa là cửa hàng nhỏ mua đặc sản kinh sư. Thậm chí có hai cửa hàng bán đồ trang sức nhỏ vụn vặt, mặc dù không đáng giá mấy đồng tiền, thoạt nhìn lại rất thích hợp mang về tặng người. Mấy thứ này không đáng chú ý, nhưng không chịu nổi người trong nhà ga như nước chảy. Lữ Huệ Khanh không phải loại quan văn không ăn khói lửa, công thương đều tinh thông hơn người bình thường, tính toán sơ qua, liền chấn động, một gian cửa hàng nhỏ như vậy, một tháng thu nhập ít nhất 5-600 quan. Phần lớn cửa hàng bên ngoài còn bày báo chí, đều là một ít báo nhỏ, biết 500 chữ, liền có thể đọc thông suốt. Thích hợp nhất cầm lên xe giết thời gian. Thật sự là rất khác biệt. Lữ Huệ Khanh lần thứ 3 phát ra cảm khái, lại là nhằm vào trong phố phường càng ngày càng nhiều báo chí sách vở. Trước đây chỉ có thố đại mới có thể mang theo sách bên người, hiện nay lại là rất nhiều lữ khách xuất hành đều cầm tờ báo, còn có thể gói lấy đồ. Thiên hạ các gia, cũng chỉ có Hàn Cương là một người còn muốn hữu giáo vô loại. Chấp chính nhiều năm, số người biết chữ dần nhiều, chi phí trang giấy cùng in ấn giảm xuống trên diện rộng, người buôn bán nhỏ cũng có thể đọc sách xem báo. Mặc dù vẫn không phục Hàn Cương, nhưng cảm giác thất bại vẫn không khỏi sinh sôi trong lòng. Gần 10 năm qua, từng chút biến hoa xung quanh, thái bán bắt nguồn từ Hàn Cương. Nhưng điều này không có nghĩa là Lữ Huệ Khanh hắn phải nhận thua đầu hàng, Hàn Cương muốn làm thánh nhân trong đầu, chính là nhược điểm lớn nhất của hắn. Vô dục tắc cương, đã có sở cầu, sao có thể không bó tay bó chân. Chương 252. Vi Nhật Mịch Nguyệt Nghị Càn Khôn. Chương 252. Vi Nhật Mịch Nguyệt Nghị Càn Khôn. 10. Lữ Tuyên Huy. Quan đệ cử của nhà ga Tokyo cúi đầu không lưng trước mặt Lữ Huệ Khanh. Vừa rồi lúc Lữ Huệ Khanh xuống xe, hắn đã mang theo khuôn mặt tươi cười nên đón ở cửa xe, bây giờ nụ cười trên mặt càng tăng lên, dịch quán đã chuẩn bị xong rồi, kính xin Tuyên Huy rời bước. Lữ Huệ Khanh nhìn về phía tây nam, bên ngoài tường vây của nhà ga không xa, có một dãy kiến trúc, điêu lan hoa đống, mái cong đấu củng, thấp thoáng ở trong hoa cỏ cùng tường vây, là dịch trạm Thanh Thành. Hiện giờ đường sắt phần lớn hội tụ ở Kinh Sư, đi qua Kinh Sư tính toán tuyến đường vòng xa, hiện tại tất cả đều phải đi qua nhà ga này. Quan nhân lui tới đột nhiên gia tăng số lượng, cho nên triều đình liền quyết định nếu như quan nhân chỉ là quá cảnh, sẽ không an bài đi dịch quán trong thành ở lại. Cũng trực tiếp ở bên cạnh nhà ga, xây một tòa dịch trạm mới chuyên cung cấp cho quan viên và gia quyến ở, lấy Thanh Thành ở Cứu Tỉnh Khâu phía Nam làm tên, gọi là Thanh Thành Dịch. Nụ cười của đề cử thay đổi, trong giây lát lại khôi phục, nếu Tuyên Huy muốn vào ở dịch trạm thành Nam, hạ quan sẽ phái người đi thông báo bọn họ chuẩn bị. Không cần. Lữ Huệ Khanh không ngoài dự liệu, trên mặt hắn hiện lên vẻ vui mừng, trong lòng cười lạnh, ta đã lâu không vào kinh, lần rời trấn này, phải yết kiến Thái Hậu, thiên tử lại đi nhậm trước, nhưng người nhà không cần vào thành. Hắn quay đầu lại, phân phó cho con trai sau lưng, các ngươi trước cứ ở lại dịch quán bên này đi, không nên đi lung tung, vi phụ mang mấy người vào thành là được. Mặc dù lần này trở về, Lữ Huệ Khanh cũng không định cứ như vậy rời đi, nhưng kinh sư chính là đầm rồng hang hổ, bao nhiêu xài lang hổ báo ở trong thành chờ cắn mình một cái, chẳng khác gì là đi trên cầu độc mục, hắn cũng không có ý định lưu lại cho người ta nửa điểm nhược điểm để hai đứa con trai mang theo cả nhà đi thu xếp, xoay người tìm tới nụ cười đã trở nên cứng ngắc đề cử, bảo hắn sắp xếp xe ngựa, Lữ Huệ Khanh liền mang theo bốn người hầu, cùng với một chút hành trang, cứ như vậy nhẹ nhàng đi thẳng vào trong thành. Mấy năm chưa đến, sự thay đổi của kinh sư đã khiến Lữ Huệ Khanh có một loại cảm giác thương hại tăng điển. Xuyên qua cửa sổ xe ngựa nhìn về phía hai bên đường phố, loại cảm giác này càng ngày càng dày đặc. Thành Nam nơi này vốn luôn luôn hỗn loạn, mỗi ngày đều có ngàn vạn con heo xuyên qua Nam Hân Môn tiến vào trong thành lớn nhỏ từ lâu, thậm chí ngàn nhà vạn hộ thiên hộ vạn hộ. Người đi đường, xe ngựa cùng xúc vật nối liền không dứt, hơn nữa có phải có quan viên nghi trượng ra vào hay không, thường thường chỉ là ra vào cửa thành, phải phí một hai khắc đồng hồ. Mà hôm nay thành Nam càng là có nhà ga đường sắt, người ra vào xe ngựa càng nhiều. Nhưng thẳng đến khi cửa sổ đột nhiên biến thành màu đen, một lát sau lại bỗng nhiên sáng lên, Lữ Huệ Khanh mới đột nhiên phát hiện, lúc lao ra vào cửa thành dĩ nhiên không có kẻ xe, là nhờ công lao chạy phải theo. Sớm 2 năm, Lữ Huệ Khanh đã biết kinh sư ban bố một loạt quy củ mới. Dưới sự chỉ huy của Hàn Cương, phủ Khai Phong lợi dụng uy tín mà một mẹ hốt gọn được từ đám trộm cướp, đại lực chỉnh đốn trật tự kinh sư, thậm chí ngay cả hành lộ cũng phải quản. Người đi đường đều phải đi bằng xe, nếu như muốn dừng xe xuống ngựa, nhất định phải đi qua bên cạnh. Lúc trước, quan viên gặp trên đường, có nghi thức tránh đường. Nếu như là tể tướng đi giữa đường, quan viên lớn nhỏ càng đều phải nhường đường. Nhưng căn cứ vào quy định mới, cho dù là nghi thức xuất hành của tể tướng, cũng phải dựa vào bên phải mà tiến lên. Làm như vậy, đương nhiên là có làm trái lễ nghi, có tổn hại đến uy nghi của quan lại. Nhưng bản thân Trương Hàm, Hàn Cương cũng chủ động như thế, người phía dưới còn có ai có thể nói? Nghiêm lệnh như vậy, thực sự có công hiệu ngầm thay đổi, có thể khiến dân chúng tuân thủ khuôn phép, cùng hành động đả kích cái đạo lúc trước quy làm một thể. Lữ Huệ Khanh vốn cũng có tính toán phòng theo, nhưng ngấm lại vẫn là không đi làm, một mặt không nể mặt được, triều đình cũng không hạ lệnh. Thứ hai, lấy tình huống giao thông Trường An cũng không cần phải làm như vậy. Ngoài ra, ông ta cũng không cảm thấy thật sự sẽ hữu hiệu như vậy. Nhưng hôm nay xem ra, sau khi pháp quy như vậy được phổ biến, giao thông ở kinh sư từ đó trở nên không còn hỗn loạn nữa. Từ lúc vừa mới bắt đầu, cảm giác thất bại vẫn luôn lượn lờ trong lòng, nhưng ý chí chiến đấu trong lòng Lữ Huệ Khanh cũng càng thêm dồi dào. Hàn Cương chấp chính 7-8 năm, mặc dù đất nước đại trị nhưng cơ sở vẫn là xây dựng trên phương pháp mới mà mình phụ tá Vương An Thạch thi hành. Nếu như nhà mình có cơ hội nắm quyền, trên cơ sở Hàn Cương, Trương Hàm, hắn cũng có thể làm tốt hơn. Liêu Quốc, dường như Hàn Cương, Trương Hàm đều đã quên mất. Suy nghĩ của Lữ Huệ Khanh chập trùng, nhưng bóng người xẹt qua ngoài cửa sổ xe làm cho hắn đột nhiên bừng tỉnh. Dừng xe. Lữ Huệ Khanh la lớn. Xe ngựa vừa mới dừng lại, hắn liền đẩy cửa xuống xe, đến gần bên đường. Trọng Nguyên, sao ngươi lại ở đây? Ngọc Côn, ngươi sao lại nhắc tới chuyện của Lữ Cát Phủ với Thái Hậu? Hàn Cương sau khi hội nghị được Thái Hậu đơn độc lưu lại, Trương Hàm nôn nóng bất an chờ đợi. Vừa thấy Hàn Cương trở về, liền vội vã đi lên hỏi thăm. Nhất định phải nói, không phải sao? Hàn Cương hỏi lại. Thiên tử sắp đại hôn, Lữ Huệ Khanh lần này qua cảnh kinh sư, tất nhiên muốn nháo một trận trên điện. Đây là lời mà Trương Hàm nói với Hàn Cương khi nghị luận chuyện Lữ Huệ Khanh ở Thượng Kinh với hắn ngày hôm trước, nói như chém đinh chặt sắt, nói rất chắc chắn đối với Lữ Huệ Khanh sẽ làm cái gì. Hàn Cương cũng không có nắm chắc như Trương Hàm, lúc ấy cũng cảm giác khó trách nói hiểu rõ ngươi nhất sẽ chỉ là kẻ địch. Gia luật tất tân ở Liêu Quốc, thương công biếm nho, công bố có công vô nho quốc cũng đại hưng. Còn nói học vấn của Hàn Cương, mục đích của cách vật chính là bỏ nho trọng công. Mặc dù ngoài sáng, Hàn Cương đã khịt mũi coi thường ngôn luận của Gia Luật Tất Tân, thậm chí ngay cả bác bỏ cũng không thèm làm. Cho dù có người ngay mặt đi chất vấn môn nhân khí học, cũng chỉ nhận được một cái liếc mắt khinh thường. Nhưng thực chất, không thể không nói, Gia Luật Tất Tân nhìn rất chuẩn. Cái gọi là khí học, hoàn toàn là treo đầu dê bán thịt chó. Mà Trương Hàm nhìn Lữ Huệ Khanh sâu sắc như thế, tự nhiên coi hắn như kẻ thù, tuyệt đối không hy vọng hắn có cơ hội trở lại triều đình một lần nữa. Cho nên Trương Hàm hy vọng liên thủ với Hàn Cương, nếu Lữ Huệ Khanh thật sự gây loạn trong yết kiến, nhân cơ hội này để hắn hoàn toàn quay về tiền đồ triều đình đương nhiên, nếu Lữ Huệ Khanh không nháo lên trên điện, vậy thì càng tốt, tiếp tục để hắn ở giữa danh thành muốn quận qua lại nhậm chức. Về phần viết tấu chương gì đó, càng không cần để ở trong lòng. Chính là viết 100 phong tấu chương, Trương Hàm, Hàn Cương cũng có thể ép xuống, trời muốn lạnh, lò sưởi của chính sự đường có củi đốt tốt. Cái gọi là tể tướng, khi hoàng thành ti đều túi đầu nghe theo, chính là thông đạo duy nhất trong ngoài. Ngăn cách loại chuyện nhỏ nhặt này trong ngoài, làm căn bản không cần tốn nhiều sức. Hàn Cương lúc ấy đã đáp ứng Trương Hàm. Hắn và Lữ Huệ Khanh không có giao tình, mấy năm nay cũng khiến người ta phiền lòng, cầm hắn làm nhân tình, Hàn Cương có gì không muốn. Nhưng Hàn Cương hứa hẹn với Trương Hàm, không bao gồm chủ động ở trước mặt Thái Hậu một bước hạ nhãn dược. Đây cũng không phải hỗ trợ, mà là cởi trần ra trận. Trương Hàm không hiểu, Hàn Cương này lại muốn làm cái gì? Ngọc Côn, ngươi nói với Thái Hậu như thế nào? Một khi Lữ Huệ Khanh muốn bệ hạ quy chính thiên tử trên điện, bệ hạ nếu vẫn để cho hắn nhậm chức ngoài kinh thành, không khỏi có nghị luận của Lữ Vũ, nếu lưu hắn ở kinh thành, tất nhiên sẽ tụ tập một đám hạng người buồn bực thất bại, trắng trợn phỉ nhổ triều chính. Đây là lời mà Trương Hàm phân tích với Hàn Cương trước đó, được Hàn Cương thuật lại cho Thái Hậu đây không phải là Hàn Cương muốn đoạt công lao, mà là Hàn Cương thay Trương Hàm chia sẻ công kích đến từ triều giã sau này, là một tấm khiên che chắn cho Trương Hàm. Dù sao người không hy vọng Lữ Huệ Khanh trở về kinh sư nhất không phải Hàn Cương, mà là Trương Hàm. Trương Hàm nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Hàn Cương, thật hy vọng mình có một bản lĩnh thông thạo, có thể nhìn thấu lục phủ ngũ tạng của hắn. Vậy Thái Hậu nói thế nào? Tướng công muốn ta làm thế nào? Ngọc Côn. Trương Hàm cũng không còn sức, Hàn Cương không thể nói hết một hơi sao? Việc này bệ hạ trong lòng biết là được, miễn cho đến lúc đó bất ngờ không kịp đề phòng. Lữ Huệ Khanh mới biết người, khi Ninh Thời đã vào chính sự đường, bây giờ ở bên ngoài quận, tất nhiên là sinh lòng bất mãn, hy vọng trong triều có biến, có thể trở về hai phủ. Đây là thuyết về Chu Tâm. Nếu như Lữ Huệ Khanh thật sự nhắc tới chuyện rút rèm về chính phủ, trong suy nghĩ của Thái Hậu, lập tức sẽ biến thành tiểu nhân không thể tin tưởng. Mà trước đây, cho dù là tể phụ xa lánh hơn so với những vị tể phụ khác, ít nhất cũng có thể yên tâm để cho trọng thần trấn thủ quận yếu. Nhưng tiền đề của tất cả những chuyện này chính là khi yết kiến Lữ Cát phủ sẽ nhắc tới chuyện rút rèm về triều chính. Hàn Cương nói: "Ngọc Côn, trước đó ta cũng đã nói rồi, ý của Lữ Cát phủ là ở thiên tử chứ không phải Thái Hậu. Đã rời xa triều đình nhiều năm, cần danh vọng gấp. Cho dù hắn biết rõ chúng ta sẽ nói hắn đúng sai trước mặt Thái Hậu, hắn cũng tuyệt đối không né tránh. Lần này là cơ hội duy nhất của hắn. Vậy Thái Hậu một ngày, Lữ Huệ Khanh sẽ được ngoại nhiệm một ngày, không có cơ hội trở về kinh. Đợi đến khi thiên tử đích thân chấp chính, ông ta chính là người đầu tiên được chọn làm tể tướng." Hàn Cương nhẹ nhàng lắc đầu, vậy hắn sẽ phải đợi. Vừa rồi còn thở dài với Thái Hậu trên điện, chỉ cần quan gia thành tài, ta sẽ rút rèm về triều chính. Buông rèm nghe chính, nói dễ nghe, làm có bao nhiêu mệt mỏi, lại có ai biết. Thái Hậu tuy kêu khổ, nhưng nếu quan gia không thành tài, ngày hắn thân chính vẫn xa xa khó vời. Có thành tài hay không, ai sẽ đánh giá? Chỉ cần Thái Hậu buông rèm xuống, vết rách giữa nàng và thiên tử sẽ càng ngày càng sâu. Đối với những quan viên ủng hộ thiên tử thân chính, tất nhiên là càng ngày càng không chào đón. Khi các triều thần hiểu được điểm này, sau khi Lữ Huệ Khanh trở thành xích hộp của một phái thiên tử, các triều thần nhất định phải chọn đứng ở giữa hai bên. Khi lòng người hỗn loạn, thống nhất tư tưởng, hoặc là nói chỉnh gió, là ắt không thể thiếu. Ai là kẻ địch, ai là bằng hữu, đều phải ở một lần này tách ra. Hàn Cương hiểu rất rõ điều này, mà Trương Hàm cũng hiểu được điểm này, các tể phụ thỉnh cầu Thái Hậu tiếp tục buông rèm trên điện đều hiểu rõ điểm này, đại hôn của thiên tử sắp tới, đã không cho phép người khác mập mờ đi xuống. Tiếp theo, Thái Hậu không cần làm gì cả, tất nhiên sẽ có Hàn Cương, Trương Hàm và các tể phụ xung phong liều chết. Người ta đi trước một bước chuẩn bị sẵn sàng. Trương Hàm nói, trong ngoài triều đình đều phải chuẩn bị. Áp lực của tương lai tuyệt đối không chỉ dừng lại ở triều đình. Vậy thì thêm chút nhiễu loạn cho bọn họ. Hàn Cương sai người lấy giấy bút ra, bắt đầu viết chữ lên trên. Hắn cũng không thèm để ý đánh giá trong Sĩ Lâm, tốt cũng được, xấu cũng được, đều sẽ không ảnh hưởng đến danh vọng của hắn ở dân gian. Nhưng ở trong Sĩ Lâm có đánh giá tốt, dù sao cũng tốt hơn xấu. Đồng sinh, tú tài, cử nhân, tiến sĩ. Hàn Cương viết ra 8 chữ, Trương Hàm chỉ nhìn thoáng qua, liền hiểu rõ. Tú tài là tôn xưng đối với người đọc sách, so với việc hạ thấp sự kiêu ngạo của mình, cử nhân tất nhiên là công sinh. Cộng thêm tiến sĩ sau này, đồng sinh phía trước cũng rất dễ lý giải. Bốn từ liên hệ lại, chính là một con đường phải đi để đọc sách làm quan. Nhưng Hàn Cương cố ý viết ra, tự nhiên dụng ý càng sâu. Trương Hàm ngẩng đầu, bốn tên này có dụng ý gì? Gia cấp, Hàn Cương trả lời cực kỳ ngắn gọn. Sắc mặt Trương Hàm đột nhiên biến đổi, Ngọc Côn, ngươi cũng biết, một khi ngươi làm như vậy, sẽ đắc tội tất cả người đọc sách phương Bắc. Yên tâm. Hàn Cương cười nói, sao có thể không cân nhắc đến? Một là một, hai là hai. Vậy còn có tác dụng sao? Đương nhiên, chỉ cần có đầy đủ chỗ tốt, có lẽ không thu mua được một người, nhưng nhất định có thể thu mua rất nhiều người. Chương 253. Vì Nhật Mịch Nguyệt Nghị Càn Khôn. Chương 253. Vì Nhật Mịch Nguyệt Nghị Càn Khôn. 11. Ngoài phòng, đường lại buôn tẩu qua lại, hết lần này tới lần khác dưới chân không chút bụi bặm. Khi các tể phụ đông đúc, khi đi qua trước cửa, các đường lại ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nhưng có mấy phần là sợ quấy nhiều đến tể phụ trong phòng, có mấy phần là lo lắng thở hổn hển, không nghe thấy tranh luận bên trong, cái này thật đúng là không nói chính xác. Hùng bản có thể xác định, hiện tại có ít nhất 20 đôi thai đang dựng thẳng về phía phòng khách này, đem lực chú ý từ ngoài phòng quay lại trong phòng, Hùng Bản chỉ thấy Đặng Nhuận Phụ chỉ vào mảnh giấy kia, chất vấn Hàn Cương chỗ trên, xin hỏi tướng công, thế nào là đồng sinh? Cái gọi là đồng sinh, nếu như chỉ là tên như ý nghĩa, đó chính là học sinh tiểu học. Đây là chuyện ai cũng có thể hiểu được. Nhưng quy làm một loại với tiến sĩ, vậy khẳng định liền không giống nhau. Giống như là tú tài, bình thường xưng hô người đọc sách, hiện tại cũng cùng tiến sĩ viết ở một chỗ, ai cũng sẽ không còn cảm thấy là xưng hô tầm thường. Tốt nghiệp môn học chính là đồng sinh. Khi Thái hậu giữ Hàn Cương lại, Hùng Bản đã biết bọn họ sẽ làm thế nào. Muốn để Thái hậu tiếp tục buông rèm, thứ nhất là phải thu mua lòng người. Nếu Hàn Cương không nói, qua đêm nay Hùng Bản cũng phải dâng thư. Trước đó ở trên điện mời Thái hậu tiếp tục buông rèm, có vài phần xem như tình thế bức bách, nhưng đã lên thuyền giặc, lại nhảy không nổi, cũng chỉ có thể tòng tặc. Kế nghị ra đối sách gì, còn phải mau chóng ban bố, ít nhất là phải mau chóng tuyên truyền ra ngoài, bằng không hôm nay ở trong tiểu điện nội đông môn một phen truyền ra, các tể phụ không thể thiếu bị người lên án. Mặc dù lý do quang minh chính đại, đại bộ phận triều thần vẫn sẽ đứng ở bên bọn họ, nhưng trên người gánh vác đều dành chẳng lẽ không phải càng ít càng tốt sao? Nhưng bộ đồng sinh, tú tài, cử nhân, tiến sĩ này, trước khi có bản lĩnh Hùng thật sự không nghĩ tới. Thi tốt nghiệp của Mông học là do huyện chủ trì, xem như là thi của chính phủ, trước đây dựa theo số người nhiều ít, người chủ trì của Mông học cùng với chi huyện, giáo dụ và cả học chính cao tầng đều sẽ bị xử phạt và khen thưởng tương ứng. Mà học sinh tốt nghiệp Mông học trước đây cũng không quá chú trọng, chỉ là hy vọng bởi vậy giảm bớt số lượng mù chữ, từ Hàn Cương sáng tạo có thể nói là tinh danh, thực hiện mộng tưởng hữu giáo vô loại. Nhưng bây giờ xem ra, sợ là Hàn Cương đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi, dùng kế hoạch này để thu mua lòng người hơn. Làm đồng sinh có chỗ tốt gì? Hùng Bản năng nghĩ đến cái gì, Đặng Nhuận Phủ cũng không có khả năng không nghĩ tới. Lợi ích? Đương nhiên là thuế đinh. Miễn trinh. Số lượng học sinh của Mông học cũng không ít. Đặng Nhuận Phủ và Tăng Hiếu Khoan lần lượt nói. Hai người không phải phản đối, mà là muốn biết Hàn Cương giải quyết như thế nào. Hàn Cương nói, số lượng thuế thương nghiệp gia tăng, đủ để bù đắp được thuế nhân khẩu. Chứ không nói người đọc sách có bao nhiêu, số lượng thuế đinh vốn cũng không nhiều, còn nhiều chiết biến sau khi bám vào thuế đinh. Thuế đinh bình thường ở giữa 200-300 văn tiền, có chỗ ít tới 100 văn tiền, nhưng cũng có chỗ nhiều đến 400-500 văn tiền, năm đầu khai quốc, thậm chí từng có tình huống 700 văn tiền. Nếu như là nạp lương, thì là 3 năm đấu không giống nhau, nhiều thời điểm đã từng đạt tới một thạch. Nếu như là ở kinh sư, thu nhập 400-500 văn tiền tối đa cũng chỉ nửa tháng khổ công. Mà vùng đất nhỏ khó, mức thuế đinh bình thường cũng sẽ không cao. Ví dụ 700 văn tiền, một thạch gạo, trên cơ bản đều là xuất từ vùng đất Giang Nam, hơn nữa là năm đầu khai quốc, hạn ngạch thu thuế của Ngô Việt, Nam Đường mới có thể cao như thế. Quan trọng nhất là triều đình thường xuyên miễn đi thuế đinh ở một nơi nào đó. Bởi vì thiên tai, bởi vì chiến loạn, đều sẽ giảm miễn thuế đinh. So sánh với hai thuế hè thu, thuế đinh số lượng cũng không tính là nhiều, giảm miễn một bộ phận cũng không ảnh hưởng thu nhập tài chính của triều đình quá nhiều. Thứ nay về sau, sợ là ai cũng muốn con trai mình đi học. Đặng Nhuận Phủ thở dài. Con cháu trong nhà đi học, chỉ cần thông qua khảo thí trong huyện tổ chức, là có thể lấy được tư cách đồng sinh. Danh ngạch không có hạn chế, đạt tới tiêu chuẩn là được. Chỉ cần 3 năm, để cho tiểu hài từ 7-8 tuổi học 3 năm, đơn giản như vậy có thể miễn đi thuế đinh mấy chục năm sau. Có mấy người tính không nổi khoản này. Hàn Cương dĩ nhiên gật đầu, mà Tằng Hiếu Khoan lại thở dài, ngày sau người gian lận tất nhiều như Lông Châu, không cách nào cấm tiệt. Có học chính tại, để học chính quản. Hàn Cương không hề có trách nhiệm nói. Làm sao ngăn chặn gian lận, còn có sau khi gian lận làm sao điều tra ra, biện pháp đều là người nghĩ, ma cao một thước, đạo cao một trượng nhà. Một thời gian sau, đinh thuế sợ là không thu được nữa. Đinh thuế vốn là được không có chứng cứ. Trương Hàm đột nhiên nói, thuế chế của triều đại này, thượng thừa hai thuế của đường triều, mà hai thuế pháp vốn là điều chế độ cũ về làm thuế của hạ thu, thân đinh tiền cũng nạp vào trong đó. Vãn đường ngũ đại, thiên hạ chiến loạn liên tiếp, vì quân tư cố, các nơi triệu hồi thân đinh tiền, nhất là lấy phía Nam làm trọng. Mà sau khi bổn triều khai quốc, nguyên nhân kế thừa vẫn chưa khôi phục chế độ cũ. Miễn phí tiền thì làm sao bây giờ? Hùng Bồn hỏi đây là miễn trừ phu dịch phải giao nộp thuế má, nói đến cũng coi như là một loại thuế đầu người, hơn nữa số lượng còn không ít, cũng không dưới thuế đinh. Làm tú tài liền có thể miễn trừ, hơn nữa sau khi trở thành tú tài, liền có thể du học thiên hạ, không cần địa phương mở lộ dẫn. Có tiện làm ăn không? Hùng Bản âm thầm lắc đầu. Xem ra Hàn Cương muốn vẹn toàn đôi bên, một mặt thu mua lòng người, một mặt còn muốn phô trương học vấn, tính toán thật hay. Tư cách của tú tài là tốt nghiệp tiểu học sao? Tăng Hiếu Khoan hỏi. Đương nhiên. Cử nhân đâu? Giải thí. Nhưng mà thông qua được phát giải thí liền là cử nhân, ngày sau có phải đều có thể lên kinh đi thi hay không? Hàn Cương cười nói, vừa rồi Thái Hậu và Tử Hậu huynh đều hỏi qua Hàn Cương như vậy, ôn ba không cần lo lắng. Đặng Nhuận Phủ lắc đầu, Nhuận Phủ lo lắng cái gì, nếu như có tư cách cử nhân, liền có thể lên kinh đi thi, được lợi nhiều nhất chính là Phúc Kiến, Giang Tây. Thi giải ở địa phương đời Tống khác với Minh Thanh, chính là thông qua thi giải, lại không thi đậu tiến sĩ. Lần sau còn phải bắt đầu từ thi giải. Phúc Kiến, Giang Tây văn phong hưng thịnh, không biết có bao nhiêu sĩ tử không trúng một bảng sau đó lại thi lại, nếu không phải triều đình khống chế Phúc Kiến, danh ngạch các châu Giang Tây hàng năm lấy giải, nói không chừng 1/3 danh ngạch tiến sĩ đều có thể cho bọn họ cầm đi. Nhưng hiện tại, bình quân mỗi khoa đều ít nhất có 1/10 số lượng tiến sĩ. Hàn Cương nếu để cho những sĩ tử thông qua được một lần thi giải, từ nay về sau không cần qua được một cửa ải thi giải nữa, như vậy phía Nam, nhất là sĩ tử Phúc Kiến, Giang Tây hai nơi, sợ là có thể chiếm cứ nửa Giang Sơn triều đình. Hàn Cương đương nhiên sẽ không làm như vậy. Muốn đi thi, đương nhiên vẫn phải y theo chế độ cũ, có tư cách phân giải mới có thể lên kinh tham gia thi lễ bộ. Nhưng sau khi thi đậu một lần, chính là cử nhân. Lợi ích của cử nhân thì sao? Đặng Nhuận Phủ thuận lý thành chương suy đoán, sẽ không phải là miễn trinh điền phụ chứ? Thuế ruộng không thể miễn, nếu trong nhà có xưởng, thuế xưởng có thể giảm một nửa. Tướng công đây là muốn cổ vũ thế nhân đi mở xưởng công tác rồi. Hàn Cương nói, một mẫu ruộng một người cũng không nuôi được, nhưng một mẫu đất công vườn, nuôi mười mấy người cũng không thành vấn đề. Người có sản nghiệp hàng năm có bền lòng, có thể ăn no mà cấm, sẽ không đi tạo phản theo người khác. Tướng công có ý gì chứ Khoa? Hùng Bản thẳng thắn nói. Hàn Cương đúng lý hợp tình gật đầu, các khoa cống sinh đương nhiên cũng sẽ có quyền lực tương đồng. Ngoại trừ tiến sĩ khoa, minh pháp, minh toán, minh công các khoa cũng đều có cử thí. Hàn Cương làm sao có thể quên mất cơ bản của mình? Tính toán của tướng công không chỉ có như vậy chứ? Có năng lực mở công xưởng cũng không nhiều sĩ nhân. Chỉ riêng chỗ tốt của việc giảm giá thuế này cũng không hấp dẫn được tất cả mọi người. Có ba khoảnh đất được ban thường khác, chỉ cần nguyện ý đi bên cạnh, nhất thời chính là một địa chủ. Tăng Hiếu Khoan lắc đầu, chỉ sợ sẽ không có bao nhiêu người nguyện ý đi. Sẽ trực tiếp phát cho phiếu giao ruộng, cho phép chuyển nhượng. Tặng điên khoán biến thành chứng khoán có giá có thể lưu thông, đây cũng coi như là chỗ tốt trở thành cử nhân. Đưa tiền, cấp đãi ngộ, về phần quyền tham chính nghị chính, vậy phải dựa vào chính bọn họ tự mình đi tranh thủ. Có người mua. Ngay cả Hùng Bản cũng cảm thấy có mấy phần không đáng tin cậy. Bao nhiêu là tiền? Hàn Cương không có ý giải thích quá nhiều với đồng liêu, để cho sự thật nói cho bọn họ là được rồi. Ngoài ra cử nhân còn có thể làm quan, cũng không thể để cho việc vật địa phương thao túng ở tay lại viên. Nếu lại viên cũng có bổng lộc, thật ra quan lại cũng không khác biệt quá lớn. Trong huyện Sáu Tảo đều có thể để cử nhân đi làm. Tuy không có phẩm cấp, cũng không nhập lưu, nhưng trung quy vẫn là có cơ hội vất vả tích lũy nhập lưu. Cùng là sĩ nhân thì không cần ước thúc như quan lại nhỏ, một năm mới mấy chục người thích hạt bụi nhập quan. Chỉ sợ người đọc sách không ai cam nguyện lo liệu cho tiện dịch. Chỉ cần có chỗ tốt, sớm muộn gì cũng có người nguyện ý đi làm. Trước tiên thử điểm một chỗ, sau đó chậm rãi phổ biến. Cử nhân và cống sinh hiện nay có khác biệt, chính là thân phận cố định. Cho dù sau khi thi đậu cái gì cũng không làm, cử nhân vẫn là cử nhân. Mà cống sinh lại là duy nhất một lần, trừ phi liên tiếp 5-6 lần, vậy mới có thể làm một cống sinh miễn giải. Nhưng ở trên chính trị, cùng với người đọc sách khác không có bất kỳ đãi ngộ khác nhau. Cử nhân có thể làm rất nhiều chuyện, bất luận là mở nhà xưởng, hay là đi khai hoang, hoặc là đi tham dự chức lại, đều là được chính phủ cổ vũ. Nhất là các khoa cử nhân, số lượng ngày sau còn trên tiến sĩ khoa cử nhân, khi tiến sĩ khoa cử nhân đầu Bắc Kinh, bọn họ cũng có cơ hội đi nắm giữ địa phương thứ vụ. Địa phương củng cố, như vậy trên triều đình cũng sẽ có phản ứng. Vậy con cháu quan lại thì sao? Tăng Hiếu Khoan quan tâm hỏi. Chiếu theo thường quy, bản thân quan lại đệ tử hoặc là quan viên đều phải an bài thi giải khác, tên là thi vòng loại, thi khoa tính. Trên danh nghĩa là tránh cho bọn họ tranh chấp với sĩ nhân hàn môn, trên thực tế tỷ lệ lấy được cao hơn thi phát giải ở châu quận địa phương cử hành, là ưu đãi do đầu do đuôi. Tất nhiên là trước sau như một. Đáng khóa sảnh, nên quay đầu đi chỗ khác. Đây là đang lấy lòng sĩ tử thiên hạ, đồng thời cũng sẽ không xâm phạm quyền lợi của con cháu hoàn môn, muốn đi thi tiến sĩ, vẫn phải thông qua thi giải khoa, ưu đãi của con cháu quan lại ở trên thi giải vẫn có thể duy trì như cũ, đồng thời thân phận cử nhân cũng càng dễ dàng đạt được hơn so với những người khác. Hùng Bản thầm than trong lòng. Cậu ngữ từng nói, tiểu huệ chưa đến, dân chúng cũng thế. Hiện giờ Hàn Cương muốn phổ huệ thiên hạ, dân cũng không theo. Hùng Bản không biết, nhưng hắn biết, Lữ Huệ Khanh lần này nhất định phải thua. Xem ra không đặt sai trang. Chương 254. Vi Nhật Mịch Nguyệt Nghị Càn Khôn. Chương 254. Vi Nhật Mịch Nguyệt Nghị Càn Khôn, 12. Lữ Huệ Khanh đứng trước gương cao bằng nửa người, hình dung tuổi gần 60 đang chiếu rọi trong gương bạc trong suốt. Kính thủy tinh lớn trị giá ngàn vàng, cho dù là trong nhà Lữ Huệ Khanh, cũng chỉ có 2 năm trước mua đồ cưới cho hai con gái, mới mua hai mặt. Một mặt bỏ đồ cưới vào trong của nhị nữ nhi, một mặt tiếp tế cho trưởng nữ đã xuất giá sớm một bước. Sau đó cho dù mấy tên sùng thiếp đã từng náo loạn hai lần, Lữ Huệ Khanh cũng không nỡ mua lại, thương gia chỉ thu tiền vốn còn hơn ngàn quan tiền một đơn giá, cũng không phải là một số lượng nhỏ. Theo Lữ Huệ Khanh, không cần thiết rêu rao như thế. Không ngờ ở dịch trạm thành Nam lại tùy tiện bày ra. Cho dù nơi này là viện lạc mà tể phụ vào kinh thành mới có thể vào ở, cũng không khỏi quá mức xa xỉ. Hay là nói mặc y kính như vậy lại giảm giá. Giá kính giảm nhanh, mỗi năm đều phải giảm xuống. Lữ Huệ Khanh ở Trường An, từng lơ đãng phát hiện, ngay cả tiểu lại trong nha môn cũng đeo một cái kính. Hiện nay, kính thủy tinh vẫn tồn tại, nhưng nhiều hơn vẫn là chế phẩm thủy tinh. Chỉ là sản nghiệp thủy tinh này, lợi nhuận hàng năm của triều đình là mấy trăm ngàn. Từ kính mắt đến gương, từ dụng cụ đến cửa sổ, thủy tinh càng ngày càng phổ biến, từ thiên gia và nhà cao cửa rộng, đến nhà phú quý, lại đến nhà dân chúng tầm thường, từng bước một đi vào thiên gia vạn hộ. Hiện tại trong thành thị, có mấy hộ gia đình không có một tấm gương nhỏ. Đến nay Lã Huệ Khanh cũng không hiểu được vì sao Hàn Cương muốn khuyết tán kỹ thuật dệt tơ ra ngoài. Vì thu mua lòng người, vì người trong trang web, chuyện này quả thực có thể nói được, nhưng nhìn thế nào, cũng cảm thấy Hàn Cương làm quá hào phóng, đó cũng không phải là đường sắt. Nhưng nếu Hàn Cương muốn công khai những kỹ thuật kiếm tiền khác, hoặc đề nghị cải tiến kỹ thuật đã có, Lữ Huệ Khanh nhất định phải ủng hộ. Tuyệt đối sẽ không vì thiên kiến bè phái mà không để cho thành viên khí học đi làm chuyện bọn họ am hiểu nhất. Nhìn gương mặt dàn mua quen thuộc kia, Lữ Huệ Khanh chợt hừ một cái, cách nói của ngoại nho nội tượng, gia luật ất tân kỳ thật không hoang đường như vậy. Không có người hầu hạ mặc quần áo, tay Lữ Huệ Khanh có vẻ hơi vụ bè, kéo vào áo, đai lưng lại bị lệch. Nhẫn lại sửa sang lại và táo chiều phục, người trong gương, vành mắt xanh đen, vẻ mặt mệt mỏi, đó là kết quả nửa đêm không ngủ. Hai tay bưng lấy chân dài, đầu tóc được đội lên đoan đoan chính chính. Lại đối diện với gương, đôi môi mỏng hơi mím lại, cho dù đêm qua nghe tin dữ, cũng không thể dao động đến tâm trí của hắn đêm qua. Quan viên đi vào dịch trạm thành Nam bái phòng Lữ Huệ Khanh tổng cộng có 3 người. So với thực lực của đảng mới ở kinh thành, số người vẫn đứng về phía Lữ Huệ Khanh đã cực kỳ ít ỏi. Chỉ là có 3 người, đã đủ để Lữ Huệ Khanh hiểu rõ sự thay đổi trong thời gian này trên triều đình, thậm chí hôm qua các tể phụ và thái hậu nói chuyện một phen. Lữ Huệ Khanh đưa tay cầm lấy hốt bản trên bàn, lập tức bước ra cửa. Bất luận phải đối mặt với cục diện gì, ông ta đều đã có chuẩn bị đầy đủ. Khinh Sa Giản từ lúc tiến về hoàng thành, Lữ Huệ Khanh chỉ là đội ngũ mấy người, không chống đỡ nổi uy thế lẫm liệt của Tuyên Huy sứ. Không người nào biết được, đội ngũ này chỉ có mấy người, chính là đường đường là nghi trượng của Tuyên Huy sứ. Lúc đến hoàng thành, dưới thành đã tụ tập đầy văn võ triều thần. Các đại thần top 5 top 3, trong đám người nghị luận ầm ĩ, dù sao không phải tất cả mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua, cũng không phải tất cả mọi người đều đã hạ quyết tâm. Sau khi Chu Thái Phi về tới cung Thánh Thụy, liền không có tin tức truyền ra nữa. Phản ứng của thiên tử bên kia cũng không có chút tin tức nào. Ý nghĩ của Thái Hậu càng khó có thể nắm bắt. Những điều không biết này đã làm cho người ta cảm thấy hoàng thành giờ phút này yên tĩnh, mưa gió sắp đến, cuồng phong đầy lầu. Mà nội dung nghị luận của nhóm tể phụ cũng nhắc lên sóng to gió lớn. Dường như là cố ý tuyên dương, nghị luận của hai phụ phụ bật ở trong mật thất, biến thành cầm mịt rộ phồn sắc nói chuyện với toàn thành. Thỉnh cầu Thái Hậu tiếp tục buông rèm chấp chính, các tể phụ thật ra căn bản không cần làm điều thừa đối với tuyệt đại đa số quần thần mà nói, phản đối cũng được, tán thành cũng được, cũng không bằng cái gì cũng không nói. Vạn ngôn vạn đương, không bằng một mặc. Chỉ cần không ai không thức thời nhắc tới thiên tử thân chính, buông rèm chấp chính sẽ thuận lý thành chương kéo dài tiếp. Đây vốn là một việc mà các triều thần ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng Trương Hàm, Hàn Cương lại dẫn theo hai phủ cùng nhau mời Thái Hậu tiếp tục buông rèm. Chẳng những khiến cho tâm tích Thái Phi rõ ràng hậu thế, đồng thời cũng đưa ra ngoài ánh sáng lỗi lầm của thiên tử, quan trọng nhất, điều này làm cho triều thần phải chọn phe đứng. Nếu như là kế hoạch ngày sau, đương nhiên không nên đắc tội với thiên tử, lấy tuổi tác mà nói, Thái Hậu tóm lại sống không quá hoàng đế. Thái Hậu khi còn sống xuân phong đắc ý cỡ nào, sau khi hoàng đế đích thân chấp chính, liền thương tâm thất ý cỡ đó. Trước mắt các tể chấp chiếm đoạt hai phủ nhiều năm, hoàng đế một khi thân chính, sợ là một người cũng sẽ không lưu lại. Nhưng tại sao Hàn Cương không lo lắng thiên tử sau khi đích thân chấp chính sẽ trả thù? Chẳng lẽ hắn ngu xuẩn đến mức cho rằng mình có công hiệu cứu vong, có thể khiến thiên tử không dám động đến hắn mảy may? Đáp án đương nhiên là phủ định. Các thần tử đọc thuộc lòng sách sử, đều biết công thần kiệt ngạo bất tuần là đối tượng ưu tiên xử trí nhất của hoàng đế. Như vậy vấn đề tới rồi, hoàng đế còn có thể sống được bao lâu? Quan gia tình hình gần đây thế nào? Lữ Huệ Khanh nghe thấy bên cạnh có người đang hỏi. Thân ở trong đám người, Lữ Huệ Khanh khoác áo choàng chống lạnh, bao phủ triều phục lại có vẻ không thu hút. Bất quá khi hắn nhìn sang, ánh mắt ba người giao thoa, hai người bên kia liên tục biến sắc, vội vàng tản ra. Lữ Huệ Khanh cũng không cảm thấy bọn họ nhận ra mình, nhìn không thấy triều phục, lại nhiều năm không lên kinh, sao có thể nhận ra mình chính là Lữ Huệ Khanh hăng hái năm đó, mà là sợ mình nhận ra bọn họ. Nhìn thoáng qua, nếu không phải quen biết, như thế nào cũng khó có khả năng phân biệt người, nhưng Lữ Huệ Khanh lại thật sự nhận ra một vị trong đó. Một người kia là vị văn nhân kinh sư, địa vị tuy không tính cao, nhưng nhân mạch chỗ dựa vững chắc cũng không thiếu, thanh danh cũng không kém. Hậu Sinh Ti ngồi nhiều năm, từ phán quan làm đến phán ti, Hàn Cương năm xưa cử chủ, phán Hậu Sinh Ti Ngô Diễn. Hậu Sinh Ti và Thái Y Cục vốn là một thể, nếu là hắn, tình hình gần đây của hoàng đế và thái hậu quả thật không thể gạt được. Nhưng nếu thân thể hoàng đế không tốt, đại hôn là vì vui mừng, tin tức đã sớm truyền khắp thiên hạ, sao phải hỏi nhiều? Nếu tin tức gì cũng không truyền ra, hoàng đế còn có tinh thần đi xem tần phi hoàng hậu tương lai của hắn, như vậy lo lắng hoàng đế tuổi thọ không mãi, trước mắt vẫn là dư thừa. Lữ Huệ Khanh cũng không cảm thấy Hàn Cương có bản lĩnh đi tính mệnh thái hậu và hoàng đế, bất quá là thế nhân nghe nhầm đồn bậy đệ tử nho môn vốn nên kính quỷ thần mà tránh xa. Về điểm này, Lữ Huệ Khanh và Hàn Cương có chung ngôn ngữ. Nhưng Lữ Huệ Khanh, chung quy là không có khả năng đi cùng một chỗ với Hàn Cương. Trước mắt quan trọng nhất là nói cho thiên tử bên ngoài còn có trung thần. Là buồn bực mà chết, hay là quyết không buông tha, phải xem có nhìn thấy hy vọng hay không. Lữ Huệ Khanh biết bây giờ mình có thể cho tiểu hoàng đế, cũng chỉ có hy vọng. Trong cung thủy cùng, các trọng thần bái lễ với thái hậu xong, đều tự trở về vị trí đây là thường sinh hoạt. Vốn dĩ là tể thần su mật sứ trở xuống phải làm việc trong lớp võ, địa điểm triều hội mỗi ngày, gọi là thường khởi cư, lại hiệu nội triều. So với việc triều thần tham gia, ngay cả thái hậu, hoàng đế cũng không cực ít lộ diện ngoại triều, tầm quan trọng của nội triều đương nhiên không cần nói cũng biết. Mà bây giờ, nội triều trên cơ bản đã biến thành nơi nghị chính trọng thần cùng luận triều chính, thành viên lớp võ thành bài trí. Hàn Cương từng đề nghị với Trương Hàm là để quản quân Tam Nha vào nhóm nghị chính, nhưng mà Trương Hàm từ chối, su mật viện có quyền phát binh, mà không quan trọng trong việc thống binh, mà Tam Nha có quyền thống binh, không có quyền phát binh, để quản quân Tam Nha vào hàng ngũ nghị chính. Su mật viện sẽ xử như thế nào? Làm sao để tự xử? Hàn Cương còn muốn đem Su mật viện quy nhập vào trong chính sự đường, tể tướng kiêm nhiệm Su mật sứ là có tiền lệ đấy. Mà đem một đám trưởng binh thái úy kéo nhập bọn, trên thực tế chẳng khác gì là đem những võ tướng này nhét vào trong phạm vi quản hạt của chính sự đường. Việc bổ nhiệm tam ti sứ hiện giờ đã cần trải qua triều đình, trên thực tế đã thao túng ở chính sự đường. Ngoại trừ nội khố ra, đại bộ phận tài quyền đều nắm giữ ở trong tay chính sự đường. Đợi cho quân quyền cũng nắm trong tay, tướng quyền liền có thể chống lại hoàng quyền. Đương nhiên Trương Hàm hiểu rõ đạo lý này, cũng vì hiểu quá rõ nên mới phản đối đề nghị của Hàn Cương. Hàn thiếu Hàn Cương không kiêng nể gì cả, cảm thấy nên ổn thỏa một chút đáng tiếc, nếu có Tam Nha quản quân ủng hộ, Hàn Cương có thể càng thêm thoải mái đối mặt hoàng đế, còn có một đám người muốn khoé gió khoé mưa kia. Hàn Cương nhìn đối diện, trong lớp người kia bây giờ còn dám nể ra, cũng chỉ có một mình Lữ Huệ Khanh. Lữ Huệ Khanh giả rồi, đây là ấn tượng đầu tiên trong đầu Hàn Cương sau khi nhìn thấy Lữ Huệ Khanh hôm nay đích xác đã giả, so với năm đó mới gặp lại hăng hái, Lữ Huệ Khanh chìm nổi nhiều lần, lại ở biên cương hơn 10 năm, hoàn toàn là một bộ dáng lão nhân 60 tuổi nên có. Tu phát hoa dâm, khuôn mặt thậm chí có chút khô gầy, chỉ là lúc hai mắt tạm đạm mờ nhạt quét tới, vẫn khiến cho da thịt Hàn Cương siết chặt một hồi. Gia Ma Di Tiên. Trương Hàm ở bên cạnh nói nhỏ mang theo ý trêu chọc, nhưng không phải khích lệ. Trương Hàm chỉ kém 3 tuổi, thoạt nhìn nhỏ hơn Lữ Huệ Khanh gần 10 tuổi. Thân là thủ tướng vất vả, nhưng không mang đến bao nhiêu phong sương, tướng mạo ngược lại càng ôn nhuận. Có lẽ là di truyền, lão phụ Trương Hàm, hạt phát đồng nhan trên 80 tuổi, trước đó vài ngày còn học Trương Tam ảnh một phen, tới một cây lê hoa áp hải đường. Lúc bị mấy vị tể phụ Hàn Cương cầm nói giỡn, sắc mặt Trương Hàm rất thú vị. Bây giờ nhìn tướng mạo hai người Trương Lữ, không ai có thể nói bọn họ là người cùng thế hệ. Lữ Khanh ở Kinh Triệu mấy năm, đã vất vả rồi. Ngay khi Hàn Cương đang nghĩ đến vị lão phu giàn mua chân chính của nhà Trương Hàm, Lữ Huệ Khanh đã tiến lên bệ gặp. Theo thường lệ, Thái Hậu an ủi hắn vài câu, nhưng không đề cập tới công lao, chỉ nói vất vả, thành kiến của Thái Hậu đối với Lữ Huệ Khanh quả thật sâu đến tận xương thủy. Quan Tây luôn luôn khó trị, sự vụ bận rộn, thần dùng tài ngốc nghếch, chỉ đành miễn cưỡng ứng phó. Mỗi lần nghĩ sơ suất một ít, vừa nghĩ tới ân đức của tiên đế cùng nhị thánh, không biết đền bù như thế nào, chỉ có thể dụng tâm gấp bội. Hôm nay lên điện, lại phải thấy Thánh An, thật sự là. Lời nói của Lữ Huệ Khanh, nói xong chợt nghẹn ngào. Hàn Cương chợt cảm thấy không đúng, chỉ nghe thấy Lữ Huệ Khanh nức nở, lần trước gặp bệ hạ vẫn là bộ dáng trẻ con, đã cách mấy năm, hôm nay gặp lại, không ngờ đã là thiếu niên anh tuấn. Nếu tiên đế còn ở đây, thấy bệ hạ anh tư tỏa sáng như thế, không biết sẽ vui vẻ bao nhiêu. Chương 255. Vì Nhật Mịch Nguyệt Nghị Càn Khôn. Chương 255. Vì Nhật Mịch Nguyệt Nghị Càn Khôn, 13. Tiên đế. Giọng nói khóc nức nở của Lữ Huệ Khanh vừa lọt vào tai, hốc mắt Triệu Hú chợt nóng lên, chỉ cảm thấy nước mắt sắp chảy ra. Không ngờ tới cho đến ngày nay còn có người nhớ tới phụ thân của hắn. Triệu Hú đã lâu không nghe thấy có người nhắc tới phụ thân mình, trừ khi tế bái thái miếu hoặc là giáo huấn mình, người bên cạnh đều không nhắc tới Hy Tông hoàng đế, dường như hoàng đế đời thứ 6 của Đại Tống căn bản không tồn tại. Trong lỗ tai của mình, chỉ có Thái Hậu, Thái Hậu, Thái Hậu. Khiến Bắc Lỗ không dám nhìn về phía Nam là công lao của Thái Hậu, quốc thái dân an là công lao của Thái Hậu, thậm chí mấy năm nay mưa thuận gió hòa cũng là công lao của Thái Hậu. Tiên đế cẩn trọng, an khuya mười mấy năm, công lao sự nghiệp bình định Nam Man và Tây Tặc lập tức không còn ai nhắc tới. Xung quanh Thái Hậu đều là gian tặc vong ân phụ nghĩa, không có tiên đế rút ngắn bọn họ khỏi dân dã, làm sao có được phong quang như ngày hôm nay. Mỗi lần nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Hú lại như có lửa đốt. May mắn có Vương Bình Chương không tiếc lệnh dành cả đời cũng muốn bảo vệ mình, cũng có Lữ Tuyên Huy nhìn thấy mình trưởng thành đã không kìm nén được cảm xúc. Nhưng hai vị trung thần này đều không ở trong kinh thành, có thể ở lại trong kinh thành, chỉ có đám gian tặc kia. Quả nhiên là vậy. Trương tướng công nói không sai, đúng là khóc thật. Sau lưng truyền đến thanh âm, khiến Triệu Hú không rét mà run. Không có bất kỳ nguyên do, thậm chí không có đầu óc, thân thể của hắn liền run lên ở trong trí nhớ của Triệu Hú. Thanh âm như vậy hắn chưa từng nghe qua mấy lần, chỉ có thời điểm đề cập tới vị lệ vương kia, mới có thể cười lạnh làm cho người ta thâm hàn thấu xương như thế. Dường như nhiệt độ sau lưng hạ xuống dưới điểm đóng băng, Triệu Hú cảm giác được sau lưng mình nổi da gà, lông tơ đều dựng đứng hết cả lên. Đây là thành kiến sâu sắc bao nhiêu đối với Lữ Huệ Khanh. Nếu như không phải Lữ Huệ Khanh có công lớn, lại không có nhược điểm cùng người, còn có Trương Hàm kia, lại có thể dự liệu được Lữ Huệ Khanh sẽ khóc lóc trên triều đình trước một bước. Triệu Hú đầu tiên là khó có thể tin, nhưng nhìn thấy ánh mắt Trương Hàm nhìn Lữ Huệ Khanh, giống như mèo con đang đùa chuột, lại đột nhiên tỉnh ngộ lại. Vì sao Lữ Huệ Khanh phải khóc? Sẽ không hoàn toàn là bởi vì tâm tình kích động, hắn dù sao cũng là lao thần làm quan mấy chục năm. Một phen nói được động tình, nhưng nghĩ kỹ lại, kỳ thực có ý tuyên bố mình đã trưởng thành, đây là muốn để cho mình sớm ngày tự mình chấp chính mới nói. Vì nói ra lời này, Lữ Huệ Khanh thậm chí không tiếc hy sinh danh vọng, còn mạo hiểm bị ngự sử đài vạch tội trước khi quân thất lễ. Nếu như nói vừa rồi Lữ Huệ Khanh khóc lóc kể lể, khiến cho Triệu Hú cảm thấy là vị tuyên huy sứ rời xa kinh sư này có một lòng trung thành mà người khác không thể nào bị kịp. Hiện tại đã hiểu rõ ý trong lời nói của Lữ Huệ Khanh, trong lòng Triệu Hú vẫn có cảm động giống như trước, đó cũng là trung thần. Tựa như Vương Bình Chương của Kim Lăng, vì để cho mình sớm ngày tự mình chấp chính, vì để cho mình chỗ dựa, đem tôn nữ đều lấy ra. Người nào không biết, trong gia tộc xuất hiện một đời hoàng hậu, thân phận từ sĩ phu chuyển thành ngoại thích. Vương An Thạch vì Triệu Hú, bồi thường thân phận cả gia tộc. Cái gì gọi là trung thần, như vậy mới đúng. Bất kể một thân khen ngợi, vì thiên tử không tiếc bản thân đáng tiếc kế sách này của Lữ Huệ Khanh, bị Trương Hàm dự tính đến điều này cũng chẳng có gì lạ. Thần trung thành làm sao có thể đấu lại những kẻ gian định kia? Miễn cưỡng nghĩ ra một kế sách, lập tức bị người ta nhìn thấu, ngược lại thành nhược điểm. Nhưng tiếp theo nên làm gì bây giờ? Ngự sử đài nhất định sẽ ra công kích Lữ Huệ Khanh thất nghi trên điện, Thái Hậu có thể nhân cơ hội xử phạt vị trung thần này, thậm chí có thể sẽ bị cải phái đi làm chi châu. Lữ Huệ Khanh nhìn dáng vẻ cũng hơn 60 tuổi, như vậy đi, còn có thể sống thêm mấy năm. Trái tim Triệu Hú thắt lại, Vương lão Bình Trương đã không còn nhiều thời gian, lại mất đi một Lã Huệ Khanh, trung thần trong triều còn lại mấy người, nhất định phải bảo vệ Lã Huệ Khanh. Triệu Hú hoàn toàn không do dự, trong nháy mắt đã hạ quyết tâm. Nếu Thái Hậu muốn trách phạt nặng Lữ Huệ Khanh, hắn muốn nghĩa chính từ nghiêm đứng ra biện hộ cho Lữ Huệ Khanh, hoài niệm tiên đế sao có thể là tội danh. Cùng lắm thì học theo Lữ Huệ Khanh, khóc một trận ở trong điện, xem Thái Hậu còn có thể xử trí mình hay không. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Triệu Hú hưng phấn hẳn lên, trước mắt bao người, cho dù là Thái Hậu, quyền tướng cũng không thể làm trái nhân tình. Hoàng đế như y ra mặt bảo vệ thần tử cảm động và nhớ nhung tiên đế, cho dù không hợp lễ nghi, lại phù hợp hiếu đạo. Triệu Hú cũng không tin vị tông sư nho học kia hiện tại đang ở trên điện, có thể không biết xấu hổ nói mình sai rồi. Lấy mâu của con, khiên của công. Trong lòng Triệu Húc nóng dực can thiệp vào việc phán phạt Lữ Huệ Khanh, đây là bước đầu tiên nghe chính sự. Ngày sau dần dần phát biểu ý kiến của mình đối với chính sự triều đình, sớm muộn gì cũng sẽ tụ tập rất nhiều thần tử trung thành. Thái Hậu có thể buông rèm chấp chính, là vì chiếu thư của tiên đế. Mà quyền lực tiên đế cho nàng, chẳng qua là quyền đồng nghe chính, có thể danh chính ngôn thuận nghe chính vấn chính chỉ có mình. Cho dù Thái Hậu không muốn quy chính, quyền lực của mình vấn chính ai dám tước đoạt. Triệu Húc nghĩ, liền thấy thị ngự xử Lý Cách Phi bước ra khỏi hàng. Được rồi. Thái Hậu lạnh lùng nói, cắt ngang lời Lý Cách Phi đang định nói, Lữ Khanh gia có ý gì, ta đã hiểu. Ngài muốn quan gia tự mình chấp chính đúng không? Cái gì? Như sấm sét giữa trời quang nổ vang bên tai Triệu Hú, Thái Hậu sao có thể nói như vậy? Lữ Huệ Khanh rõ ràng chưa nói rõ ràng như vậy. Triệu Hú nhìn về phía Lữ Huệ Khanh, ngay cả vị trung thần này cũng giật mình, sửng sốt một chút mới nói: "Quan gia tuổi tác đã cao." "Được rồi." Hướng Thái Hậu lại một lần nữa vô cùng thô bạo cắt ngang lời thần tử, cho dù có Tô Trường chi biện, cũng phải nói rõ ràng, Lữ Huệ Khanh bị Thái Hậu tận lực chèn ép, một phen mưu đồ còn chưa chính thức thực thi liền kết thúc. "Quan gia, ngươi thấy thế nào?" Đột ngột hỏi Triệu Hú đang ngồi phía trước Thái Hậu. Triệu Hú không trả lời, trong lòng hắn đã như một mớ hỗn độn, căn bản không biết nên nói cái gì cho phải. Vì sao không phải trách phạt Lữ Huệ Khanh? Để mình nói thế nào? Thoát ly kế hoạch trước đó, Triệu Hú đột nhiên phát hiện mình không thể tùy cơ ứng biến. Hắn thiếu kinh nghiệm, căn bản không biết lúc này nên trả lời cái gì mới thích hợp. "Quan gia, ngươi nói thế nào?" Thái Hậu không cho Triệu Hú thời gian suy nghĩ, càng thêm cường ngạnh hỏi. Triệu Hú phát giác mình khó được trở thành tiêu điểm trong điện, tầm mắt các thần tử đều đặt trên người mình, thậm chí có thể cảm giác được trong đó rất nhiều còn mang theo chỉ trích. Tựa hồ là đang trách cứ hắn không có lập tức trả lời vấn đề của Thái Hậu. "Tại sao phải trách chấm? Còn coi chấm không biết chân tướng." Triệu Hú nổi giận, ngọn lửa thiêu đốt lục phủ ngũ tạng, trong mạch máu cũng như có dung nham đang chảy xuôi. Trên đời này, vô số người đều nói mình là tội nhân giết cha giết vua. Tổ mẫu và thúc phụ của mình đều mượn lý do này muốn đẩy mình vào chỗ chết. Nhưng phụ hoàng bị bệnh liệt giường, ai được lợi nhất? Phu hoàng Băng Hà là ai được lợi nhất? Phu hoàng Băng Hà bị Thái Hậu cùng Tể tướng trực tiếp quy tội cho mình lúc ấy chỉ có 5 tuổi, nói là trời xui đất khiến, hiếu tâm làm chuyện xấu. Triệu Hú từng tin tưởng không nghi ngờ chuyện này, nhưng theo tuổi tác càng lớn, lại càng khó có thể tin tưởng việc này. Quy tội cho tiểu nhi 15 tuổi, cũng may bọn họ có mặt mũi nói ra. Thuận miệng một câu liền hại chết phụ thân của mình, thiên hạ nào có chuyện trùng hợp như vậy? Chẳng lẽ không phải là người khống chế Phúc Ninh Điện có cơ hội nhất, cũng có khả năng nhất? Quan gia, lời tỷ tỷ hôm nay ngươi nhớ kỹ, đừng nói với người khác. Phụ hoàng ngươi Băng Hà có kỳ quặc. Mẹ ruột chỉ nói những lời này bên tai mình, cũng chỉ nói một lần, không đầu không đuôi, càng không có chứng cứ, nhưng đã khắc sâu trong lòng Triệu Hú. Lúc ấy trong Phúc Ninh Cung, bên cạnh phụ hoàng đều là người Thái Hậu an bài, ngự y chết đi lại là vị Hàn tướng công kia an bài. Định tội cho mình là hai người bọn họ, sau khi phụ hoàng Băng Hà, cuối cùng được lợi nhiều nhất, cũng là hai người bọn họ. Lúc ấy mình chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, không nhìn ra được tình và hại, nhưng sau đó nghĩ lại, cái gì cũng đều là bọn họ nói, một câu định tội, mình liền trở thành tội nhân giết cha. Triệu Hú từng nghĩ, sớm muộn gì cũng có một ngày phải vạch trần chân tướng cho thế nhân, tẩy sạch oan khuất trên người, để thế nhân hiểu ai mới là hung thủ chân chính. Nhưng bây giờ còn chưa tới một ngày, sự thúc giục đến từ Thái Hậu là điều Triệu Hú không dám coi nhẹ. Trúc Ti giống như mở rộng miệng, lại giống như kim đuôi hỏng, đối mặt chất vấn của Thái Hậu, đôi môi Triệu Hú đã hoàn toàn không thấy huyết sắc. Nắm đấm nắm chặt lại buông ra, khuôn mặt thấp xuống có oán độc cùng giữ tợn tuổi này không nên có. Hắn muốn nói một câu chấm muốn đích thân chấp chính, nhưng làm sao cũng không mở miệng được. Lời đến bên miệng, lại biến thành, hài nhi còn nhỏ không biết gì, lại chưa thành hôn, cũng không phải là thời điểm thân chính. Tiếng nói từ trong kẽ răng chen ra, cửa nhỏ bên cạnh nghe thấy, lập tức lên tiếng truyền đạt ra ngoài. Mà Triệu Hú cũng giống như mất đi tất cả khí lực, trong lúc nhất thời sủi lơ ở trên ngự tọa. Trương Hàm vô cùng tiếc nuối. Triệu Hú ở tuổi này, chính là lúc trẻ tuổi nóng tính, thích giận dỗi. Hiện tại vì quần thân bức bách, khả năng nổi giận tất nhiên là cao hơn một chút. Chỉ cần hắn dám nói một câu xin Thái Hậu rút rèm hoặc là chấm muốn đích thân chấp chính, tội danh bất hiếu, lập tức có thể thêm vào trên đầu của hắn. Không ngờ lần này y lại biết điều như vậy, trong mắt Trương Hàm không giấu được sự tiếc nuối. Thái Hậu hỏi ý kiến của Triệu Hú, nhưng nếu Triệu Hú nổi giận, ngược lại có thể giải quyết ý triệt để, nhưng bây giờ phải đợi thêm mấy năm nữa. Chỉ là khỏe mắt còn sót lại, Trương Hàm phát hiện mi tâm Hàn Cương hơi nhíu, hiển nhiên không hài lòng với kết quả này. Hàn Cương vẫn muốn thông qua tuyển cử của các thần tử để đạt được kết quả, mà không phải vì ý nghĩ của hoàng đế mà tiếp tục buông rèm đáng tiếc, hành động vô ý của Thái Hậu đã phá hủy cơ hội làm hoàng quyền bị áp chế lần này. Hai cha con Triệu Tuân và Triệu Hú cho hắn quá nhiều cơ hội, bằng không sẽ không có trọng thần nghị chính, không có đình đẩy, Hàn Cương chỉ có thể dốc sức thúc đẩy kỹ thuật tiến bộ, thúc đẩy sức sản xuất phát triển, giao biến hoa cho tương lai, mà không phải chủ động đi thay đổi chế độ chính trị. Nhưng không biết là may mắn hay bất hạnh, trong mấy lần biến cố, Hàn Cương không muốn từ bỏ cơ hội, đã đi lên một con đường mà trước kia hắn hoàn toàn không có ý định đi. Hiện tại, hắn đã không có khả năng quay đầu lại, cũng chỉ có thể tiếp tục đi xuống. Hắn nhìn lên trên bệ đài, mặc kệ đối thủ là ai, cũng mặc kệ con đường phía trước khúc chết bao nhiêu, cũng chỉ có thể tiếp tục đi tới. Lữ Huệ Khanh đã về tới dịch quán. Nhưng sau khi hắn vào cửa, quan viên đi lên định hót một cái cũng không có, đặc biệt làm người ta cảm nhận được sự thật người cô đơn này. Lữ Huệ Khanh tự giễu cười, chờ đến hôm nay một màn phát sinh trên điện lan truyền ra, bên người sợ là càng tiêu điều hơn. Nhưng Lữ Huệ Khanh cười rất vui vẻ. Thất bại. Không, thành công. Trải qua chuyện hôm nay, hiềm khích giữa thiên tử và thái hậu càng ngày càng sâu, đây mới là gốc rễ để ngày sau đặt chân vào triều đình. Chỉ cần chờ thêm một chút thời gian. Chương 256. Vi Nhật Mịch Nguyệt Nghị Càn Khôn, 1. Chương 256. Vi Nhật Mịch Nguyệt Nghị Càn Khôn, 14. Ngày tiếp theo sau yết kiến, Lữ Huệ Khanh lên tàu, rời khỏi Đông Kinh thành. Đối với việc hắn rời đi, người lưu luyến không rời không thiếu, trong ngoài triều đình đều có rất nhiều người cảm thấy tiếc hận. Hai phủ củng cố, triều đình ổn định, cần tư lịch cùng nhân mạch mới có thể chen thân hàng ngũ nghị chính, đương nhiên sẽ có rất nhiều cái gọi là hoài tài bất ngộ, cho rằng mình thăng lên người quá chậm muốn thay đổi hiện trạng. Nhưng trên triều đình, quan viên có gan tuyên bố tâm tình đã ít lại càng ít, chỉ có các sinh viên trẻ tuổi khí thịnh trong Quốc Tử Giám mới có can đảm của điện phủ. Vương phủ đi ra từ Quốc Tử Giám, tìm một quán ăn gần đó ngồi xuống không đến nửa khắc, lại nghe thấy bên cạnh có người nhắc đến Thượng Kinh Huy, lại vội vàng rời đi. Lữ Huệ Khanh đây coi là đại sự gì? Về phần ngươi cũng nói ta cũng nói một lần lại một lần. Vương cũng cảm thấy những người này thật sự là nhàn rỗi đến phát chán, có rảnh đi trường đua ngựa cùng sân bóng, hoặc là đi ngõ điểm thủy, hoặc là các ngõ tử lớn, xem bách hí, xem tạp kịch, hoặc là dạo phố, từ chợ giao dịch muôn họ của đại tướng quốc tự, đến chợ quỷ mặt trời mọc lập tức thu mua chợ, giết thời gian đi nơi nào, trong kinh thành thật sự còn rất nhiều. Nhưng lời nói vẫn chui vào trong lỗ tai. Cứ như vậy kết thúc. Thái hậu yêu ghét rõ ràng, Lữ Tuyên Huy cũng hữu tâm vô lực. Vương cùng nhếch môi, cái gọi là hiếu ác rõ ràng, chính là đang nói về phía Thái hậu thiên vị. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ, Thái hậu tin tưởng đám người Trương Hàm, Hàn Cương, Trương Hợp không nghi ngờ, hoàn toàn là bởi vì mấy người đều lập phân tích đặc biệt, là định sách vân thần. Mà Lữ Huệ Khanh, đêm tiên đế phát bệnh, hắn không ở Lệ Vương cung, hắn cũng không ở đó. Thân không có công lao, Thái hậu làm sao có thể tín nhiệm hắn? Triều đình sẽ xử trí Lữ Tuyên Huy như thế nào? Còn có thể thế nào? Phát đồng mà thôi, vẫn như cũ ngoại nhiệm. Tể phụ đã có đại nộ của tể phụ. Vương cũng có chút bực bội cầm đũa chọc vào mâm cơm một cha, thật sự làm cho người ta không có khẩu vị. Hạt cơm quá mềm, trứng gà quá cứng, hành thái nhão, dùng vẫn là muối thô biến thành màu đen, ăn vào có vị đắng, đầu bếp như vậy sau khi chết hẳn là xuống chảo dầu địa ngục, như vậy mới có thể cho hắn biết cái gì gọi là hòa hậu. Quán ăn như vậy rốt cuộc là duy trì như thế nào? Vương Anh Tuyền thật sự rất buồn bực. Hơn nữa bên cạnh còn ầm ĩ như vậy. Tể phụ khóc lóc như Lữ Huệ Khanh đương triều, nhiều nhất cũng chỉ phạt đồng mà thôi. Tâm niệm thiên tử, cảm hoài tiên đế, chẳng lẽ còn có thể nói vị trung thần này của hắn không phải sao? Cho nên nói Lữ Huệ Khanh gian xảo, chính là gian xảo ở nơi này. Người ta thường nói quân thần do phụ tử, con vị vong phụ mà khóc, càng động tình càng hợp lễ pháp. Hành chỉ đều hợp lễ tiết nhưng lại gào khan một hồi, làm sao so được với thật tâm thành ý khóc giống một hồi. Bốn chữ thành tâm chính ý, trong khí học cũng được hướng vật trí chi coi trọng, ngự sử đài muốn trừng trị Lữ Huệ Khanh, Hàn tướng công có thể mặt dày gật đầu. Chính là hắn ngăn lại. Không ngăn cản thì thế nào? Không duyên cớ tăng thêm thanh danh cho Lữ Huệ Khanh. Nghe đến chán ghét, Vương cùng xoát 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 gơ chiếc đũa, mấy ngụm đem cơm chưa khó có thể nuốt xuống nhét vào trong bụng, qua tiền liền ra khỏi cửa hàng, hạ quyết tâm lần sau không bao giờ tới nữa. Mấy người đang cao hứng bàn luận nghe được động tĩnh, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Phát giác là một tiểu hài tử mười mấy tuổi, nhìn chính là học sinh mới nhập học, liền không để ở trong lòng, trở về tiếp tục cao đàm phát luận. Giữa trưa trên đường vẫn huyên áo, nơi gần Nam Vân Môn, hôm nay từ sáng đến tối vốn không có lúc yên tĩnh. Vốn bởi vì quốc tử giám ở chỗ này mà tiếng người ồn ào, bây giờ lại thêm dòng người lui tới nhà ga, liền càng thêm ồn ào. Huyên áo đều có người ở trên triều đình đề nghị quốc tử giám rời địa chỉ, ở ngoại đường đổi một chỗ yên tĩnh khác. Nghe có vẻ là một ý kiến hay. Giá nhà ở ngoại thành và ngoại khuyết thành chênh lệch gấp đôi, chênh lệch tiền thuê nhà cũng không kém. Nếu thật sự chuyển đến ngoại khuyết thành, học sinh thuê nhà ở bên ngoài mỗi tháng còn có thể tiết kiệm được một khoản tiền đáng tiếc. Vương Diệp còn biết một việc, nếu quốc tử giám thật sự rời ra ngoài, đất trống sẽ cải biến thành một dãy nhà cung cấp cho quan lại ở lại. Không chỉ quốc tử giám, bao gồm cả tương tác giám, ngoài quân khí giám ra, phần lớn các xưởng sản xuất đều phải rời ra thành cũ, tiến trú ngoại suy thành. Do đó đất đai được đổi mới có thể xây dựng một số lượng lớn nhà cửa, bất kể là ở lại hay làm cửa hàng cho thuê đều là một vụ mua bán tốt. Nhà họ Chính ở kinh sư đã ở quá nhiều tổn thất, vốn dĩ có vài chỗ danh viên, bởi vì tách ra, bị phân chia cho mấy huynh đệ, Dừng Trúc, Dừng Mai yên lành, được từng bức tường vây thay thế, trong kinh thành không thiếu châm biếm đốt đàn nấu hạc. Các tôn thất đã sớm ngóng trông triều đình có thể xây mới một nhóm nhà ở mà quan viên lớn nhỏ kinh sư, bởi vì phong ốc triều đình cung cấp không đủ phân phối, có một bộ phận rất lớn không thể không thuê nhà ở bên ngoài, nhóm người này cũng ngóng trông triều đình có thể cung cấp càng nhiều nhà quan hơn nữa. Nhưng chuyện công dịch, thương sư động chúng, luôn luôn là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Hiện tại mặc dù có ý hướng, nhưng rốt cuộc khi nào có thể thực hành, Vương phủ cũng không rõ ràng lắm. Dù sao chuyện này không dễ làm. Mặc dù hắn ở trong phủ tể tướng biết được việc này, nhưng Vương phủ vẫn cảm thấy cho dù có tể tướng thúc đẩy, muốn ở trong kinh sư hương thịnh làm công dịch cũng là lề mề bền bỉ. Bất quá, cuối cùng vẫn sẽ hoàn thành. Vương phủ ngược lại rất vững tin điểm này. Trước mắt là một cảnh tượng rộn ràng nhộn nháo, có lẽ đợi vài năm sau sẽ thoáng thanh tĩnh một chút. Mà sau khi quốc tử giám chuyển đến ngoại ô thành, hoàn cảnh sinh hoạt cũng sẽ thích hợp đọc sách hơn so với hiện tại. Có lẽ mình không nhất định có thể hưởng thụ được trường học mới, lại có mấy năm, mình thi đậu tiến sĩ sớm một bước cũng nói không chừng. Vương Thao ước mơ. Hôm nay sau giờ ngọ không có tiết, nhưng Vương Diệp lại không muốn đi dạo ở trên phố, nghĩ có nên trở về ngủ trưa hay không, sau đó lại xem sách một lát, làm bài tập. Mấy ngày nữa chính là thi tháng, Vương cùng tuy không trông cậy có thể mới vào quốc tử giám, liền từ ngoại xá thăng lên nội xá, nhưng trong 2000 tên ngoại xá sinh, hắn cũng không cam lòng xếp hạng sau, chung quy phải tranh một chuyến trước 100 tên trong số đó, tích lũy vài lần cao danh, lại ở trong 3 lần thi cử giữ thành tích, sang năm tiến vào nội xá liền không phải việc khó nữa. Đang ở trên đường do dự, chợt nghe thấy sau lưng có người đang gọi, Thập Tam thúc. Vương cùng đứng thứ 13, nhưng ở kinh thành, gọi hắn Vương Thập Tam không ít. Xưng hô hắn Thập Tam Lang, Thập Tam Ca, về nhà có thể nghe được, nhân số cũng không ít. Nhưng xưng hô Thập Tam thúc hắn, chỉ có lác đác mấy người. Vương Ngao quay đầu, thấy do người tới liền nở nụ cười, ồ, là Lâu Ca à. Hàn Tranh mang theo 4 người hầu, đang xuyên qua đám người tới. Bước chân trông nhanh thấy ổn, không nhanh không chậm, đem dáng vẻ sĩ nhân nên có biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Vương Tuyển Cơ nghe nói khi còn bé Hàn Tuyển được phụ thân hắn nuôi, tâm đều cho chơi dã. Hơi dài một chút, bị mẫu thân hắn đánh không ít, hoàn toàn là dựa vào gậy gộc mới luyện ra được phong nghi. Trông thấy bộ dáng này của Hàn Ly, Vương Cùng liền không nhịn được muốn cười, đợi Hàn Cùng đến gần, hắn liền mím mím môi, nhai ca, sao lại đi đến bên này? Là đi ra đặt mua hành trang. Hàn Lam qua nửa tháng nữa sẽ xuất phát đi Tây Thiên Thư Viện đọc sách. Vương Kỳ vừa trở về Hàn gia đã nghe nói, hơn nữa con cháu Hàn gia ngày sau đều phải đi Hoành Cử Thư Viện, đó là căn cơ khí học. Hàn Cương làm khí học tông sư, cũng không thể ngay cả con của hắn cũng từ bỏ Hoành Cử Thư Viện mà đi quốc tử giám đọc sách. Cháu của Vương Tiễn cũng đọc sách ở Hoành Cử Thư Viện, cũng không biết có phải vì lấy lòng nhạc phụ của hắn hay không. Mà Vương Diệp từ nhỏ đã mất cha, hầu hạ ở quê Giang Tây bên cạnh mẫu thân, cũng không đi thư viện Hoành Cử, sau khi tuổi tác đã cao, lại thuận lý thành trương đi vào trong quốc tử giám đọc sách. Nhưng từ học phái mà xem, Vương Diệp tự giác càng có khuynh hướng khí học hơn, nhưng đề toán học từ thư viện hành cử truyền lưu tới, nhất là một đống đề toán, hắn thật sự làm không được. Chính như kỳ danh, Olympic, thật sự là quá thơ bảo. Điều này làm cho Vương Diệp cũng không tiện nói mình là một môn khí học. Nhưng quan hệ với Hàn gia vẫn thân cận như vậy, không vì thời gian mà xa cách. Đặt mua cái gì? Đã sớm chuẩn bị xong, đều không cần ta độc thủ. Khẩu khí của Hàn Lập khiến Vương cũng hiểu rõ. Ngay cả chính hắn cũng không thích chuyện gì cũng được cha mẹ chuẩn bị tốt, còn mình chỉ ngồi chờ. Vậy hôm nay Duệ ca ra ngoài làm gì? Vương Ngao hỏi. Chính là đến tìm Thập Tam thúc thúc. Tuổi tác của hai người không chênh lệch nhiều, nhưng từ quan hệ giữa Vương Tiểu, Vương Hậu và Hàn Cương, bối phận của Vương Anh Tuyển đương nhiên phải dài hơn một bậc. Ba trưởng tìm ta? Là có chuyện gì? Hàn Nghiên lắc đầu, không phải đại nhân, là nương muốn tìm Thập Tam thúc thúc. Tam Tẩu. Vương cùng lắp bắp kinh hãi, Tam Tẩu tìm ta có chuyện gì? Mấy ngày trước, tổ mẫu biết Thập Tam thúc lên kinh đọc sách, đặc biệt đưa nhiều một phần đặc sản đến, nương vốn là muốn cho người đưa tới, về sau nghĩ lại, vừa vặn Thập Tam thúc nhiều ngày không tới cửa, liền bảo tiểu chất đến mời Thập Tam thúc ngươi. Không biết Thập Tam thúc hôm nay có rảnh không? Cũng không đợi Vương cùng suy nghĩ, Hàn cùng liền tiến lên kéo tay Vương cùng, cười nói, hôm nay có thời gian rảnh thì đến nhà. Mấy ngày trước, đại nhân còn nhắc tới Thập Tam thúc. Ba trưởng nói như thế nào? Vương ngẩng hơi có chút khẩn trương. Lần trước Thập Tam thúc tới nhà, đại nhân nói thế nào? Vào kinh học nửa năm, ngoại trừ ngay từ đầu ở một thời gian, sau đó đăng môn hai lần, đây là coi nhà như người ngoài sao? Nhớ lúc ấy Thập Tam thúc nói xong sẽ thường tới, một tháng này trôi qua, cũng không thấy Thập Tam thúc ngươi tới cửa, không biết Thập Tam thúc là thường ngày nào. Vương Thao cười khổ, đây không phải là việc học cần làm sao? Có bận rộn thế nào, một ngày cũng không có. Hàn Kiệt lắc đầu, Thập Tam thúc cũng đừng giải thích với chất nhi, đợi trở về gặp đại nhân, ngươi nói với đại nhân. Bị Hàn Thiện cường kéo không thoát được, Vương Thiện bất đắc dĩ bị kéo thẳng một đường đến phủ tể tướng. Hai nhà thông gia là tốt, Hàn Cương và Vương Hậu càng tình như thủ túc, lại hẹn làm hôn nhân, điều này làm cho Vương Tiễn căn bản không biết nên tự tuyệt sự nhiệt tình của Hàn gia như thế nào. Nhưng khi về đến nhà, Hàn Lam kéo Vương cùng đến thư phòng của Hàn Cương, Nguyên Thủy canh giữ ở cửa ngăn cản hai người. Nhị Lang, Thập Tam Lang, xin chờ một chút, tướng công chính đang gặp khách. Ai tới vậy? Hàn Nghệ nhướng mày hỏi. Lúc này cũng không phải là thời gian phụ thân hắn gặp khách lạ. Buổi chiều ngày nghỉ, Hàn Cương không phải đọc sách, thì là viết sách, hoặc là xét duyệt luận văn, trừ phi có việc gấp, nếu không căn bản sẽ không gặp khách. Là nhị cứu Vương gia tới. Ồ. Hàn Nghệ quay đầu lại nhìn Vương cùng cười cười, trong nụ cười có thêm vài phần cay đắng tuổi này không nên có, xem ra hôn sự rốt cục đã định. Chương 257. Vi Nhật Mịch Nguyệt Nghị Càn Khôn 2. Chương 257. Vi Nhật Mịch Nguyệt Nghị Càn Khôn 15. Lệnh biểu muội thật sự muốn làm hoàng hậu. Sắc mặt Hàn Nghiên hơi trắng bệnh, gật đầu, hẳn là vậy. Vương Diễm không chú ý tới thần sắc của Hàn Kiệt, nhìn trong thư phòng, náo loạn hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định chọn cháu gái của Vương An Thạch. Kỳ thực đây cũng là nằm trong dự liệu. Bây giờ thần mạnh chủ yếu, cộng thêm thái hậu thế lớn, cho nên thiên tử cần một môn ngoại thích có thực lực có danh vọng làm áo viện. Văn võ cả triều, có thể từ trên danh vọng áp chế Hàn Cương và Trương Hàm, khiến thái hậu cũng sợ ném chuột vỡ bình, cũng chỉ có Vương An Thạch. Cho dù nữ tướng mạo Vương thị như không mối, nữ địch thị có thể so với Tây tử, chỉ cần hoàng đế có lòng phân chấn, cũng chỉ lựa chọn cháu gái Vương An Thạch. Nhưng điều khiến Vương Diệp không hiểu, vì sao Hàn Cương lại đồng ý ít nhất là không phản đối cháu gái của hắn trở thành người ứng tuyển cho hoàng hậu. Chẳng lẽ không biết từ nay về sau sẽ bó tay bó chân? Là bởi vì Vương An Thạch thời gian không nhiều, hay là giống như một đoạn lời đồn khác trong phố phường, thời gian không nhiều thật ra là một vị khác? Có lẽ, về sau mới là đáp án chính xác. Đại hôn của thiên tử là vào năm sau đúng không? Lục lễ đi khắp nơi, sợ là phải trúng năm mới. Có lẽ vậy. Hàn Lập dầu dĩ nói. Vương cùng rốt cuộc phát giác, kinh dị nhìn hắn một cái. Sang năm, Trung ca cùng Tô gia thất tỷ, còn có Tưởng ca cùng Kim Lương đều đã thành thân, liên tiếp hai mối hôn sự, đến lúc đó có việc bận. Còn có Ung quốc trưởng công chúa, ha, thiên gia cũng là hôn sự hai môn. Con trai trưởng Hàn Trung của Hàn gia, còn có cháu trai của Vương Cùng, Vương Tưởng, hai người đọc sách ở thư viện hành cử, hôn sự của bọn họ đều định vào sang năm. Mà tỷ tỷ của hoàng đế cũng xác định mùa xuân sang năm xuất giá, y theo hôn ước sớm đã định, gả cho hầu tử Hàn Kỳ Hàn Gia Ngạn. Nhưng Vương Ngao muốn nói không phải mấy mối hôn sự này, đợi đến khi hôn sự này đều chấm dứt, sẽ đến phiên anh kiệt ngươi. Tư mật trong lòng mình dường như bị người trước mắt nhìn thấu, Hàn Tranh xấu hổ một hồi, bất quá khi hắn quay mặt lại, trên mặt đã nhìn không ra khác thường. Còn phải đợi một hai năm nữa, nhưng thật ra Thập Tam thúc ngươi, sợ là sẽ sớm hơn một chút. Hàn Kiệt nhìn thư phòng, phòng trừng trong chốc lát sẽ không nói hết, chúng ta cũng đừng ở đây chờ nữa, đi vào đi, nương cũng đang chờ đấy. Vương Thao tức thời gật đầu. Có mấy lời, điểm một câu là đủ rồi. Nói nhiều, ngược lại tổn thương tình cảm đi bái kiến trước, rồi chờ. Khi Hàn Cương trở lại hậu viện, đã là đèn hoa mới lên. Sau giờ ngọ nói chuyện với Vương hậu nửa ngày, lại để lại cơm rượu, chờ tiện hắn đi, mới có thời gian trở lại hậu viện. Thập Tam đi rồi. Hàn Cương vừa thay quần áo dính mùi rượu, vừa hỏi, nghe nói hắn cùng nhị ca nhi tới đây. Đi sớm. Vương Tuyển Cơ tức giận ngồi ở một bên, chờ Hàn Cương chờ nàng đến mức tâm tình nóng nảy, ngồi đây nửa canh giờ, thấy quan nhân ngươi và nhị huynh còn đang nói chuyện, liền nói có việc trở về, giữ cũng không được. Hàn Cương nở nụ cười, tuổi của hắn vốn đã không ngồi yên được, đại ca, nhị ca không phải cũng đều như nhau sao? Trong lòng Vương cũng vô cùng bực bội, không muốn nói chuyện với Hàn Cương. Quan nhân, ngươi nói chuyện với nhị huynh nửa ngày, rốt cuộc là nói những gì? Không nói chuyện gì, chỉ là nói thật. Hàn Cương thẳng thắn nói, thiên tử không phải người tốt, nhưng nhạc phụ cố ý như thế, vi phu cũng không tiện ngăn cản, chỉ có thể nói thêm vài câu với Trọng Nguyên, miễn cho sau này trong lòng hắn ta. Vương Ngao cắn chặt môi dưới, nàng rất rõ ràng hoàng đế định ra cháu gái nhà mình, rốt cuộc là vì cái gì? Chiếc mũ phượng kia rốt cuộc nặng nề cỡ nào, Vương Diệp thường xuyên vào cung làm sao có thể không rõ ràng đưa cháu gái vào vòng xoáy, đem tương lai vương gia ký thác vào trên người hoàng đế, không chỉ như thế, còn có thể cuốn cả vương gia vào, cuối cùng khó xử với thái hậu và phu quân của mình, bất luận thắng bại, tình cảnh của nàng là khó khăn nhất. Trọng Nguyên nói ngày đó hắn do dự rất lâu, là nhạc phụ cuối cùng làm ra quyết định, mà chọn Việt Nương là hoàng đế tự mình làm chủ, thái hậu không can thiệp, nhưng thái phi ở phía sau nói cái gì thì không biết được. Tư tâm quá nặng. Hàn Cương đánh giá thiên tử hiện tại như vậy đấy, đương nhiên, tư tâm quá nặng không chỉ có Triệu Hú, còn có Hàn Cương cũng vậy. Hàn Cương và thái hậu Nghiệp đã bàn bạc danh sách hậu tuyển cuối cùng, tuy rằng bởi vì biến cố, hoàng đế sớm chọn ra người, cũng không công bố ra ngoài, nhưng bên trong ngoại trừ cháu gái của Từ Thánh cũng chính là cháu gái của Tào Quốc Cứu Tào Hánh Ánh cũng có thể xem như xuất thân vũ gia, nam nữ khác đều xuất thân từ nhà văn thần. Về phần nữ nhi Địch Thị trước đó được mọi người xưng đạo, căn bản không được chọn. Hàn Cương có thể cho phép nữ nhi của văn thần làm hoàng hậu, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép một nữ nhi vũ gia làm mẫu nghi thiên hạ. Văn thần gia tộc gia hoàng hậu, chẳng khác gì là tự chém căn cơ, từ nay về sau thoát ly hàng ngũ sĩ phu. Mà vũ gia gia hoàng hậu, lại có thể cành lá càng thêm rậm rạp, trở thành một cây đại thụ che trời đủ để che chở thiên tử. Nhất là những tướng soái như Lý Thanh, tiếp theo là Tể Phụ, so với tướng môn càng được quan tâm, mấy nhi tử cũng coi như là nhân tài bậc trung. Nếu Địch Thị nữ làm hoàng hậu, Địch Khắc, Địch Vịnh mặc dù không thể lĩnh quân, nhưng huynh đệ con cháu bọn họ lại rất tiện lợi. Nếu trên đầu tường hoàng thành xuất hiện tướng họ Địch canh gác đêm, điều này so với việc Lữ Huệ Khanh chen thân chính sự đường càng làm cho Hàn Cương khó có thể an tâm. Cái này còn chưa tính tới quan hệ thông gia cùng bộ hạ cũ của Địch gia. Triệu Hú như được Địch Thị, cũng tương đương với chiếm được đông đảo tướng tá, có khả năng khống chế được cấm vệ và cấm quân kinh doanh. Nếu không phải có suy nghĩ về phương diện này, Tể Chấp hai phủ cần gì phải tận lực nắm lấy thân thế của nữ nhân Địch Thị làm văn, đầu tiên là ngăn cản nàng làm hoàng hậu, khi Chu Thái Phi muốn nàng làm phi tần, lại lấy thân phận Địch Thanh làm lý do, ngăn cản nàng trở thành phi tần. Vương cũng không ngờ trong đó lại có nhiều khúc chết như vậy, phần danh sách cuối cùng kia, bà cũng không biết, bà chỉ nghe rõ ý trong lời nói của chồng. Răng ngà cắn môi dưới, nàng thử hỏi, hoàng đế có phải sợ thái hậu cùng quan nhân ngày sau sẽ làm khó hắn hay không? Thật sự muốn phế hắn, lúc trước liền phế. Nếu không phải nể mặt tiên đế, trên triều đình ai tha cho hắn? Trong cung, trong triều chỉ ngóng trông hắn có thể học tốt, không ngờ lại là càng lớn càng không ra gì. Hàn Cương giận dữ, nhưng trong lời nói của hắn, lại lặng yên bỏ qua tính toán của mình. Có một số việc hắn không muốn nói dối người nhà, tránh mà không nói ngược lại là không có chướng ngại tâm lý gì. Cách làm này, nói dối trá, cũng đích xác dối trá. Hàn Cương biết mình là dối người dối mình, nhưng khi đối mặt người nhà, lại khó tránh khỏi phải yếu đuối một chút. Vương Củng cũng chỉ có thể thở dài, vỗ về tấm lưng trượng phu, trấn an trượng phu phẫn nộ. Bây giờ phẩm tính của vị hoàng đế này, thế gian đã có quá nhiều truyền thuyết, thế nhân cũng nhìn thấy quá nhiều ví dụ chứng minh. Thân như thái hậu, gần như Hàn Cương, đều không có cách nào với hoàng đế, nàng là một phụ nữ, cho dù đối với chất nữ có lo lắng, lại có thể làm sao? Chỉ có thể suy nghĩ theo hướng tốt, tính cách Việt nương tốt, hy vọng sau khi nàng gả qua, có thể khuyên nhủ. Nếu có thể như thế, vậy coi như A Di Đà Phật. Hàn Cương xưa nay không tin Phật niệm một câu Phật, Vương Diệp không khỏi bật cười, Vân Diệp trong lòng cũng tách ra một ít, nói với Hàn Cương, hôn sự của quan gia và Việt nương rốt cuộc đã định. Quan nhân cũng đừng quên trong nhà còn có hôn sự của Kim nương, sau đó còn có đại ca, nhị ca. Con cái nhà mình không quan tâm chuyện nữ nhân, lại quan tâm con cái nhà người ta, ta làm phụ thân thật đúng là không đủ tư cách. Hàn Cương lắc đầu cười tự giễu, lại chợt thở dài, chỉ trước mắt đã phải quan tâm đến chuyện lớn cả đời của con cái rồi. Hai năm nữa, chính mình cũng có thể làm tổ phụ rồi. Quả thực trôi qua rất nhanh, hình như mới gặp mặt quan nhân lần đầu tiên cách đây không lâu. Nghe Hàn Cương nói vậy, tâm tư Vương Củng cũng bị kéo lên, tay vướt khóe mắt, thở dài, trong nháy mắt già đi rồi. Nào có. Hàn Cương đưa tay vỗ về hai gò má của thê tử, xúc cảm vẫn tinh tế như cũ, vẫn giống như trước kia à. Vương Tiễn liếc Hàn Cương một cái, trong ánh mắt vẫn có vẻ quyến rũ của thiếu nữ. Nhưng Kim Nương và đại ca, nhị ca bọn họ vẫn nên sớm thành hôn thì hơn. Trong ánh mắt Vương Củng hiện lên vẻ chờ mong nồng đậm, nô gia vẫn luôn ngóng trông sớm ôm cháu trai. Sớm như vậy đã ôm cháu trai, ở thời đại kiếp trước của Hàn Cương cũng không tính là chuyện ly kỳ gì, nhưng rơi xuống trên đầu hắn, lại khó tránh khỏi cảm giác khác thường trong lòng. Lấy tốc độ của 20 năm một đời, càng không ngừng khai chi tán diệp, truyền nhiều mấy lời, nhân số có thể làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu như gia nghiệp không ngã, 40 năm sau, hậu nhân của vi phu sợ là có thể dễ dàng vượt qua 100. Tốc độ tăng trưởng nhân khẩu này, ngẫm lại cũng xác thực kinh người. Bây giờ nhà nào không phải như thế? Dân cư ít, ngược lại không bình thường. Vương Củng lắc đầu, cũng chỉ nhà nàng ta, bởi vì Vương An Thạch không nạp tiếp, đồng thời Vương Củng lại chết sớm, cho nên nhân khẩu không thịnh. Nhưng Lâm Xuyên Vương thị nhất tộc vẫn là một đại gia tộc, mà nhà quan lại tầm thường, trong 10 nhà khẳng định cũng có 7-8 gia đình là đại gia đình nhân khẩu hưng thịnh. Với trình độ cuộc sống hiện giờ, mười mấy 20 năm liền tăng lên một phen thật sự là một chuyện rất đơn giản. Khi dân số thiên hạ tăng trưởng đến mức 340 tỷ, lại không muốn giảm xuống tiêu chuẩn cuộc sống của dân chúng trên diện rộng, trừ khai thác, cũng đừng vô sách. Một nước như thế, một nhà cũng giống như thế. Sau lần tuyển này, danh tướng Vương Đán, Tiến Thủ đều có nữ chúng cử. Bất quá Hàn, Phú, Nhị Lữ như vậy thì không có noi theo nhạc phụ, một người cũng không ra. Bên ngoài có người nói, chỉ nhìn có đưa nữ nhi vào hậu tuyển trong cung hay không, liền biết một nhà này phải trang lùi bại. Hàn Cương cười nói với vợ, xem như một trò đùa. Trong số những nữ nhi được chọn làm văn thần, gia thế vẫn cường thịnh như cũ, cũng chỉ có một mình Vương Việt Nương. Vương Ngao lại nghe ra hàm ý ẩn hàm trong đó, Hàn gia có lẽ cũng sẽ như thế. Nhưng nhân khẩu nhiều, trong đó xuất hiện một hai người kiệt xuất cũng càng dễ dàng. Đến lúc đó, tự nhiên có thể bảo trụ gia môn, quan nhân có gì phải lo lắng. Gia môn có giữ được hay không, cũng không phải là chuyện vi phu có thể quan tâm. Con cháu tự có phúc của con cháu, ngày sau gia môn như thế nào, chỉ có thể xem chính bọn họ có dụng tâm hay không. Di sản lưu lại nhiều hơn nữa, không có một người thừa kế tốt, còn không phải đều tiện nghi người khác. Trước mắt, ở trong cung đình, không phải là có một ví dụ tốt nhất sao? Hàn Cương khẽ than thở, nhất thời mất đi hứng thú nói chuyện. Chương 2508, đường gần trị loạn căn. Chương 2508, đường gần trị loạn căn, thượng. Mùa đông ở Đại Liêu rất tàn khốc, đồng thời cũng hoang vu. Trong ống kính ngàn dặm trên tay ra luật tất tân, chỉ có từng mảng màu trắng lớn, cùng với lác đác những đốm màu xám đen, không nhìn thấy nửa điểm sinh linh hoạt động. Nhưng bất luận tàn khốc như thế nào, hoang vu như thế nào, đây đều là lãnh địa của hắn. Thiên địa vô cực, quốc thổ Đại Liêu cũng không thể nhìn thấy bờ. Các minh đệ ở đây đi săn, các phụ thuộc thì nhao nhao khom lưng đi vào ngự trướng thuộc về gia luật tất tân hắn. Vất vả cả đời, nông phu may mắn có thể tích góp được trên dưới 100 mẫu đất, mục dân nhiều nhất có mấy trăm con dê, làm thợ thủ công có được một gian công vườn, làm quan nhân làm quý nhân, đại khái cũng có thể có được một cái đầu con trâu, cùng với một chút tình cảm trước mặt hoàng đế. Giống như mình, dùng thời gian cả đời, đạt được một quốc gia diện tích lãnh thổ vạn dặm, còn có cảm giác thành tựu gì? Gia luật tất tân không nghĩ ra được, cũng không cảm thấy sẽ có. Cho dù mảnh đất này xa không bằng hàng xóm phía nam giàu có. Gia luật tất tân rất rõ ràng, nếu như là ở phía nam, đời này ý cũng không thể có thành tựu như bây giờ. Tựa như vị tể tướng trẻ tuổi của Nam Triều kia, cho dù có tư chất ngút trời, lại rất được lòng quân dân, nhưng đời này ý cũng đừng nghĩ thi quân xoán vị, chờ sau khi tiểu hoàng đế đích thân chấp chính, muốn có kết cục tốt cũng khó, đáng tiếc là người tài giỏi như vậy. Năm đó Gia luật tất tân còn nghe nói, vị tể tướng phía nam kia còn dự định sinh tụ 10 năm, chờ sau khi mình chết, Liêu quốc nội loạn, sau đó nhân cơ hội lên phía bắc. Bây giờ xem, kỳ hạn 10 năm đến tột cùng là bên nào? Gia luật tất tân 2 năm qua lo lắng đối với phương nam càng ngày càng ít, Tống quốc chủ yếu thần mạnh, cục diện nội loạn này vốn đã rõ ràng, Gia luật tất tân năm đó đã trải qua cục diện như vậy, hai bên phải có một người ngã xuống, mới có một kết cục yên ổn. Nếu ngày sau vị tể tướng Nam Triều kia thua, có phải ở bên này lưu lại cho hắn một mảnh đất hay không? Tiện hắn 18 cái đầu hạ quân châu đều đáng giá, chỉ cần hắn không chê bên này quá hoang vu. Gia luật tất tân biết đối phương sẽ nghĩ như thế nào, đối với người Nam Triều sống lâu ở Đồng Kinh mà nói, cho dù là tích tân phủ phồn hoa nhất cũng hoang vắng, càng không cần phải nói bên bờ sông vịt hoặc là sơn lâm thảo nguyên bên cạnh Lâm Hoàng phủ. Không có tận mắt nhìn thấy, chỉ là nghe người ta miêu tả, Gia luật tất tân thật sự rất khó tưởng tượng, tính cả cung thành và hoàng thành ở bên trong, có 5 tầng tường thành, tầng tường thành ngoài cùng thậm chí có dài hơn 100 dặm, đến tột cùng là bộ dáng gì. Nhưng có một điểm có thể xác định, thành Đông Kinh của Tống quốc cũng không phải bất kỳ một tòa thành thị nào trong Đại Liêu quốc có thể so sánh. Căn bản không cần trông cậy vào người Nam Triều sẽ giống mình, thưởng thức cái mênh mông vô bờ và mịt mù không có người ở này. Nhưng Thái Hoang Lương cũng không phải chuyện tốt, ít nhất không phải là một tin tức tốt đối với săn bắn. Nơi này còn có thể bắt được con mồi sao? Gia luật tất tân buông thiên lý kính trong tay xuống, nghiêng người, hỏi Hoàn Nhan bộ chi chủ phía sau. Nếu tránh đi, từ sau khi vào thu, tiểu nhân đã phong bế một mảnh núi rừng này lại, không cho người đi vào săn bắn hái thuốc. Nuôi nửa năm, phải có hoáng, theo rừng có lợn rừng. Cho dù là gấu hổ cũng có. Hoàn Nhan hạc lý bắt cung kính trả lời. Chủ nhân Hoàn Nhan bộ, ở giữa Bạch Sơn Hát Thủy. Người người đều kính xưng thái sư mà không danh chính là Hoàn Nhan Hạc Lý Bát, đứng ở trước mặt hoàng đế Đại Liêu, giữa lông mày toát ra vẻ khiêm tốn cùng cung thuận, là bộ chúng của hắn ở sau lưng hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Nhưng cho dù bọn họ nhìn thấy, cũng sẽ không cảm thấy nơi nào có vấn đề. Hoàng đế Đại Liêu được tôn trọng như thế nào cũng không quá đáng. Nhất là Gia luật tất tân, hoàng đế đối với người nữ trực rất nhiều chiếu cố cùng tín nhiệm, ở trong các bộ nữ trực càng được sủng kính phổ biến. Gia luật tất tân nói với Hoàn Nhan Hạc Lý Bát, xuân hạ thu đông bốn mùa, cũng chỉ có các ngươi bên này làm cho người ta bất lo nhất. Đổi lại mấy chỗ khác, luôn huyên náo làm cho người ta không đợi được. Vậy hạ, có phải chỗ nào đó để nấu bắt không tốt lắm không? Tiểu nhân nghe người ta nói, gần biển quá, bị gió thổi nhiều, dễ đau xương. Hoàn Nhan Hạc Lý Bát nói được lỗ trực, lại lộ ra sự quan tâm nồng đậm. Bình Châu là một nơi tốt, mùa đông nghỉ ngơi thật ra không tệ, chỉ là hai bên nam bắc cầm ý đến hoảng. Lần trước Ga Cốt đã trở về cũng nói nguyên náo rất lớn, từ sáng sớm hắn vẫn luôn canh gác đến ban đêm, cũng không biết làm sao lại nói nhiều như vậy. Chính hắn cũng mệt mỏi không chịu nổi, chỉ lo lắng bệ hạ có thể mệt mỏi hay không. Khiết Đan chính là lấy du mục mà sống, sau khi lập quốc cũng không thay đổi phương pháp du mục, quốc chủ Liêu quốc hàng năm đều theo quý đi dạo tứ phương, chỗ tứ thời hành đặt tên là Nhất Bát. Trong quá khứ, vị trí bốn mùa kiểm bát, đại thể cố định, kéo dài hơn 100 năm. Nhưng sau khi Gia luật tất tân đăng cơ, rất nhanh liền thay đổi vị trí kiểm bát, để thích ứng biến hóa trong nước. Hạ kiểm bát, viên ương ngoảnh ngoảnh, duy trì áp lực đối với người Tống, thu kiểm bát ở ngoài Lâm Hoàng phủ, đông kiểm bát đặt ở Bình Châu dựa vào biển, tận khả năng tới gần trung tâm tài thuế của hắn. Chỉ có vị trí của Xuân Diệu bát là không thay đổi, để khống chế nữ trực tốt hơn, tổ chức tiệc cá đầu bên bờ sông vịt, Gia luật tất tân không thể nào từ bỏ. Trong đó hai mùa đông hè là hai bộ Nam Bắc Liêu quốc, cũng chính là hai hệ thống quan lại trọng thần khác nhau của Quan Khiết Đan và Hà Quan, tụ tập một chỗ cùng nhau bàn bạc về ngày đại chính của quốc gia. Mỗi lần như vậy Gia luật tất tân đều phải đau đầu vì việc kiện cáo hai bên, thật sự là rất sợ hãi. Đến lúc đó, y bắt đầu cảm thấy may mắn người Tống đã ngừng tiền cống, bằng không nhớ thương những chỗ tốt này, sẽ càng ồn ào lâu hơn đợi đến khi chuyển tới sông vịt, tình hình đã tốt hơn rất nhiều, người nữ trực tuy cãi nhau nhưng không ầm ĩ, nói chuyện cũng làm người ta bất lo đỡ tổn sức. Hạng người thô lỗ như Hoàn Nhan Hạc Lý Bát, ngay cả A Du Định Hót cũng không nói được, giao tiếp với người như vậy không biết phải tiết kiệm bao nhiêu tâm thần. Mệt thì mệt, nhưng cũng không thể để cho người khác mệt đi. Gia luật tất tân nắm lấy kính thiên lý, cười nói. Hạc Lý Bát gật đầu một cái, vâng, vâng, bệ hạ nói đương nhiên đúng. Được rồi, đi về trước đi. Gia luật tất tân xoay người đi trở về. Xuống sườn núi này, xa hơn một chút chính là nơi dùng để luyện bát. Nơi đó thay đổi hoàn toàn so với phương bắc xa xôi, nơi núi rừng hoang vu, vô cùng huyên náo. kim sắc ngự trướng ở trung ương, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, phản xạ ra quang mang sáng lạ đi ra một chút, tâm tình Gia Luật Tất Tân rất tốt, rất hào phóng nói với Hoàn Nhan Hạc Lý Bát, chuẩn bị vây săn này, Hạc Lý Bát ngươi làm rất tốt. Muốn ban thưởng cái gì, cứ việc nói thẳng. Cái khác không dám xin bệ hạ, vốn mùa đông lương thực trong tộc có chút không đủ, giết chút lao mã cũng chống đỡ được, hiện tại qua bữa cá, có thể bắt cá, vung lưới thêm mấy lần, cũng có thể lấp đầy bụng, ngược lại không có gì phải lo lắng. Chỉ là ngóng trông bệ hạ phái thêm mấy y quan đến, từ sau khi bắt đầu trầm mụn, thằng ngại trong tộc càng ngày càng nhiều. A Cốt đã nói là xếp lão nhị, thật ra tính cả chết, phải xếp thứ năm, bây giờ có thể có nhiều thằng nhãi con như vậy, đều là ân đức của bệ hạ. Chỉ là bởi vậy, bộ chúng tiểu nhân già yếu quá nhiều, bị bệnh không ít, liền nóng trông có y quan có thể chữa trị một chút. Hoàn Nhan bộ cần càng nhiều bác sĩ, cũng cần càng nhiều dược liệu. Nhưng có cả một tòa núi Trường Bạch đặc sản, cần dạng dược liệu gì, Hoàn Nhan bộ đều có thể dùng đặc sản nhà mình trao đổi tới. Duy nhất thiếu chính là bác sĩ. Gia Luật Tất Tân cau mày, hồi tưởng lại ký ức trước đó, chấm hình như nghe ai đó nói, 2 tháng trước ngươi đã giết 5-6 đại vu trong tộc. Có phải vì nguyên nhân này mới thiếu y quan hay không? Hoàn Nhan Hạc Lý Bát lập tức hầm hừ nói, những tắt mãn này bình thường sẽ nhảy nhảy hát sướng, bày chút vỏ cây rễ cỏ, cũng không thấy cứu được mấy người. Nói cái gì y quan trồng mụn phạm vào kiêng kỵ, phải trai rơi kính thần nửa tháng. Tiểu nhân ngại hắn mạo phạm y quan bệ hạ phái tới, liền chém. Không có y quan bệ hạ phái tới hàng năm, trong tộc không biết phải chết bao nhiêu nhãi con. Cho dù là người Hán, cũng có cái gọi là trúc do khoa, lấy vu thuật tới chữa bệnh. Các bộ tộc khác trong nước Liêu, càng không thiếu vu nhân có thể cầu thông với quỷ thần. Những vu nhân này, trước đây đều kiêm chức công tác chữa bệnh. Thẳng đến khi y học tiên tiến của nước Tống chuyển đến, hiệu quả của phương pháp trồng mụn và chế độ vệ sinh ở nước Liêu mới được nghiệm chứng hữu hiệu, mới khiến vu thuật rời khỏi giới y học. Nhưng bộ tộc xa xôi như nữ trực, vu sư vẫn chiếm cứ chức vị y sư, đồng thời đối với sự vụ trong tộc còn có quyền phát ngôn to lớn. Chỉ là đệ đệ của Hạc Lý Bát cùng con trai liên hệ chặt chẽ với cung đình Đại Liêu, không hề sợ hãi cùng tin tưởng đối với cho xiếc giả thần giả quỷ, mới có thể dứt khoát chém 5-6 đại vu là đầu. Cũng may ngươi có thể hạ thủ được, tốt xấu còn có chút tác dụng. Cho dù mô phỏng theo người Tống thiết lập y học, bệnh viện và khâm thiên giám, Gia Luật Tất Tân cũng không nói chém vu nhân. Chỉ cần không tung tin đồn nhảm, giữ lại bọn họ cũng có thể tạo được một chút tác dụng bù đắp thiếu hụt. Đại phàm vu nhân, hơn phân nửa có 1-2 bí phương, nói không chừng lúc nào đó có thể dùng được. Hoàn Nhan Hạc Lý Bát trả lời cực kỳ dứt khoát, người mạo phạm bệ hạ thì đáng chết. Được rồi, được rồi. Chấm biết ngươi là một lòng trung thành rồi. Gia Luật Tất Tân cười rất vui vẻ, muốn bao nhiêu y quan? Hoàn Nhan Hạc Lý Bát do dự một chút rồi nói, lấy tâm ý của tiểu nhân, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhưng y quan nguyện ý đến Bắc Địa thật sự không nhiều lắm, tiểu nhân cũng không dám miễn cưỡng, có thể có 6-7 người đã đủ hài lòng rồi. 6-7 người? Số lượng bằng những đại vụ kia. Gia Luật Tất Tân lại một lần nữa nở nụ cười, cười thoải mái, chấm cho ngươi 10 người, còn có một số dược liệu từ Nam Triều tới. Đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ. Hoàn Nhan Hạc Lý Bát vui mừng quá đỗi, lập tức quỳ gối tạ ơn. Đương nhiên, ngươi cũng biết quy củ. Gia Luật Tất Tân nhắc nhở, thi thể trong tộc đều phải cung cấp cho các y quan giải phẫu rồi mới hạ táng. Tiểu nhân hiểu, bệ hạ yên tâm. Ngươi nhớ là tốt rồi. Gia Luật Tất Tân gật đầu, chỉ có như vậy mới có thể làm cho y thuật của các quan y trong nước vượt qua đồng hành ở phương Nam, ít nhất là ở ngoại khoa. Người Hán trọng thi hải, người khiết đan, người nữ trực cũng coi trọng, nhưng giữa thi hải và người sống, khiết đan, nữ trực được người Hán coi là mang gì, cũng không có nhiều kiêng kỵ như vậy ở dưới sườn núi lên ngựa, một đường trở lại ngự trướng. Hoàn Nhan Hạc Lý Bát lại bái lui, Trương Hiếu Kiệt chờ ở trước trướng nhíu mày, nhìn chằm chằm Hoàn Nhan bộ trưởng lui ra ngoài. Không đợi trướng đồng buông xuống, Trương Hiếu Kiệt liền lập tức quay đầu tiến lên, bệ hạ. Gia Luật Tất Tân thu liễm nụ cười, từ lao giả nhàn tản khoan thai, biến thành quân vương tay cầm vạn dặm cương thổ, như thế nào, lại muốn nói với ta Hoàn Nhan bộ thế lực quá lớn. Chương 250. Đường gần viễn trị loạn căn. Chương 250. Đường gần viễn trị loạn căn, trùng. Những lời khuyên can tương tự, Trương Hiếu Kiệt đã từng nhắc tới trước mặt Gia Luật Tất Tân không biết bao nhiêu lần. Bộ Hoàn Nhan mỗi lần nuốt bộ hạ liền nhau, đều khiến Trương Hiếu Kiệt cảnh giác. Đối với bộ tộc khó thuần phục như sói hoang này, hắn tự nhiên có cảm giác không tín nhiệm sâu đậm. Dựa theo cách nói của người Tống, chỉ cần không lập văn pháp, vậy căn bản không cần lo lắng man bộ nào có thể phát triển an toàn. Nhưng một khi có man bộ nhà ai lập văn pháp, vậy nhất định phải xuất binh tiêu diệt. Hoàn Nhan bộ vốn là dã nhân, cũng không có chế độ, nhưng lại liêu cho bọn họ văn pháp. Từ khi ngồi lên vị trí sinh nữ trực tiết độ sứ, có con thự, cũng liền có thuộc liêu. Tiết độ sứ kiêm quản lý quân chính, tự ý định tự quyết định, vốn là một tiểu triều đình. Đối với bộ tộc trưởng Hoàn Nhan bộ mà nói, sinh nữ trực độ sứ vốn là chức vụ không, nhưng bọn họ từ trong đó biết được tiết độ sứ có những chức quan gì, cũng dùng cách này an trí, văn pháp này cũng đã thành lập lên. Theo thế lực Hoàn Nhan bộ tăng dần, tính nguy hiểm của bọn hắn cũng càng ngày càng cao lên. Nhân khẩu của Hoàn Nhan bộ ngày càng tăng, vẹn vẹn mấy năm mà thôi, ngũ quốc bộ đã có mấy bộ lạc nhỏ đầu nhập vào dưới trướng Hoàn Nhan bộ. Đông Hải nữ thẳng tứ phân ngũ liệt, hàng năm chinh phạt lẫn nhau. Đợi sau khi Hoàn Nhan bộ thôn tính ngũ quốc bộ, không cần 10 năm, Đông Hải nữ trực cũng sẽ quy về Hoàn Nhan bộ. Đến lúc đó, Đông Kinh đạo sinh nữ thẳng, còn có bao nhiêu người không thuộc về Hoàn Nhan bộ? Sinh nữ chân các bộ phận bố trí ở trên mặt đất rộng lớn phía Bắc Liêu Dương, là chủ nhân Bắc bộ Đông Kinh đạo, cũng là nguyên nhân chính thiên tử Liêu quốc hàng năm ngày xuân đều phải đi tới bờ sông Vịt. Ngươi lo lắng quá nhiều rồi. Hoàng đế Đại Liêu không kiên nhẫn, bưng chén bằng lên, uống một hơi cạn sạch rượu nóng bên trong, Hạc Lý Bát tuổi tác cũng già rồi, mà con của hắn không ít, có cái gì phải lo lắng. Tác dụng của Thôi Ân lệnh là từng có quá nhiều nghiệm chứng. Thời điểm Gia Luật Tất Tân tự giác cần thiết, hoàn toàn có thể đem Hoàn Nhan bộ chia 5 x 7 để đệ đệ của Hoàn Nhan Hạc Lý Bát, nhi tử đều được phân bộ hạ, trong đó A Cốt Đả Vũ Dũng nhất cũng được Gia Luật Tất Tân yêu thích nhất có thể được nhiều thêm một phần. Gia Luật Tất Tân nặng nghề đặt chén xuống, chẳng lẽ chấm muốn vạch tội Lý Bát chia bộ chúng cho Doanh Ca và A Cốt đả bọn họ, lẽ nào Hạc Lý Bát còn có thể nói không làm? Trước đó chấm đã phân chia tài sản của hắn, cũng không thấy hắn đứng lên làm phản. Trong vòng 300 bước ngự trướng của hắn, bất cứ lúc nào cũng có một đội nữ trực cung vệ 800 người đang bảo vệ, dũng sĩ các bộ tộc chiêu mộ từ nữ trực của Đồng Kinh đạo tràn ngập trong đó không thiếu con em quý nhân các bộ lạc, gia luật đất tân chỉ cần lấy ra một mảnh đất trống, là có thể giúp bọn họ phân ra mấy trăm nhà từ bộ tộc nhà mình. Đến lúc đó, ai không mang ơn hắn? Trước đó vì cắt giảm thực lực của Hoàn Nhan bộ, còn có một bộ phận bộ chúng bị rời về Hắc Sơn, đối mặt với người Tống. Mặc dù đây là đang suy yếu thực lực của Hoàn Nhan bộ, nhưng gia luật Tín Ất Tân làm quang minh chính đại, phân cho Hoàn Nhan bộ đều là tốt. Hoàn Nhan bộ lấy ngư liệp làm mồi, thật ra cũng không thích ứng với cuộc sống du mục, nhưng gia luật Ất Tân ban thưởng cho bọn họ quý giá, cũng bao gồm cả Hoàn Nhan Hạc Lý Bát, bất kỳ một người nữ chân nào cũng không thể phủ nhận. Cách xa mấy ngàn dặm, âm tín khó thông. Hoàn Nhan bộ dưới nước Bạch Sơn Hắc Thủy, cùng Hoàn Nhan bộ bên bờ Hoàng Hà, trên thực tế đã chia làm hai bộ tộc khác nhau. Một thời gian sau, ai còn nhận thức ai? Nếu như Hạc Lý Bát khởi binh, đợi nó lớn mạnh, người Hạc sẽ không nhận nổi binh hô ứng. Trương Hiếu Kiệt hỏi lại. Hoàn Nhan Hạc giả là trưởng bộ Hoàn Nhan Ô Cổ là trưởng tử, Hoàn Nhan Hạc Lý Bát là thứ tử. Nhưng Ô Cổ cảm thấy trưởng tử tính cách nhu thuận, không nên làm trưởng bộ tộc, cho nên giao vị trí tộc trưởng cho thứ tử Hạc Lý Bát, để cho Hoàn Nhan Hạc giả giữ cửa nhà, thậm chí không để cho hắn phân ra ngoài đợi đến khi gia luật đất tấn công chiếm cố địa Tây Hạ cho người Tống chiếm, vì cố thủ Hắc Sơn chi địa còn sót lại, liền di chuyển rất nhiều người nữ trực qua đó, cuối cùng còn từ trong Hoàn Nhan bộ chia cắt hơn 1000 trướng, giao cho người Hoàn Nhan Hạc, để cho hắn mang đến ven sông Hoàng Hà. Mặc dù cách xa nhau, nhưng huynh đệ chính là huynh đệ. Nếu thật sự là nữ nhi có biến, Trương Hiếu Kiệt cũng không cảm thấy người Hoàn Nhan hạch tội sẽ khoanh tay đứng nhìn, hoặc là đứng về phía triều đình. Chớ nói Hạc Lý Bát sẽ không phản loạn, cho dù hắn phản loạn thì như thế nào? Hạc Lý Bát, Hạc Giả, Doanh Ca, bọn họ có ai có thể thắng được thần cơ quân của trẫm? Những lời Trương Hiếu Kiệt nói, gia luật Ất Tân sớm đã nghe chẳng hắn rồi, Hoàn Nhan bộ càng ngày càng cường thịnh đương nhiên y biết, nhưng là hoàng đế lại liêu, y có cần phải lo lắng người nữ trực ngay cả đồ sắt cũng không thể tự sản xuất không? Trước kia, người khiết đan giống như người Tống sợ hãi người nữ trực dã man như bọn họ. Người khiết đan đối với người Tống mà nói là cường đạo, nhưng người nữ trực đối với người khiết đan mà nói cũng là cường đạo. Nhưng hôm nay, sản lượng sắt thép của Đại Liêu có thể bao trùm chiến mã của người khiết đan bằng thiết giáp, hỏa pháo đúc bằng đồng tinh, cho dù là tường thành bằng sắt đá cũng có thể đập thành mảnh vỡ. Người nữ trực có hung hãn hung manh đến mấy, gặp phải kỵ binh giáp sắt của người ngựa xuyên giáp, đối mặt với họng pháo tối om, có nửa phần đường sống sao? Gia luật Ất Tân coi trọng nhất là thần cơ quân, là lấy khiết đan và hệ tộc làm chủ. Hỏa thương, hỏa pháo, chiến mã, giáp trụ, từ trên xuống dưới, có trang bị tinh xảo nhất trong nước, lại trong mấy năm thành quân, từng nhóm xuất chinh, kinh nghiệm tác chiến là đội ngũ đối ứng của Nam Triều không thể bằng. Có được hơn 5000 tinh nhuệ, gia luật Ất Tân có lòng tin tiêu diệt phản loạn của bất kỳ bộ tộc nào. Chuyện có vạn nhất, thần cơ quân tất nhiên dũng cảm không thể chịu nổi, nhưng nó quá dựa vào đồ quân nhu, vạn nhất đường lui bị đứt, đạn dược không đủ, coi như nguy hiểm. Mặt gia luật Ất Tân lập tức treo lên, thần cơ quân là thịt trong lòng hắn. Nhưng bị Trương Hiếu Kiệt nói, lại thành lao hổ giấy, phản phất chọc một cái là có thể phá. Trương Khanh, chấm biết Khanh không thích nữ trực, nhất là không thích Hoàn Nhan. Nhưng Khanh nên nghĩ xem, Hoàn Nhan bộ mới có bao nhiêu nhân khẩu? Nữ trực mới có bao nhiêu nhân khẩu? Một mảnh đất lớn như Bắc Cương, chút nhân khẩu giải xuống còn ít hơn hạt vừng trên bánh, bộ tộc tuy nhiều thần phục Hoàn Nhan bộ, nhưng Hoàn Nhan bộ muốn quản cũng không dễ dàng như vậy. Bộ tộc Hoàn Nhan có nhiều nhân khẩu hơn nữa, hộ khẩu bản tộc cũng không vượt qua 1 vạn hộ. Lấy Đại Liêu Bắc Cương lạnh lẽo hoang vu, đất đai phạm vi trăm dặm cũng có thể nuôi sống vài người, ở ngoài 200-300 dặm, thậm chí ngay cả khống chế cũng khó. Mà những hộ vệ phụ thuộc kia, đều có lợi thì đến mà không có lợi thì đi, gia luật Ất Tân vì sao phải lo lắng cho bọn họ? Người Hán nói rất hay, mọi thứ đều nặng, hộ khẩu duy nhất nặng nhất. Chỉ cần hộ khẩu của người nữ trực không đổi kịp quốc tộc, vĩnh viễn đừng nghĩ có cơ hội phản loạn thành công. Từ sau khi đăng cơ, chính sách mà gia luật Ất Tân coi trọng nhất không phải là luyện sắt luyện thép, đại tạo hỏa khí, không phải là khai cương thác thổ, công phạt tiểu quốc, mà là thúc đẩy y học, cổ vũ sinh con. Hệ thống chữa bệnh mới được gia luật Ất Tân coi trọng đã loại bỏ hoàn toàn sự quấy nhiễu của vua bà thần Hán khi xưa, càng đi càng xa trên con đường đúng đắn. Rất nhiều sinh viên y khoa đang không ngừng trưởng thành nhanh chóng trong thực tiễn. Y dịch thuật có vụng về đến đâu cũng mạnh hơn vua y của bộ lạc, quan hệ y hoạn có căng thẳng đến đâu cũng còn có bệnh nhân. Đây là bệnh nhân chuẩn bị cho các sinh viên y học cho dù chết cũng không cần lo lắng. Không có gông cùm xiềng xích tiên tiên không thể tổn hại đến thi hài của tổ tiên như người Hán, lại không bị sự nhân nghĩa dối trá của nho học môn đồ trói buộc, các sinh viên y học cũng có rất nhiều thi thể và hoạt thể có thể giải phẫu. Y dịch thuật của bọn họ có lý do gì mà không nhanh chóng tiến bộ? Y dịch viện của 2 viện y dịch, 15 bệnh viện, 17 y quán lưu động, 200 y sư, gần 3000 y sinh, không chỉ mang đến cho gia luật Ất Tân sự trung thành của hàng trăm hàng ngàn dị tộc ở lãnh thổ Đại Liêu, mà còn mang đến nhân khẩu Liêu quốc tăng trưởng nhanh chóng. Trong đó, người của tộc Hề và Khiết Đan có trình độ chữa bệnh cao nhất tự nhiên là tăng trưởng nhanh nhất. Mặc dù nhân khẩu của bộ tộc nữ chân bành trướng nhanh, nhưng hai tộc lớn là Khiết Đan, Khố Mạc Hề chống đỡ cho Liêu quốc, tốc độ gia tăng nhân khẩu lại càng nhanh hơn. Gia luật Ất Tân không có cách nào tiến hành tính toán chính xác hộ khẩu, nhưng thông qua con số phản hồi của bảo xích cục, số lượng trẻ sơ sinh trong nước hàng năm đều tăng lên nhanh chóng với hơn 10%. Con trai gia luật Ất Tân có 8 người, cháu trai đều vượt qua 50, chắc trai cũng có 3 người, nếu như đế vị của hắn có thể duy trì tiếp, hậu duệ của hắn sẽ ngàn vạn. Làm sao thắng người một bậc? Phải dựa vào người đông thế mạnh. Trương Hiếu Kiệt cúi đầu, không phản bác nữa. Ông ta biết rõ, gia luật Ất Tân có ý định trong lòng không phải một lần như vậy là có thể thuyết phục được. Nhưng chỉ cần đâm một cái vào lòng ông ta, sau đó thỉnh thoảng lay động lắc lư, sớm muộn gì cũng sẽ thối rữa, cuối cùng sẽ bị thối rữa sạch sẽ. Thấy Trương Hiếu Kiệt bị hắn thuyết phục, Gia Luật Ất Tân có chút tự đắc. Dùng quyền thế hoàng đế đè người, nơi nào có tài trí áp đảo thần tử, làm cho người ta vui sướng. Nhưng hắn lại thở dài, đại liêu đối với nam nhân không bằng, kỳ thật vẫn là nhân khẩu. Nếu là có thắng binh trăm vạn, lại lo gì không thể uống ngựa Trường Giang. Sau khi hỏa khí xuất hiện, trên lệch trên Vũ Dung cá nhân bị thu nhỏ lại thật lớn, mà tác dụng ưu thế nhân khẩu thì càng thêm rõ ràng, nếu không phải nội bộ Nam Triều không yên tĩnh, Gia Luật Ất Tân đã sớm ăn ngủ không yên. Trương Hiếu Kiệt trầm giọng nói, nhưng trận chiến Liêu Thống, có lẽ trong vòng 10 năm. Có lẽ. Nhưng hai họa Nam Triều không ở ta mà ở bên kia, chờ quân thần trong nước hắn nội chiến, cũng không nhất định có thể xuất binh. Mặc dù bàn bạc xuất binh, chờ đại quân xuất trình, không phải hoàng bảo gia thân, chính là hồi quân tiêu diệt quyền thần. Có trò hay để xem. Gia Luật Ất Tân cười ha ha, chuyện tương tự phát sinh trên người mình, phải nói là kinh tâm động phách, phát sinh ở trên người người khác, đó chính là hỷ văn nhạc thấy. Trương Hiếu Kiệt không cười theo. Nam Triều không yên, chẳng lẽ nội bộ Bắc Triều an tĩnh sao? Nếu như chỉ đơn thuần lấy tài trị chính để đánh giá, vị hoàng đế này của hắn tuyệt đối là đứng hàng đệ nhất minh quân từ khi Đại Liêu khai quốc tới nay. Mặc dù là lấy võ công để đánh giá, đánh chiếm thành tựu của Cao Ly cùng Nhật Bản, cũng là sau thái tổ hoàng đế khác không thể so sánh. Càng đừng nói Gia Luật Ất Tân mấy năm nay mang đến bao nhiêu chỗ tốt cho người trong nước, cho dù là con cái dân chúng tầng dưới chót nhất, cũng có thể hưởng thụ được chỗ tốt của loại mụn cùng đọc sách. Mà các quý nhân, trong phòng có thêm Cao Lệ làn da trắng nõn, khuôn mặt mượt mà, thủ hạ thì nhiều y nâu nghe lời, trung thành, còn có tơ lụa, đồ dùng thủy tinh đến từ Tống Quốc. Nếu không phải Mưu Quốc xoán vị bốn chữ to màu vàng, sáng loáng trên đỉnh đầu Gia Luật Ất Tân, trong vạn dặm biên cương Đại Liêu, lại có ai có gan không thuận lòng. Không phải nói Gia Luật Ất Tân hắn ngồi không vững ngôi vị hoàng đế, mà là nói hắn nên ngồi vững hơn, theo lý nên là một đời thánh quân được vạn người kính ngưỡng, nhưng hôm nay ở trong nước, nhắc tới đương kim hoàng đế, lại ở sau khi so sánh mấy vị tiên đế quá khứ, bất luận khen ngợi hoàng đế hôm nay như thế nào, cuối cùng đều không thiếu được lắc đầu, thở dài một tiếng. Có một số việc, sau khi làm chính là phải gánh tội danh cả đời. Tiếng cười bên tai, nhưng Trương Hiếu Kiệt vẫn cảm thấy, muốn ngồi cao không lo, muốn cười trên nỗi đau của người khác, bây giờ còn xa xa không phải lúc. Chương 260. Đường gần trị loạn căn. Chương 260. Đường gần trị loạn căn. Hạ. Cuối cùng Trương Hiếu Kiệt cũng đi ra ngoài, Gia Luật Ất Tân thở phào nhẹ nhõm. Bảo người rót một ly sữa hiệu ấm áp, từ ngực uống hai ngụm. Uống đến nóng nảy, không cẩn thận sặc hai cái, nội thị vội vàng cầm khăn tay đi lên. Sau một trận ho khan tê tâm liệt phế, Gia Luật Ất Tân cảm giác phổi và yết hầu nóng rát, cơ hồ đều muốn bốc cháy. Lấy khăn tay ra, túi đầu nhìn vết tích màu trắng sữa trên khăn tím, trong đáy lòng tiền tử Đại Liêu nổi lên một cỗ mỏi mệt năm tháng không dung tha. Quả nhiên là già rồi. Hắn đã già rồi, không cần soi gương, túi đầu nhìn tay là đủ rồi. Da mu bàn tay, gân xanh lộ ra, tang thương giống như một lớp giấy mỏng cũ kỹ, vị trí dựa vào cổ tay lại lặng lẽ sinh ra đốm đen đại biểu cho tuổi già. Chắc là người già rồi thì bắt đầu nhớ tình cũ đi. Gia Luật Ất Tân thì thào nói, bằng không thì có thể dễ dàng tha thứ Trương Hiếu Kiệt cùng mình làm trái ý mình như vậy. Giống như những lời hắn nói kia, chính mình không rõ ràng. Vậy hạ, nội thị đang nằm dạp trên mặt đất, cố gắng lau chùi thảm nỉ non không nghe rõ, ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi. Gia Luật Ất Tân nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Sau khi xoán vị gần 10 năm, đám lao thần tử đi theo hắn từ lúc bắt đầu từ tuyên đế đã không còn lại nhiều. Có cáo lao, có bệnh cố, có chết trận, còn có bởi vì lưỡng đầu chuột bị hắn xử tử, cũng chỉ có Trương Hiếu Kiệt còn đi theo bên cạnh hắn. Từ tư tâm mà nói, Trương Hiếu Kiệt không tính là hiền đức lương thần, quá khứ càng bị coi là gian định. Nhưng hắn có kiến thức, có năng lực, mấy năm nay lại tận lực tạo ra một thân hình tượng cô thần dám nói thẳng càng dán, ai cũng không thân cận, cũng không theo đuổi thế lực của mình, Gia Luật Ất Tân không cần hắn dùng ai. Chỉ là hắn để phòng nữ trực, thật sự là khiến Gia Luật Ất Tân không thể làm gì. Chẳng lẽ có chuyện gì mà mình không biết? Gia Luật Ất Tân chậm rãi ngồi thẳng người, đi gọi Yến Vương đến. Gia Luật Ất Tân thứ tử phong Yến Vương, thường ngày ở Nhật Bản, dẫn 8000 bản quốc binh mã đóng ở đô thành Uy Quốc Bình An Kinh, hôm nay đã đổi tên thành Hải An phủ, bình thường chỉ có ở ngày lễ năm mới có thể về bản thổ. Hoàn Nhan A Cốt đã đi theo đứa con trai này của hắn, Cao Ly, Uy Quốc đều là bọn họ đánh xuống. Vừa vặn còn có một số việc, Gia Luật Ất Tân cũng muốn hỏi rõ ràng. Lều của các hoàng tử cách ngự trướng không xa, Gia Luật Ất Tân không chờ đợi quá lâu. Phu hoàng. Theo thanh âm, một người vén rèm mà vào. Dáng người thon dài thẳng tắp, trẻ tuổi anh tuấn đến mức làm cho người ta ghen ghét. So sánh ra, thái tử Gia Luật Ất Tân liền hơi ngại văn lược. Đừng bái, lại không có người ngoài, ngồi đi. Để cho nhi tử ngồi xuống bên cạnh, Gia Luật Ất Tân nửa hít mắt, không nhanh không chậm hỏi, chuyện lần trước ngươi nói bán người cho Nam Triều, lại nói cho vi phụ nghe. Mấy năm gần đây, Liêu Quốc mua từ các con đường tơ lụa Nam Triều, đã có hai phần là dệt vải. Điều này làm cho Gia Luật Ất Tân đối với việc xây dựng nhà máy tơ ở Nam Triều vô cùng hứng thú. Nếu như từ con số hai thành này mà suy tính, mấy năm nay, sản lượng tơ lụa của Nam Triều chí ít tăng lên nửa thành. Mà lấy sản lượng tơ lụa của Nam Triều mà nói, 5% cũng đã là con số kinh người. Mặc dù năm đó người Tống cho phó đại Liêu tiền cống nạp, 30 vạn quận lụa kia chẳng qua là số lượng cống phú của một châu dưới sự cai trị của Lương Triết. Nhưng chỉ là hơn 100 nhà xưởng dệt vải mới xây, sản lượng của mỗi một nhà xưởng có thể đạt tới 1/10 của một châu. Tiến bộ kỹ thuật như vậy, quả nhiên là rất đáng sợ, không thể không coi trọng Gia Luật Ất Tân. Nhất là khi hắn viết thư cho con trai thứ hai của hắn ở Nhật Bản, người Tống muốn mua người Hoa về làm công, điều này càng khiến Gia Luật Ất Tân muốn tìm hiểu đến tận cùng. Thật ra là có mấy hải thương Nam Triều, lúc qua biển đến Hải An phủ, thuận miệng nhắc tới. Nói là nhiều nhà máy tơ ở Nam Triều không tuyển được công, đều ngại công việc quá khổ, cho dù có tiền công cao đến đâu cũng không làm. Làm công trong xưởng may có thể khổ bao nhiêu? Gia Luật Ất Tân biết công tượng vất vả, nhưng tơ lụa của Nam Triều căn bản chính là một loại tiền khác. Công xưởng đúc tiền có khổ có mệt mỏi, quản sự cũng sẽ không chỉ thấy lợi trước mắt, đi thúc giục thợ thủ công. chạy xuôi ở trong xưởng chính là tiền tài không cạn, mà để cho tiền tài chạy xuôi chính là những công nhân này, ai sẽ làm chuyện ngu xuẩn mổ gà lấy trứng. Con cũng hỏi như vậy. Những hải thương kia nói, lúc làm việc cái gì cũng đều tuân theo quy củ, không hề hòa hợp chút nào, muốn thở một hơi cũng phải bị quát lớn. Những người làm công kia, mỗi một người đều là kẻ lười, không chịu nổi ước thúc như vậy. Sau đó nghe nói người hoa nghe lời, liền nghĩ tới đến uy quốc mua người. Nhưng mà trong lâm thầm, con còn nghe nói, mấy nhà máy tơ kia đều là cuối năm mới phát tiền. Gia luật ất tân nghe vậy đều sửng sốt. Cho dù là người ở nhà, không nói kết toán theo tháng, cũng phải theo mùa đến thanh toán tiền công. Loại công việc như tơ lụa cùng mùa kén tầm này, càng là hẳn là trước mùa đông đã tính tiền. Đến cuối năm, tơ lụa nhà ai phải đến cuối năm mới dệt ra. Cái này cũng quá đen đi. Gia luật ất tân cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, nếu như là muốn nuôi gia đình sống tạm, làm phần công này, chờ cầm được tiền công trở về, cũng chỉ có thể nhìn thấy thê nhi phụ mẫu trên đói. Gia luật ất tân đem lời nói ấn ở đáy lòng, lại hỏi, những hải thương kia nói như thế nào? Thật đúng là lần trước ngươi ở trên thư nói, không cần nam đinh. Đúng là không cần nam đinh. Ngoài ra, cũng không cần trên 40 tuổi, cùng với bị bệnh và tàn tật. Mà nam đồng, nữ đồng, phụ nhân đều có thể, chỉ cần tay chân đầy đủ là được. Một tháng tiền công một quan, hơn nữa bao ăn bao ở, trước cho năm quận lụa làm phí ăn ra, cuối năm tính tiền về nhà. Gia luật ất tân nghe vậy liền lộ ra một nụ cười quái dị, bọn họ mua những người Nhật này, thật sự chỉ là muốn làm nhà máy tơ. Hẳn là không giả, nếu không sẽ thành đàn ông. Ta còn tưởng rằng bọn họ muốn làm thiện đường chứ. Gia luật ất tân cười lạnh, công việc tốt như vậy, làm sao lại không tuyển được người tới làm? Phụ nữ trẻ em đều có thể làm được việc, chuyện này đơn giản và nhẹ nhõm biết bao nhiêu a. Nghe nói con trai kéo tơ bóc kén là muốn đưa tay vào trong nước, rút đầu sợi ra khỏi cái tằm. Trong nhà xưởng kia, khắp nơi đều là nước lăn. Dùng nồi nấu sôi. Thì ra là thế. Gia luật ất tân gật đầu, như vậy sẽ tra ra manh mối. Nếu như là nuôi tằm hộ nhà mình, bưng chậu nước, một lần chỉ cần chú ý một cái kén. Mà trong xưởng ướp tơ, nói là nhanh hơn tằm ra mấy chục lần, vậy một lần khẳng định chính là muốn chiếu cố mấy chục cái kén. Tay này, đương nhiên phải không ngừng hướng nước lăn vào. Cách 3 đến 5 phút đồng hồ làm nóng một lần, 1 phút làm nóng 3 đến 5 lần có thể giống nhau sao? Tay người nào không phải dài bằng thịt? Người đang yên đang lành đi vào, nhiều nhất cũng chỉ mất 2-3 tháng, da thịt trên tay hơn phân nửa liền nổ nát. Hai cánh tay bị phế đi, người này còn có thể sống sao? Mua bán hoàn toàn là muốn mạng người, lúc này mới dọa chạy tất cả mọi người. Nếu không đang êm đẹp, tìm những người hoa ngay cả lời người hắn cũng nghe không hiểu làm gì. Không phải là bởi vì không lừa được người phụ cận, chỉ có thể bắt nạt những người hoa xa xứ. Khó trách Hàn Cương không làm. Gia luật ất tân thở dài, tới xưởng tơ của người Tống, một năm qua, có thể có một nửa sống sót đã là không tệ rồi. Những phụ nữ và trẻ em người hoa kia, sợ rằng không có mấy người có thể sống đến ngày lấy tiền về nhà. Đúng là làm bậy. Thiên tử Đại Liêu thở dài trách trời thương dân. Phu hoàng, người hoa kia, chúng ta không bán. Bán, vì sao không bán? Đinh khẩu của người hoa bán càng nhiều càng tốt, nam đồng cũng bán, nhưng phụ nữ, nữ đồng không bán, người dân ở nước Nhật quá ít, không coi trăm vạn, mảnh đất này chiếm không ổn. Ngươi trở về nói với Hải Thương, người bên Cao Ly cũng có thể bán. Nhưng không có đinh khẩu, lương thực này. Dùng nhiều súc vật, thỉnh giáo lao nông nhiều hơn, không cần lo lắng lương thực. Ít đi mấy vạn cái miệng, còn có thể tiết kiệm được chút đất đai để trồng đông. Trồng đông? Phu hoàng muốn làm vải bông sao? Nhật Bản nhiều núi, thật ra càng thích hợp trồng dâu nuôi tằm hơn. Gia luật ất tân lắc đầu, ti lụa vô dụng đối với quốc gia ta, thứ thật sự hữu dụng vẫn là đông. Mùa đông giá lạnh, đối với bất kỳ sinh linh nào trên mảnh thổ địa này đều là một loại khảo nghiệm. Mặc dù có gia luật ất tân coi trọng chế độ và kỹ thuật chữa bệnh, mùa đông hàng năm, các bộ tộc đều phải mất đi lượng lớn nhân khẩu. Vải bông ở Liêu quốc thoạt nhìn đắt hơn so với áo lông. Nhưng nếu dựa theo diện tích mà tính, đem từng tấm da dê ghép lại thành một tấm vải bông lớn nhỏ, giá cả gần gấp 10 lần vải đông. Nếu như bông không phải đến dệt vải, mà chỉ dùng để bổ sung đệm chăn cùng quần áo, loại thực vật trồng trên đất này, một năm thu một lần, tự nhiên so với da dê mạnh hơn nhiều. Một mẫu đất tốt có thể sản xuất 200-300 cân lúa mì, dùng để trồng đông, ít nhất cũng phải thu được hơn 100 cân, một mẫu đất có thể nuôi được một con dê sao? Gia luật ất tân nói với nhi tử ý nghĩ của mình, đất Hai Bi Quốc nên dùng để nuôi người Liêu, mà không phải dùng để nuôi người Hoa. Chỉ là ông ta nói đến hưng phấn, cuối cùng con trai rời đi, khi Gia luật ất tân nghỉ ngơi, mới nhớ tới chính mình cũng quên hỏi cách nhìn của con trai đối với người nữ trực. Nhưng đây cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ cần một câu là có thể xử lý. Trên mặt băng đóng băng của sông vịt, một đám người nữ trực đục mở băng động, thả xuống tấm lưới đầu tiên của ngày xuân. Tiếng kèn liên tiếp vang lên, từ sáng đến tối. Trên sông băng, từng mảng vảy bạc lấp lóe. Màn đêm buông xuống, tinh không bao phủ đại địa. Trên cánh đồng hoang vu bên bờ sông, lửa trại nhiều như sao trời. Trong đại trướng của Gia luật ất tân, thủ lĩnh mấy trăm bộ tộc tụ tập ở đây, đem con cá lưới đầu tiên từ sông vịt bắt lên dâng cho hoàng đế Đại Liêu sau năm mới. Thiên tử Đại Liêu hùng cứ trong trướng, phần lớn thời gian đều nhắm hờ mắt, sự vụ trên lễ nghi đều do thái tử ứng phó. Đột nhiên hắn mở miệng, cứ uống rượu như vậy không có ý nghĩa. Ô cổ nãi, a cốt đả, hai cha con các ngươi nhảy một điệu trò chấm đi. Trong trướng huyên náo yên tĩnh lại, mấy trăm ánh mắt nhất thời hội tụ trên người hoàn nhan ô cổ nãi và thứ tử a cốt của hắn. Muốn sinh nữ chân tiết độ sứ, gần như có thể coi là hoàn nhan thái sư sinh ra nữ chân chi vương và con trai hắn lên sân khiêu vũ trợ hứng. Đây là bởi vì hai người làm sai chuyện, hiện tại phải ở trước mặt mọi người tiến hành trừng phạt. Hoàn nhan a cốt đả chậm rãi buông sừng dê nướng trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn phụ thân phía trước, lại nắm chặt ngân đao trong tay. Nhảy hay không nhảy đây? Thủ lĩnh các bộ tộc nữ trực đều ở đây, nếu như nhảy múa định nọt, khuất nhục như vậy, tức là vài chục năm sau, gặp gỡ các bộ lạc, đều sẽ bị người ta coi là trò cười nhắc tới. Danh vọng Hoàn Nhan bộ nhiều năm tạo ra, cũng có thể ở trong nháy mắt sụp đổ. Đã thấy Hoàn Nhan ô cổ nãng hân nhiên đứng lên, không chút do dự đi tới giữa sân. A Cốt Đả chỉ ngừng một chút, cũng buông xuống ngân đao, theo sát sau đương nhiên phải nhảy. Vì sao không nhảy? Nghe Hoàng đế Đại Liêu nói chẳng lẽ là chuyện mất mặt? Có lẽ là như thế. Nhưng nghe lời cường giả nói, đó tuyệt đối không phải chuyện mất mặt. Hoàng đế Đại Liêu hiện giờ, chỉ cần một câu, là có thể hủy diệt Hoàn Nhan Bộ, cường giả như vậy, chỉ nên đi theo, mà không thể phản kháng ở nơi hoang dã, cho dù là sói cũng phải tụ tập lại một chỗ. Đi theo con sói đầu đàn cường tráng nhất là lựa chọn mà mỗi một con sói hoang đều sẽ làm. Nhưng chỉ cần con sói này vẫn cường tráng như cũ, như vậy những con sói khác đều sẽ đi theo đến cùng. Phụ tử vui vẻ nhảy múa, không có nửa điểm do dự. Chương 261. Lịch chuyện mới đều cũ sử. Chương 261. Lịch chuyện mới đều cũ sử. 1. Vừa mới qua năm, thời gian xuân về hoa nở, cỏ mọc én bay, vạn vật sinh sôi, ít nhất còn có một tháng, nhưng Hàn Cương đã phát hiện chuyện trên tay mình cũng giống cỏ dại mới mọc trên đất, hăng hái thò đầu ra. Thiên hạ tuy mây trôi vô sự, trước đó một năm lại là một năm mưa thuận gió hòa, bốn phương an bình, đường sắt đang kéo dài, đồng hồ và máy hơi nước cũng đang mở rộng và cải tiến, tự nhiên đẩy ra chuyên mục khoa cử, chuyên môn giải thích nội dung cuộc thi có liên quan đến khí học và cách vật phẩm trong khoa cử, lượng tiêu thụ lại một lần nữa tăng mạnh, tất cả đều đang tiến hành thuận lợi. Nhưng Hàn Cương muốn làm rất nhiều chuyện, chuyện trên tay đương nhiên không thể thiếu. Gió thổi nửa năm, cải cách chế độ khoa cử chính thức bắt đầu trong năm nay. Học quan các nơi, các lộ học chính đối với điều này mừng rỡ như điên, không có mấy quan viên sẽ ngại quyền lực trên tay mình trở nên lớn mạnh. Nhưng Hàn Cương không chỉ muốn tranh đoạt khối bánh lớn nhất vì khí học, còn phải đề phòng tân học từ trong đó moi móc sờ sờ, đương nhiên là có việc bận. Cải cách chế độ khoa cử, không chỉ là vì mở rộng đất tư nhân của khí học, cũng là vì giảm bớt bóc lột đối với nhà xưởng, giao cho chủ nhà xưởng địa vị, hoặc là nói cổ vũ chủ nhà xưởng đi theo đuổi địa vị. Cũng bởi vậy, sự vụ có liên quan đến xây dựng nhà xưởng cũng nhiều lên. Thông qua cải cách khoa cử, triều đình đã bắt đầu cổ vũ các nơi xây dựng nhà xưởng. Mỗi khi có thêm một công nhân, sẽ thiếu một lưu dân, nhân khẩu địa phương càng nhiều, mà số lượng đất đai gia tăng chậm chạp, công nghiệp hấp thu sức lao động tác dụng dưới sự cổ vũ của Hàn Cương, càng ngày càng được thế nhân nhận thức. Chỉ vì thúc đẩy công nghiệp phát triển, Hàn Cương cũng không nhàn rỗi được. Quan trọng nhất là Hàn Cương quyết định đưa ngân sách chế độ lên trên. Cũng không thể tiếp tục quá nhiều ngày, càng không thể xuất nhập, bóc lột bách tính. Chỉ là làm như vậy, chế độ tài chính phải thay đổi lớn, tương ứng cũng sẽ tác động đến chức vị của rất nhiều quan viên. Hơn nữa, bất luận là ai xem ra, đây đều là thủ đoạn tể tướng xâm đoạt tài quyền. Cho dù là bản thân Hàn Cương cũng sẽ không phủ nhận muốn đạt được mục đích, Hàn Cương đương nhiên phải bỏ ra nhiều công sức hơn. Tuy rằng Hàn Cương đã vì vậy mà bận rộn, nhưng ngoại trừ những chính sự này ra, còn có mấy việc vui chờ hắn. Trong một năm mới, trong nhà có hôn sự của trưởng tử, trưởng nữ, trong triều còn có hôn sự của thiên tử cùng nội chất nữ. Nghe thấy sự vui mừng hớn hở, trên thực tế thì bên ngoài nhà đều bận đến chân không chạm đất. Đương nhiên, đây không phải là Hàn Cương. Hôn sự trong nhà, Hàn Cương để Vương Tuyển Cơ chủ trì, quy trình và chi tiết thì giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp. Chuyện hồng bạch ở kinh sư, chủ gia chỉ cần trả tiền, từ nghi thức đến yến hội, tất cả đều có thể làm thỏa đáng cho ngươi. Chủ gia chỉ cần nghe phân phó đi làm là được. Cho dù là hôn sự nhà quan lại hiền quý, trong lễ viện cũng có thể tìm đến một đám lễ quan quen xử lý chuyện hồng bạch đến chủ trì, cũng không cần chủ gia tốn nhiều tinh lực. Hàn Cương phiền phức, chủ yếu phiền toái ở hắn chính là đại nho đương thời, ở trên lễ pháp rốt cuộc là phải tuân theo cổ lễ hay là lễ tiết người thời nay. Hàn Cương không phí nhiều tâm tư mời Điền Du, Thiệu Thanh và mấy người đồng môn có suy nghĩ về lễ pháp tới, cùng bàn bạc hôn lễ. Trên cơ bản, vẫn là lấy nghi thức thông hành hiện giờ làm chủ, chỉ là đi một số khâu áp tục. Bởi vậy cũng là tiêu chuẩn lễ nghi của môn nhân khí học, giống như quy định xã dân ước, có nguyện ý tuân thủ hay không thì phải xem mọi người. Nhưng hôn sự của hoàng đế không thể xử trí giống như trong nhà. Quan nhân, hôn kỷ của Việt Nương đã giao cho quan nhân, cũng đừng thật sự để nàng vừa gả đi, liền có thêm cái danh hiệu khắc phu. Ngươi luôn giao hảo với nhị huynh đều tới cửa cầu ngươi, ngươi cần giúp Việt Nương nhà. Hôm nay khi Hàn Cương ra cửa, Vương Tiễn khó có được cơ hội lôi kéo hắn tha thiết cầu xin. Hàn Cương nửa đùa nửa thật nói, ta muốn xem mặt mũi người khác, cũng là xem nương tử nhà ta, cũng sẽ không nể mặt Vương Trọng Nguyên. Thanh âm lại nhu hòa lên, ở bên thai thê tử nói, đêm qua không phải đã nói rồi sao, ngươi yên tâm đi, vi phu nhất định sẽ tận lực. Vương Tiễn gật gật đầu, buông tay ra, cười nhìn Hàn Cương rời đi, nhưng giữa hai hàng lông mày lại là một dáng vẻ khó có thể tiêu tan. Cuối cùng, Hàn Cương cũng chỉ nói một câu, cố gắng hết sức, không có làm ra cam đoan. Hôn sự của hoàng đế rất là dày vào người, đã không phải là tể tướng muốn thế nào thì có thể thế đó. Trước đó vì người được chọn cho hoàng hậu tranh chấp hồi lâu, đợi đến khi người được chọn xác định, khi thương nghị chi tiết hôn lễ. Đầu tiên là lễ quan soi mói đối với hôn nghi, triều thần tranh chấp thật lâu, tiếp đó, bên Khâm Thiên giám cũng thêm phiền. Cũng vào năm trước, ngày hoàng đạo quan Thiên Văn chọn đại hôn cho thiết tử, định vào ngày 16 tháng 5 năm nay. Nhưng năm tháng 16 này lại là cái gọi là thiên địa hợp nhập trên thế gian. Theo cách nói của đạo gia hiện giờ, ngày 16 tháng 5 là ngày thiên địa tương hợp, giữa phu thê không được luân phiên, thậm chí phải quay lưng mà ngủ, nếu không sẽ gặp bất hạnh, nhất là trợ phu, càng sẽ giảm tuổi thọ. Nếu ngay cả lễ chu công cũng không được, càng không cần phải nói hôn lễ. Ngày này vừa ra, Chu Thái Phi bên kia liền náo loạn, nói là quan Thiên Văn bị kẻ gian xui khiến, muốn hại thiên tử. Lời này truyền ra, lại phạm vào kiêng kỵ của các thần tử. Các triều thần vốn đối với Khâm Thiên dám làm ra chuyện tốt, còn ôm tâm tư phản đối, bây giờ lại đều kiên định tín nhiệm. Nói là ngày 16 tháng 5, vậy thì ngày 16 tháng 5. Trước mặt Thánh giáo Nho Môn, nào có những chỗ đứng bảng môn tà đạo. Chính sự triều đình cũng không cho phép phụ nhân ngoài thái hậu chen vào nói. Mặc dù Chu Thái Phi là mẹ đẻ của thiên tử, lại là nghị luận hôn sự của thiên tử, nàng cũng không có tư cách lắm miệng nhiều lời. Các triều thần có chí cùng nhau, không thể quen tính tình của nàng. Chỉ là như vậy, lập trường muốn gả cho con gái vương gia của hoàng đế liền xấu hổ đối với Hàn Cương mà nói, đích xác có vài phần khó xử, dù sao hoàng đế yêu cầu cưới cháu gái của hắn. Hàn Cương vốn muốn chờ xem Vương An Thạch nói thế nào, nhưng Vương Bảng và Vương Cùng trước sau tương cầu, hắn cũng không thể thờ ơ chỉ là hiện tại các triều thần muốn làm khó Chu Thái Phi, nhất là sau khi thanh danh Chu Thái Phi bị đám người Hàn Cương, Trương Hàm giẫm đạp, là một triều thần cũng muốn kiếm chút danh vọng trên người bà ta. Cân nhắc qua tiền căn hậu quả, Hàn Cương ở ngoài Tuyên Đức môn tìm được Trương Hàm. Không có thủ tướng hỗ trợ, một mình hắn muốn thực hiện hứa hẹn với thê tử và nội huynh, vẫn còn có chút phiền phức. Thái hậu nghĩ gì? Nghe qua thỉnh cầu của Hàn Cương, Trương Hàm hỏi. Hàn Cương nói, thái hậu cũng cần thể diện, không muốn bị người ta nói nàng thị phi. Vì hôn kỳ của thiên tử, Chu Thái Phi lại một lần nữa nhảy lên nhảy xuống ở Mỹ, tuy không ưa nhìn thái hậu, nhưng cũng không muốn bị thế nhân nói thành mẹ cả là hại con vợ kế. Đã như vậy, vậy thì đổi ngày đi. Trương Hàm không hỏi Hàn Cương nói thật hay giả, rất dứt khoát nói được Trương Hàm hứa hẹn, đến điện, lại một lần nữa nghị luận hôn kỳ của thiên tử, Hàn Cương liền ra khỏi lớp cho thấy ý nghĩ của mình. Cái gọi là ngày lành dữ, vốn là phụ hội mà thôi. Thiên địa hợp chính là lưu tục thế gian, khâm thiên phân biệt ngày tháng xem các hùng, cũng là lưu tục, bất quá là cổ truyền mà thôi. Lấy thần tầm đó, chọn ngày nào cũng được. Vợ chồng hòa thuận hay không, tại người không tại thiên. Cái gọi là ngày lành, ngày dữ, cũng không cần để ý. Nhưng theo thần thấy, giữa tháng 5, trời đã nóng. Các loại nghi thức dưới ánh mặt trời chói chang, có chướng ngại với thiên tử ngự thể, không bằng lựa chọn thời điểm xuân thu, khí hậu hợp lòng người, không nhọc thánh thể. Lời của Hàn Cương suýt chút nữa khiến cả sảnh đường đại loạn. Nếu không phải Hàn Cương luôn không hợp với thái phi và hoàng đế, những lời này của hắn nói ra sẽ bị ngàn người chỉ trích. Hướng thái hậu thở phào nhẹ nhõm, trước đó triều thần vội vàng muốn làm khó Chu Thái Phi, đứng ở trên lập trường của nàng cũng là khó xử, may mắn Hàn Cương cho nàng một bậc thang có thể đi xuống. Nhưng nàng cũng biết, trận chiến trước mắt chỉ có Hàn Cương còn chưa đủ, nàng đã hỏi Trương Hàm, "Trương tướng công, Hàn tướng công nói như vậy, ý ngươi thế nào?" "Trương, Hàn nhị tướng, đại sự luôn phối hợp với nhau, gần như không nhìn thấy tình huống phá hoại lẫn nhau." Nếu Hàn Cương tỏ thái độ, Trương Hàm bình thường cũng sẽ không có ý kiến trái ngược đúng như dự đoán của thái hậu. Trương Hàm đáp lời, "Hàn Cương nói có lý, theo ý thần thì nên thay đổi thời gian. Nếu trong tháng 5 có nóng, không bằng mùng 8 tháng 4 là được. Còn về thần quỷ, thực sự không cần để ý tới." Hướng thái hậu hoàn toàn không nghe thấy hai câu cuối cùng, chỉ nhớ ngày Trương Hàm cải biến, mùng 8 tháng 4, đó không phải là ngày Phật đản sao? Hôn lễ cử hành tại sinh nhật Phật tổ, so với hợp nhất thiên địa vào ngày 16 tháng 5 còn muốn thái quá hơn, người trên điện đều giật mình. Phật tổ chưa từng nói sinh nhật của hắn không cho phép thế nhân thành thân, cũng không có nhiều kiêng kỵ như vậy. Chỉ là người bình thường đều không thể thiếu niệm vài câu A Di Đà Phật, đến sinh nhật Phật tổ, đi trong chùa miếu dâng hương nhập kinh, cầu lấy khai quang lợi vật còn không kịp, nào được nhàn rỗi đi tham gia hôn sự. Cho nên cực ít có người chọn ở ngày này. Thay đổi ngày đại hôn của thiên tử, các triều thần lui một bước. Nhưng Chu Thái Phi bên kia cũng không thể để nàng đắc ý Trương Hàm sửa thành mùng 8 tháng 4, lấy lại thể diện cho thân tử, cũng làm cho Chu Thái Phi càng không có bậc thang để xuống. Người đã nói 16 tháng 5 không thành, vậy đổi thành mùng 8 tháng 4, nếu như lại náo, vậy chính là được một tức lại muốn tiến một thước, làm thần tử càng có lời có thể nói. Hàn tướng công, thần không dị nghị. Mùng 8 tháng 4 chỉ là ngày bình thường, Thích Ca Ma Ni nếu không có ngăn cản người ta sinh ra ngày hôm nay, tất nhiên cũng sẽ không ngăn cản người ta thành hôn ngày ấy. Hàn Cương cảm thấy nếu đã không còn kiêng kỵ gì của khắc phu, vậy cũng không cần phải né tránh nữa. Cho dù là thời gian cũng sẽ không ngại quá gấp gáp, tất cả chuẩn bị trong hôn lễ của hoàng đế đã sớm chuẩn bị rồi, đừng nói đầu tháng 4 cử hành, cho dù là đầu tháng 3 cũng sẽ không có vấn đề. Bệ hạ, hoàng đế vốn là Phật bây giờ, lễ thành ngày hôm đó vốn không kiêng kỵ. Năm đó thái tổ hoàng đế đi chùa Đại Tướng Quốc dân hương, trước mặt tượng Phật tổ Như Lai từng hỏi có muốn lễ bái hay không, lúc ấy có một tiểu sa di cơ linh trả lời hiện tại Phật không bái quá khứ Phật. Phật môn từ nay về sau coi thiên tử như Phật tổ. Đã như vậy, tự nhiên không cần lo lắng hoàng đế chọn ngày sinh Phật tổ thành thân sẽ xúc phạm thần linh nào. Vậy thì theo tướng công đi. Hướng thái hậu cũng không có ý kiến gì khác, nếu trong cung còn có người không cam lòng thì để hai vị tể tướng này đi ứng phó đi. Hàn Cương và Trương Hàm nói một phen, ngày đại hôn của thiên tử liền đổi thành tháng 4 tháng ngày, không phạm đạo gia, mà là đi gây khó dễ cho hòa thượng. Có được kết quả như vậy, Hàn Cương cũng cảm thấy Vương Bảng và vợ mình cũng có thể nói được. Trở lại chính sự đường, tâm tình so với buổi sáng tốt lành rất nhiều, chỉ là khi hắn thấy được một phần báo cáo từ Giang Nam đưa tới, mặt liền lại treo xuống. Gọi Đường lại tới, hắn dặn dò, đi mời Tông Nhữ Lâm tới.